Chương 133, người tốt làm đến cùng. Nô Tùng thật không nghĩ qua thu đồ đệ, trước đó Nhậm Hân Nhiên quấn lấy hắn muốn học công phu, hắn cũng chỉ là dạy Nhậm Hân Nhiên một số gia lông, đương nhiên, đây cũng là xem ở Nhậm Hân Nhiên là cái đại mỹ nữ phần phía trên. Bạch Thiên, ta không có thời gian dạy ngươi, hai ngày nữa ta liền rời đi đại lý. Bạch Hà gặp đệ đệ của nàng còn muốn nói điều gì, liền kéo qua Bạch Thiên nói ra, học công phu sự tỉnh sau này hay nói, xem trước một chút bầy bà đi. Nói xong Bạch Hà theo trong ví tiền móc ra mấy ngàn khối tiền đưa cho Bạch Thiên, ngươi cầm lấy số tiền này, một hồi nói là ngươi ở bên ngoài làm thuê kiếm lời, để cha cũng cao hứng một chút. Đợi đến bệnh viện, cũng không thể nói lỡ miệng. Bạch Thiên gặp tỷ tỷ vì chính mình nghĩ như vậy chú đáo, trong mắt không khỏi tránh ra lệ quang, tỷ tỷ, Bạch Thiên nhất định nhiều kiếm tiền, để ngươi cùng bầy bà được sống cuộc sống tốt. Ngốc đệ đệ, ngươi còn nhỏ, tỷ tỷ không có thể làm cho ngươi lên hết học, tâm lý tự trách vô cùng, sao có thể cho ngươi đi kiếm tiền đây, chờ qua đoạn thời gian, tỷ tỷ còn để ngươi tiếp tục đến trường đi. Bạch Thiên lại lắc lắc đầu nói, ta không thể lại để cho tỷ tỷ chịu khổ. Bậy bạ thân thể không được, ta hiện tại là trong nhà duy nhất nam tử hán, cái nhà này ta nhất định phải chống lên tới. Nô Tùng gặp hai tỷ đệ nói không xong, liền nói ra, trước đi bệnh viện à, ta nhìn có thể hay không giúp đỡ được gì. Bạch Hà vướt xuống nước mắt, đúng vậy à, Nô tiên sinh, nếu như ngươi có thể đem bậy bạ trị hết bệnh, ta làm trâu làm ngựa báo đáp ngươi. Cái gì? Ngươi còn biết trị bệnh? Bạch Thiên nhìn xem Nô Tùng, làm sao nhìn cũng không giống là cái y thuật cao siêu y thuật, bình thường đến dạng, những cái kia danh y cái kia không phải tuổi rất cao. Hiểu sơ mà thôi, trước đi nhìn kỹ hắn nói. Nô Tùng khiêm tốn cười một tiếng. Ba người đánh chiếc xe, thẳng đến bệnh viện. Bạch Hà đem phụ thân hắn an bài tại một nhà trung đẳng bệnh viện lớn nàng cũng không có tiền giao tiền thuốc men. Cái này gian phòng bệnh hoàn cảnh nhiều lắm là có thể nói là sạch sẽ, tuyệt đối cùng thoải mái dễ chịu không dính dáng. Bốn tấm giường bệnh chen chúc tại không lớn trong phòng bệnh, lộ ra có chút chặt chẽ. Thượng vàng hạ cám đồ vật chất đầy trên tủ đầu giường, trong không khí tràn ngập mùi nước thuốc cùng một cô nhà vệ sinh vị đạo. Bạch Hà đi đến gần cửa sổ một trương phòng bệnh bên cạnh ngồi xuống, đối với trên giường lão nhân nói, "Bạch bạn, Bạch Thiên trở về." Lão nhân quay đầu nhìn lại, nhìn đến Bạch Thiên sau có chút kích động, "Bạch Thiên, ngươi rốt cục trở về." Bạch Thiên cố nén nước mắt, đi đến lão nhân bên cạnh giường bệnh, "Bạch bạn, thật xin lỗi, ta không có chiếu cố thật tốt ngài." Lão nhân sờ lấy ba ngày đầu, trong mắt đều là tự ái, "Ngươi chiếu cố thật tốt chính mình, bậy bạ cứ yên tâm, nơi này có tỷ tỷ ngươi tại." Nói xong, nhìn đến Ngô Tùng, liền hỏi, "Bạch Hà, vị này là người nào?" Bạch Hà vội trả lời, "Vị này là Ngô tiên sinh, là ta." "Bằng hữu, hắn giúp ta không ít việc." Lão nhân gật đầu nói, "Thật tốt, Ngô tiên sinh, đa tạ ngươi, mau mời ngồi." Ngô Tùng đi tới nói, "Ngài quá khách khí, ta chỉ là giúp chút ít bận bịu mà thôi." "Bậy bạ, Ngô tiên sinh hiểu y thuật, hắn nói muốn cho ngài nhìn một cái bệnh." Bạch Hà dùng một loại chờ đợi ánh mắt nhìn Ngô Tùng, nàng quá hy vọng Ngô Tùng có thể đem bậy bạ trị hết bệnh. Ngô Tùng mỉm cười, cho Bạch Hà bậy bạ dựng phía dưới mạch, sau đó nhíu mày. Bắt mạch giống như nhìn, lão nhân trên đùi kinh mạch đã không thông, truyền thống trị liệu phương pháp cơ hồ không có khả năng để hắn lại đứng lên. Ngô Tùng suy nghĩ một chút, mặc dù sẽ phí chút chắc trở, nhưng mình vẫn có năng lực đem lão nhân chữa cho tốt, sau đó hắn nói ra, "Bạch Hà, cho ngươi ba ba làm thủ tục xuất viện a, tìm thanh tĩnh địa phương, ta cho hắn trị liệu." Bạch Hà ánh mắt lộ ra thần sắc mừng rỡ, "Ngô tiên sinh, ý của ngươi là, ngươi có thể trị hết cha ta?" Ngô Tùng gật đầu nói, "Có tám thành năm chắc, dù sao cũng so ở chỗ này nằm viện mạnh, ở chỗ này coi như ở nửa năm, cũng sẽ không có khởi sắc, uổng phí hết tiền mà thôi." Bạch Hà bậy bạ cũng nói, "Ta đã sớm nói để cho ta xuất viện, thế nhưng là Bạch Hà nha đầu này cũng là không cho, mỗi ngày muốn tốn tiền nhiều như vậy, đau lòng chết ta." Đang làm thủ tục xuất viện thời điểm, Bạch Hà chịu đến viện phương cản trở, lý do là bệnh nhân còn chưa khôi phục, như thế thì xuất viện lời nói, là bọn họ đối với bệnh nhân không chịu trách nhiệm. Ngô Tùng lại lòng dạ biết rõ, bọn họ là không muốn kiếm ít tiền mà thôi. Bạch Thiên thậm chí cùng thầy thuốc cầm ý lên, muốn không phải Bạch Hà ngăn đón, kém chút độc thủ. Ngô Tùng lo sự tình làm lớn, chỉ tốt chính mình đi xử lý. "Ngươi có nắm chắc để bệnh nhân đứng lên sao?" Ngô Tùng hỏi. Cái kia la hét tầm ý hung hăng thầy thuốc bị Ngô Tùng hỏi sức sở, sau đó nói, "Bệnh nhân đã tê liệt, có thể hay không đứng lên, ai cũng không dám cam đoan, nhưng chỉ có tại trong bệnh viện, đứng lên hy vọng mới càng lớn, các ngươi làm văn bối, làm sao lại vì tiết kiệm tiền thì mặc kệ lão nhân chết sống, đây cũng quá không hiếu thuận." Bị thầy thuốc tiểu nói này, người chung quanh đều dùng một loại ánh mắt khác thường nhìn lấy Ngô Tùng cùng Bạch Hà tỷ đệ, thậm chí có người chỉ trỏ, giống như đang chỉ trích bọn họ. Thầy thuốc vì mình nhanh trí đắc trí, tiếp tục nói, "Người tuổi trẻ bây giờ, quá không hiểu hiếu đạo, lão nhân tân tân khổ khổ đem các ngươi nuôi lớn, hiện tại lão nhân bệnh, các ngươi vậy mà vì bất như vậy một chút tiền thuốc men, cưỡng ép xuất viện. Chẳng lẽ điểm này tiền, còn không bằng các ngươi trưởng bối khỏe mạnh hạnh phúc có trọng yếu không?" Ngô Tùng im lặng mà nhìn trước mắt nói văng cả nước miếng thầy thuốc, ám đạo cái này khẩu tài không đi bán bảo hiểm thật sự là lãng phí. Bạch Hà cũng không có chủ ý, trông mong nhìn lấy Ngô Tùng, toàn nhờ cậy Ngô Tùng làm chủ. Ngô Tùng cười cười nói, "Chúng ta đem lão nhân tiếp đi, là vì cho hắn tốt hơn trị liệu, đã các ngươi trị không hết, chẳng lẽ còn không để cho chúng ta đi địa phương khác trị liệu sao?" Thầy thuốc bị Ngô Tùng mà nói nghẹn nói không ra lời, có điều hắn ý nguyên không thể nhả ra, lấy cớ, đều là mượn cớ. "Như vậy đi, ta làm chủ, tiền thuốc men cho các ngươi đánh cái giảm 20%, còn lại chính ta xuất tiền túi bổ sung." Mọi người nghe xong, ào ào tán dương thầy thuốc phong cách cao hơn, là đương thời sống lôi phong, thẳng đem thầy thuốc khen lâng lâng. Bất quá cái kia thầy thuốc tâm lý tính toán rất rõ ràng, coi như giảm 20%, bệnh viện cũng có thể kiếm lời không ít, đến mức nói chính hắn xuất tiền túi, căn bản là chỉ nói là nói mà thôi. Bạch Thiên quát, "Đều nào cái gì, vị này Ngô tiên sinh thành phố danh ý đi, hắn có thể trị hết cha ta bệnh, chúng ta làm gì còn muốn ở chỗ này móc tiền tiêu bổng phí." Mọi người nghe xong, một bộ bừng tỉnh đại ngộ dáng vẻ. Cái kia thầy thuốc lại cười khẩy nói, "Danh ý đi, ta ngược lại muốn nhìn xem, ngươi là làm sao trị tốt, ta đem lời đặt ở cái này, ngươi nếu có thể để bệnh nhân đứng lên, ta đem tất cả tiền thuốc men đều cho ngươi lui. Nô Tùng vốn đang quái Bạch Thiên lanh mồm lanh miệng, nhưng nghe đến thầy thuốc nói như vậy, tâm lý vui lên, khép mắt hỏi, ngươi nói lời giữ lời. Thầy thuốc thẳng lưỡng được nói, đương nhiên, chỉ cần ngươi có thể trị hết bệnh nhân, ta thì trả lại tiền. Bạch Hà, hết thảy hoa có bao nhiêu tiền? Nô Tùng đột nhiên hỏi. Bạch Hà đại khái tính toán dưới, không sai biệt lắm có 80.000. Nô Tùng gật gật đầu, không ít, không ít. Sau đó hướng người chung quanh nói ra, mọi người cho làm chứng, nếu như ta có thể trị hết bệnh nhân, hắn thì trả lại tiền. Mọi người hào hào gật đầu, đều chờ đợi xem náo nhiệt. Ngươi chuẩn bị tốt tiền đi. Nói câu nói này về sau, Nô Tùng trực tiếp hướng phòng bệnh đi qua. Bạch Hà tỷ đệ cùng thầy thuốc cũng theo sát về sau, thậm chí còn có mấy cái bác sĩ y tá cũng theo tham gia náo nhiệt. Tiến phòng bệnh về sau, Nô Tùng trước khi nói ra, như vậy đi, vì công bình lý do, ngươi trước kiểm tra phía dưới bệnh nhân bệnh tình, bớt một hồi ngươi không nhận nợ. Thầy thuốc lại nói, không dùng, ta mỗi ngày đều sẽ làm thông lệ kiểm tra, bệnh nhân hiện tại không có chút nào dấu hiệu chuyển biến tốt. Nô Tùng gật gật đầu, ta cần phải châm cứu dụng cụ. Rất nhanh, thì có y tá cầm châm cứu dụng cụ tới, so với lại béo lại xấu thầy thuốc, cái này tuổi trẻ xinh đẹp y tá càng ưa thích Nô Tùng đẹp trai như vậy ca. Nô Tùng đem Bạch Hà bảy bạ cái chăn xốc lên, sau đó để Bạch Hà tỷ đệ giúp đỡ đem quần cởi ra. Cho châm cứu châm trừ độc sau đó, Nô Tùng ngưng thần bắt đầu thi châm. Tất cả mọi người trầm mặt xuống, từng cái ánh mắt trừng thật to, sợ bỏ lỡ cái gì. Bây giờ đã là hóa cảnh Nô Tùng, thi lên châm đến càng là thuận buồm xuôi gió. Châm cứu có chừng 10 phút đồng hồ về sau, Nô Tùng thu châm nói, đem châm thu hồi đến đi. Cái kia thầy thuốc nhìn xem Bạch Hà bảy bạ, cười nói, cái này thì xong. Người bệnh còn là đứng không dậy nổi à, ngươi cũng đừng nói muốn chờ cái một năm nửa năm mới có hiệu quả. Nô Tùng khẽ miệng dương lên, đừng có gấp, ta còn không có trận trị xong. Nói xong, hai tay thầm vận chân khí, tại Bạch Hà bảy bạ trên hai chân vò lên. Nhìn như là tại xoa bóp, thực Nô Tùng đang dùng cái kia bảng bạc chân khí giúp Bạch Hà bảy bạ đả thông kinh mạch đại khái qua có 5, 6 phút sau, có mắt nhọn người kinh thanh hô, mau nhìn, ngón chân của hắn đầu động một cái. Bạch Hà bảy bạ đầu ngón chân động một cái, tất cả mọi người nhìn ở trong mắt, Bạch Hà hai tỷ đệ tự nhiên là mừng rỡ và phần, có thể cái kia thầy thuốc sắc mặt thì không dễ nhìn. Nô Tùng tiếp tục xoa bóp, lại qua sau 5 phút, Nô Tùng mới thu tay lại nói, tốt, thử một chút có thể đứng lên sao? Bạch Hà bảy bạ có chút kích động, hơi chút dùng xuống lực, rất lâu không có chi giác chân lại có động tác. Hắn giơ chân lên mũi chân nhẹ nhàng địa chạm đất, tại Bạch Hà hai tỷ đệ nâng đỡ run rẩy địa đứng lên, sau đó chân mềm nhũn, suýt nữa quỳ rạp xuống đất. Thầy thuốc nhìn ở trong mắt, thở một hơi dài nhẹ nhõm, nói ra, vẫn là đứng không dậy nổi a. Đừng hoảng hốt a, dù sao cũng phải thích đứng một chút. Nô Tùng lại lòng tin 10 phần, hắn vừa mới thế nhưng là đem Bạch Hà bảy bạ trên đùi kinh mạch đều đả thông. Lão nhân khẽ cắn môi, lại chậm rãi đứng lên, tại Bạch Hà tỷ đệ nâng đỡ, đi lên phía trước hai bước. Sau đó ra hiệu để cho hai người buông tay, chính mình vừa dùng lực, bước một bước, hai bước ta lại đứng lên. Lão nhân hai mắt tràn ngập nước mắt, vốn là coi là cả một đời muốn làm xe lăn hắn, bây giờ có thể một lần nữa đứng lên, đây quả thực thì cùng cho hắn đầu thứ hai sinh mệnh đồng dạng. Lão nhân gia, ngài vừa mới khôi phục, còn cần nghỉ ngơi nhiều, ngồi xuống trước đã. Nô Tùng cũng không có bởi vì chính mình chữa cho tốt Bạch Hà bảy bà mà cảm giác có cái gì hưng phấn, hắn thấy, cái này là chuyện đương nhiên. Mọi người không khỏi sợ hai thán phục, từng cái xưng Nô Tùng vì thần y, mấy cái xinh đẹp y tá nhìn Nô Tùng ánh mắt đều có chút hỏa nhiệt, nếu như không là ngại Vu thầy thuốc ở chỗ này, sớm dậy biểu đạt ra đến trong lòng mình đối Nô Tùng sùng bái chi tình. Mà lúc này, cái kia thầy thuốc mặt lại biến thành màu gan heo, hắn vạn không nghĩ tới, chỉ là không đến nửa giờ, liền đem một cái tê liệt chữa lành, đây quả thực là chuyện không thể nào. Mạnh cục tính gặp hệ thống tên phiền bỏ mẹ. Bộ đôi kết hợp gây phiền cho thế giới. Chương 134, này mới đúng mà. Hừ, ngươi bất quá là ngồi hưởng thành mà thôi, chúng ta đã đem bệnh nhân chữa cho tốt 7-8 phần, coi như không có ngươi châm cứu, dùng không mấy ngày chúng ta cũng có thể để hắn đứng lên. Không biết xấu hổ. Bạch Thiên tức giận chửi một câu. Thầy thuốc giải thích đương nhiên sẽ không để mọi người tin phục, mọi người không khỏi đối thầy thuốc đáp lại hư thành. Nô Tùng cười nói, mặc kệ ngươi nói thế nào, ta là để bệnh nhân đứng lên, ngươi đi chuẩn bị tiền a, thiếu một phần lời nói, cũng đừng trách ta không khách khí. Nói xong, Nô Tùng ánh mắt run lên, đem khí thế của mình phát ra, bất quá Nô Tùng chỉ là nhằm vào cái kia thầy thuốc, hắn hiện tại đã có thể chính xác địa khống chế sát khí của mình không quyết tán, mà chính là hướng về một cái tiêu điểm mà đi, dạng này thì do dự là tụ ánh sáng đèn tin đồng dạng, ánh sáng tập trung đến một chút sẽ có vẻ càng sáng hơn. Sát khí tập trung đến một chút, đối với người ảnh hưởng cũng là gấp bội gia tăng. Lúc này cái kia thầy thuốc, đột nhiên cảm giác mình dường như tiến vào một hồi gió tanh mưa máu chiến trường, mà Nô Tùng cũng là cái kia muốn lấy tính mệnh của hắn địch nhân. Cái kia thầy thuốc trở nên hoảng hốt, dọa đến chân đều run rẩy, lắp bắp nói, "Tốt, ta lập tức cầm tiền." Nô Tùng lúc này mới đem sát khí thu hồi, không phải vậy chỉ sợ bác sĩ này thần trí thì hội bị thương tổn. Các loại ước chừng 5, 6 phút đồng hồ, cái kia thầy thuốc thì đi về tới, thủ tục xuất viện đã làm tốt, hơn nữa còn dẫn theo cái tay cầm túi, bên trong 85.000 khối tiền. Nô Tùng nhận lấy về sau, đem tiền giao cho Bạch Hà, sau đó mấy người đỡ lấy Bạch Hà bảy bà đi ra bệnh viện. Bạch Hà một nhà rất là cao hứng, Nô Tùng không chỉ có đem lão nhân trị hết bệnh, còn muốn trở về hơn 80.000 tiền thuốc men. "Nô Tùng, ta thiếu ngươi 30.000, ngươi lại đem cha ta trị hết bệnh, số tiền này cần phải về ngươi mới đúng." Bạch Hà đem túi tiền hướng Nô Tùng đưa tới. Nô Tùng theo trong bọc móc ra 30.000 trang tốt, lại đem cái túi trả lại cho Bạch Hà, nói: "Ta cho ngươi ba chữa bệnh bất quá là tiện tay mà thôi, thì không cần để ở trong lòng." Bạch Hà còn muốn kiên trì, Bạch Thiên lại cười hì hì nói: "Tỷ tỷ, ngươi cũng đừng cùng Ngô tiên sinh khách khí, không chừng về sau là người một nhà đây. Tiểu tử ngươi, về sau không cho phép đùa giỡn như vậy." Bạch Hà mặt nhiễm lên hai đóa ửng đỏ. Bạch Thiên hắc hắc vui mừng, lại không nói gì. Nô Tùng đón xe taxi, vừa muốn lái xe, chợt phát hiện đối diện người đi tới, ánh mắt có chút không đúng, Nô Tùng không biết đối phương có mục đích gì, đồng thời không có lộ ra, mà chính là âm thầm dẫn theo sức lực, chuẩn bị tùy thời làm khẩn cấp phản ứng. Người kia tại Bạch Hà không lưng lên xe cái kia một sát na, đột nhiên làm khó dễ, một thanh đoạt Bạch Hà tiền trong tay cái túi liền chạy, đáng tiếc là, hắn vừa không có chạy mấy bước, lại phát hiện cái kia đón xe nam nhân đã đứng ở trước mặt mình. Sao? Làm sao có thể? Người kia quay đầu nhìn sang, hiện tại hắn cách taxi đã có 10 mét khoảng cách, nhưng hắn đồng thời không có nhìn đến Ngô Tùng truy hắn, Ngô Tùng tựa như là vốn là ngay ở chỗ này một dạng. Ngô Tùng cười ha hả nhìn lấy nam nhân này, nói ra, còn có chạy hay không? Cái kia nam nhân khẽ cắn môi, đột nhiên móc ra một cây dao găm hướng Ngô Tùng đâm đi qua. Ngô Tùng đưa tay thanh chùy thủ nắm, vừa dùng lực, dao găm đứt thành hai đoạn. Ngô Tùng nhẹ nhàng hất lên, trong tay một nửa dao găm đâm thật sâu vào ven đường trong tường, hoàn toàn không tiến vào. Người kia thấy tình thế không ổn, quay đầu liền chạy, có thể khiến hắn khó có thể tin chính là, Ngô Tùng lại đứng tại trước mặt của hắn. Quỷ a! Người kia kêu một tiếng, vậy mà hai mắt khẽ đảo, ngất đi. Ngô Tùng im lặng ngồi xuống đem túi tiền nhặt lên, khinh thường nhìn xem nằm dưới đất người kia, thầm nghĩ, chỉ có ngần ấy lá gan, còn dám bên đường đoạt tiền. Sau đó, hắn móc điện thoại di động báo động. Ngô Tùng đem tiền lại giao cho Bạch Hà, đồng thời dặn dò nàng nhất định muốn chú ý, thế mà hắn lại phát hiện, bao quát tài xế xe taxi ở bên trong, còn có Bạch Hà một nhà, đều dùng một loại nhìn quái vật ánh mắt nhìn hắn. Đều nhìn ta làm gì, chẳng lẽ ta vừa mới quá đẹp trai? Ngô Tùng có chút hối hận vừa mới thi triển thân pháp, hắn quên hiện tại hắn đã là hóa cảnh, tùy tiện vừa ra tay, đối với người bình thường tới nói, đều là chấn thiên động địa kinh ngạc. Ngô tiên sinh, ngươi, ngươi là thần tiên sao? Bạch Tiên trong ánh mắt rõ rệt ánh sáng nóng bỏng mang. Cái gì thần tiên a, ta bất quá là người bình thường mà thôi. Đại lý cảnh sát xuất cảnh tốc độ vẫn là thật mau, không đến 5 phút đồng hồ, tại phụ cận tuần tra hai tên cảnh viên thì đuổi tới hiện trường. Bọn họ làm theo phép làm hiện trường khảo sát, vấn đề hỏi ý, sau đó hỏi Ngô Tùng, cái kia nửa cái hung khí ở đâu? Ngô Tùng chỉ cái kia bức tượng. Một cái cảnh viên đi qua, tìm một hồi, rốt cuộc tìm được cái kia nửa thanh chùy thủ. Chỉ là hắn nỗ lực nửa ngày, mới thanh chùy thủ rút ra. Các loại cảnh sát đem hôn mê kẻ cướp mang đi, Ngô Tùng thì cùng Bạch Hà một nhà về nhà. Bạch Hà nhà cũng không lớn, cũng liền 70 đến mình, trong nhà đồ dùng trong nhà vừa nhìn liền biết là theo đồ cũ thị trường kiếm tới. Bất quá trong nhà rất chỉnh tề, khắp nơi đều là không nhốn bụi trần, mà lại đồ vật thả ngay ngắn rõ ràng, chỉnh chỉnh tề tề. Ngô Tùng âm thầm khích lệ Bạch Hà, thật là một cái ý nhà hảo thủ. Vào cửa phòng, đem Bạch Hà bảy bạn nâng đến trên ghế salon, Bạch Hà hỏi, "Bảy bạn, chân của ngươi thế nào? Có mệt hay không?" Vừa mới khôi phục thì hơi mệt chút, bất quá bảy bạn có thể đứng lên đến, đã rất thỏa mãn. Các loại lại tinh dưỡng mấy ngày, không chừng thì cùng bình thường một dạng. Bạch Hà bảy bạn lòng tràn đầy hoan hỉ. Bạch Hà vừa cảm kích xem Ngô Tùng liếc một chút, trong lòng trong lúc nhất thời suy nghĩ muôn vàn, lại có chút ngây người. Ngô Tùng dặn dò một chút Bạch Hà như thế nào giúp ba ba của nàng điều trị thân thể về sau, liền rời đi Bạch Hà nhà. Vừa trở lại khách sạn vừa mở cửa, Ngô Tùng cũng cảm giác được một trận cảm giác nguy cơ mãnh liệt, hướng cạnh cửa một bên. Trong hai chỉ nghe thấy phủ một tiếng trầm đục. Ngô Tùng nghe được, đây là mang súng lục xạ kích thanh âm. Ngô Tùng trong nháy mắt thì phán đoán ra tay súng vị trí, hắn một bước eo, xông vào trong phòng, xuất thủ như điện đem súng đoạt lại, sau đó tại sát thủ ở ngực vỗ nhẹ nhẹ nhất trường. Bị đoạt súng sát thủ vốn định móc ra dao găm, có thể động tác của hắn nào có Ngô Tùng nhanh, Ngô Tùng một trường này, đem hắn đập tới trên tường, đánh thẳng đến hắn mắt nổi đồng đóm, mà Ngô Tùng một trường kia, cũng để cho hắn thụ nội thương, phun ra một ngụm máu tới. Ngô Tùng thu súng lại, nhìn xem nằm dưới đất sát thủ, là cái hơn 30 tuổi ánh mắt âm ngoan nam nhân, cảm ứng một chút, trung quanh không có hắn giết tay về sau, hắn đi đến sát thủ bên cạnh hỏi, ngươi là ai, ai phái ngươi tới? Gặp sát thủ trong mắt thoáng hiện một tia quyết tuyệt, Ngô Tùng đổi vội vươn tay nắm sát thủ cái cằm, hơi chút uốn éo, liền đem cái cằm của hắn tháo xuống. Muốn chết, cũng phải chờ ta hỏi xong lời nói. Sát thủ chịu đựng đau đớn, đem đầu ngoặt về phía một bên. Ngô Tùng cười nói, ta biết ngươi không sợ chết, bất quá ta biết, ngươi khẳng định sợ sống không bằng chết, nếu như ngươi thật tốt hợp tác, có lẽ ta sẽ cho ngươi thông khoái, nhưng là nếu như ngươi không phối hợp, ta ngược lại là cũng không thèm để ý phí chút chắc trở. Dù sao kết quả đều là muốn nói, còn không bằng sớm một chút nói ra, cũng miễn nỗi khổ ra thịt. Sát thủ khinh thường nhìn Ngô Tùng liếc một chút, vẫn như cũng một bộ thấy chết không sờn bộ dáng. Ngô Tùng cười không nói, lắc lắc đầu nói, ai, thật đúng là không thấy quan tài thì vẫn không đổ lệ, ta là người sợ phiền toái, ngươi hết lần này tới lần khác không cho ta bớt lo, tốt à, vậy chúng ta liền bắt đầu đi. Ngô Tùng giống như cười mà không phải cười nhìn lấy sát thủ, phản phất tại suy nghĩ dùng phương pháp gì đến mức cùng, bất quá cái này có thể khổ nằm dưới đất sát thủ. Có lúc, chết cũng không sợ, đáng sợ là chờ đợi tử vong đoạn thời gian kia. Tên sát thủ kia đã làm tốt thụ các loại tàn nhẫn tra tấn chuẩn bị tâm lý, có thể nhắm hai mắt các loại có 5, 6 phút đồng hồ, không chút nào không gặp có bất kỳ động tĩnh gì. Hắn mở mắt ra, nhìn đến Ngô Tùng chính ở trên ghế salon ngồi đấy, dù bận vận ung dung mà nhìn xem hắn. Bởi vì cái cằm bị tháo xuống, hắn muốn nói chuyện cũng nói không, chỉ có thể dùng ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm Ngô Tùng. Gặp sát thủ mở mắt ra, liền đi qua, nếu mày nói, ngươi nói, ta làm như thế nào bức cung đâu? Suy nghĩ một chút, hắn còn nói thêm, ta cái này người, tuy nhiên tâm lý có trên trăm loại tra tấn người phương pháp, đáng tiếc lòng mềm yếu, những cái kia quá bạo lực huyết tinh tàn nhẫn sự tình, ta còn thực sự làm không được. Quay người, vừa đi vừa về đi hai cái, Ngô Tùng đông nhiên ánh mắt sáng lên, có, ngươi nhất định ngủ qua không ít nữ nhân à, bây giờ ta để ngươi bị ngủ, ân, phương pháp này không tệ. Sát thủ có chút buồn bực, liền xem như bị ngủ, cái kia cũng không tính là cái gì tra tấn à, chẳng lẽ hắn muốn để cho mình tinh tận mà chết. Ngô Tùng trên mặt mang nụ cười tà ác, ta cảm thấy, trước tìm 5 cái tráng hán đến ngủ ngươi, hẳn là đủ, không đủ thì lại tìm 5 cái, ân, cứ như vậy định. Sát thủ nghe xong, sắc mặt lập tức biến đều xanh lét. Nguyên lai an bài ngủ không phải là hắn nữ nhân, mà là nam nhân. Sát thủ che ngực muốn đứng lên, đáng tiếc toàn thân tượng tê liệt một dạng, mảy may không làm gì được, hắn cũng chỉ đành liều mạng trừng mắt, trong miệng ô ô ô hô hoán lên. Nô Tùng nhìn ở trong mắt, cười nói, làm sao? Chẳng lẽ ngươi không thích? Ai, thực ta cũng không thích, vừa suy nghĩ một chút đã cảm thấy buồn nôn, bất quá ta cũng không có cách, ai bảo ta như thế nhân từ nương tay không xuống được ngoan thủ, cũng chỉ có ra hạ sách này. À đúng, ta quyết định đem toàn bộ quá trình đều ghi lại đến, coi như ngươi chết, người nhà của ngươi cùng bằng hữu còn có thể tại trong video nhìn đến ngươi, ta nghĩ bọn hắn nhất định sẽ chung thân khó quên, nhớ kỹ ngươi cả đời. Sát thủ hiện tại đem Ngô Tùng ăn sống tâm đều có, gặp qua tổn hại, chưa thấy qua Ngô Tùng như thế tổn hại. Thế nào, có đáp ứng hay không cung thai, không đáp ứng, ta thì gọi điện thoại gọi người, một hồi cái mông của ngươi nhưng muốn nở hoa. Ngô Tùng làm bộ muốn gọi điện thoại. Sát thủ có chút sụp đổ, để hắn chết có thể, thế nhưng là nếu như những video này chuyển cho người nhà bằng hữu, vậy hắn thật sự là chết không nhắm mắt. Hắn hướng Ngô Tùng gật gật đầu, biểu thị chính mình nguyện ý hợp tác. Ngô Tùng để điện thoại di động xuống, cười nói, này mới đúng mà, bất quá, cằm của ngươi thì vẫn là trước thoát lấy à, tránh khỏi ngươi lại uống thuốc độc, ta hỏi ngươi cái gì? Ngươi cho ta viết cái gì? Nô Tùng mang giấy bút tới, phóng tới sát thủ trước mặt. Mà sát thủ không đợi Nô Tùng hỏi, liền cầm bút lên đến, trên giấy siêu siêu vẹo vẹo địa viết, ta không biết uống thuốc độc. Nô Tùng nhìn xem trên giấy chữ, dùng một loại ánh mắt hoài nghi nhìn xem sát thủ, ngươi chắc chắn chứ? Sát thủ trùng điệp gật đầu. Nô Tùng do dự dưới, vẫn là không yên lòng, nhìn kỹ hạ sát thủ miệng, phát hiện hắn sau cùng một khỏa phía dưới trong cái răng, có một cái màu trắng vật thể, muốn đến cũng là độc dược chỗ. Suy nghĩ một chút, Nô Tùng vẫn là không có dũng khí đưa tay đi đem cái kia độc dược lấy ra, trong tay có hay không tiện tay công cụ. Hắn mò xuống cái mũi nói, anh em, xin lỗi. Nói xong, phanh nhất quyền, đánh tới sát thủ trên mặt, bởi vì cái cằm còn không có lắp đặt, cho nên sát thủ là một mực miệng mở rộng, một chiếc răng lẫn vào dòng máu thì theo sát thủ trong miệng chảy ra, bên trong còn kẹp lấy cái kia độc dược. Ừm, dạng này liền tốt. Nô Tùng hài lòng gật đầu, đối với mình chính sát thủ pháp rất là đắc ý, sau đó đưa tay nâng lên một chút, đem sát thủ cái cằm cho gắn. Sát thủ xoa hạ miệng một bên vết máu, chịu đựng đau, ánh mắt hung tợn chừng lấy Nô Tùng. Vũ trụ va chạm, đại kiếp buông xuống, chư thần tịch diệt, pháp tắc xoay chuyển. Một viên đá rơi xuống, là khởi đầu cho thời đại mới hay nên đón hủy diệt. Chương 135, vậy ngươi chẳng phải là thua thiệt. Nô Tùng cười cười nói, thế nào, còn không phục à, xem ra ta vẫn là quá nhân tử, tính toán, dù sao kẻ muốn giết ta, ta đoán cũng có thể đoán, ta vẫn là tìm mấy cái cường tráng nam nhân hầu hạ ngươi đi. Vừa nhắc tới cái này, sát thủ mới lộ ra khiếp đảm thần sắc, ngươi muốn biết cái gì, ta nói cho ngươi. Cái này còn tạm được, sớm hợp tác, ngươi cũng sẽ không rơi cái răng. Nói đi, người nào phái ngươi tới? Nô Tùng hỏi. Sát thủ nhìn lấy Nô Tùng cái kia một bộ người xúc nụ cười vô hại, tâm lý có nỗi khổ không nói được. Cố chủ nói để hắn giết mục tiêu là cái Minh đạo đỉnh phong, nhưng bây giờ mục tiêu bày ra thực lực, rõ ràng đã đến hóa cảnh. Sát thủ tâm lý đem Ngô Chấn Quốc mang cái máu chó đầy đầu, loại này đối mục tiêu thực lực dự đoán sai lầm, trực tiếp dẫn đến hắn nhiệm vụ thất bại, thậm chí hội mệnh tang nơi này. Nếu là cố chủ sai lầm, sát thủ cũng không lo được đạo đức nghề nghiệp, lại nói, Ngô Tùng nghĩ tới bức cung chiêu số cũng quá tổn hại, để hắn không thể không phối hợp Ngô Tùng tra hỏi. Là kinh đô Ngô gia Ngô Chấn Quốc phái ta tới. Sát thủ đáp. Ngô Tùng gật gật đầu, cái này tại trong dự liệu của hắn, ngay sau đó đem hắn lại hỏi, hắn cho ngươi bao nhiêu tiền? 30 triệu. Giết Minh đạo đỉnh phong cao thủ đều là cái giá tiền này. Nô Tùng cười ha ha, 30 triệu, thật đúng là bút con số không nhỏ à. Cái kia giết một cái hóa cảnh bao nhiêu tiền? Sát thủ lắc đầu, không có cố định giá cả, nhìn mục tiêu thực lực cùng sức ảnh hưởng, ít nhất phải 100-200 triệu đi. Ấn Minh đạo đỉnh phong giá cả tới giết ta cái này hóa cảnh, vậy ngươi chẳng phải là thua thiệt? Sát thủ khẽ cắn môi, Nô gia gata, nếu như ta biết là hóa cảnh, chắc chắn sẽ không tiếp cái này đơn xin ý. Nô Tùng xoa cằm suy nghĩ một chút, như vậy đi, ngươi đem Ngô Chấn Quốc đưa cho ngươi tiền hoa hồng giao ra, lại theo ta đi Ngô gia làm chứng. Ta liền thả ngươi một con đường sống như thế nào? Sát thủ lại là ánh mắt bên trong có quyết tuyệt thần sắc, ngươi cho ta thống khoái à, ta là không thể nào đi vì ngươi làm chứng, coi như ngươi sẽ thả ta, cũng sẽ gặp phải sát thủ giới truy sát, thậm chí diệt ta cả nhà. Nô Tùng gật gật đầu, nguyên lai là dạng này, vậy được rồi. Nói xong, Nô Tùng đưa tay đem cổ của sát thủ vặn gãy, kết thúc tính mạng của hắn. Sau đó, Nô Tùng tại sát thủ trên thân tìm tòi một lần, lại không tìm được bất luận cái gì tin tức có giá trị. Cái này cũng tại Nô Tùng trong dự liệu, hắn nhìn xem sát thủ thi thể, lại đi kinh đô phương hướng nhìn sang, lạnh lùng nói ra, Nô Trấn Quốc, đã ngươi bất nhân, cũng đừng trách ta bất nghĩa. Bất quá ngay sau đó hắn lại nghĩ tới, chính mình mới vừa tiến vào hóa cảnh, cảnh giới còn chưa đủ vững chắc, nếu như tại không có chứng cứ tình huống dưới đi Ngô gia hương sư vấn tội, không chừng lại là một trận ác chiến. Cho nên Ngô Tùng làm ra quyết định, về trước kiến thành, các loại cảnh giới của mình ổn định, thói quen hóa cảnh lực lượng về sau lại đi Ngô gia. Mà lại, Ngô Tùng còn có cái dự định, cũng là đi Kỳ Long Sơn Thiên Sát giáo một chuyến, nhìn có thể hay không tìm tới siêu việt hóa cảnh phương pháp. Làm tốt dự định, Ngô Tùng cho Thi Vân Phi gọi điện thoại, để hắn mang theo Thi Quân đến khách sạn một chuyến, hắn có lễ vật đưa cho Thi Quân cái này đại chất tử. Tắt điện thoại, Nô Tùng nhìn trên mặt đất sát thủ thi thể, nói, có thể tiếp giết Minh đạo đỉnh phong tờ danh sách, muốn đến ngươi tại giới sát thủ hẳn là cũng có chút danh hào, hiện tại liền đem ngươi đưa cho ta đại chất tử đi. Thi ra cha con đến khách sạn về sau, nhìn đến thi thể trên đất đều hơi kinh ngạc. Nô Tùng, đây là có chuyện gì? Thi Vân Phi hỏi. Một sát thủ. Thi Quân nghe xong là sát thủ, lập tức tới ngay kiểm tra thi thể, thấy rõ sát thủ kia hình dạng về sau, Thi Quân sắc mặt thay đổi một chút, nói ra, cái này người gọi La Hùng, đã từng ám sát qua một số tiểu quốc cao tầng cùng không ít phú hào, thậm chí còn ám sát qua một vị Minh đạo đỉnh phong cao thủ, hiện tại đang bị mười mấy cái quốc gia truy nã. Nô Tùng gật gật đầu, vậy ta đem hắn giao cho ngươi, ngươi nhìn lấy xử lý đi. Thi Vân Phi vỗ xuống Thi Quân đầu, còn không mau cảm ơn ngươi thúc thúc, lại cho ngươi một cái cơ hội lập công lớn. Thi Quân cười hắc hắc, lần trước văn vật sự tình, hắn đã chịu đến phần thưởng, hiện tại lại có cái này quốc tế truy nã trọng phạm nơi tay, muốn đến được đến lên chức là chuyện ván đã đóng thuyền. Cảm ơn, tiểu thúc. Tuy nhiên kêu lên có chút không được tự nhiên, nhưng Thi Quân vẫn là biểu đạt hắn đối Ngô Tùng lòng biết ơn. Sau đó, hắn gọi điện thoại gọi tới trợ thủ xử lý hiện trường, đối Ngô Tùng chỉ là đơn giản hỏi vài câu làm bộ dáng, liền để cho thủ hạ đem hiện trường dọn dẹp sạch sẽ, hồi sở cảnh sát đi. Ngô Tùng giữ Thi Vân Phi lại, đối với hắn nói ra, Thi lão ca, thương lượng với ngươi chuyện này, ngươi có thể hay không theo ta đi Yến Thành đợi một thời gian ngắn? Thi Vân Phi hỏi, muốn ta đi Yến Thành làm cái gì? Ngô Tùng nói, ta hồi Yến Thành đợi mấy ngày thì muốn ra cửa, ta sợ tại ta rời đi trong khoảng thời gian này có người đối bằng hữu của ta bất lợi, cho nên ta nghĩ ngươi có thể đi bảo vệ dưới ta bằng hữu. Bạn gái? Ngô Tùng gật gật đầu. Thi Vân Phi vỗ xuống bộ ngực, nói, nếu là bảo hộ đệ muội, ta tự nhiên không thể đổ cho người khác, lúc nào lên đường? Sáng mai. Thi Vân Phi gật gật đầu, cái kia ta hiện tại thì hồi đi thu dọn hành lý, ta đã nhiều năm không có rời đi đại lý, cũng nên ra đi vòng vòng. Tốt, đợi đến Yến Thành, ngươi thật tốt đi dạo hai ngày, Yến Thành mỹ nữ thế nhưng là không ít. Ngô Tùng nhắc nhở. Thi Vân Phi cười ha ha một tiếng, ta đều cái này tuổi đã cao, đã sớm đối mỹ nữ không hứng thú, bất quá có món gì ăn ngon ta nhất định phải đi nếm thử. Các loại Thi Vân Phi rời đi, Ngô Tùng cho Trung Thiến gọi điện thoại, nói cho Trung Thiến hắn sáng mai máy bay, đại khái giữa trưa liền có thể đến Yến Thành, để Trung Thiến ở nhà chờ lấy hắn. Sau đó, hắn lại thông báo Hàn Vô Danh, để hắn chuẩn bị nhận điện thoại. Ngô Tùng do dự một chút về sau, vẫn là bấm Bạch Hà điện thoại, hướng Bạch Hà tạm biệt. Bạch Tiên cũng ở một bên nghe đến điện thoại, hắn gặp Bạch Hà tắt điện thoại một bộ mất hồn mất vía dáng vẻ, liền hỏi, "Tỷ, ngươi có phải hay không ưa thích Ngô tiên sinh a?" Bạch Hà trừng Bạch Tiên liếc một chút, tiểu hài tử biết cái gì, khác nói mỏ. Bạch Tiên cười hắc hắc, "Ta có thể nhìn ra, đã ngươi ưa thích Ngô tiên sinh, làm gì không cùng hắn nói, dạng này nam nhân tốt không dễ tìm a." Bạch Hà cắn miệng môi dưới, đồng thời không nói gì, mà chính là trở lại gian phòng của mình ngồi đến trên giường, nàng âm thầm làm quyết định cái, các loại hắn thân thể của phụ thân khôi phục về sau, liền đi Yến Thành tìm Ngô Tùng. Ngô Tùng tại khách sạn thu thập xong chính mình hành trang, liền ngồi xếp bằng ngồi ở trên giường tu luyện Lịch Thiên Quyết đạt tới hóa cảnh về sau, hắn ngũ giác nhạy cảm độ hiện lên bao nhiêu cấp tăng trưởng. Lúc này hắn tĩnh tâm liễm thần, cẩn thận cảm giác hoàn cảnh xung quanh. Trong hai của hắn nghe đến các loại thanh âm, trên lầu phòng chợ truyền hình quảng cáo thanh âm, căn phòng cách vách bên trong đánh bài bộ kệ thanh âm, dưới lầu nam nữ tại làm chuyện này thanh âm. Ngô Tùng thầm nghĩ, có loại cấp bậc này cảm giác, vậy sau này mỗi ngày đều có thể nghe giường. Các loại cái kia đôi nam nữ kịch chiến hoàn tất, Ngô Tùng tiếp tục cảm giác xung quanh. Hắn thậm chí có thể nghe gặp trên người mình huyết dịch lưu động thanh âm, bên ngoài trên đại thụ côn trùng gặm ăn lá cây thanh âm, đây là một loại cảm giác kỳ diệu, dường như chính mình cùng cảnh vật chung quanh hoàn toàn dung nhập vào cùng một chỗ đồng dạng. Ngô Tùng rõ ràng, đây chính là cái gọi là thiên nhân hợp nhất. Một đêm thời gian, Ngô Tùng đều đắm chìm trong loại cảm giác này bên trong. Hừng đông thời điểm, Ngô Tùng mở hai mắt ra, một đêm chưa ngủ, hắn lại không chút nào cảm giác được dã rời, ngược lại hai mắt sắc bén, tinh thần vô cùng phấn chấn. Hắn xuống giường, trong bụng cũng không có nửa điểm cảm giác đói bụng. Đến hóa cảnh về sau, 10 ngày nửa tháng không ăn không uống cũng sẽ không đối thân thể có ảnh hưởng gì. Bởi vì thân thể cần thiết năng lượng, hoàn toàn có thể dựa vào hấp thu thiên địa nguyên khí đến bổ sung. Bất quá Ngô Tùng có thể không nỡ thiếu ăn một bữa cơm, hắn đi ra khách sạn, tại phụ cận tìm bãi nhỏ, ngon lành là uống chén đậu hũ não, ăn hai cái bánh tiêu. Sau khi ăn xong, Ngô Tùng trở lại khách sạn, nhìn xem thời gian Thi Vân Phi không sai biệt lắm cũng nên tới. Không bao lâu sau, Ngô Tùng liền nghe đến tiếng đập cửa, mở cửa xem xét, kinh ngạc hỏi: "Thi lão ca, làm sao Tâm Di cũng cùng ngươi qua đây?" Thi Tâm Di ngon ngọt cười: "Bệnh của ta chữa cho tốt, vừa vặn còn có vài ngày nghỉ, thì muốn cùng đi Yến Thành chơi hai ngày." Thi Vân Phi nói: "Nhà đầu này cũng là thích hướng bên ngoài chạy, vừa nghe nói ta muốn đi Yến Thành, quấn lấy ta không phải muốn đi theo đi, ta cũng chỉ đành để cho nàng theo." Nô Tùng gật gật đầu, cũng tốt, vậy liền lên đường đi. Ba người đến phi trường sau lại mắt trợn tròn, Nô Tùng không có sớm mua vé máy bay, mà bây giờ lại là du lịch trở về giờ cao điểm, nhìn lấy phi trường người người nhốn nháo dáng vẻ, Nô Tùng có chút nhức đầu. Cuối cùng vẫn là Thi Vân Phi để Thi Quân nhờ quan hệ, mới mua được 3 tấm hồi Yến Thành vé máy bay đi qua hơn 3 giờ hành trình, Nô Tùng ba người rốt cục đến Yến Thành. Vừa ra phi trường, Nô Tùng xa xa liền thấy Hàn Vô Danh đang đợi. Ngô Tùng hướng Hàn Vô Danh phất phất tay, liền mang theo Thi Vân Phi cùng Thi Tâm Di đi qua. Hàn Vô Danh gặp Ngô Tùng mang theo cái lao đầu và một cái mỹ nữ, có chút buồn bực, thầm nghĩ chẳng lẽ Ngô Tùng đi một chuyến đại lý, không khỏi mang cái lao bà trở về, liền cha vợ cũng mang tới. "Ngô Tùng, hai vị này là?" Ngô Tùng giới thiệu nói, "Đây là Thi lão gia tử cùng hắn cháu gái Thi Tâm Di, đến Yến Thành chơi mấy ngày." Sau đó, hắn tiến đến Hàn Vô Danh bên thai nhẹ giọng nói ra, "Đừng với Thi Tâm Di đánh cái gì chủ ý xấu." Hàn Vô Danh bày làm ra một bộ vô tội bộ dáng, "Ngô Tùng, ta hiện tại đã có mục tiêu mới, hai ngày trước nhàm chán, đi học viện nhìn xem, phát hiện học viện phòng y tế nhiều vị y tá, quả thực đáng yêu muốn chết, anh em ta đã triệt để luôn hãm, chuẩn bị không tiếc bất cứ giá nào đổi tới tay." Ngô Tùng gật gật đầu, hiện tại hắn coi Trung Thiến, coi như đối học viện mỹ nữ cảm thấy hứng thú, cũng sẽ không biểu hiện rõ ràng như vậy. Có điều hắn vẫn là muốn nhìn một chút, Hàn Vô Danh trong miệng có thể thích mỹ nữ đến cùng là cái gì dạng. Bốn người xe chạy tới Lam Thủy Loan, Hàn Vô Danh lại ngay cả lầu đều không phía trên, đưa xong Ngô Tùng, thẳng đến nữ tử học viện, đi tìm cái kia mới tới nữ y tá. Ngô Tùng mang theo Thi Vân Phi cùng Thi Tâm Di lên lầu, móc ra chìa khóa vừa mở cửa phòng, liền thấy Diệp Linh Linh vui mừng nói: "Nô Tùng ca ca, ngươi rốt cục trở về, chúng ta cũng chờ ngươi nửa ngày. Vé máy bay mua muộn, cho nên so dự tính thời gian trễ một chút." Nói xong, hắn đem ánh mắt nhìn về phía Trung Thiến, bước nhanh đi tới nói: "Thiên Thiến, muốn ta không, đến, trước hôn một cái. Trung Tiến vội vàng đỏ mặt né tránh, nói ra, Hàn gia chủ cùng Phan sư huynh còn tại cái này đây. Bọn họ cũng không phải là ngoại nhân, ngươi còn thẹn thùng cái gì, cái kia đợi buổi tối lại hôn. Nô Tùng cười hì hì nói. Trung Tiến gặp Nô Tùng sau lưng còn theo hai người, bên trong một cái vẫn là cái đại mỹ nữ, không khỏi hỏi, Nô Tùng, hai vị này là ai? Thi Vân Phi đi tới, nói, đệ muội ngươi tốt, ta là Nô Tùng Nghĩa Minh, đây là cháu gái của ta Thi Tâm Di. Nói xong, hắn chuyển hướng Thi Tâm Di, Tâm Di, nhanh hô nãi nãi. Mạnh cục tính gặp hệ thống tên phiền bỏ mẹ. Bộ đôi kết hợp gây phiền cho thế giới. Chương 136, quá mạnh cũng không tiện. Đệ muội, nãi nãi. Hai cái này xưng hô để Trung Tiến có chút không rõ ràng cho lắm, liền hỏi, Nô Tùng, đây là có chuyện gì? Nô Tùng cười ha hả nói ra, vị này Thi lão ca là ta Nghĩa Minh, cho nên hắn bảo ngươi đệ muội, Tâm Di là hắn cháu gái, nàng muốn hô ta ra ra, tự nhiên muốn cứ gọi ngươi nãi nãi. Trung Tiến nhìn lấy Thi Tâm Di so với chính mình nhỏ không mấy tuổi, thực sự khó có thể tiếp nhận nãi nãi xưng hô thế này, sau đó đối Thi Tâm Di nói ra, ngươi vẫn là gọi ta tỷ tỷ à, hô nãi nãi đều đem ta hô lão. Thi Tâm Di gật gật đầu, hô tỷ tỷ. Thi Vân Phi vừa muốn nói gì bị Nô Tùng đánh gãy, Thi lão ca thì theo các nàng đi thôi, các luật các nữ hài tử nhà người nào cũng không muốn chính mình ra đi. Thi Vân Phi nhìn xem Trung Tiến, gật đầu nói, tốt ta đã đệ muội nói như vậy, cái kia cứ như vậy gọi đi. Lúc này Diệp Linh Linh bỗng nhiên xích lại gần Ngô Tùng, trừng to mắt nhìn lấy Ngô Tùng mặt, tò mò hỏi, Ngô Tùng ca ca, ngươi đi đại lý mấy ngày, làm sao da thịt biến đến tốt như vậy, giống như tiểu hài tử vừa trắng vừa mềm. Trải qua Diệp Linh Linh nói chuyện, mọi người mới phát giác Ngô Tùng sắc thực so trước kia có chỗ khác biệt, không chỉ có là da thịt biến đến trắng non rất nhiều, liền khí chất cũng có chỗ biến hóa. Tuy nhiên thoạt nhìn vẫn là như vậy một bộ vô lại bộ dáng, nhưng cho người cảm giác phảng phất là sâu không thấy đáy đại như biển. Phan Long Phi nghĩ đến một loại khả năng, hắn hỏi, sư đệ, chẳng lẽ ngươi đã? Ngô Tùng gật gật đầu. Không tệ, sư phụ chỉ điểm ta đi đại lý tìm kiếm đột phá đến hóa cảnh cơ duyên, ta bây giờ đã đến hóa cảnh. Hàn Liệt Phong sau khi nghe xong rung động trong lòng không thôi, Nô Tùng, ngươi mới 20 tuổi liền đã đến hóa cảnh, hẳn là trong lịch sử trẻ tuổi nhất hóa cảnh đi. Nô Tùng cười ha ha, trước mắt đến xem, hẳn là dạng này, ai bảo ta là thiên tài đây, ha ha. Diệp Linh Linh không biết hóa cảnh đại biểu cho cái gì, nhưng nàng mười phần hâm mộ Nô Tùng cái kia dẻo dai da thịt, liền hỏi, Nô Tùng ca ca, đến hóa cảnh liền có thể có tốt như vậy ra thì sao, vậy ta cũng nghĩ đến hóa cảnh, ngươi dạy ta được không? Linh Linh, ngươi xem một chút lão Hàn cùng ta sư minh, bọn họ đều luyện nửa đời người, còn chưa tới hóa cảnh, ngươi hẳn phải biết hóa cảnh là nhiều khó khăn a. Lại nói, ngươi muốn tốt ra thịt, tìm người bạn trai là được. Diệp Linh Linh nghe không hiểu Nô Tùng ý tứ, hỏi, tìm bạn trai liền có thể ra thịt biến được không? Ta làm sao chưa từng nghe nói? Nô Tùng chỉ Trung Tiến, cười nói, ngươi nhìn ngươi Thiến Thiến tỷ ra thịt, có phải hay không so ngươi vừa nhìn thấy nàng muốn càng tốt hơn một chút? Diệp Linh Linh nhìn xem Trung Tiến, phát hiện Trung Tiến ra thịt sắc thực càng có sáng bóng, mà lại cả người khí chất cũng biến thành càng thêm có mị lực. Thiến Thiến tỷ, Nô Tùng ca ca là không phải vụng trộm làm cho ngươi làm đẹp a? Trung Tiến chừng Ngô Tùng liếc một chút, đối Diệp Linh Linh nói, Linh Linh, đừng nghe Ngô Tùng nói bậy, hắn sẽ đem ngươi dạy hư. Ngô Tùng lại nói, này làm sao gọi dạy hư à, có tình yêu tư luận, tâm tình tự nhiên sẽ tốt, tâm tình tốt, da thịt cũng sẽ tốt, cái này có cái gì không đúng sao? Trung Tiến hoảng hốt một chút, nói, nguyên lai ngươi nói là cái này, ta còn tưởng rằng cái gì? Ngô Tùng đống nhiên một bộ bừng tỉnh đại ngộ dáng vẻ, nói, Thiến Thiến, ngươi không phải là tưởng rằng ta tư nhuận ngươi đi. Trung Tiến đỏ mặt lên, xí Ngô Tùng một miệng, ngươi mới cho rằng như thế đây. Sau đó, nàng nói sang chuyện khác, hỏi, ngươi đi chuyến đại lý, có hay không mang cho ta lễ vật à? Nô Tùng bị hỏi sững sờ, hắn xác thực đem việc này cho quên, bất quá sau đó hắn theo trong bọc móc ra ba cái trái cây, nói ra, đây chính là lễ vật ta cho ngươi. Trung Tiến nhìn xem cái kia trái cây, đỏ bừng địa mùi thơm nước mũi, bất quá chỉ đưa mấy cái hoa quả coi như lễ vật, nàng tự nhiên không hài lòng. Nô Tùng nhìn ra Trung Tiến ánh mắt bên trong thất vọng, sau đó giải thích nói, không nên xem thường mấy cái này trái cây. Chờ ngươi ăn liền biết nó có cái gì kỳ hiệu. Nói xong, Nô Tùng bẻ một khối nhỏ trái cây đưa đến Trung Tiến trong miệng, Trung Tiến ăn về sau chỉ cảm thấy một cỗ mát lạnh chi ý thông suốt toàn bộ thân thể dường như không có trọng lượng đồng dạng, nhẹ nhàng không gì sánh được. Thế nào, không tệ a? Nô Tùng đắc ý hỏi. Nô Tùng, ngươi từ chỗ nào làm ra dạng này hoa quả, ăn về sau cảm giác thân thể muốn thư sướng hơn nhiều. Đây là ta tại một cái địa phương thần bí tìm tới, loại trái cây này không chỉ có thể cải thiện thể chất của con người, còn có thể để võ đạo tu vi trên diện rộng tăng trưởng. Hàn Liệt Phong cùng Phan Long Phi nghe xong có thể tăng trưởng công lực, ánh mắt đều sáng lên, nhìn chằm chằm Nô Tùng trong tay trái cây không rời mắt. Nô Tùng đến hóa cảnh, đối bọn hắn kích thích cũng không nhỏ. Bọn họ cũng hy vọng chính mình có thể có cảnh giới phía trên đột phá. Nô Tùng nhìn đến ánh mắt hai người, khẽ cười nói, "Lão Hàn, sư huynh, yên tâm, các ngươi hai cái một người một cái, thiếu không?" Nói xong, liền đem hai cái trái cây phân biệt cho Phan Long Phi cùng Hàn Liệt Phong. Hai người như nhặt được trí bảo đồng dạng cẩn thận từng ly từng tí nhận lấy, vừa muốn đưa vào bên trong miệng, lại nghe được Nô Tùng nói ra, "Chờ một chút, cái này trái cây một lần không thể ăn quá nhiều, không phải vậy các ngươi kinh mạch có khả năng được bổ sung chân khí nứt vỡ." Hai người sau khi nghe xong, mỗi người đều ăn một ngụm nhỏ, sau đó cảm giác được chân khí trong thân thể biến đến sung túc lên. Sau đó vội vàng ngồi xếp bằng, bắt đầu hấp thu cỗ này chân khí. Diệp Linh Linh cắn miệng môi dưới, nàng cũng muốn ăn được một miệng, có thể nàng cùng Nô Tùng mới nhận biết không lâu, vật chân quý như vậy, nàng không có ý tứ mở miệng đi mớn. Nô Tùng vô vô Diệp Linh Linh đầu, cười nói, yên tâm đi, ta sẽ không quên Linh Linh. Sau đó, theo trong bọc lại móc ra một trái, đưa cho Diệp Linh Linh. Sau đó, Nô Tùng dặn dò, Thiến Thiến, Linh Linh, các ngươi mỗi ngày chỉ có thể ăn được một ngụm nhỏ, tuyệt đối không nên ham hố, không phải vậy có hại không lợi. Trung Thiến gặp người người có phần, mân mê miệng nói, Nô Tùng, ngươi thì không có cái gì lễ vật là chuyên môn đưa cho ta sao?
Đương nhiên là có, bất quá lễ vật đến buổi tối lại cho ngươi.
Trung Thiến nhìn lấy Nô Tùng cái kia thần hành, tự nhiên biết hắn chỉ lễ vật là cái gì, nàng khuôn mặt đỏ lên, cười mắng, thật không xấu hổ. Cùng Trung Thiến trêu chọc vài câu về sau, Nô Tùng liền an bài Thi Vân Phi cùng Thi Tâm Di ở tại sát vách, các loại thu xếp tốt, Phan Long Phi cùng Hàn Liệt Phong cũng tính toán hoàn tất, đứng người lên. Hai người đồng đều có khác biệt trình độ tiến triển, trên mặt đều là vẻ mừng rỡ. Hàn Liệt Phong hướng Nô Tùng liền ôm quyền, Nô Tùng, ta thiếu ngươi càng ngày càng nhiều, cũng không biết cái kia báo đáp thế nào ân tình của ngươi. Nô Tùng nói, vậy trước tiên ghi lấy a, về sau chậm rãi đem nhân tình trả hết là được. Sau đó, Nô Tùng móc ra ba thẻ ngân hàng, đưa cho Hàn Liệt Phong, nói ra, đây là ta tại một đám trộm mộ trên thân được đến, ngươi giúp ta điều tra xuống bên trong có bao nhiêu tiền, đều chuyển tới trong chương mục của ta là được. Hàn Liệt Phong nhận lấy, lập tức chụp ảnh phát cho Trần Thúc, để hắn lấy tay đi làm. Không bao lâu sau, Trần Thúc liền gọi điện thoại tới, nói cho Hàn Liệt Phong, cái này ba tấm trong thẻ cùng sở hữu hơn 40 triệu, đã chuyển tới Ngô Tùng trong chương mục. Lúc này, Ngô Tùng cũng thu đến tin nhắn, nhìn lấy phía trên số dư còn lại, Ngô Tùng miệng đều vui lệch ra, trong miệng không lẩm bẩm nói, phát tài, phát tài. Hàn Liệt Phong gặp Ngô Tùng một bộ tham tiền bộ dáng, nói ra, Ngô Tùng, ngươi muốn là thiếu tiền, ta cái này có là. Vậy ngươi là tiền, có quan hệ gì với ta, ta vẫn là ưa thích dựa vào chính mình hai tay đến kiếm lời, thoáng cái nhiều tiền như vậy, cũng không biết làm sao tiêu. Nói xong, Ngô Tùng chuyển hướng Trung Thiến, hỏi, Thiến Thiến, ngươi nói số tiền này làm sao tiêu? Trung Thiến suy nghĩ một chút, nói ra, mua trước phòng nhỏ a, rốt cuộc nơi này là liên tỷ nhà. Ngô Tùng gật gật đầu, bày ra thổ hào dáng vẻ, muốn mua thì mua 10 bộ, chính mình ở một bộ, cho thuê 9 bộ, về sau cái gì cũng không cần làm, chỉ riêng thu tiền thuê nhà liền đầy đủ hoa. Hàn Liệt Phong im lặng nhìn lấy Ngô Tùng, thầm nghĩ Ngô Tùng hiện tại dù sao cũng là hóa cảnh siêu cấp cao thủ, làm sao còn là một chút cao thủ phong phạm đều không có. Mấy người ở phòng khách trò chuyện sau đó, Hàn Liệt Phong cùng Phan Long Phi liền cáo từ rời đi. Các loại đến tối, Ngô Tùng bồi tiếp Trung Thiến cùng Diệp Linh Linh nhìn hồi truyền hình về sau, liền thúc giục Diệp Linh Linh nói, Linh Linh, cái này đều gần 10 giờ, nhanh đi ngủ đi. Diệp Linh Linh ngáy phía dưới mắt to, nhìn xem Ngô Tùng cùng Trung Thiến, cười nói, ta minh bạch, Ngô Tùng ca ca, các ngươi bận điệu, ta cái này đi ngủ. Nói xong, liền chui tiến gian phòng bên trong. Ngô Tùng thân thủ đem Trung Thiến ngang ôm, nói ra, Thiến Thiến, chúng ta bắt đầu bận điệu a. Trung Thiến thật sâu nhìn Ngô Tùng liếc một chút, sau đó ngượng ngùng gật đầu. Hai người tiến gian phòng về sau, Ngô Tùng đem Trung Thiến ôn nhu địa phóng tới trên giường, nhìn lấy Trung Thiến cái kia đỏ tươi ướt át địa khuôn mặt, túi đầu liền hôn đi. Trung Thiến cũng sôi động địa đáp lại Ngô Tùng, rất nhanh, hai người quần áo trên người đều cởi xuống đi. Ngô Tùng nhẫn rất lâu dục vọng rốt cục có thể được đến phát tiết, cho nên hắn thỏa thích tại Trung Thiến trên thân rong đuổi xông vào, lần lượt đem Trung Thiến đưa lên khoái lạc đỉnh phong. Mới đầu Trung Thiến còn cố nén không dám lớn tiếng gọi, nhưng theo từng lớp mãnh liệt khoái cảm, để cho nàng cơ hồ mất đi ý thức, chỉ là bản năng lớn tiếng lấy, biểu đạt chính mình khoái lạc. Hai người giày vò có gần 2 giờ, Trung Thiến rốt cục ngăn cản không nổi Ngô Tùng mãnh liệt thế công, tại một tiếng đắt đỏ tiếng thét chói tai về sau, vậy mà tối tăm nặng chìm vào giấc ngủ. Ngô Tùng theo Trung Thiến trong thân thể đi ra, nhìn lấy còn tại nhổng lên thật cao tiểu đệ, nói ra, không nghĩ tới đến hóa cảnh, ở phương diện này cũng trở nên lợi hại như vậy. Sau đó, hắn xuyên điều con đùi, đứng ở nơi cửa phòng nhẹ giọng nói ra, Linh Linh, còn không nghe đủ à? Nói xong, liền mở cửa phòng. Sớm tại nửa giờ trước, Ngô Tùng cũng cảm giác được Diệp Linh Linh tại cửa ra vào nghe lén, nhưng hắn lúc đó đang bề bộn, cho nên cũng không có đi quan tâm nàng. Diệp Linh Linh không nghĩ tới Ngô Tùng vậy mà biết nàng đang trộm nghe, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ cùng quả táo chín một dạng. Ngô Tùng ca ca, ta không có nghe lén, ta chỉ là đi nhà xí đi ngang qua. Thật sao? Cái kia mặt của ngươi làm sao hồng như vậy? A, có sao? Diệp Linh Linh sờ sờ mặt mình, nàng không nhìn thấy có phải hay không rất đỏ, nhưng có thể cảm giác được, rất nóng. Theo vừa mới nàng nghe lén bắt đầu, thân thể của nàng thì không hiểu nóng lên, giữa hai chân cũng có chút tập ướp. Diệp Linh Linh cũng rõ ràng điều này đại biểu lấy cái gì, nàng vốn định về đến phòng không còn nghe lén, có thể thanh âm bên trong phảng phất có ma lực đồng dạng hấp dẫn lấy nàng, để cho nàng liền cước bộ đều bước bất động. Nô Tùng nhìn lấy Diệp Linh Linh cái kia khả ái mà mê người bộ dáng, thật có loại đem Diệp Linh Linh bổ nhào hung hăng sủng ái một phen xúc động. Hắn cưỡng ép ngăn chặn ý nghĩ này, đối Diệp Linh Linh nói ra, "Linh Linh, trở về phòng ngủ đi thôi." Diệp Linh Linh nhẹ khẽ ừ một tiếng, nhìn Ngô Tùng bên hông liếc một chút, quay người trở về phòng. Ngô Tùng túi đầu xuống, nhìn đến chính mình quần đùi bị chống nhô thật cao, bất đắc dĩ nói ra, nhìn đến phương diện này quá mạnh, cũng không phải chuyện gì tốt ta. Mạnh cục tính gặp hệ thống tên phiền bỏ mẹ. Bộ đôi kết hợp gây phiền cho thế giới. Chương 137, vị hôn thê. Ngô Tùng về đến phòng ngồi đến trên giường, nhìn lấy đang ngủ say Trung Thiến, thực sự không đành lòng lại dạy vào nàng. Có thể chính mình còn không có bạo phát, như thế chịu đựng quả thật có chút khó chịu. Ngô Tùng nhìn tay phải của mình, tự đủ, chẳng lẽ còn cần nhờ ngươi hay sao? Rơi vào đường cùng, Nô Tùng đành phải trở lại người cũ, dựa vào tự mình giải quyết. Trung Thiến cảm giác được động tĩnh bên cạnh, mở mắt ra nhìn đến Nô Tùng tay đang nhanh chóng động tác lấy, nàng tự nhiên biết Nô Tùng là đang làm gì. Trung Thiến cắn miệng môi dưới, chính mình thân là nữ nhân, vậy mà không cách nào thỏa mãn nam nhân của mình, cái này khiến Trung Thiến tâm lý rất là băn khoăn, nhưng nàng hiện tại toàn thân có quắc mềm vô lực, thực sự không cách nào lại tiếp nhận Nô Tùng trùng kích, thì liền thay Nô Tùng dùng miệng cùng tay khí lực đều không có. Sau đó, một cái to gan ý nghĩ tại Trung Thiến trong lòng sinh sôi. Sáng sớm hôm sau, Nô Tùng mở mắt ra, nhìn xem còn quen ngủ ở bên cạnh Trung Thiến, liền trên trán Trung Thiến hôn một chút về sau, rời giường mặc quần áo. Ra khỏi phòng, Nô Tùng nhìn đến Diệp Linh Linh chính hướng trên bàn cơm bày đặt bát đũa, liền đi qua nói ra, "Linh Linh, ngươi dậy sớm như vậy à?" Diệp Linh Linh hướng Nô Tùng cười ngọt ngào một chút, "Ừm, bữa sáng chuẩn bị tốt, Nô Tùng ca ca nhanh đi rửa mặt đi. Nô Tùng gật gật đầu, đi đến nhà vệ sinh, phát hiện Diệp Linh Linh liền kem đánh răng đều cho hắn chén tốt, đánh răng xong, Nô Tùng ngồi đến cạnh bàn ăn, cười nói, Linh Linh, tương lai ai muốn cưới ngươi, thật sự là tích tám đời đức. Diệp Linh Linh thẹn thùng mà cúi thấp đầu, Nô Tùng ca ca, ta nào có tốt như vậy. Nhìn lấy Diệp Linh Linh cái kia thẹn thùng động lòng người dáng vẻ, Nô Tùng có loại đem nàng kéo xúc động, hắn vội vàng đưa ánh mắt chuyển hướng nơi khác, không còn dám nhìn Diệp Linh Linh. Nô Tùng ca ca, ngươi ăn trước, ta đi gọi Thiến Thiến tỷ. Diệp Linh Linh cũng cảm giác được Nô Tùng dị dạng, liền mượn cớ rời đi đợi nàng đến Trung Thiến trong phòng. Trung Thiến đã mặc quần áo tử tế, nhìn lấy Trung Thiến da thịt biến đến càng có sáng bóng, Diệp Linh Linh liên tưởng đến đêm qua Trung Thiến cùng Nô Tùng kích tỉnh, ám đạo quả nhiên nam nữ chuyện này có thể cho nữ nhân mang đến tầm bổ, muốn đến nơi này, nàng lại là đỏ mặt lên. Thiến Thiến tỷ, ăn cơm á? Trung Thiến gật gật đầu, nhìn lấy Diệp Linh Linh, hỏi, Linh Linh, ngươi năm nay bao nhiêu tuổi? Diệp Linh Linh đáp, 17. Trung Thiến sau khi nghe xong sững sờ, ngươi mới 17, còn chưa trưởng thành a? Diệp Linh Linh ân một tiếng, nói ra, có thể là bởi vì ta ở cô nhi viện lớn lên a, cho nên nhìn lên bên trong người đồng lứa muốn lớn hơn một chút. Bất quá tiếp qua 1-2 tháng, ta liền đến 18 tuổi. Hả, vậy thì tốt, đầy 18 tuổi liền xem như đại cô nương. Dừng một chút, Trung Thiến lôi kéo Diệp Linh Linh tay nói, đi, chúng ta ăn điểm tâm đi. Nô Tùng gặp hai người từ trong phòng đi ra, đối Diệp Linh Linh nói, Linh Linh, ngươi đi đem Thi lão ca bọn họ gọi qua cùng một chỗ ăn đi. Sau đó, lại đúng Trung Thiến nói, Thiến Thiến, hôm nay muốn là không có việc gì, ngươi cùng mang theo các nàng tại Yến Thành đi loanh quanh đi. Trung Thiến gật gật đầu, hỏi, vậy con ngươi, ngươi không cùng chúng ta cùng một chỗ sao? Ta có chút sự tình, muốn đi học viện một chuyến, nếu như trở về sớm, thì điện thoại cho ngươi đi tìm các ngươi. Mấy người ăn xong điểm tâm, Trung Thiến mang theo Thi Vân Phi, Thi Tâm Di cùng Diệp Linh Linh liền bắt đầu Yến Thành chuyến du lịch một ngày. Mà Nô Tùng thì là một mình hướng nữ tử học viện mà đi, đợi đến học viện, Nô Tùng trực tiếp chiêu hoa vườn đi đến, tại trong hoa viên tiểu đỉnh bên trong, Nô Tùng nhìn đến một cái xinh đẹp bóng lưng, mà tình cảnh này giống như đã từng quen biết. Nô Tùng đi đến tiểu đỉnh, đối với cái kia bóng hình xinh đẹp nói ra, Nhiên Nhiên, ngươi tìm ta làm gì? Nhậm Hân Nhiên xoay người lại, trên mặt mang nhàn nhạt nụ cười, nhìn lấy Nô Tùng lại một chữ không nói. Nô Tùng có chút buồn bực, vừa rồi tại Diệp Linh Linh hô Trung Thiến thời điểm, hắn thu đến Nhậm Hân Nhiên ngoại trạng, nói cho hắn biết đi bọn họ lần thứ nhất gặp mặt địa phương tìm nàng. Hiện tại Nô Tùng tới chỗ, Nhậm Hân Nhiên lại làm thần thần bí bí, cũng không nói chuyện. Nhiên Nhiên, nhìn ta như vậy làm gì? Nhậm Hân Nhiên nhẹ nhàng an ủi phía dưới tóc dài, nói ra, Nô Tùng, ta nghe bảy bạn nói ngươi tại kinh đô sự tỉnh, Trung lão sư, thật hạnh phúc. Nô Tùng nhìn lấy Nhậm Hân Nhiên cùng bình thường có chút không giống, liền hỏi, Nhiên Nhiên, ta thế nào cảm giác ngươi hôm nay là lạ? Quái đáng yêu, đúng không? Nô Tùng, ngươi cũng học hội lửa ta a? Nhậm Hân Nhiên khỏe miệng hơi hơi vung lên. Không đợi Nô Tùng nói chuyện, nàng tiếp tục nói, Nô Tùng, ta hỏi ngươi, nếu như ta bị bắt, hoặc là có nguy hiểm tính mạng, ngươi hội liều lĩnh cứu ta sao? Nô Tùng không hề nghĩ ngợi, nói ra, đương nhiên. Vì cái gì? Nô Tùng suy nghĩ một chút, ngươi là ta sư huynh nữ nhi, ta đương nhiên sẽ không để ngươi ra chuyện, lại nói, ta cũng là học viện bảo an, bảo hộ ngươi người học sinh này cũng là thuộc bổn phận sự tình a. Nhậm Hân Nhiên trong mắt thoáng hiện vẻ thất vọng, tiếp tục truy vấn nói, chỉ là bởi vì những thứ này sao? Nô Tùng gãi đầu một cái, cũng muốn cũng không được gì, liền ân một tiếng gật gật đầu. Nô Tùng, thân thể của ta bị ngươi xem qua, ngực cũng bị ngươi sờ qua, chẳng lẽ ngươi thì không có ý định vì ta phụ trách? Nhậm Hân Nhiên tiến lên một bước, cơ hồ áp vào Nô Tùng thân thể. Ách, đây không phải là vì ngực lớn nha. Ta mặc kệ là nguyên nhân gì, ta chính là bị ngươi nhìn, bị ngươi mỏ, ngươi nói làm sao bây giờ đi? Nô Tùng đau cả đầu, hắn không biết Nhậm Hân Nhiên bỗng nhiên xách việc này làm cái gì, suy nghĩ một chút, hắn nói ra, ngươi cũng nhìn qua thân thể của ta, nếu không lại để cho ngươi mỏ trở về, không phải? Ngươi. Nhậm Hân Nhiên không nghĩ tới Ngô Tùng vẫn là bộ kia vô lại bộ dáng, nàng có chút tức giận, bỗng nhiên giữ chặt Ngô Tùng tay nói, tốt, cái kia ta hiện tại liền muốn mỏ trở về, cùng ta mướn phòng đi. Ngô Tùng dọa đến giật mình, làm sao mấy ngày không gặp, Nhậm Hân Nhiên biến đến háo sắc như vậy? Chờ một chút, Nhiên Nhiên, ngươi đến cùng muốn nói điều gì a? Nhậm Hân Nhiên dừng bước, nhìn chằm chằm Ngô Tùng trầm mặc mấy giây sau, nói ra, Ngô Tùng, ta muốn nói, ta ưa thích ngươi, ta muốn đi cùng với ngươi. Ngô Tùng sau khi nghe xong sững sờ, ngay sau đó lắc lắc đầu nói, không được không được, ta đã coi Thiến Thiến, lại nói, đại sư huynh cũng sẽ không đồng ý, hắn sẽ đem cái mông của ta đập nát. Dứt bỏ những thứ này, nếu như ta bậy bạ không phải ngươi sư huynh, ngươi cùng Trung lão sư cũng không có cùng một chỗ, ngươi sẽ thích ta sao? Nô Tùng suy nghĩ một chút, gật đầu nói, ngươi như thế xinh đẹp, ta nghĩ là cái nam nhân đều sẽ thích ngươi. Nhậm Hân Nhiên thỏa mãn mỉm cười, có ngươi câu nói này là được, Nô Tùng, ta mặc kệ cái gì bên ngoài nguyên nhân, ta chỉ biết là ta ưa thích ngươi, muốn đi cùng với ngươi. Nô Tùng vừa muốn nói gì, chợt nghe có người hô tên của mình. Hắn nhìn lại, gặp Hàn Vô Danh cùng một cái nữ hải hướng nơi này đi tới. Cái kia nữ hải ghim đôi đuôi ngựa, mặc lấy một bộ phấn hồng sắc móc treo váy ngắn, một trương mũm mĩm hồng hồng khuôn mặt nhỏ đáng yêu cùng cực, trên mặt mang nụ cười ngọt ngào, hai cái nhàn nhạt lún đồng tiền cũng nổi lên. Nữ hải nhìn đến Nô Tùng, ý cười càng hơn, nói ra, Nô Tùng, đã lâu không gặp. Nô Tùng nhìn thấy nữ hải cái hót tử bỗng nhiên trống rỗng, nghe đến nữ hải chào hỏi hắn, mặt của hắn lập tức biến đến trắng xám không gì sánh được, chỉ cô bé nói, ngươi, ngươi. Nói còn chưa dứt lời, Nô Tùng thì hóa thành một đạo tàn ảnh hướng nơi xa mà đi, trong chớp mắt liền thoát ly ba tầm mắt của người. Hàn Vô Danh cùng Nhậm Hân Nhiên đều là sức sở, không biết Ngô Tùng đây là làm cái nào vừa ra. Còn nữ kia hải thì là nhìn lấy Ngô Tùng rời đi phương hướng, nhẹ giọng nói ra, Ngô Tùng thân pháp so trước kia càng nhanh. Hàn Vô Danh hỏi, Đường Tuyết, ngươi cùng Ngô Tùng nhận biết? Đường Tuyết gật gật đầu, sau đó đi hướng Nhậm Hân Nhiên, hỏi, vừa mới ngươi cùng Ngô Tùng đang nói cái gì? Nhậm Hân Nhiên hơi hơi nhíu mày,
ngươi là ai, ta nói chuyện với Ngô Tùng, có quan hệ gì tới ngươi?
Hàn Vô Danh giới thiệu nói, Hân Nhiên, đây là chúng ta học viện phòng y tế mới tới y tá Đường Tuyết, Đường Tuyết, đây là học viện học sinh, Nhậm Hân Nhiên.
Đường Tuyết trên dưới dò xét phía dưới Nhậm Hân Nhiên, nói ra, ta là Ngô Tùng vị hôn thê, ngươi nói cùng ta có quan hệ hay không?
Vị hôn thê? Nhậm Hân Nhiên kinh ngạc trừng to mắt, chưa từng nghe Ngô Tùng nói qua, hắn còn có cái vị hôn thê a. Hàn Vô Danh trừ kinh ngạc, càng nhiều hơn chính là phiền muộn. Hắn mỗi truy một cái nữ hải, sau cùng đều bị Ngô Tùng cho quấy nhiễu. Hiện tại thật vất vả Ngô Tùng cùng với Trung Thiến, hắn vốn cho là mình có thể yên tâm lớn mật địa theo đuổi Đường Tuyết. Thật không nghĩ đến, Đường Tuyết lại là Ngô Tùng vị hôn thê. Có điều hắn cũng có chút buồn bực, nếu là vị hôn thê, vì cái gì Ngô Tùng giống như là chuột thấy mèo giống như, nhanh chân liền chạy.
Đường Tuyết, ngươi
thật là Ngô Tùng vị hôn thê?
Đương nhiên, ta lại không có loạn nhận vị hôn phu yêu thích.
Cái kia Ngô Tùng?
Hàn Vô Danh nhìn về phía Ngô Tùng thoát đi phương hướng.
Đây là chuyện của chúng ta sẽ giải quyết.
Hàn lão sư, ta đi trước.
Nói xong, liền xoay người rời đi.
Hàn Vô Danh nhìn lấy Đường Tuyết bóng lưng, trong lúc nhất thời trong đầu loạn cả một đoàn.
Mà Nhậm Hân Nhiên cũng là nỗi lòng phức tạp, bất quá ngay sau đó nàng cắn miệng môi dưới, thầm nghĩ, vị hôn thê làm sao, đã còn chưa kết hôn, vậy thì không phải là phu thê.
Ta Nhậm Hân Nhiên ưa thích, nhất định muốn được đến, mặc kệ là Trung lão sư, vẫn là cái này đột nhiên xuất hiện y tá, người nào đều không thể ngăn dừng.
Muốn đến nơi này, Nhậm Hân Nhiên cũng rời đi tiểu đỉnh.
Hàn Vô Danh lăng lăng đứng tại chỗ, có loại xung động muốn khóc.
Hắn ngẩng đầu nhìn lên trời, nói ra, ông trời, Nô Tùng là ngươi phái tới trừng phạt ta sao?
Nô Tùng theo học viện đi ra, đánh chiếc xe liền trở lại Lam Thủy Loan, tiến gian phòng về sau, đem cửa khóa trái tốt, tâm lý mới an tâm xuống tới.
Sau đó, hắn trong phòng đi tới đi lui, tự đủ nói ra, cuối cùng vẫn đến, sớm biết thì không tại kinh đô ra như thế danh tiếng, làm sao bây giờ, làm sao bây giờ?
Vừa đi vừa về đi mấy chuyến về sau, Nô Tùng hạ quyết tâm, mau chóng rời đi đến thành, có thể tránh nhất thời tính toán nhất thời.
Hắn giải Đường Tuyết, không lại bởi vì đối với mình hận mà trả thù đến trên thân người khác, cho nên cũng không cần phải lo lắng Trung Thiến an toàn. Sau đó hắn hạ quyết tâm, mau rời khỏi Yến Thành.
Bất quá rời đi Yến Thành về sau đi đâu đây? Nô Tùng suy nghĩ một chút, đống nhiên nghĩ đến Kỳ Long Sơn Tiên Sát Giáo đúng, liền đi nơi đó, đi tìm một chút cái kia có thể siêu việt hóa cảnh bí tịch. Suy nghĩ xong, Nô Tùng liền bắt đầu thu dọn đồ đạc, hướng bến xe mà đi. Vũ trụ va chạm, đại kiếp buông xuống, chư thần tịch diệt, pháp tắc xoay chuyển. Một viên đá rơi xuống, là khởi đầu cho thời đại mới hay nên đón hủy diệt. Chương 138, lại đi Tiên Sát Giáo. Nô Tùng cho Trung Tiến gọi điện thoại, mượn cớ nói có việc muốn rời khỏi Yến Thành mấy ngày, đợi đến nhanh buổi trưa, Nô Tùng đã đến Đào Gia Lĩnh cửa thôn. Vừa hướng thôn bên trong đi chưa được mấy bước, Nô Tùng liền nhìn đến một cái thân ảnh quen thuộc, hắn hơi kinh ngạc, đi đến người kia phụ cận nói ra, Hữu Hộ Pháp, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ a?
Lúc này Hữu Hộ Pháp đã mặc lấy một thân một mạc y phục, lưng có một cái sọn, cùng trong núi phổ thông nông phụ không có gì khác biệt. Nhưng nàng loại kia rót vào cốt tủy mị hoặc xinh đẹp không chút nào chưa giảm, chỉ là ánh mắt bên trong thiếu chút ngạo lớn chi sắc.
Hữu Hộ Pháp nghe đến Nô Tùng thanh âm, thân thể cứng đờ, quay đầu nhìn xem Nô Tùng. Ánh mắt lộ ra một tia thần sắc sợ hãi, nói ra, làm sao ngươi tới nơi này?
Nô Tùng, đây chính là ta muốn hỏi vấn đề của ngươi, Hữu Hộ Pháp, ngươi tới nơi này ăn cái gì tâm, có phải hay không còn muốn nghiền ép Đào Gia Lĩnh thôn dân?
Hữu Hộ Pháp vội vàng nói, không có, Thiên Sát Giáo đã không còn tồn tại, ta cũng bị thương nặng, một thân công lực cơ hồ toàn phế, ta còn có thể làm chuyện gì xấu?
Nô Tùng sau khi nghe xong hơi khẽ cau mày, duỗi tay nắm lấy Hữu Hộ Pháp cổ tay, mò xuống mạch về sau, xác định nàng thực sự nói thật.
Hữu Hộ Pháp mạch tượng rất loạn, mà lại thụ nội thương rất nặng, tuy nhiên thương tới không tính mạng, nhưng võ đạo tu vi của nàng xem như phế, nàng bây giờ liền giác tỉnh cảnh giới cũng không bằng.
Đây là ngươi trừng phạt đúng tội, bất quá ngươi vì sao lại tại Đào Gia Lĩnh?
Hữu Hộ Pháp đáp, ngày đó ngươi giết giáo chủ không lâu về sau, Thiên Sát Giáo liền bị võ cảnh bộ đội vây quanh, ta bị bên trong một cao thủ đả thương, liều chết trốn tới, sau cùng té xịu trong núi, là Đào Gia Lĩnh thôn dân cứu ta, ta cũng không còn chỗ đi, liền lưu tại Đào Gia Lĩnh.
Nô Tùng trầm ngâm một chút, nói ra, đi đi với ta gặp Lao thôn trưởng.
Hữu Hộ Pháp gật gật đầu, theo Nô Tùng đi vào Lao thôn trưởng nơi ở. Lao thôn trưởng nhìn thấy Nô Tùng rất là kinh ngạc,
Nô Tùng, ngươi làm sao lúc rảnh rỗi đến Đào Gia Lĩnh?
Nô Tùng mỉm cười, ta đi ra làm việc, thuận tiện nhìn xem mọi người.
Sau đó hắn chỉ Hữu Hộ Pháp, hỏi, lão thôn trưởng, cái này người là các ngươi cứu tới?
Không tệ, đoạn trước thời gian tiểu tính mẹ của nàng đi trên núi thời điểm con trở về, làm sao, ngươi biết nàng?
Nô Tùng quay đầu nhìn Hữu Hộ Pháp liếc một chút, đắp, xem như nhận biết đi.
Sau đó hắn còn nói thêm, lão thôn trưởng, tiểu tính trở về sao?
Lão thôn thở dài, ai, đứa nhỏ này ngược lại là trở về, bất quá như trước kia tính tình khác nhau rất lớn. Tổng thể liền biết ở nhà Tô Sơn điểm phấn cũng không làm việc, mẹ hắn còn được hầu hạ nàng. Còn tốt Lạc Phương tri ân đồ báo lưu tại nhà nàng, giúp đỡ tiểu tính mẹ của nàng làm công việc.
Nô Tùng thế mới biết, nguyên lai Hữu Hộ Pháp gọi Lạc Phương.
Cùng Lao thôn trưởng trò chuyện một lát sau, Nô Tùng liền mang theo Lạc Phương rời đi, đi ra Lao thôn trưởng nhà. Nô Tùng đối Lạc Phương nói ra, ngươi tốt nhất tại Đào Gia Lĩnh an phận chút, nếu để cho ta biết ngươi làm gì nữa người xấu, ta cũng sẽ không tha cho ngươi.
Lạc Phương gật gật đầu, thực ta cũng không phải cái gì người xấu, tuy nhiên ta là Thiên Sát Giáo Hữu Hộ Pháp, nhưng trong giáo phái sự tình ta rất ít tham dự.
Đào Gia Lĩnh thôn dân đối với ta đều rất tốt, ta sẽ không tổn thương bọn họ.
Dạng này tốt nhất, đúng, ngươi đi với ta chuyến Thiên Sát Giáo, ta muốn đi tìm vài thứ.
Đương nhiên sẽ không để ngươi đi không, chờ ta tìm tới đồ vật, ta sẽ giúp ngươi đem nội thương chữa cho tốt.
Lạc Phương ánh mắt sáng lên, hỏi, ngươi là muốn tìm giáo chủ trước đó thứ muốn tìm sao?
Không tệ.
Lạc Phương do dự một chút, nói ra, tốt, ngươi chờ ta một chút, ta cùng tiểu tính mẹ của nàng nói một tiếng.
Các loại có 5, 6 phút sau, Lạc Phương thì đi về tới, đi thôi,
bất quá Thiên Sát giáo đã bị phá hư khuôn mặt biến dạng, ta không dám hứa chắc ngươi có thể tìm đến. Trước đi nhìn kỹ hắn nói. Hai người một đường mà đi, rất nhanh liền đến Thiên Sát giáo cửa. Đoạn đường này cùng Lạc Phương nói chuyện phiếm, Nô Tùng dần dần cũng bắt đầu tin tưởng Lạc Phương là thật cải tà quy chính, mà lại Lạc Phương trước đó xác thực cũng không có làm chuyện gì xấu, cũng chính là sinh hoạt cá nhân hỗn loạn một số mà thôi. Thiên Sát giáo chính như Lạc Phương châu nói, đã bị phá hư khuôn mặt biến dạng, liền cửa lớn đều bị thạch đầu ngăn chặn. Bất quá Lạc Phương thân là Thiên Sát giáo hữu hộ pháp, tự nhiên biết Thiên Sát giáo rất nhiều bí mật. Tại Lạc Phương chỉ huy dưới, hai người theo núi chết một cái bí ẩn cửa vào tiến vào Thiên Sát giáo đi vào về sau, Nô Tùng theo Lạc Phương đi vào chủ điện, tại một cái không đáng chú ý trong phòng ấn cái kế tiếp cơ quan, trên vách tường liền mở ra một đạo cửa ngầm. Ngươi thứ muốn tìm cần phải ở bên trong, lúc trước giáo chủ ở bên trong tìm kiếm vài ngày, vừa có chút mặt mày, ngươi liền đến huyết sắc dậy. Nô Tùng gật gật đầu, liền đi vào. Thầm trong cửa là cái rất hẹp cửa động, nghiêng thân thể vừa mới có thể đi qua, nhưng có địa phương cần hóc bụng mới có thể đi qua. Hai người nghiêng người đi đại khái hơn 20 mét về sau, khe núi biến rộng rãi, chính thân thể cũng sẽ không cảm thấy chán chúc. Lại đi vào trong, liền đã biến đến có chút đưa tay không thấy được năm ngón. Nô Tùng mở ra đèn tin, cẩn thận từng ly từng tí vừa quan sát hoàn cảnh xung quanh, một bên hướng phía trước đi. Khe núi càng chạy càng rộng, dần dần biến thành có thể cung cấp 4-5 người song song mà đi độ rộng. Còn muốn đi bao xa? Đi đại khái chừng 10 phút đồng hồ, Nô Tùng nhịn không được hỏi, hắn trực giác cảm giác, huyệt động này giống như không có phần cuối đồng dạng, bốn phía đen như mực, tuy nhiên có đèn tin chiếu sáng, thế nhưng loại thuần túy hắc ám, vẫn là để trong lòng người có chút không thoải mái. Lập tức, cần phải còn mấy phút nữa lộ trình. Quả nhiên, lại đi 4 đến 5 phút về sau, rốt cục đi đến phần cuối, càng đi về phía trước chính là sâu không thấy đáy một chỗ vách đá động huyệt. Nô Tùng đi đến bên vách núi, hướng xuống nhìn sang, dưới đáy một mảnh đen kịt, sâu không thấy đáy, một cỗ âm hàn chi khí ép thẳng tới mà đến, khiến người ta không rét mà run. Kiếm tảng đá, Nô Tùng tiện tay ném xuống. Thế nhưng là chờ rất lâu, cũng không nghe thấy bất kỳ thanh âm nào, dường như tảng đá kia đã biến mất đồng dạng. Lấy cái kia sâu bao nhiêu a? Nô Tùng nhịn không được cảm thán lên. Sâu như vậy động huyệt, người bình thường nhìn xuống, nếu như tâm trí không kiên lời nói, rất có thể nhất thời mê tâm hồn, thả người nhảy xuống. Loại này thiên nhiên đối người tinh thần tâm lý ảnh hưởng, là khoa học vĩnh viễn không cách nào giải thích rõ ràng. Nô Tùng tâm vững như thạch, đương nhiên sẽ không thụ ảnh hưởng. Giơ lên đèn tin hướng bốn phía nhìn xem, vách núi hai bên đều là vách đá, mà lại độ cao cũng có gần 100 mét, lại hướng đối diện nhìn lại, trọn vẹn cũng có hơn 100 mét nơi xa mới có thể đạt tới một bên khác. Bất quá Nô Tùng cẩn thận nhìn, hai bên tuy nhiên đều là vách đá, nhưng lại phủ đầy dây leo nhánh, nếu như muốn bỏ qua đi lời nói, cũng không phải là việc khó. Nô Tùng nhìn một chút Lạc Phương, hỏi, giáo chủ của các ngươi cần phải đi qua đối diện à, hắn là làm sao vượt qua? Lạc Phương lắc đầu, ta thì cùng giáo chủ đi vào một lần, bất quá giáo chủ nói cái này trên vách đá có đồ, coi như hắn là hóa cảnh, cũng không dám tùy tiện leo lên đi qua. Nô Tùng sau khi nghe xong khẽ nhíu mày, thứ gì, liền hóa cảnh đều sẽ biết sợ. Ta cũng không biết, giáo chủ cũng không có đã nói với ta. Nô Tùng nhìn chằm chằm Lạc Phương ánh mắt, một cỗ sát ý ngập trời từ trên người hắn phát ra, đem Lạc Phương bao phủ ở bên trong. Lạc Phương sắc mặt lập tức biến đến trắng xám không gì sánh được, nàng hai chân mềm nhũn, nói ra, Nô Tùng, ta đã mang ngươi tới nơi này, ngươi còn muốn giết ta hay sao? Ngay sau đó, nàng cảm giác được, Nô Tùng uy áp so với lần trước đến Thiên Sát giáo lúc mạnh rất nhiều, cảm giác như vậy, nàng chỉ từ giáo chủ Sở Vân Hào trên thân cảm giác được qua. Theo Nô Tùng thu hồi uy áp, Lạc Phương thở mạnh, kinh ngạc hỏi, ngươi đột phá đến hóa cảnh? Nô Tùng nói, không tệ, cho nên ngươi không muốn đùa nghịch cái gì nhiều kiểu, đem ngươi biết thành thành thật thật nói cho ta biết, coi như ngươi muốn gạt ta đi mạo hiểm, lấy ta cảnh giới bây giờ, cũng có đầy đủ lòng tin ứng phó. Nô Tùng, ta thật không có lừa ngươi, Thiên Sát giáo đã không, ta cũng không cần thiết lại đi hại ngươi, nếu như ngươi không tin, ta cho ngươi dò đường. Nói xong, Lạc Phương liền hướng sườn núi bích mà đi. Nô Tùng thân thủ giữ chặt Lạc Phương, nói, tốt, ta tin ngươi, ngươi ở chỗ này chờ, ta đi xem một chút. Theo sườn núi bích, Nô Tùng giữ chặt một sợi dây leo, từ từ hướng phía trước mà đi. Một đường lên, Nô Tùng leo lên rất cẩn thận, tùy thời chuẩn bị ứng phó đột phát tình huống, nhưng hắn tiến lên có gần 50m về sau, cũng không có phát hiện có bất kỳ dị dạng. Lạc Phương gặp Nô Tùng rất tiến lên vô cùng thuận lợi, do dự một chút, nhịn không được cũng nghĩ qua đi xem xét đến tận cùng. Có thể nàng vừa mới leo đến vụn vặt tiến lên tiến xa mấy mét về sau, liền nghe đến Nô Tùng có chút lo lắng cao giọng hô, "Lạc Phương, mau trở về." Lạc Phương nghe đến Nô Tùng cái kia dồn dập hô hoán, trong lúc nhất thời không biết Nô Tùng đến cùng gặp phải nguy hiểm gì mới hội hốt hoảng như vậy, nàng vội vàng lui về, hỏi, "Nô Tùng, xảy ra chuyện gì?" Nô Tùng hô, "Lạc Phương, ngươi nhanh đường cũ trở về, càng nhanh càng tốt. Nơi này có rất nhiều côn trùng." "Cái gì? Côn trùng?" Lạc Phương đầu tiên là sửng sở, côn trùng có gì có thể sợ, chẳng lẽ Ngô Tùng cái này hóa cảnh cao thủ, vậy mà sợ hãi nho nhỏ côn trùng hay sao? Lạc Phương suy nghĩ một chút cũng có khả năng, coi như công phu tại cao, cũng có thể sẽ đối một thứ nào đó tâm sinh sợ hãi. Có thể ngay sau đó, Lạc Phương liền biết vì cái gì Ngô Tùng sẽ sợ côn trùng. Bởi vì nàng nhìn thấy, một cái lớn chừng ngón cái giáp sắt trùng giống như côn trùng chính hướng hắn bay tới, cái kia côn trùng giáp hút mọc ra bén nhọn răng nhọn, nếu như bị cắn một cái, khẳng định sẽ rơi xuống một khối thì tới. Bất quá Lạc Phương ngược lại là không sao cả để ý, tốt xấu nàng cũng đã từng là minh đạo cao thủ, nàng cong ngón búng ra, chuẩn xác địa đem bay tới côn trùng đánh bay, mà cái kia con côn trùng nện đến trên vách núi đá, đụng thành một bãi bùn não. Lạc Phương thầm nghĩ, Nô Tùng thật sự là chuyện bé xé ra to, chỉ là chỉ lớn một chút côn trùng mà thôi, căn bản không đủ gây sợ. Có thể lúc này, trong hai nàng lại nghe thấy ông thanh âm ông, chỉ thấy một đám mây đen hướng hắn đập vào mặt. Các loại Lạc Phương thấy rõ cái kia đám mây đen về sau, sắc mặt biến đến trắng xám không gì sánh được, không chút do dự lui về. Ai cũng biết con kiến nhiều cũng có thể cắn chết con voi đạo lý,
huống chi này một đám lớn bằng ngón cái côn trùng, mỗi cái cắn một cái, chỉ sợ liên tục điểm vụn thịt đều lưu không xuống tới. Nô Tùng, ngươi thế nào? Lạc Phương có chút không yên lòng Nô Tùng, rốt cuộc Nô Tùng là treo ở vách núi treo leo phía trên, muốn ứng phó đám côn trùng này, càng thêm là khó càng thêm khó. Nô Tùng không nghĩ tới Lạc Phương lại còn hội quan tâm an nguy của mình, tâm lý tín nhiệm đối với nàng lại thêm mấy phần, ta ứng phó đến, ngươi đi trước. Vũ trụ va chạm, đại kiếp buông xuống, chư thần tịch diệt, pháp tắc xoay chuyển. Một viên đá rơi xuống, là khởi đầu cho thời đại mới hay nên đón hủy diệt. Chương 139, nghịch thiên quyết. Lạc Phương cũng là ốc còn không mang nổi mình ốc, coi như hắn có lòng đi giúp Nô Tùng, cũng là có lòng không đủ lực. Lạc Phương dậm chân một cái, quay đầu thì hướng ra ngoài chạy tới. Bất quá Lạc Phương vừa chạy mười mấy mét về sau, phát hiện những cái kia côn trùng cũng không có đổi tới. Nàng hắn nhịn không được dừng bước, chậm rãi lại đi trở về đi, chỉ thấy những cái kia côn trùng tại bên bờ vực bồi hồi bay múa, lại là không có bay qua vách núi giới tuyến. Thật là chuyện lạ. Lạc Phương lại đi lên phía trước đi, xác định suy đoán của mình là chính xác, nàng vội vàng hô, "Nô Tùng, mau trở lại, những cái kia côn trùng không dám tới nơi này." Mà lúc này Nô Tùng chính bị một đám côn trùng vây công lấy. Vừa lúc mới bắt đầu, hắn cũng không có phát hiện cái gì dị thường, thuận thuận lợi lợi địa vịn dây leo đến vị trí giữa. Sau đó, lại đi trước bò vài mét về sau, hắn chợt phát hiện có mấy cái kỳ quái côn trùng tại trên vách đá nhúc nhích lấy. Đám côn trùng này là hắn cho tới bây giờ chưa thấy qua chủng loại, giống như là cỡ lớn giáp sắt trùng, không nhắm rượu khí lại là so giáp sắt trùng càng tốt đẹp hơn sắc bén. Trong sơn động có chút côn trùng, cũng là lại chuyện không quá bình thường, Nô Tùng cũng không có để ở trong lòng. Có thể lại đi trước vài mét về sau, Nô Tùng phát hiện một bộ xương khô treo ở trên vách đá, còn duy trì nắm lấy dây leo động tác. Nô Tùng xích lại gần nhìn kỹ, phát hiện khô lâu xương cốt phía trên lít nha lít nhít tất cả đều là thật nhỏ dấu vết, phản phất là bị thứ gì gặm cắn đồng dạng. Nhìn đến những thứ này, Nô Tùng trong lòng lẩn ẩn cảm giác được một tia không ổn, cái này vách đá tuyệt đối có gì đó quái lạ. Lúc này, Nô Tùng nghĩ đến vừa mới gặp cái kia mấy cái con côn trùng. Hắn hướng bốn phía nhìn xem, cũng không có gì phát hiện. Chẳng lẽ mình nghĩ sai? Nô Tùng nhíu mày, tiếp tục hướng phía trước bò. Nhưng rất nhanh, hắn chỉ nghe thấy dưới thân trên vách đá chuyển đến sàn sạt thanh âm. Nô Tùng nhìn lại, không khỏi sau lưng đều phát lạnh lên. Chỉ thấy phía dưới đen xì một mảnh tất cả đều là côn trùng, cơ hồ có trên 100 mét vuông, chính nhanh chóng hướng chính mình tụ lại mà đến. Hắn liếc mắt một cái cách đó không xa khô lâu, nợ nụ cười khổ, chính mình tuy nhiên đã đạt tới hóa cảnh, có thể đứng trước những thứ này tiểu trùng tử, lại bất lực, thậm chí có khả năng bị đám côn trùng này đem thịt gặm sạch sành sanh. Bất quá Ngô Tùng cũng không phải cái ngồi chờ chết địa người, hắn nhanh chóng hướng lên trên bò mười mấy mét, kéo ra cùng côn trùng khoảng cách. Sau đó hướng bốn phía nhìn xem, tìm kiếm có thể dùng sức địa phương tốt tránh thoát côn trùng phạm vi công kích. Nhưng điều hắn thất vọng là, vách đá trên dưới trái phải căn bản cũng không có bất luận cái gì có thể trốn địa phương. Nô Tùng thầm nghĩ, chẳng lẽ hôm nay ta sẽ chết nơi này? Rút ra long thứ, Nô Tùng cổ tay chuyển một cái, mấy cái bò nhanh côn trùng liền làm hai đoạn. Bất quá, coi như hiện tại Nô Tùng có một cái súng máy hạng nặng, vậy cũng không làm nên chuyện gì. Bất đắc dĩ, Nô Tùng chỉ có thi triển tiêu giao du thân pháp, hướng bên cạnh lướt ngang ra ngoài hơn 10 mét xa. Có thể khiến hắn kinh ngạc chính là, bên kia cũng không ít côn trùng. Nô Tùng bất đắc dĩ, thầm nghĩ chính mình là bị đám côn trùng này cho vây quanh, đành phải lần nữa cất cao. Mà lúc này, hắn nhìn đến cách vách đá có vài mét địa phương xa, có mấy cái nhánh cây mây mạn treo lơ lửng giữa trời treo, Nô Tùng tốt không do dự địa thả người nhảy lên, hướng dây leo phóng qua đi. Tuy nhiên không xác định những thứ này dây leo có thể hay không trèo chống Nô Tùng thể trọng, nhưng Nô Tùng hiện tại cũng không có lựa chọn nào khác, tiếp tục đợi tại trên vách đá, chỉ có một con đường chết. Nhảy đến dây leo phía trên, còn có một đường sinh cơ. Huống chi Nô Tùng có khinh thân công phu, một miệng chân khí nâng lên, thân thể sẽ nhẹ như lông hồng đồng dạng. Nô Tùng nhẹ nhàng treo ở bên trong vách đá xa mấy mét dây leo phía trên, vừa thở phào, lại phát hiện một cái lệnh hắn cơ hồ thổ huyết sự thật đám côn trùng này vậy mà lại bay. Mà lại, có một cỗ côn trùng hướng Lạc Phương bay qua. Nô Tùng vội vàng hô to một tiếng nhắc nhở Lạc Phương, mà chính mình cũng là tâm niệm cấp chuyển tự hỏi đối sách. Đương nhiên, Nô Tùng linh quang nhất thiểm, duỗi tay nắm lấy bên người một cái dây leo, dùng lực kéo một cái, dây leo gãy xuống có dài hơn 10 thước, Nô Tùng nắm trong tay, đem chân khí quán thâu tại dây leo, một tay treo thân thể, một tay vung lên dài mười mấy mét dây leo. Chỉ thấy dây leo giống như dao long ra biển đồng dạng, trực tiếp đâm vào bay múa tới một đám quái trùng trung gian, sau đó Nô Tùng cổ tay chuyển một cái, dây leo xoay tròn lấy, cơ hồ đem tất cả quái trùng đều cho quấy thành bài phiến. Nô Tùng một kích thành công, mừng thầm trong lòng, xem ra chính mình phương pháp này rất có hiệu quả. Sau đó hắn đem dây leo xoay tròn, trước người hình thành nhất đạo bình chướng, vô số quái trùng thiêu thân lao vào lửa giống như hướng bình phong này đánh tới, tuy nhiên thịt nát xương tan, lại là nghĩa vô phản cố. Nô Tùng cười lạnh một tiếng, thầm nghĩ, muốn ăn ta, không dễ dàng như vậy. Hắn cổ tay khẽ đảo, dây leo xoay tròn phạm vi cũng càng lúc càng lớn, cơ hồ bảo vệ Nô Tùng bốn phía. Tại đi qua vài lần công kích cùng phòng thủ về sau, Nô Tùng phát hiện cái vấn đề, cũng là đám côn trùng này phảng phất là vô cùng vô tận. Nếu mà cứ như vậy, cái kia coi như Nô Tùng là hóa cảnh cao thủ, mà lại sức khôi phục siêu cấp biến thái, cái kia sớm muộn cũng có kiệt lực một khắc, mà giờ khắc này, cũng chính là Nô Tùng tự kỷ. Chính trong lúc nóng nảy, Nô Tùng chợt nghe Lạc Phương hô đến, những cái kia côn trùng không dám bay vọt vách núi giới tuyến. Sau đó Nô Tùng liền dùng lực hất lên dây leo, đem trên vách tường quái trùng đánh chết một mảng lớn, trở lại một khối có thể chỗ đặt chân, sau đó hắn tay vừa dùng lực, thân thể nhẹ nhàng hướng cái kia khối đất chống bay đi. Giữa không trung, Nô Tùng thân thể xoay tròn, để dây leo cũng mà theo bảo vệ toàn thân. Các loại tới gần vách đá, Nô Tùng cũng không dám toàn bộ thân thể đều dán đi lên, chỉ là mũi chân điểm một cái, thân thể giống như đạn pháo một dạng hướng Lạc Phương phương hướng bay đi. Mà Nô Tùng cũng là lập lại chiêu cũ, vẫn như cũng dùng dây leo che chở chính mình. Dạng này liên tục 3 lần, Nô Tùng rốt cục nhảy đến Lạc Phương bên người.
tuy là Ngô Tùng tâm cảnh vững như bàn thạch, cũng là vừa mới hiểm cảnh trùng điệp cảm thấy sợ không thôi. Hắn quay đầu nhìn xuống vẫn tại bay múa bồi hồi quái trùng, không khỏi cảm thán lên. Thiên nhiên thật sự là quá thần kỳ, những thứ này quái trùng tuy nhiên hung manh không gì sánh được, nhưng chính là không dám rời đi động huyệt phạm vi, bên trong nguyên do, thật là khiến nhân nạn lấy năm lấy. Có lẽ là chính mình cùng Lạc Phương người chỗ thông hướng mặt ngoài trên đường có vật gì đặc biệt, đang ngăn trở đám côn trùng này bay ra ngoài. Ngô Tùng cùng Lạc Phương nhìn nhau, hai người đối loại hiện tượng này cũng không nghĩ đến cái gì giải thích hợp lý. Chắc không được giáo chủ một mực không được đến quyển kia siêu việt hóa cảnh bí tịch, có đám côn trùng này thủ hộ, liền xem như hóa cảnh cũng rất khó chịu đi. Ngô Tùng nhíu mày, thầm nghĩ, như là đã đi tới nơi này, cũng không thể tay không mà về à, hắn nghĩ một lát, nói ra, Sở Vân Hào không qua được, không, có nghĩa là ta không qua được, Lạc Phương, ngươi ở chỗ này chờ, ta lại đi thử một chút. Nói xong, Ngô Tùng nhìn sang đối diện, lại lần nữa trèo lên vách đá, lần này hắn vẫn như cũng là chậm chạp tiến lên, các loại hướng trước hơn 30m về sau, hắn bỗng nhiên gia tốc, dường như tạ tạn đồng dạng, giữ chặt một sợi dây leo, dán vào vách núi hướng phía trước lay động đi, mà chân sau nhọn tại trên tảng đá nhẹ nhàng điểm một cái, mượn lực lại bay về phía trước vọt xa 10 mấy mét. Ngay tại kiệt lực thời điểm, hắn toàn lực sử xuất tiêu giao du, trong nháy mắt lại là xa hơn 10 thước. Lúc này, hắn cách đối diện cũng chỉ còn lại 20-30m khoảng cách. Có thể khiến Ngô Tùng không nghĩ tới lúc này vách núi lại biến đến bóng loáng như gương, cũng không có nửa cái dây leo. Ngô Tùng cắn răng một cái, thân thủ hướng vách núi phía trên đâm một cái, tảng đá cứng rắn phảng phất là đậu hũ một dạng, bị Ngô Tùng ngón tay cắm đi vào. Ngô Tùng chậm khẩu khí, nghe đến sau lưng đã có bảy trùng bay tới, biết không có thể trì hoãn, liền cánh tay đột nhiên phát lực, lại lần nữa hướng phía trước phóng qua đi, sau đó lại là một lần cự ly xa điệu tiêu giao du, rốt cục hiểm hiểm đến đối diện đồng dạng, những cái kia côn trùng gặp Ngô Tùng đã đứng ở đối diện, liền không còn đuổi theo. Ngô Tùng âm thầm thở phào, thầm nghĩ còn tốt côn trùng sẽ không theo đến, không phải vậy thì phiền phức. Hắn xoay người, nhìn lấy trước mắt tĩnh mịch động huyệt, không chút do dự đi vào. Hướng phía trước đi có xa mấy chục mét về sau, rốt cục đến phần cuối, mà Ngô Tùng cũng bị cảnh tượng trước mắt kinh ngạc đến ngây người. Phát tài. Bay ở Ngô Tùng trước mắt là chồng chất như núi kim ngân tài bảo đồ chơi văn hóa đồ cổ, lấy hoàng kim chiếm đa số, có không ít kim nguyên bảo cùng vàng thỏi, còn có một số kim khí, ngọc khí, bảo thạch các loại. Ngô Tùng đại khái đánh giá tính một chút, nơi này hoàng kim tính toán phía dưới cần phải có 2 tấn hai bên, dựa theo hiện tại hoàng kim giá thị trường, đoán chừng có giá trị gần 600 triệu. Nhưng là, cái này chỉ là đơn thuần hoàng kim giá cả, những cái kia kim khí, đồ chơi văn hóa loại hình, nếu như lấy ra đi khẳng định cũng có thể bán một cái không tệ giá cả. Ngô Tùng không biết dám bảo, nhưng cũng có thể nhìn ra những khí cụ này đều khắc sự tinh mỹ. Liền xem như phỏng đoán cẩn thận, nhưng bảo tàng này cũng có thể giá trị hơn 3 tỷ hai bên. Nhưng là Ngô Tùng giờ phút này lại không đi muốn làm sao đem bảo tàng rời đi sự tình, mà là tiếp tục hướng bên trong đi đến, muốn nhìn một chút còn có cái gì phát hiện. Bất quá khiến Ngô Tùng thất vọng là, hắn tìm khắp cái huyệt động này, lại không phát hiện bất luận cái gì trang giấy đồ vật, nói cách khác, nơi này trừ kim ngân tài bảo, không có vật khác. Ngô Tùng có chút chán nản ngồi đến hoàng kim phía trên, thầm nghĩ, chẳng lẽ cái gọi là siêu việt hóa cảnh bí tịch, chỉ là một cái truyền thuyết mà thôi. Trầm mặc một lát sau, nắm lên bên người một cái chén vàng dùng lực ném về vách đá, phát tiết trong lòng không vui. Chén vàng đụng vào sau vách đá đinh đinh đang đang địa lại lăn trên mặt đất động trở về, một lần nữa trở lại núi vàng trong đống. Ngô Tùng liếc mắt nhìn một chút, chợt phát hiện chén vàng bên cạnh có một cái sách vở hình dáng gối vàng, mặc dù chỉ là lộ ra một góc, nhưng cũng gây nên Ngô Tùng chú ý, hắn đứng người lên đi qua, theo vàng trong đống rút ra khối vàng phía trên thình lình khắc lấy ba chữ, Nghịch Thiên Quyết, đây là quyển sách. Ngô Tùng kềm chế kích động trong lòng, nhẹ nhàng vuốt ve phía dưới kim thư ở mép, sau đó khẽ đảo, mở ra bản này Nghịch Thiên Quyết tờ thứ nhất. Chỉ gặp trên đó viết: Đạo pháp Nghịch Thiên, Tiếu Ngạo Thiên Hạ 8 chữ to. Ngô Tùng cẩn thận từng ly từng tí tiếp tục mở ra cái này mỏng như giấy mảnh trăng vàng, bên trong là lít nha lít nhít địa chữ nhỏ, ghi lại cái này Nghịch Thiên Quyết khẩu quyết cùng công pháp. Từng chữ xem có gần 20 phút, Ngô Tùng mới đem bản này Nghịch Thiên Quyết xem hết. Khép sách lại trang, Ngô Tùng có chút kích tình bành trướng, theo như sách viết chỗ nói, nếu như tập luyện Nghịch Thiên Quyết, chẳng những có thể tăng tốc đột phá cảnh giới tốc độ, còn có thể đối thân thể tiến hành tiến một bước cải tạo, để thân thể máu thịt giống như thép như sắt thép. Loại này đối thân thể cải tạo, chính là vì siêu việt hóa cảnh mà làm chuẩn bị. Thông qua đối mỗi một tế bào cải tạo, để thân thể biến đến càng thêm thích hợp hấp thu linh khí của trời đất, cũng để cho thân thể càng có lực công kích cùng phòng ngự lực. Loại này thối luyện thân thể phương thức là theo trên căn bản đến cải biến bản thân, có thể không có nói không khoa trương, Nghịch Thiên Quyết làm cho Ngô Tùng biến thành siêu nhân đồng dạng tồn tại. Màn cục tính gặp hệ thống tên phiền bỏ mẹ. Bộ đôi kết hợp gây phiền cho thế giới. Chương 140, thu hoạch tương đối khá. Mà đợi đến Nghịch Thiên Quyết đem toàn thân tế bào đều cải tạo về sau, liền có thể thoát thai hoàn cốt, triệt để thoát khỏi phàm nhân trói buộc, tiến vào tu đạo cảnh giới, cũng chính là siêu việt hóa cảnh. Nghịch Thiên Quyết đem siêu việt hóa cảnh cảnh giới, xưng là trường đạo, cũng chính là trưởng khống thiên địa chi đạo ý tứ. Ngô Tùng mò xuống Nghịch Thiên Quyết, kích động tay đều có chút run rẩy, theo như sách viết chỗ nói, chỉ muốn đạt tới trưởng đạo cảnh giới, thọ mệnh có thể đạt tới 2-300 năm. Bất quá bản này Nghịch Thiên Quyết chỉ là mở ra một đầu thông hướng siêu việt hóa cảnh con đường, đến mức cụ thể công pháp cũng không có ghi lại. Nhưng chỉ là như vậy, Ngô Tùng liền đã rất hài lòng. Hắn đem Nghịch Thiên Quyết cẩn thận từng ly từng tí để qua một bên, tiếp tục tìm tòi, nhìn có thể hay không tìm tới hắn bí tịch. Hắn lật khắp tất cả vàng bạc châu báu, lại không thu hoạch được gì. Bất quá Ngô Tùng lại cũng không thất vọng, có như thế một bản Nghịch Thiên Quyết thì đầy đủ. Hắn lần nữa mở ra Nghịch Thiên Quyết, tỉ mỉ đọc, sau đó bất chi bất giác tiến vào nhập định trạng thái, trong đầu dựa theo Nghịch Thiên Quyết khẩu quyết, bắt đầu tu hành. Cái này vừa nhập định, cũng là chỉnh một chút một ngày một đêm. Ngày hôm sau, Ngô Tùng nhẹ nhàng mở hai mắt ra, khóe miệng hơi hơi vung lên. Một đêm nhập định, để hắn thu hoạch tương đối khá, thân thể tế bào cải tạo đã bắt đầu, mà lại cảnh giới của hắn cũng đột phá đến hóa cảnh trung kỳ. Nô Tùng tin tưởng, chỉ cần cho hắn đầy đủ thời gian, hắn có thể đem thân thể của mình hoàn toàn cải tạo, tiến vào tu đạo cảnh giới. Nô Tùng đem Lịch Tiên Quyết cất kỹ, nhìn xem đầy đất kim ngân tài bảo, thầm nghĩ, các loại hồi yến thành về sau, lại để cho Hàn Liệt Phong phái người tới đem những vật này nghĩ biện pháp chuyên trở ra ngoài. Chính làm hắn muốn chuẩn bị lúc rời đi, chợt thấy trong động trên vách đá có chút một ít gì đó. Trước đó chỉ chú ý những thứ này tài bảo, lại không đi quan sát vách đá. Nô Tùng đến gần xem xét, trên vách đá khắc lấy hơn 100 cái chữ, Nô Tùng nhìn kỹ, nguyên lai là một bộ thân pháp khẩu quyết. Nói là thân pháp, thực loại công phu này đã viễn siêu thân pháp phạm chủ. Bởi vì khẩu quyết sau cùng viết, công thành, có thể đẳng không mà lên. Nô Tùng thầm nghĩ, cái này không phải liền là trong tiểu thuyết Ngự Kiếm Phi Hành nha, chỉ là loại công pháp này liền kiếm đều không cần, chỉ cần nhập môn, liền có thể hai chân cách mặt đất, đạp không mà đi. Nếu như đến đại thành, liền có thể giống chim chóc một dạng tự do bay lượn. Cái này Nô Tùng miệng cũng vui vẻ lại ra, từ nhỏ hắn thì mơ ước có thể giống những cái kia có thể phi thiên độn địa tiên hiệp một dạng có thể bay trên không trung. Bây giờ có môn công pháp này, Nô Tùng cảm thấy mình về sau có thể bọc quần tam giác ở ngoài đi làm siêu nhân. Thực Nô Tùng đã sớm nghe nói qua có người nắm giữ loại năng lực này, một số yoga cao thủ liền có thể ngắn ngủi địa dừng lại ở giữa không trung. Đã từng có cái nước ngoài học giả đối loại này đằng không thuật rất là si mê, tại thế kỷ trước mới tới đến Long Hoa tìm kiếm nắm giữ bay lên không trung năng lực kỳ nhân. Ở một tòa thâm sơn trong cổ miếu, hắn tìm đến một vị đắc đạo cao tăng, có thể ngồi xếp bằng mà lên, lượn quanh núi bay lượn một tuần. Trước đó Ngô Tùng đối loại thuyết pháp này còn cầm bán tín bán nghi thái độ, bây giờ nhìn đến môn công pháp này, mới xác định thế gian này thật sự có bay lên không trung chi thuật. Ngô Tùng nhìn kỹ một chút khẩu quyết, liền nhịn không được ngồi xếp bằng xuống bắt đầu tập luyện đằng không thuật. Cái này một luyện thì lại là một ngày. Các loại Ngô Tùng mở hai mắt ra, chậm rãi đứng người lên, thẩm vận công pháp, chỉ cảm thấy thân thể dần dần biến đến nhẹ nhàng lên. Thử mấy lần về sau, hai chân rốt cục rời đi mặt đất, trôi nổi lên. Ngô Tùng trong lòng cũng hỉ, không nghĩ tới chính mình thật luyện thành bay lên không trung chi thuật. Chỉ là hiện tại thời gian vội vàng, Nô Tùng cũng vẹn vẹn có thể làm được để hai chân cách mặt đất khoảng nửa mét, trôi nổi lên về sau lại không thể di động. Bất quá cái này đã để Ngô Tùng rất là thỏa mãn, hắn nhìn quanh chỉnh cái huy động, xác định rốt cuộc không có hắn công pháp về sau, thật sâu túi đầu ba lần nói, không biết vị tiền bối nào lưu lại công pháp, vãn bối ở đây cảm ơn. Nói xong, Nô Tùng nhẹ nhàng trôi nổi lên, sau đó thi triển ra tiêu giao du, trong nháy mắt liền vượt qua 50m khoảng cách, sau đó bước chân hắn tại vách núi phía trên nhẹ nhàng điểm một cái, thân thể giống như đại bằng dương cánh đồng dạng, phóng qua còn lại khoảng cách. Các loại hai chân rơi xuống đất, Nô Tùng phát hiện Lạc Phương đã dựa vách đá ngủ. Nô Tùng nhìn xem thời gian, mới biết mình đã tu luyện gần 2 ngày. Mà Lạc Phương dĩ nhiên thẳng đến không hề rời đi, cái này khiến Nô Tùng không khỏi đối Lạc Phương hảo cảm gia tăng không ít. Nô Tùng đánh tỉnh Lạc Phương, hỏi, ngươi vì cái gì không rời đi nơi này? Lạc Phương đứng dậy, ngươi không trở lại, ta không yên lòng, đành phải ở chỗ này chờ ngươi. Nô Tùng mặt mày vẩy một cái, cười nói, hữu hộ pháp, ngươi không phải là nhìn lên ta đi. Lạc Phương hơi hơi cúi đầu, không dám, có điều. Ta chờ ngươi trở lại, chứ lo lắng an toàn của ngươi bên ngoài, còn muốn. Chờ ngươi thay ta liệu thương. Nô Tùng lúc này mới nhớ tới trước đó đã đáp ứng Lạc Phương, chỉ cần hắn tìm tới vật hắn muốn, liền đem Lạc Phương nội thương chữa cho tốt. Yên tâm, ta Nô Tùng nhất ngôn cửu đỉnh, đáp ứng ngươi sự tình, tự nhiên sẽ làm được. Lạc Phương ánh mắt sáng lên, mừng rỡ vạn phần, thật, vậy ý của ngươi là, ngươi đã tìm được quyển bí tịch kia. Nô Tùng gật gật đầu, không tệ, lần này thu hoạch rất lớn, cũng có công lao của ngươi, đến, hiện tại ta thì thay ngươi liệu thương. Nói xong, Nô Tùng thân thủ thì hướng Lạc Phương hạ đan điền sờ soạng. Lạc Phương gặp Nô Tùng động tác, căng thẳng trong lòng, thầm nghĩ Nô Tùng là không muốn nhân cơ hội chiếm hữu thân thể của nàng, có thể nàng cũng rõ ràng. Coi như Ngô Tùng thật muốn làm như thế, nàng cũng không có chút nào năng lực phản kháng, huống chi, nàng cũng không định phản kháng. Cho nên, Lạc Phương liền nhắm mắt lại. Nhưng ngay sau đó, Lạc Phương biết nàng hiểu lầm Ngô Tùng. Bởi vì Ngô Tùng tay sờ đến nàng hạ đan điền về sau, liền không động tác, mà đã xem một cỗ nồng đậm bàng bạc chân khí quán thâu đến đan điền của nàng. Đại khái qua có 5, 6 phút đồng hồ, Ngô Tùng rút về tay đến, "Tốt, nội thương của ngươi đã chữa trị, mà lại, chỉ cần ngươi tiếp tục tu luyện, sớm muộn hội khôi phục lại minh đạo cảnh giới." Lạc Phương có chút không dám tin tưởng, nàng âm thầm vận công, phát hiện quả nhiên như Ngô Tùng châu nói, không chỉ có nội thương bị chữa cho tốt, chân khí trong thân thể cũng biến thành sung túc lên. Lạc Phương phủ phù một tiếng quỳ rạp xuống đất, "Ngô Tùng, đại ân đại đức của ngươi ta Lạc Phương ghi nhớ trong lòng, nếu như ngươi không chê, ta muốn đuổi theo ngươi, vì ngươi như thiên lôi sai đầu đánh đó." Ngô Tùng đem Lạc Phương dịu dắt đứng lên, nói ra, "Ta lại không phải là các ngươi giáo chủ, không cần cho ta nói lời như vậy. Ngươi chỉ cần về sau không làm chuyện xấu sự tình, coi như đối với ta báo ân." Lạc Phương gật gật đầu, sau đó lại nói, "Vậy ngươi có thể cho ta theo ngươi sao?" Ngô Tùng sau khi nghe xong khẽ nhíu mày, nghĩ một hồi nói ra, "Như vậy đi, ngươi trước tiên ở đảo gia lĩnh ngợi, chờ ngươi khôi phục lại minh đạo cảnh giới lại tới tìm ta." Lạc trong phương tâm một trận mừng rỡ, "Tốt, ta nhất định mau chóng khôi phục công lực." Lúc này, Ngô Tùng nghe đến Lạc Phương cái bụng cục cục kêu lên, hắn mỉm cười, "Ngươi tại cái này chờ lâu như vậy, không ăn không uống cũng làm có ngươi, đi, chúng ta hồi đảo gia lĩnh." Đi ra Thiên Sát giáo, trời bên ngoài đã gần đen, hai người trở lại đảo gia lĩnh về sau, Ngô Tùng để lao thôn trưởng an bài một bữa ăn tối thịnh soạn. Các loại dùng xong cơm tối, Ngô Tùng liền tại đảo gia lĩnh ở lại. Sáng sớm hôm sau, Ngô Tùng chuẩn bị trở về đến thành, trước khi đi, Ngô Tùng đem Lạc Phương gọi vào gian phòng, nói ra, "Lạc Phương, ta chuẩn bị hồi Yến Thành, đã ngươi muốn đi theo ta, vậy liền tại đảo gia lĩnh mau chóng khôi phục tu vi, ghi nhớ điện thoại của ta, có chuyện gì thì đánh cho ta." Lạc Phương cùng Ngô Tùng trao đổi số điện thoại, cung cung kính kính đem Ngô Tùng đưa đến cửa thôn, các loại Ngô Tùng ngồi lên hồi Yến Thành xe, mới quay người rời đi. Ngô Tùng tại vừa mới lên xe, liền bắt đầu lật xem điện thoại đến đảo gia lĩnh lúc, hắn thì tắt điện thoại di động, vừa mới cùng Lạc Phương trao đổi dãy số, điện thoại vừa mở ra, hệ chặt tin nhắn thì giống như thủy triều dũng mãnh tiến ra, còn có mười mấy cái cuộc gọi nhỡ. Ngay trước mặt Lạc Phương, Nô Tùng không có nhìn kỹ. Hiện tại đến trên xe, mới cẩn thận từng cái lật xem. Những tin tức này bên trong, có hơn phân nửa đều là Nhậm Hân Nhiên phát cho hắn, đại bộ phận đều là đang hỏi Nô Tùng ngày đó vì sao phải trốn chạy, còn có hắn vị hôn thê sự tình. Nô Tùng không nghĩ tới Đường Tuyết lại đem việc này nói hết ra, để hắn đau cả đầu. Mà Trung Thiến hiển nhiên còn không biết sự kiện này, tin tức của nàng chỉ là hỏi Nô Tùng cái gì thời điểm trở về. Nô Tùng bấm Trung Thiến điện thoại, nói cho Trung Thiến hắn ngay tại trở về Yến Thành, giữa trưa không sai biệt lắm liền có thể về đến nhà. Thực chuyến xe này 10 giờ thì có thể đến tới Yến Thành, Nô Tùng chỉ là kế hoạch đi trước học viện một chuyến. Đã Đường Tuyết đã nói ra hôn ước sự tình, vậy hắn thì không thể không trước tìm Đường Tuyết nói một chút, để tránh Trung Thiến biết hiểu lầm đến học viện. Đã là 10 giờ rưỡi, Nô Tùng trực tiếp hướng học viện phòng y tế mà đi. Còn có mấy ngày liền muốn khai giảng, trong học viện đã có một ít đến sớm học sinh, lúc này Nô Tùng lại không tâm tình đi thưởng thức những thứ này xanh thôn tịnh lệ mỹ nữ, hắn tràn đầy tâm sự đi tới phòng cứu thương trước, do dự một hồi mới lấy dũng khí gõ cửa. Cửa phòng mở ra, Nô Tùng nhìn đến Đường Tuyết cái kia thanh thuần đáng yêu khuôn mặt, tâm lý không khỏi có chút khẩn trương. Đường Tuyết, làm sao ngươi tới Yến Thành? Đường Tuyết cười như không cười nhìn lấy Nô Tùng, thế nào, ngươi không có ý định lại chạy trốn sao? Nô Tùng cười hắc hắc, sớm muộn muốn đối mặt, ta còn chạy cái gì? Đường Tuyết đem Nô Tùng để tiến ra phòng, hỏi, ngươi đọc giải hết sao? Còn kém một chút. Nâng lên cái này, Nô Tùng nhịn không được hỏi, Đường Tuyết, ngươi bà, không có tới Yến Thành đi? Hán, đã chết. Cái gì? Chết. Nô Tùng không khỏi hơi kinh ngạc Đường Tuyết bậy bạ thế nhưng là xuyên thuộc đường môn môn chủ. Không chỉ có là cái minh đạo đỉnh phong cao thủ, còn mười phần am hiểu dùng độc. Cho dù là hóa cảnh cao thủ, gặp phải hắn cũng muốn kiên kỵ ba phần. Nhớ ngày đó, Nô Tùng cũng là bởi vì đổi ý cùng nữ nhi của hắn hôn ước, để hắn dưới cơn nóng giận đối Ngô Tùng gieo xuống ngũ hành độc, không nghĩ tới bây giờ hắn đã chết. Hắn là chết như thế nào? Nâng lên cái này, Đường Tuyết không che giấu được có chút đau thương, gia tộc xuất hiện phản đồ, cha ta bị người ám hại, ta cũng tại bị đuổi giết. Ta đã trốn hơn một tháng, nhiều lần kém chút chết mất. Ta tại tin tức phía trên nhìn đến ngươi tại kinh đô, muốn đi kinh đô tìm ngươi. Thật không nghĩ đến lại vô hụt, kém chút bị phản đồ bắt đến. Đành phải đến Yến Thành tìm ngươi. Nói xong, Đường Tuyết ngước mắt nhìn Ngô Tùng, "Ngô Tùng, ta đã cùng đường mặt lộ, chỉ có đầu nhập vào ngươi, nếu như ngươi không chứa chấp ta, ta thì chỉ có một con đường chết." Vũ trụ va chạm, đại kiếp buông xuống, chư thần tịch diệt, pháp tắc xoay chuyển. Một viên đá rơi xuống, là khởi đầu cho thời đại mới hay nên đón hủy diệt. Chương 141, ta làm lớn, nàng làm nhỏ. Ngô Tùng sau khi nghe xong Đường Tuyết lời nói, không khỏi nhíu mày, hắn quá giải Đường Tuyết. Đường Tuyết tuy nhiên bộ dáng đáng yêu, một đôi mắt to lúc nào cũng mang theo ánh mắt vô tội, mà lại thời gian dài ăn mặc rất la lị dáng vẻ. Mặc cho ai đều sẽ cảm giác đến Đường Tuyết là cái đơn thuần manh muội tử. Có thể Ngô Tùng rõ ràng, tại Đường Tuyết thiên sứ giống như dung mạo dưới, lại có một khỏa tiểu ma quỷ giống như trái tim đương nhiên, cái này ma quỷ cũng không phải là nói Đường Tuyết xấu đến mức nào, mà chính là nàng am hiểu trò đùa quái đản đùa giỡn người khác. Nhưng là, nếu như chỉ là đơn thuần mở cái trò đùa, cũng không tính làm qua. Có thể Đường Tuyết là xuyên thuộc đường môn môn chủ con gái một, tại dùng độc phía trên vô cùng có thiên phú, một thân dùng độc bản lĩnh cũng phải phụ thân hắn 7-8 phần chân truyền. Tại xuyên thuộc đường môn, Đường Tuyết là nổi danh tiểu ma nữ, bên trong cửa mọi người đối nàng đều là trốn tránh. 2 năm trước, Nô Tùng sư đồ du lịch đến xuyên thục, chịu đến sư phụ hắn hảo hữu Đường Môn môn chủ nhiệt tình chiêu đãi. Mà Nô Tùng gặp Đường Tuyết lớn lên đáng yêu cùng cực, cũng không nhịn được cùng Đường Tuyết thân cận hơn một chút. Tại Đường Môn mấy ngày, hai người chung đụng ngược lại là phi thường vui sướng. Mà Đường Môn môn chủ cùng sư phụ hắn là bạn cũ, gặp hai đứa bé tính nết hợp nhau, liền cho bọn hắn định ra hôn ước. Đường Môn môn chủ vì thế xếp đặt buổi tiệc, mà Đường Môn trên dưới khắp trốn mừng vui, đều ước gì tiểu ma nữ này sớm đi lấy chồng. Có thể đính hôn về sau, Nô Tùng dần dần giải Đường Tuyết tính tình, bị Đường Tuyết phía dưới mấy lần độc, dày vò hắn tâm lực tiểu tụy. Cuối cùng hắn quyết định bội ước, muốn cùng Đường Môn môn chủ từ hôn. Có thể khi đó sư phụ hắn đã một mình đi xa, Nô Tùng một mình đến Đường Môn từ hôn, Đường Môn môn chủ tự nhiên không đáp ứng, mà lại yêu cầu Nô Tùng liền có thể cùng Đường Tuyết thành hôn. Nô Tùng thề sống chết không theo, đại náo Đường Môn, kết quả bị Đường Môn môn chủ gieo xuống ngũ hành độc, nếu như không cùng Đường Tuyết thành hôn, liền không biết giúp Nô Tùng giải độc. Nô Tùng hận nhất bị người uy hiếp, liền từ Đường Môn chỗ tới, chính mình tìm kiếm giải độc phương pháp, sau tới thì tới đến Yến Thành. Đường Tuyết, ngươi không biết lại tại chơi ta a? Nô Tùng có chút không tin Đường Tuyết. Nô Tùng, ta biết ngươi không tin ta, thế nhưng là, ta trong khoảng thời gian này bị người đuổi giết, trên thân chịu không được thiếu thương tổn, những thứ này thương tổn tổng làm không giả. Nói xong, Đường Tuyết bỗng nhiên đem lên áo cởi xuống. Nô Tùng nhìn đến Đường Tuyết vết thương trên người, không khỏi hơi kinh ngạc. Đường Tuyết trên bờ vai có một vết đao chém, ở ngực có một cái đen nhánh trở lớn, phía sau lưng phía trên cũng có bị vật không nhọn đánh trúng vết thương. Nhìn lấy những thứ này, nhìn thấy mà giật mình vết thương, trải rộng tại Đường Tuyết như thế một cái đáng yêu trên người cô gái, Nô Tùng không khỏi bắt đầu phẫn nộ. Những người kia vậy mà xuống tay nặng như vậy. Đường Tuyết bất đắc dĩ cười cười, bọn họ nghĩ giết ta, nào còn có dư thương hương tiếc ngọc. Hiện tại, Nô Tùng tin tưởng Đường Tuyết. Tuy nhiên Đường Tuyết thích chỉ người, nhưng nàng còn không đến mức vì chỉ mình, đem nàng làm đến mình đầy thương tích. Thử hỏi, cô bé nào nguyện ý trên người mình lưu lại nhiều như vậy vết sẹo? Nô Tùng nhẹ nhàng địa giúp Đường Tuyết đem y phục mặc tốt, sau đó lại thay Đường Tuyết bắt chút mạch. So với ngoại thương, Đường Tuyết nội thương nghiêm trọng hơn. Ăn cái này. Nô Tùng móc ra một hạt xanh biếc viên thuốc đưa cho Đường Tuyết. Đường Tuyết không chút do dự nhận lấy nuốt vào. Nô Tùng hỏi, ngươi thì không sợ ta cho ngươi ăn chính là độc dược sao? Đường Tuyết mỉm cười, ta vốn là nhờ cậy ngươi tới, nếu như ngươi cũng muốn giết ta, vậy ta cũng nhận. Dừng một chút, Đường Tuyết tiếp tục nói, lại nói, ngươi cho ta chính là không phải độc dược, ta còn có thể không phân biệt được. Nô Tùng thầm mắng mình hỏi vấn đề ngu ngốc, tại dùng độc phương diện, Đường Tuyết thế nhưng là có thể vung hắn tám đầu đường phố.
Vậy sao ngươi chạy đến học viện làm y tá?
Nô Tùng có chút không hiểu hỏi.
Ta thăm dò được ngươi ở chỗ này làm bảo an, đương nhiên biết ngươi an cái gì tâm, cho nên ta thì tới nơi này nhận lời mời làm y tá, về sau có thể mỗi ngày nhìn chằm chằm ngươi, bớt ngươi khắp nơi trêu hoa gẹo nguyệt.
Đường Tuyết, ta hiện tại có bạn gái.
Đường Tuyết lại chẳng hề để ý, ta biết, Trung Tiến nha, bất quá ngươi đừng quên ngươi cùng ta thế nhưng là có hôn ước trước đây.
Nô Tùng có chút bất đắc dĩ, Đường Tuyết, hôn ước sự tình ngươi hãy bỏ qua ta đi.
Đường Tuyết lại là đại trừng mắt, không được, thân thể của ta đều bị ngươi xem qua, ngươi bây giờ không muốn phụ trách sao?
Ta cái gì thời điểm nhìn qua à, mới vừa rồi là chính ngươi muốn để ta nhìn vết thương, lại nói, ngươi bên trong không phải còn có nội y sao?
Nô Tùng tê hoan nói,
ta nói không phải vừa mới, ta nói chính là lúc trước ngươi tại nhà ta thời điểm, nhìn lén ta tắm rửa sự tình, đừng cho là ta không biết.
Nô Tùng sau khi nghe xong há to mồm, ngươi,
làm sao ngươi biết?
Cái này ngươi không cần phải để ý đến, ta một cái nữ hải tử đều bị ngươi nhìn hết thân thể, trừ gả cho ngươi còn có thể gả cho ai?
Nô Tùng nhíu môi, trong lòng hối hận muốn chết.
Nhìn một chút cũng sẽ không mang thai, nếu không ta tắm rửa để ngươi nhìn trở về, chúng ta tính toán hòa nhau.
Đường Tuyết gặp Nô Tùng đùa nghịch lên vô lại, ngược lại cười rộ lên, tốt, hiện tại liền đi nhà ngươi, ta thật tốt thưởng thức lão công ta dáng người.
Nô Tùng nhìn lấy Đường Tuyết nụ cười, nhịn không được thân thể lắc một cái, ai là của ngươi lão công, chúng ta còn chưa có kết hôn mà.
Đường Tuyết đột nhiên tiến lên một bước, kéo lại Nô Tùng cánh tay nói, chuyện sớm hay muộn.
Sau đó, nàng đem đầu nhẹ nhàng địa dựa vào Nô Tùng trên bờ vai, ôn nhu nói, Nô Tùng, ngươi khác mặc kệ ta, ta thật là sợ, mệt mỏi quá.
Cha ta chết, trong gia tộc người cũng muốn giết ta, hiện tại ta chỉ còn lại có ngươi một người thân.
Ngươi nếu là không còn ta, ta chỉ có một con đường chết, ngươi bỏ được nhẫn tâm như vậy địa đối với ta sao?
Đường Tuyết mà nói để Nô Tùng không khỏi đối nàng nổi lên thương tiếc chi ý, nói cho cùng, Đường Tuyết cũng liền bị làm hư, tinh lịch một số.
Lại nói, nàng một cái 17-18 tiểu nữ hài, tao ngộ biến cố lớn như vậy, còn có muốn một mình đối mặt truy sát, xác thực không phải nàng một cái tiểu nữ hài có thể gánh chịu.
Nô Tùng vỗ vỗ Đường Tuyết đầu, ai nói ta mặc kệ ngươi, chỉ là hôn ước sự tình, chúng ta lại thương lượng một chút đi.
Đường Tuyết gật gật đầu, tốt, ta cũng không ép ngươi.
Nô Tùng, ta biết ngươi bây giờ đến hóa cảnh, đã không phải là người bình thường, nếu không ta làm lớn, để Trung Tiến làm tiểu chính là.
Nô Tùng bị đề nghị của Đường Tuyết giật mình, như thế đều niên đại nào, Đường Tuyết lại còn đưa ra làm lớn làm nhỏ chuyện như vậy.
Đương nhiên, người nam nhân nào không muốn trái ôm phải ấp, ngồi hưởng tề nhân chi phúc.
Bất quá Nô Tùng đối Đường Tuyết còn có chút cố kỵ, rốt cuộc nếu như đem như thế một cái tiểu ma nữ lấy về nhà, vậy trong nhà còn không chỉnh thiên huyên náo long trời lỡ đất. A Nô Tùng đem cánh tay theo Đường Tuyết trong ngực rút ra nói ra, cái này, ta nhìn vẫn là tính toán.
Nô Tùng, ta biết ngươi ghét bỏ ta tinh lịch không hiểu chuyện, có thể kinh lịch nhiều chuyện như vậy, ta đã không phải là ta lúc ban đầu.
Nô Tùng không muốn trong vấn đề này làm nhiều dây dưa, liền nói sang chuyện khác hỏi, Đường Tuyết, ngươi bây giờ ở đây?
Trên người ta tiền cơ hồ xài hết, hiện tại tạm thời liền ở tại phòng y tế.
Đã ngươi trở về, ta thì ở nhà ngươi đi.
Nô Tùng sau khi nghe xong hận không thể phiến chính mình một cái vào miệng tử, nói cái gì không được, nhất định phải nói cái này, đây không phải nhóm lửa nha.
Ê! Ta trong nhà không dư thừa gian phòng.
Nô Tùng nói cũng đúng lời nói thật, hắn ở nhà là Phan Cẩm Liên, là cái ba phòng, mà hắn cùng Trung Thiến tuy nhiên đã xác định quan hệ, nhưng cũng không có ở tại trong một gian phòng, hiện tại hắn ở một gian, Trung Thiến ở một gian khác thì là Diệp Linh Linh.
Ta ở phòng ngươi là được a, ngươi tổng không đến mức để cho ta ngủ phòng khách đi.
Như vậy sao được, ta.
Ta biết ngươi cùng Trung Thiến quan hệ, ta Đường Tuyết cũng không phải nhỏ nhen như vậy người, không phải mới vừa nói nha, ta làm lớn, nàng làm nhỏ, ta cái này chính thê vẫn là có độ lượng.
Nô Tùng triệt để im lặng, hắn không biết nên làm sao cùng Đường Tuyết nói.
Trầm mặc một chút, hắn mới lên tiếng, muốn không ta cho ngươi thuê cái nhà trước ở đi.
Đường Tuyết sau khi nghe xong cái miệng nhỏ nhắn cong lên đến, thế nào, ngươi muốn đem ta kim ốc tàng tiểu à, lại nói, ta tự mình một người ở, muốn là gia tộc người đến, ta nên làm cái gì?
Nô Tùng nghe được đau cả đầu, suy nghĩ một chút về sau, nói ra, vậy dạng này à, ngươi ở sát vách, bất quá không cho ngươi cùng người khác để hôn ước sự tình.
Đường Tuyết đi loanh quanh con ngươi, gật đầu nói, tốt ta đáp ứng ngươi.
Nô Tùng còn có chút không dám tin tưởng Đường Tuyết có thể thống khoái như vậy đáp ứng, ngươi thật đáp ứng.
Đường Tuyết bày làm ra một bộ dáng vẻ ủy khuất, nói ra, ta hiện tại cùng Đường mặt lộ, cũng chỉ đành mặc cho ngươi bài bố.
Nô Tùng nhìn lấy Đường Tuyết, cảm thấy Đường Tuyết không đi làm diễn viên thật sự là đáng tiếc, cái này chỉ trong chốc lát, biểu lộ biến hóa mấy loại, có ủy khuất, có yếu đuối, có bá đạo, mà lại mỗi một loại đều là chân thật như vậy đáp ứng thu lưu Đường Tuyết. Nô Tùng có chút phát sầu làm như thế nào cùng Trung Tiến giải thích, hắn muốn một đường, cuối cùng vẫn quyết định chi tiết nói cho Trung Tiến.
Trở lại Lam Thủy Loan về sau, Trung Tiến gặp Nô Tùng lĩnh một cái nữ hài tử trở về, thì có loại dự cảm bất tường, liền hỏi, Nô Tùng, vị này là?
Đây là Đường Tuyết, là ta.
Một cái bằng hữu, Thiên Thiến, chúng ta vào nhà nói.
Nô Tùng đem Trung Thiến kéo tiến ra phòng, đem đầu đôi sự tình hướng Trung Thiến tự thuật một lần.
Vượt quá Nô Tùng dự kiến, Trung Thiến không có chút nào sinh khí, ngược lại rất chống đỡ Nô Tùng cách làm.
Nô Tùng, cô gái này như thế đáng thương, hơn nữa còn bị người đuổi giết, ngươi giúp nàng là cần phải, yên tâm đi, ta không hội bởi vì cái này theo ngươi tức giận.
Nô Tùng gặp sầu một đường sự tình thì dễ dàng như vậy giải quyết, tâm lý lập tức nhẹ nhõm không ít. Thân Trung Thiến một chút cười nói, Thiên Thiến, không nghĩ tới ngươi đại độ như vậy, buổi tối ta nhất định tốt cảm tạ ngươi.
Trung Thiến chừng Nô Tùng liếc một chút, nói ra, ngươi cái này trong đầu cả ngày trừ muốn chuyện này, còn có thể muốn điểm khác sao?
Nô Tùng giả ý suy nghĩ một chút, không có khác.
Hai người trêu chọc vài câu về sau, liền ra khỏi phòng.
Trong phòng khách, Đường Tuyết cùng Diệp Linh Linh chính trò chuyện, hai người đều là loại kia đáng yêu la lị hình, dung mạo dáng người đều tương xứng. Hiện tại hai người song song ngồi ở trên ghế salon,
nhìn lấy rất là đẹp mắt. Sau đó, Nô Tùng liền mang theo Đường Tuyết đến sát vách, Thi Vân Phi cùng Thi Tâm Di gặp Nô Tùng lại mang về một cái xinh đẹp đáng yêu nữ hài tử, cũng không hỏi nhiều cái gì. Chỉ là Thi Vân Phi lặng lẽ đối Nô Tùng nói câu, huynh đệ, người diễm phúc sâu a. Nô Tùng cũng lời giải thích, chỉ là gượng cười hai tiếng. Các loại an bài tốt Đường Tuyết, Nô Tùng vừa muốn trở về, điện thoại bỗng nhiên vang lên. Nô Tùng xem xét có điện lại, là cái số xa lạ, ấn kết nối khóa rồi nói ra, ngươi tốt, ngươi là. Trong điện thoại truyền tới một long hoa ngữ rất cứng rắn thanh âm, Nô tiên sinh, nếu như không muốn bằng hữu của ngươi người yêu bị thương tổn, liền đến Tây Sơn đỉnh núi, ta chờ ngươi. Vũ trụ va chạm, đại kiếp buông xuống, chư thần tịch diệt, pháp tác xoay chuyển. Một viên đá rơi xuống, là khởi đầu cho thời đại mới hay nên đón hủy diệt. Chương 142, đỉnh cấp sát thủ. Thi Vân Phi gặp Nô Tùng sắc mặt có chút nghiêm trọng, liền hỏi, Nô Tùng, làm sao? Không có gì, Thi lão ca, ta đi ra ngoài một chuyến, tại ta trở về trước đó, các ngươi đều đừng đi ra ngoài. Thi Vân Phi hơi sững sờ, ngay sau đó minh bạch Nô Tùng ý tứ, Nô Tùng, ngươi yên tâm đi, ta biết nên làm như thế nào. Nô Tùng gật gật đầu, sau đó cùng Trung Thiên lão xưng ra đi làm việc, liền rời đi Lam Thủy Loan đánh chiếc xe. Nô Tùng đi vào Tây Sơn dưới chân, nhìn sang đỉnh núi, Nô Tùng nhớ tới lần kia tới nơi này cứu Trung Thiên sự tình, khoe miệng của hắn nhẹ nhàng vung lên, trong lòng thầm nghĩ, lần trước tới nơi này đại khai sát giới, xem ra hôm nay Tây Sơn phía trên lại muốn chết người. Dám dùng Nô Tùng bằng hữu người yêu tới làm áp chế, để Nô Tùng đã phẫn nộ đến đỉnh núi. Nô Tùng nhìn đến một cái dáng người khôi ngô châu Âu nam nhân. Nam nhân nhìn một chút Nô Tùng, cười nói, các ngươi Long Hoa người coi trọng phong thủy, ta nhìn nơi này cũng không tệ, ta là rất vất vả mới tìm được dạng này địa phương tốt. Nô Tùng mỉm cười, đúng vậy à, ngươi chết đến phong thủy như thế địa phương tốt, thật sự là tiện nghi ngươi. Ha ha ha, ngươi rất hài hước, ta ưa thích. Một hồi ta sẽ cho ngươi thống khoái, yên tâm, tử vong cũng không phải là thống khổ, mà chính là giải thoát. Nô Tùng cười một tiếng, chớ cùng ta kéo những thứ này, người nào phái ngươi tới? Nô Tùng chỉ là thuận miệng hỏi một chút, hắn biết đối phương căn bản không có có thể trả lời. Nhưng là để Nô Tùng giật mình là, cái kia châu Âu nam nhân vậy mà đáp, là kinh đông Ngô gia người mời ta tới giết ngươi. Nô Tùng trong mắt hơi híp, tại đại lý thời điểm Ngô Chấn Quốc thì phái sát thủ, không nghĩ tới nhanh như vậy lại mời một cái. Mà lại Ngô Tùng có thể cảm giác được, trước mắt cái này châu Âu nam nhân cũng không phải đại lý tên sát thủ kia có thể so. Lúc này, châu Âu nam nhân không nhanh không chậm điểm khỏa khói, quất một miệng hỏi Ngô Tùng nói, hút thuốc sao? Ngô Tùng lắc đầu, từ trước tới giờ không. Thật sự là tiếc nuối, trước khi chết cũng không thể hưởng thụ hạ nhân sinh niềm vui thú. Châu Âu nam nhân quất hồi khói, liền đem tàn thuốc ném đi dùng chân dẫm diện. Không có ý tứ tiên sinh, cá nhân ta thói quen, tại giết người trước muốn quất khỏa khói, để ngươi lợi lâu. Nói xong, sát khí trên người như sóng to gió lớn hướng Ngô Tùng mà tới. Ngô Tùng thầm nghĩ, chắc không được cái này châu Âu nam đơn giản như vậy thì nói với chính mình hắn cố chủ, là bởi vì hắn có đầy đủ tự tin có thể giết chết chính mình, cho nên cũng không cần thiết đối một cái kẻ chắc chắn phải chết bảo thủ bí mật đối mặt với đối phương sát khí. Nô Tùng không nhúc nhích chút nào, từ đầu tới cuối duy trì lấy mỉm cười. Châu Âu nam nhân biết Nô Tùng là cao thủ, sau đó tay lóe lên, trong tay đã nhiều đem màu bạc súng lục. Hắn ôn nhu địa sờ sờ thanh thương này, nói ra, tự giới thiệu dưới, ta gọi Xì Dịu, tại quốc tế sát thủ trên bảng xếp hạng thứ 10. Thanh thương này gọi Ngân Dực, chết ở ta nơi này dưới thương hết thảy có 99 vị, bên trong có 10 vị là các ngươi Long Hoa cái gọi là Minh đạo cao thủ, còn có một vị hóa cảnh, ngươi rất may mắn, là cái thứ 100, ta sẽ vĩnh viễn nhớ kỹ hôm nay. Nô Tùng thân thủ đem long thứ móc đến, phản nắm trong tay nói, thật đáng tiếc, ngươi đời này không có khả năng giết tới 100 người. Hả? Có đúng không? Người trẻ tuổi tự tin là chuyện tốt, nhưng ngươi đây là cuồng vọng. Là ngựa chết hay là lửa chết, dẫn ra đến linh lợi liền biết. Si Di hiển nhiên nghe không hiểu câu này mà nói ý tứ, hắn cũng không nhiều nói thêm cái gì, hơi híp mắt lại, tùy thời chuẩn bị nổ súng. Mà Ngô Tùng thì là một bộ thoải mái nhàn nhã bộ dáng, hiển nhiên căn bản không có đem Xì Dịu để vào mắt, cái này khiến Xì Dịu có loại bị không để ý tới cảm giác. Cho tới nay, Xì Dịu đều đem mình làm lấy nắm giữ sinh tử thần, nhưng hôm nay, hắn bị Ngô Tùng uy thế bao phủ, hung hăng như vậy uy áp, hắn chỉ tại cái kia chết tại hắn dưới thương hóa cảnh cao thủ trên thân cảm giác được qua. Xì Dịu âm thầm chửi mắng cố chủ cho tin tức không cho phép, nếu như biết muốn giết mục tiêu là cái hóa cảnh, hắn liền sẽ làm đủ chuẩn bị. Nhưng bây giờ cái gì cũng không kịp, Xì Dịu thầm nghĩ, các loại kết thúc nhiệm vụ, trở về nhất định muốn hướng cố chủ yêu cầu gấp 10 lần tiền thù lao. Sau đó Xì Dịu nhanh như thiểm điện hướng Ngô Tùng ở ngực nã một phát súng, hắn biết một thương này khẳng định đánh không trúng Ngô Tùng, hắn chỉ là muốn dùng một thương này như thế, để cho mình sống được trước lợi cơ hội. Chỉ cần Ngô Tùng làm ra tránh né động tác, hắn thì có lòng tin để Ngô Tùng rơi vào chính mình viên đạn trong phong tỏa. Ngân dược viên đạn là đặc chế, tốc độ muốn so phổ thông súng lục không biết nhanh bao nhiêu. Bất quá khiến Xì Dịu kinh ngạc chính là, Ngô Tùng vậy mà không có chút nào tránh né, chỉ là đem long thứ ngang ở trước ngực, cứ thế mà ngăn lại cái này một viên đạn đặc chế viên đạn đánh tới mặt đao phía trên, liền cái dấu vết đều không lưu lại. Xì Dịu, ngươi thì chút bản lãnh này sao? Ta nhìn ngươi sát thủ bảng thứ 10 cũng chả có gì đặc biệt. Nô Tùng vẫn như cũ duy trì nụ cười, nhưng lại không chút nào che giấu trên người sát ý ngút trời. Xì Dịu khe như mày, hắn quát tay, lại là ba phát, cái này ba phát phân biệt đánh Nô Tùng mi tâm, trái tim cùng bụng dưới vùng đan điền. Đánh xong ba phát về sau, Xì Dịu thân hình như quỷ mị giống như biến mất trong núi loạn thạch ở giữa đối mặt thương vương ba viên đạn, Nô Tùng cũng không dám kinh hưởng, xoay người một cái tránh thoát đi, lại nhìn Xì Dịu, lại không bóng dáng. Xì Dịu, ngươi thì dạng này làm rùa đen rút đầu hay sao? Nô Tùng mở miệng trầm trọng, hắn biết mình cái này kế khích tướng căn bản sẽ không bức Xì Dịu hiện thân, nhưng là Nô Tùng biết, câu nói này nhiều ít cũng sẽ cho Xì Dịu mang đến một số trên tâm lý phụ diện ảnh hưởng. Nô Tùng một bước eo, cũng tiến vào loạn trong đá, cẩn thận cảm ứng đến Xì Dịu khí tức.
Bất quá cái này xì dịu cuối cùng vẫn là có chút bản sự, riêng là ẩn nặc khí tức, Nô Tùng vậy mà mảy may cảm giác không thấy xì dịu phương vị, thậm chí chung quanh liền hô hấp vật sống đều không có. Nô Tùng cẩn thận từng ly từng tí tại trong loạn thế tìm tòi tiến lên, thực hắn hoàn toàn có thể cứ vậy rời đi. Bất quá bị một cái đỉnh cấp sát thủ nhớ thương phía trên, cái này cũng không phải cái gì việc hay, huống chi xì dịu còn dùng bằng hữu của hắn người yêu làm uy hiếp. Cho nên Nô Tùng quyết định hôm nay vô luận như thế nào cũng muốn cùng xì dịu ăn thua đủ, mà lại nhất định phải giết hắn, lấy tuyệt hậu hoạn, cũng cho Ngô Trấn Quốc gõ cái cảnh báo. Tìm tuyệt hảo vị trí, Nô Tùng ngồi xuống, thầm nghĩ. Ta thì theo ngươi tiêu hao, không tin ngươi không thở dốc. Trong núi chỉ có từng trận gió mát, ngẫu nhiên có vài tiếng không biết tên chim hót. Nô Tùng ngồi trên mặt đất, đem cảm giác biết đề cao tốt nhất, cảm ứng đến chung quanh mỗi một phần động tĩnh. Xì dịu ngay tại cách Nô Tùng hơn 30m địa phương xa, hắn dùng là một loại theo Ấn Độ học được yoga, có thể nín hơi một giờ. Nhưng hắn sợ chính là, muốn là Nô Tùng ngay ở chỗ này cùng chính mình hao tổn phía trên từng cái giờ, chính mình chỉ cần hô hấp một cái, liền lập tức hội bại lộ mục tiêu. Qua có gần 20 phút về sau, Xì dịu cảm giác được một tia yếu ớt tiếng hít thở. Trong lòng của hắn vui vẻ. Biết Ngô Tùng vị trí, Xì Dịu lại có lòng tin. Hắn từ bên hông lại móc ra một cây súng lục, bất quá cái này cây súng lục có chút đặc thù, nòng súng muốn so phổ thông súng lục to đến gấp 3 có thừa. Xì Dịu thân thủ cũng là hai phát, phân biệt hướng Ngô Tùng nghiêng phía trước hai bên hai tảng đá xạ kích. Ngô Tùng nghe ra thường, súng, thanh âm không đúng, tuyệt đối không phải vừa mới Xì Dịu sử dụng cái tia thanh màu bạc súng lục. Hai viên đạn gần như đồng thời đánh trúng thạch đầu, sau đó hai tiếng nổ mạnh vang vọng sơn lâm. "Nóa!" Ngô Tùng chửi một câu, cái này Xì Dịu còn có uy lực đổ trời lớn như vậy. Uy lực nổ tung to lớn, hòn đá vẩy ra. May mắn Ngô Tùng kịp thời dùng vận công bảo vệ toàn thân, không phải vậy khẳng định bị cái này hai phát nổ chật vật không chịu nổi. Theo tiếng nổ mạnh vang lên, Xì Dịu thật nhanh đổi vị trí, vốn định thừa dịp Ngô Tùng hiện thân thời điểm từ một nơi bí mật gần đó đánh lén. Có thể các loại bụi mù rơi xuống đất, cũng không gặp Ngô Tùng bóng dáng. Chẳng lẽ đã bị tạt chết? Xì Dịu suy nghĩ một chút, cảm thấy có loại khả năng này, nhưng hắn lại không dám đi qua xác nhận. Lặng im một lát sau, Xì Dịu lần nữa hướng Ngô Tùng vị trí nã một phát súng. Ngô Tùng biết Xì Dịu đây là tại thăm dò, nếu như mình bại lộ thân hình đi ra, có khả năng Xì Dịu liền sẽ hướng nơi núi rừng sâu xa ẩn tàng. Bất đắc dĩ, Nô Tùng đành phải đón đỡ một thương này uy lực nổ tung. Một thương này sau đó, Xì Dịu lại không có động tĩnh. Nô Tùng nhíu môi, thầm nghĩ, cái này người nước ngoài, thật sự là cẩn thận có chút quá đầu. Đại khái qua có sau mười mấy phút, Xì Dịu gặp Nô Tùng còn không có gì động tác, liền lặng lẽ hướng Nô Tùng chỗ ẩn thân mà đi. Xì Dịu ngay từ đầu di động, Nô Tùng liền có thể rõ ràng cảm giác được đến hắn mỗi một phần động tác. Tới đi, ta chờ đây, lại gần chút. Nô Tùng trong lòng âm thầm nói ra, chỉ có Xì Dịu nhích lại gần mình 5m phạm vi bên trong, Nô Tùng ngắt có niềm tin quân lấy hắn, tiếp theo đem Xì Dịu giết chết. Xì Dịu chậm rãi tới gần, đợi đến 10 mét khoảng cách thời điểm, dừng lại. Nhiều năm kiếp sống sát thủ, để hắn có loại đối nguy hiểm báo trước năng lực. Hắn giác quan thứ 6 nói cho hắn biết, càng đi về phía trước lời nói, chính mình hội có nguy hiểm tính mạng. Dừng bước lại, Xì Dịu do dự. Nếu như không đi qua xác nhận, hắn căn bản không biết Ngô Tùng có phải hay không đã tử vong. Dựa theo lẽ thường đến suy đoán, trước đó cái kia hai phát đủ để muốn Ngô Tùng mệnh. Thế nhưng là Xì Dịu không có lòng tin, rốt cuộc hắn đối mặt là cái hóa cảnh. Nhưng nếu như đi xác nhận, hắn lại lo lắng đây là Ngô Tùng cái bẫy, cũng là dẫn dụ hắn đi đến gần bên, tốt cùng hắn đánh nhau tay đôi. Do dự có 3-4 phút, Xì Dịu quyết định lùi bước. Nếu như Ngô Tùng không chết, vậy hắn thì làm chuẩn bị thật đầy đủ, lần nữa đánh giết. Ngô Tùng cảm ứng được Xì Dịu động tác, trong lòng một trận tiếc hận. Hắn không nghĩ tới Xì Dịu vậy mà như thế cẩn thận. Nhưng Ngô Tùng cũng không muốn cho Xì Dịu lần thứ hai cơ hội giết chính mình. Sau đó hắn quay người lại, sau đó thi triển tiêu giao du thân pháp, trong tay long thứ thẳng hướng Xì Dịu đâm tới. Xì Dịu kinh hãi. Hắn coi như Ngô Tùng không chết, cũng sẽ thụ thương tổn, thân thủ sẽ phải chịu nhất định ảnh hưởng. Nhưng từ Ngô Tùng thế công đến xem, mảy may nhìn không ra có một tia thụ thương dấu hiệu. Làm sao có thể? Đây chính là bạo phá đạn. Tại khoảng cách gần như thế đối mặt bạo phá uy lực của đạn, Nô Tùng vậy mà có thể lông tóc không tổn hao gì. Xì Dịu suy nghĩ nát óc cũng nghĩ không ra đến cùng là cái gì chuyện đối mặt Nô Tùng tiến công. Xì Dịu ý nghĩ đầu tiên cũng là kéo dài khoảng cách. Thân pháp của hắn tuy nhiên không bằng Nô Tùng, nhưng phản ứng thần tốc, trong nháy mắt thì hai tay trái phải phân biệt nã một phát súng, ngăn cản Nô Tùng thế công. Mà đồng thời, chính mình cũng thân hình hướng về sau mà đi, lấy tốc độ nhanh nhất hướng trong núi sâu mà đi. Nô Tùng thụ Xì Dịu hai viên đạn ngăn cản, bất đắc dĩ thân hình trì trệ, nhưng sau đó lại tiếp tục đuổi giết mà đi. Thì dạng này lặp đi lặp lại mấy lần. Hai người từ đầu tới cuối duy trì lấy hơn 10 mét khoảng cách, mãi cho đến bên vách núi. Nô Tùng đứng tại 10 mét có hơn, cười lạnh, Xì Dịu, cái này kêu là thiên đường, có đường ngươi không đi, địa ngục không cửa ngươi sống tới. Vũ trụ va chạm, đại kiếp buông xuống, chư thần tịch diệt, pháp tác xoay chuyển. Một viên đá rơi xuống, là khởi đầu cho thời đại mới hay nên đón hủy diệt. Chương 143, không thử một chút làm sao biết. Xì Dịu cân nhắc lại mới hiểu được Nô Tùng ý tứ, hắn cười ha ha một tiếng, Nô tiên sinh, ngươi cũng quá coi thường ta. Nói xong, Xì Dịu tay phải ngân dực liền bắn 3 phát. Tay trái cũng mở 2 phát 5 viên đạn phân phương hướng khác nhau hướng Ngô Tùng mà đến, khiến Ngô Tùng giật mình là, từ cái kia thanh ngân dược bắn ra 3 viên đạn, bên trong một khỏa thẳng hướng Ngô Tùng tim mà đến, một viên khác lại là đi đường vòng cung, quỷ dị nhất chính là viên thứ 3 viên đạn, lại là tuyến đường bất quy tắc hướng Ngô Tùng bay tới. Tay trái súng cái kia 2 khỏa bạo phá đạn, đều hướng Ngô Tùng giữa ngực bụng mà đến 5 viên đạn đem Ngô Tùng vây quanh, phong kín hắn tất cả tránh né phương hướng. Mà bạo phá đạn, Ngô Tùng cũng không dám dùng lòng thứ tới đón. Mới vừa rồi là viên đạn đánh tới Ngô Tùng đối diện trên tảng đá, nhưng bây giờ lại là trực tiếp hướng trên bụng mình phóng tới. Lại nói, coi như Ngô Tùng có thể tiếp được một khỏa, còn có hắn viên đạn hắn không cách nào tiếp được. Cái này 5 phát súng, có có thể nói là xì dịu lớn nhất áp đáy hòm công phu, mà lại hiện tại là vượt xa bình thường phát huy, liền chính hắn cũng cảm khái vậy mà có thể bắn ra hoàn mỹ như vậy năm phát súng. Hắn thậm chí cảm thấy đến, dựa vào cái này, hoàn toàn có thể nghịch chuyển tình thế, đem Ngô Tùng mệnh thu hoạch rơi. Ngô Tùng đối diện nguy cơ, không dám chút nào lười biếng, hắn tâm như điện chuyển, trong nháy mắt liền nghĩ đến kế sách tương đối. Chỉ thấy Ngô Tùng một bên dùng tiêu giao du hướng về sau nhanh lùi lại, một bên cấp tốc điều chỉnh tư thế, đồng thời Long Thứ tuột tay mà ra, thân đao vừa vặn ngăn trở cái kia hai quả bạo phá đạn, mà bắn về phía chính mình tim cái kia một viên đạn cũng bị chính mình dùng thân pháp tránh thoát đi. Cái kia quả đường vòng cung viên đạn thì là lướt qua Ngô Tùng ra đầu bắn tới bên cạnh trên tảng đá. Khó dây dưa nhất là cái kia đi bất quy tắc lộ tuyến viên đạn. Ngô Tùng hoàn toàn không mò ra nó quy luật, đành phải vận lên chân khí, sau đó dựa theo trực giác của mình làm ra tránh né động tác. Nhưng là viên đạn quỷ dị vượt qua Ngô Tùng tưởng tượng, tuy nhiên Ngô Tùng tránh đi muốn hại chi vị, nhưng là viên đạn vẫn là đánh trúng hắn hông vai. Ngô Tùng rên lên một tiếng, bị viên đạn trùng kích hướng về sau lui mấy bước. Có điều hắn mặc lấy viện trưởng bộ kia nhuyễn giáp, cái này nhuyễn giáp cơ hồ có thể cùng áo chống đạn sánh ngang, cái kia viên đạn tại nhuyễn giáp trên xoáy chuyển vài cái, liền rớt xuống đất. Si Dư không nghĩ tới chính mình hoàn mỹ nhất kích vậy mà không muốn Ngô Tùng mệnh, bất quá bây giờ Ngô Tùng đã trúng súng, mà lại trong tay hắn bảo nhận cũng bị nổ bay chẳng biết đi đâu. Si Dư cười lạnh một tiếng, móc ra dao găm thì tiến lên, phải thừa dịp Ngô Tùng bị thương nặng thời điểm thừa thế xông lên đem Ngô Tùng giết chết. Nhưng hắn giao thủ một cái, liền bắt đầu hối hận. Ngô Tùng cường đại vượt xa khỏi dự liệu của hắn, mà lại hắn nhìn rõ ràng, Ngô Tùng căn bản cũng không có thụ thương. Cái này Si Dịu bắt đầu sinh phái ý, nhưng Ngô Tùng há lại cho hắn đào tẩu, cắn thật chặt hắn không thả, để Si Dịu không cách nào thoát ly khống chế của hắn. Không có qua 10 cái đối mặt, Ngô Tùng liền nhất quyền đánh tới Si Dịu ở ngực. Một quyền này thẳng đem Si Dịu đánh bay lên, đụng vào sau lưng trên đá lớn sau lại té ngã trên đất. Si Dịu che ngực, biết chí ít đoạn hai cái xương sườn, mà cái kia một chút va chạm cũng để cho hắn tạm phủ thụ thương. Ngô Tùng thừa thắng xông lên, lần nữa công tới. Mà Si Dịu thì là bên thì đánh nhau, bên thì rút lui, thẳng đến bên vách núi miệng, hắn ánh mắt bên trong lóe qua một tia tuyệt lệ. Liều mạng chính mình chịu nhất trưởng, bắt lấy Ngô Tùng thụ thương cánh tay kia, hướng bên dưới vách núi nhảy xuống. Hai người thật nhanh rơi xuống, Si Dịu đã còn lại nửa cái mạng, nhưng hắn vẫn là cười lên ha ha, ta Si Dịu muốn giết người, không có một cái có thể trốn đi được. Ngô Tùng hơi nhếch khóe môi lên, nói ra, không có ý tứ, để ngươi thất vọng. Nói xong, Ngô Tùng thi triển đằng không thuật, sinh sinh ngừng lại rơi thế, mang theo Si Dịu treo lơ lửng ở giữa không trung. Si Dịu trừng to mắt, không có khả năng. Hắn coi là Ngô Tùng là dùng cái gì công nghệ cao, móc, câu khóa loại hình đồ vật. Nhưng cẩn thận nhìn xem, mới phát hiện Ngô Tùng hoàn toàn là đứng lơ lửng trên không. Ngô Tùng hướng nhìn xem Si Dịu cười nói, đần độn a, ra biết bay. Nói xong vừa dùng lực, đem Si Dịu tránh ra. Si Dịu thân thể cấp tốc rơi xuống, hắn chừng lấy không cam lòng con mắt to hô, cái này không công bằng. Nhìn lấy Si Dịu ngã vào đáy vực, Ngô Tùng lắc đầu nói, cái này có cái gì không công bằng, có bản lĩnh cũng ngươi bay à. Nói xong hắn dán chặt vách núi, nhanh chóng leo đi lên đứng tại đỉnh núi, Ngô Tùng nhìn về nơi xa kinh đô phương hướng nói ra, Ngô Trần Quốc, ngươi hai lần phái sát thủ giết ta, bút chướng này cũng nên tính với ngươi tính toán. Trở lại Lam Thủy Loan về sau, Trung Tiến gặp Ngô Tùng thần sắc có chút dị thường, liền đem Ngô Tùng kéo tiến gian phòng lặng lẽ dò hỏi, "Ngô Tùng, có phải hay không xảy ra chuyện gì?" Như là đã giết Si Dịu, Ngô Tùng cũng không có ý định giấu giếm nữa, liền nói ra, "Ngô Trấn Quốc tìm người tới đối phó ta, bất quá đã bị ta giết." "Cái gì? Vậy ngươi có bị thương hay không a?" Trung Tiến lo âu hỏi. Ngô Tùng mò xuống Trung Tiến mặt cười nói, "Đương nhiên không có, lão công ngươi ta lợi hại như vậy, ai có thể thương tổn ta à?" Trung Tiến khuôn mặt đỏ lên, "Còn chưa kết hôn, ngươi còn không phải chồng ta đâu." Ngô Tùng đem Trung Tiến kéo nói, "Chuyện sớm hay muộn, đến, tiếng la lão công nghe một chút." Trung Tiến muốn hô, nhưng lại có chút thẹn thùng, nhăn nhó một chút, nhỏ giọng hô, "Lão công." Ngô Tùng nghe toàn thân sốt mềm, túi đầu liền muốn hôn lên Trung Tiến cái kia hồng nhuận thân phất mê người bờ môi, lại đột nhiên nghe thấy tiếng mở cửa Đường Tuyết đứng tại cửa ra vào, nhìn lấy ôm cùng một chỗ hai người, sắc mặt có chút khó coi, có điều nàng ngay sau đó đổi lại một bộ vẻ mặt vui cười, nói ra, "Ta có phải hay không cái kia trước gõ xuống cửa, chờ ta ra ngoài lại tới một lần nữa a." Ngô Tùng bất đắc dĩ buông ra Trung Tiến, tiến đều tiến đến, còn gõ cửa gì, "Đường Tuyết, có chuyện gì sao?" Đường Tuyết bẻ phía dưới cái miệng nhỏ nhắn, "Không có chuyện thì không thể tìm ngươi a." Nô Tùng ta thật nhàm chán, ngươi bồi ta ra ngoài dạo chơi đi. Nô Tùng sau khi nghe xong tâm lý âm thầm kêu khổ, Đường Tuyết ngay trước mặt Trung Tiến hẹn hắn ra đi dạo phố, đây không phải đối Trung Tiến trắng trợn khiêu khích nha. Đường Tuyết, ta không rảnh, buổi chiều ta còn muốn ra ngoài. Trung Tiến hỏi, vừa trở về lại muốn đi ra ngoài à, muốn đi đâu? Đi giết người. Nô Tùng nhấp nô đáp. Đường Tuyết nghe xong Nô Tùng muốn đi giết người, lập tức đến hứng thú, mang ta đi, mang ta ta vừa vận thí nghiệm một chút đoạn thời gian trước phối trí tân dược. Trung Tiến lại có chút bận tâm, Nô Tùng, ngươi muốn đi kinh đô tìm Ngô Trấn Quốc? Ngô Tùng gật gật đầu, Ngô Trấn Quốc sợ ta đoạt hắn nhi tử gia chủ quyền thừa kế, đã phái sát thủ đến hai lần, ta nếu là không cho hắn biết thế nào là lễ độ nhìn xem, lại còn coi ta Ngô Tùng là dễ khi dễ. Thế nhưng là, Ngô gia có hóa cảnh, lần trước ngươi chịu cái kia hóa cảnh ba quyền thương thế vẫn chưa hoàn toàn khỏi hẳn, ngươi có nắm chắc đánh thắng cái kia hóa cảnh sao? Ngô Tùng mỉm cười, thương thế của ta đã tốt, lại nói, hắn là hóa cảnh, ta cũng là a. Đường Tuyết lại có chút khinh thường nói, hóa cảnh thì thế nào, chỉ cần chúng ta độc, ta để hóa cảnh biến phế nhân. Đường Tuyết, ngươi độc kia cũng chính là đối hóa cảnh phía dưới còn có chút dùng, đến hóa cảnh cơ hội là bách độc bất xâm. Vậy ngươi ngũ hành độc không giống nhau vẫn là giải không? Đường Tuyết có chút không phục. Ngũ hành độc ta tuy nhiên giải không, nhưng bây giờ ta đã có thể ngăn chặn, coi như không giải độc cũng sẽ không muốn mạng của ta. Trung Tiến sau khi nghe xong tâm lý một trận mừng rỡ, nàng một mực lo lắng Ngô Tùng trên người độc, bây giờ nghe Ngô Tùng độc này đối Ngô Tùng thương tổn đã không có lớn như vậy, tâm lý cuối cùng là thực tế một chút. Thiên Thiến, Đường Tuyết, các ngươi tại Yến Thành thật tốt đợi, tận lực ít đi ra ngoài, thì lão ca hội bảo hộ các ngươi, ta sẽ lại cùng sư huynh chào hỏi, để hắn phái một số người qua đến giúp đỡ. Lần này đi kinh đô nếu như thuận lợi, 2-3 ngày thì có thể trở về. Trung Tiến gật gật đầu, vậy ngươi cẩn thận chút, bất quá, tốt nhất đừng giết Ngô Trấn Quốc, rốt cuộc hắn hiện tại là Ngô gia gia chủ, giết hắn, khẳng định sẽ gây nên Ngô gia trả thù. Yên tâm đi, ta tâm lý nắm chắc. Ngô Tùng nói xong, liền đơn giản chỉnh đốn xuống đồ vật, chuẩn bị rời đi. Đợi đến trời đêm tối thời điểm, Ngô Tùng đã đến Ngô gia ngoài cửa lớn. Cửa bảo an nhận ra Ngô Tùng, vội vàng vì Ngô Tùng mở ra cửa lớn. Ngô Tùng sải bước đi vào, trực tiếp hướng Ngô Trấn Quốc nơi ở mà đi. Mà lúc này, Ngô Trấn Quốc cùng Ngô Lỗi cha con đang ngồi trong phòng. Cha, cái kia sĩ dự còn không có chuyển đến tin tức sao? Ngô Lỗi hỏi. Ngô Trấn Quốc lắc đầu, Ngô Lỗi, làm đại sự muốn bảo trì bình thản, sĩ dự là quốc tế xếp hạng thứ 10 đỉnh cấp sát thủ, coi như Ngô Tùng là minh đạo đỉnh phong, ta tin tưởng cũng tất nhiên sẽ chết tại sĩ dự dưới thương. Cha, các loại sĩ dự giết chết Ngô Tùng, ta nhất định muốn đem Trung Tiến đoạt lại, đã nàng hiện tại đã thoát ly đối Trung gia, cùng Trung gia trở mặt thành thủ, vậy ta thì xem nàng như làm đồ chơi nuôi nốt lên. Ngô Trấn Quốc nhìn lấy mắt bốc dâm quang Ngô Lỗi, thở dài nói, tiểu tử ngươi cả ngày liền biết trên giường điểm này sự tình, về sau sao có thể làm tốt Ngô gia gia chủ, về sau ngươi thu liễm chút, cho gia gia ngươi lưu cái ấn tượng tốt. Ngô Lỗi lại không để ở trong lòng, ngươi cứ yên tâm đi cha, các loại Ngô Tùng chết, gia gia trừ trừ để cho ta kế thừa gia chủ chi vị, còn có thể để người nào kế thừa a? Ngô Lỗi, những lời này về sau không nên nói nữa. Ngô Trấn Quốc khiển trách. Ngô Lỗi đành phải gật gật đầu, theo rồi nói ra, bệ bạ, Ngô Tùng tiểu tử này có chút bản sự, vạn nhất xì gì thất bại làm sao bây giờ? Ngô Trấn Quốc cau mày một cái, sau đó chuyển hướng ở bên cạnh hắn ngồi đấy uống trà Ngụy Đằng Tường, đây không phải còn có Ngụy lão nha, vạn nhất Ngô Tùng mạng lớn không có bị xì dịu giết chết, ta tin tưởng Ngụy lão xuất thủ, Ngô Tùng nhất định thập tử vô sinh. Ngô Lỗi vừa dứt lời, cửa phòng liền bị một chân đá văng. Thật sao? Ta có thể không cho là như vậy. Ngô Tùng treo như có như không nụ cười, ánh mắt bên trong lại là vô cùng băng lãnh. Ngô Trấn Quốc cùng Ngô Lỗi thấy là Ngô Tùng, đều là kinh ngạc không gì sánh được. Ngô Tùng yên ổn đến, thì chứng minh xì dịu đã thất bại. Bất quá Ngô Trấn Quốc rốt cuộc trải qua mưa to gió lớn, rất nhanh liền khôi phục lại bình tĩnh. Hắn âm thanh lạnh lùng nói, Ngô Tùng, ngươi như thế xông tới muốn làm gì? Nơi này chính là Ngô gia, dùng ngươi không được dương ai. Ta muốn làm gì, ngươi cần phải rất rõ ràng. Ngô Trấn Quốc, ngươi hai lần phái sát thủ tới giết ta, thì không nghĩ tới ta sẽ trả thù sao? Sát thủ? Cái gì sát thủ? Ngươi không nên ngậm máu phun người. Ngươi bây giờ rời đi, ta có thể không truy cứu ngươi phá cửa mà vào sai lầm. Biết ngươi hội không thừa nhận, bất quá ta cũng không cần ngươi thừa nhận. Muốn cho ta đi rất dễ dàng, chờ ta giết ngươi, tự nhiên sẽ rời đi. Nói xong, Ngô Tùng từng bước một hướng Ngô Trấn Quốc đi qua. Ngô Trấn Quốc cười lạnh một tiếng, muốn giết ta? Ngô Tùng, ngươi có nghĩ tới hậu quả hay không? Lại nói, ngươi cho rằng ngươi cái kia chút thực lực, có năng lực giết ta sao? Ngô Tùng khẽ miệng hơi hơi vung lên, không thử một chút làm sao biết? Màn cục tính gặp hệ thống tên phiền bỏ mẹ. Bộ đôi kết hợp gây phiền cho thế giới. Chương 144, lực bại hóa cảnh. Lúc này, Ngụy Đằng Tường để chén trà trong tay xuống, chậm rãi đứng người lên, nhìn lấy Ngô Tùng nói, lần trước đánh ngươi ba quyền, thương thế của ngươi được không? Ngô Tùng tự nhiên biết Ngụy Đằng Tường không phải tại quan tâm chính mình, hắn đáp, ngươi cái kia ba quyền, ta dự định hôm nay trả lại cho ngươi. Ngụy Đằng Tường lạnh hừ một tiếng, hừ, nói khoác mà không biết ngượng, lần trước ta đối với ngươi có chỗ lưu thủ, hiện tại ngươi lại muốn ám sát Ngô gia chủ, vậy liền bị quái ta tâm ngoan thủ lạc. Thật sao? Ta ngược lại là rất chờ mong, ngươi toàn lực xuất thủ hội là cái dạng gì? Ngô Lỗi gặp Ngụy Đằng Tường muốn xuất thủ, trên mặt lộ ra nét mừng, Ngô Tùng, chính ngươi đến cửa chịu chết, có thể không oán chúng ta được. Ngô Tùng nhìn cũng chưa từng nhìn Ngô Lỗi liếc một chút, sự chú ý của hắn toàn ở Ngụy Đằng Tường trên thân. Ngụy Đằng Tường đống nhiên trong mắt hơi híp, thân hình giống như quỷ mị trong nháy mắt vọt tới Ngô Tùng trước người, uy thế ngập trời nhất quyền thẳng hướng Ngô Tùng đánh tới, quyền chưa tới, khí kình tới trước, chính thức hóa cảnh nội khí phóng ra ngoài. Một quyền này, khác hắn lần trước đánh Ngô Tùng cái kia ba quyền uy lực muốn lớn rất nhiều, nếu như lần trước dùng dạng này công lực, chỉ sợ Ngô Tùng căn bản chịu không qua ba quyền. Ngô Tùng lạnh hừ một tiếng, cũng không gì hơn cái này. Sau đó Ngô Tùng cũng oanh ra nhất quyền, một cỗ vô hình quyền kình kích bắn đi ra, mang theo gào thét kình phong, cùng Ngụy Đằng Tường quyền kình đụng vào nhau. Một tiếng đinh thai nhức góc tiếng oanh minh, chấn trong phòng một đồ sứ pha lê đều vỡ nát, Ngô Trấn Quốc hai cha con bị mãnh liệt này khí kình va chạm chấn liền lùi lại 7-8 bộ, sắc mặt hai người đều biến đến trắng xám không gì sánh được. Nội khí phóng ra ngoài, người đã đến hóa cảnh. Ngụy Đằng Tường kinh hãi không thôi, lần trước hắn cùng Ngô Tùng giao thủ, Ngô Tùng vẫn là minh đạo đỉnh phong, lúc này mới qua bao lâu, Ngô Tùng lại nhưng đã đột phá đến hóa cảnh. Ngụy Đằng Tường tự nhận là chính mình tại võ đạo một đường cực kỳ thiên phú, tại 40 tuổi lúc liền đạt tới hóa cảnh. Nhưng bây giờ đối mặt Ngô Tùng cái này 20 tuổi hóa cảnh, cái kia điểm thiên phú thì không đáng giá nhắc tới. Ngô Tùng ngạo nhân mà đứng, khoe miệng giống như cười mà không phải cười, không tệ, đã tất cả mọi người là hóa cảnh, ngươi lại có cái gì lòng tin có thể ngăn cả ta? Hừ, hóa cảnh cũng có phân chia mạnh yếu, ta bước vào hóa cảnh hơn 20 năm, ngươi vừa mới nhập hóa cảnh mà thôi. Chẳng lẽ ngươi chưa từng nghe qua, có ít người luyện cả một đời, cũng không bằng một ít thiên tài liền mấy năm. Mà ta, cũng là như thế thiên tài, tuy nhiên ta vừa nhập hóa cảnh không lâu, nhưng ngươi còn không phải là đối thủ của ta. Ngụy Đằng Tường sau khi nghe xong trong lòng dâng lên tức giận, bị một tên mao đầu tiểu tử xem nhẹ, với hắn mà nói quả thực cũng là sỉ nhục. Tiểu tử không biết trời cao đất rộng, hôm nay ta liền để ngươi biết, sự cuồng vọng của ngươi sẽ để cho ngươi trả giá đắt. Sau đó, Ngụy Đằng Tường thở dài nói, lấy thiên phú của ngươi, thành tựu tương lai nhất định bất khả hạn lượng, đáng tiếc, ngươi không nên tới nơi này đối Ngô gia chủ ra tay. Muốn chiến liền chiến, cái nào đến nói nhảm nhiều như vậy. Ngô Tùng bước về phía trước một bước. đã ngươi muốn chết, đừng trách ta. Nói xong, Ngụy Đằng Tường khí thế bỗng nhiên tăng vọt, y phục trên người hắn cũng không gió mà động, thân thể khớp nối đôm đốp rung động, vốn là có chút thân thể loạn gọn, trở nên cao to, thậm chí ngay cả thân cao đều dài mấy phần. Mà hắn có chút thon gầy thân thể, cũng dần dần trở nên cường tráng, trên người bắp thịt lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được bành trướng, đem y phục chống đỡ căng phồng. Nô Tùng mắt lạnh nhìn Ngụy Đằng Tường biến hóa, lại không giống Nô Trấn Quốc cha con như vậy kinh ngạc, hắn cười nói, ngươi cho rằng biến cái đại khối đầu liền có thể lợi hại sao? Cái kia luyện khỏe đẹp cân đối chẳng phải là đều là cao thủ? Thiếu tranh đua miệng lưỡi, so tài xem hư thực đi. Nói xong, Ngụy Đằng Tường vươn ra hai tay chuyển động, trước người hoa một cái vòng tròn, nhìn như chậm chạp, hai cánh tay lại hoa ra từng đạo tàn ảnh, sau đó song quyền hóa trưởng tụ lại cùng một chỗ. Chỉ thấy hắn song trưởng trung quanh phảng phất có gió lốc vần quanh, mà cả phòng cũng tràn ngập bị Ngụy Đằng Tường tụ tập khí kình, giống như bão gần cảnh đồng dạng. Ngụy Đằng Tường râu tóc đều dựng, nhìn một chút Ngô Tùng nói, ta tay này lòng phong trưởng, không biết ngươi có thể hay không tiếp được. Ngô Tùng bất động như núi, điêu trùng tiểu kỹ mà thôi. Nói khoác mà không biết ngượng. Ngụy Đằng Tường đột nhiên đẩy ra song trưởng, chân khí dâng trào dường như ngưng luyện thành một đầu cự long, bước lên dâng trào, mang theo ầm ầm thanh âm hướng Ngô Tùng cực nhanh tiến tới mà đi. Cự long những nơi đi qua, ghế dựa bay bàn nước, liền cứng rắn đá cẩm thạch sàn nhà đều bị quyển bay lên. Ngô Trấn Quốc cha con trốn ở góc tường, gặp Ngụy Đằng Tường phát ra bén nhọn như vậy nhất kích, kinh hãi sau khi đều cho rằng Ngô Tùng hẳn phải chết không nghi ngờ. Đối mặt Ngụy Đằng Tường khí thế kêu bàng bạc nhất kích, Ngô Tùng không trốn không né, hóa trưởng làm đao, lăng không đánh xuống, chỉ thấy một đạo ngân mang theo bàn tay hắn dâng lên mà ra, hóa thành một đạo dài hơn một trượng đao mang, cứ thế mà đem cự long đón đầu chém thành hai khúc. Bị bổ ra cự long theo Ngô Tùng bên người hai bên sượt qua người, oanh kích sau lưng Ngô Tùng trên vách tường. Chỉ nghe phảng phất là đạn pháo nổ tung đồng dạng oanh minh về sau, Ngô Tùng sau lưng vách tường lại bị oanh ra hai cái hang lớn, đủ thấy Ngụy Đằng Tường một kích này uy lực. Phong bạo sau đó, nửa cái gian phòng đã bị vừa mới một kích kia oanh phá nát không chịu nổi, chỉ có Ngô Tùng sau lưng sàn nhà còn bảo trì bộ dáng lúc trước. Ngô Tùng hắn, vậy mà không chết. Ngô Lỗi có chút không dám tin tưởng, Ngô Trấn Quốc cũng có chút thất vọng, tuổi còn trẻ thì đạt tới hóa cảnh, tại Ngụy lão công kích đến cũng lông tóc không tổn hao gì, cái này Ngô Tùng, ta trước đó quá coi thường hắn. Ngô Trấn Quốc nhìn một chút một mặt vẻ kinh hoàng, núp ở sau cái bàn mặt Ngô Lỗi, thở dài thầm nghĩ, nếu như Ngô Tùng làm Ngô gia gia chủ, chí ít có thể bảo vệ Ngô gia 50 năm đứng tại chúng gia chủ đứng đầu, đáng tiếc là hắn không phải con của ta. Hiện tại hắn càng thêm hy vọng Ngụy Đằng Tường có thể giết chết Ngô Tùng, hắn hai lần phái sát thủ giết Ngô Tùng, nếu để cho Ngô Tùng làm Ngô gia gia chủ, vậy bọn hắn phụ thân tại Ngô gia đem không nơi đặt chân, thậm chí nguy hiểm đến tính mạng, cho nên Ngô Tùng phải chết. Muốn đến nơi này, Ngô Trấn Quốc lặng lẽ theo trong ngăn kéo móc ra một cây súng lục, nhắm ngay Ngô Tùng liền bóc cò. Có điều hắn dưới tình thế cấp bách mất đi chính xác, liền bắn ba phát đều không có đánh trúng Ngô Tùng. Ngô Tùng tại Ngô Trấn Quốc cầm súng nhắm chuẩn hắn một khắc này cũng cảm giác được nguy cơ, bất quá bây giờ hắn, súng lục căn bản đối với hắn không tạo được uy hiếp. Hắn không nghĩ tới Ngô Trấn Quốc kỹ thuật bắn nát như vậy, bất quá, mặc dù không có đánh trúng hắn, nhưng Ngô Tùng cũng không khỏi giận theo tâm lên. Lan. Ngô Tùng tiện tay vung lên, một đạo kình khí liền hướng Ngô Trấn Quốc vỗ tới. Ngụy Đằng Tường thấy thế, vội vàng xuất thủ ngăn cản, đem Ngô Tùng khí kình đập chết phương hướng. Dù là như thế, cái kia đạo kình khí đánh vào mặt đất, vẫn là đem Ngô Trấn Quốc cha con oanh bay lên. Hóa cảnh nhất kích, uy lực rất rộng lớn, chỉ là dư âm, liền đem Ngô Trấn Quốc phụ thân chấn miệng phun máu tươi, ngã xuống đất không dậy nổi. Làm cản. Ngụy Đằng Tường phẫn nộ, tại dưới con mắt của hắn đem Ngô gia gia chủ đánh thành trọng thương, cái này với hắn mà nói quả thực là vô cùng nhục nhã. Tiểu tử nhận lấy cái chết. Ngụy Đằng Tường không lại cùng Ngô Tùng so đấu nội khí phóng ra ngoài công phu, vừa mới một kích kia, hắn đã nhìn ra Ngô Tùng chân khí thậm chí so hắn còn muốn hùng hậu, mà lại tại chân khí ngưng luyện trình độ phía trên, so hắn cao hơn một bậc, cho nên hiện tại hắn muốn theo Ngô Tùng cận thân vật lộn, hắn tin tưởng lấy hắn hiện tại nhục thân cường độ cùng lực lượng, đều tại Ngô Tùng phía trên. Mà lại, hắn cho là hắn so Ngô Tùng phải lớn hơn mấy chục tuổi, vô luận là tâm trí vẫn là chiến đấu kinh nghiệm, cũng phải có so Ngô Tùng mạnh. Ngụy Đằng Tường chợt dậm chân, theo lòng bàn chân mặt đất rạn nứt, thân thể của hắn giống như đạn pháo hướng Ngô Tùng bắn nhanh mà đi, nắm tay phải mang theo vụ vụ gió gào thét, đánh phía Ngô Tùng ở ngực. Ngô Tùng lưng thần mà chống đỡ, trong lòng âm thầm mừng thầm, cái này Ngụy Đằng Tường vậy mà cùng chính mình sắp lá cả, thật sự là thật quá ngu xuẩn. Ngụy Đằng Tường tuy nhiên biến đến cường tráng không gì sánh được, thậm chí so Ngô Tùng cường độ thân thể còn cao hơn, nhưng là thân hình biến đến to lớn, thế tất sẽ ảnh hưởng sự linh hoạt của hắn. Mà Ngô Tùng am hiểu nhất cũng là thân pháp, lúc này Ngô Tùng phảng phất là một cái nhẹ nhàng nhỏ con, lại như một cái khéo léo viên hầu, tại Ngụy Đằng Tường như mưa rông gió bão công kích bên trong linh hoạt trốn tránh. Ngụy Đằng Tường lại là tâm lý âm thầm tiêu khổ, Ngô Tùng thân pháp nhanh chóng xa xa nằm ngoài dự đoán của hắn. Nhưng hắn tin tưởng, Ngô Tùng tuyệt không có khả năng một mực bảo trì tốc độ nhanh như vậy, sau đó liền cùng Ngô Tùng du đấu. Hai người trô đến, giống như xe đuổi đất giống như đem trong phòng tất cả bài trí đều phá hủy, thậm chí ngay cả chỉnh gian phòng đều tại run nhẹ nhẹ, lúc nào cũng có thể đổ sụp. Ngô Tùng không muốn nhiều cùng Ngụy Đằng Tường lãng phí thời gian, liền liên tục thi triển 3 lần tiêu giao du thân pháp, mỗi lần thi triển đều sẽ nện đến Ngụy Đằng Tường trên mũi nhất quyền. Ngươi đánh ta 3 quyền đã trả lại cho ngươi, hiện tại ngươi lại ăn ta nhất quyền. Ngô Tùng chiến ý ngập trời, hắn sớm liền có thể đem Ngụy Đằng Tường đánh bại, nhưng dạng này hóa cảnh đối thủ cũng không phải thường xuyên có thể gặp được đến, sau đó Ngô Tùng liền coi Ngụy Đằng Tường là cùng đi luyện. Nhưng đánh như thế một hồi, Ngô Tùng đã có chút chán ghét, liền quyết định kết thúc chiến đấu. Ngô Tùng hét to một tiếng, khí thế lại lần nữa tăng vọt, sau đó không né nữa, đột nhiên ra nhất quyền, đón lấy Ngụy Đằng Tường vánh tới quyền đầu. Hai cái quyền đầu đụng chạm cùng một chỗ, bắn ra tiếng nổ, chấn động đến gian phòng vách tường đều là tận rạn nứt. Ngô Tùng lui về phía sau 3 bước, nhưng Ngụy Đằng Tường lại là liền lùi lại 7-8 bước, sau đó hai chân tại đáy mặt phía trên cày ra hai đạo rãnh sâu, sau cùng đụng vào trên vách tường mới dừng lui thế. Phốc. Ngụy Đằng Tường quỳ một chân trên đất, che ngực nôn một ngụm máu lớn. Trong mắt đều là vẻ kinh hãi, không có khả năng, lực lượng của hắn làm sao chịu có thể còn lớn hơn ta. Ngụy Đằng Tường không nghĩ ra, vì cái gì Ngô Tùng tuổi còn trẻ, liền có thể đạt tới hóa cảnh, chân khí hùng hậu không thua tại hắn, thậm chí ngay cả lực lượng cũng còn mạnh mẽ hơn hắn. Hắn tâm lý rất là khâm phục, muốn đứng lên lại cùng Ngô Tùng đấu một trận, có thể vừa một động tác, lại là một ngụm máu lớn phun ra ngoài. Ngụy Đằng Tường rõ ràng, nội tạng của hắn đã bị chấn thương, không thể tái chiến. Ngô Tùng lúc này cũng cảm thấy giữa ngực bụng một trận cuộn, hắn thầm vận chân khí áp chế, nhìn một chút Ngụy Đằng Tường về sau, chậm rãi hướng Ngô Chấn Quốc cha con đi đến. Ngô Chấn Quốc sớm đã bị vừa mới trận chiến kia kinh ngạc đến ngây người, hắn vạn không nghĩ tới, trước đó vài ngày còn bị Ngụy Đằng Tường đánh thổ huyết Ngô Tùng, bây giờ lại đem Ngụy Đằng Tường đánh đứng lên cũng không nổi, đồng dạng là hóa cảnh, vì cái gì Ngô Tùng hội mạnh đến loại trình độ này? Có điều hắn dù sao cũng là Ngô gia gia chủ, cố nén sợ hãi tử vong, hắn đối Ngô Tùng nói ra, "Ngô Tùng, ta là Ngô gia gia chủ, nếu như ngươi dám giết ta, tất nhiên sẽ bị Ngô gia trả thù, có lẽ không làm gì được ngươi, có thể thân nhân của ngươi bằng hữu an nguy, ngươi thì không cân nhắc sao?" Ngô Tùng khẽ nhíu mày, âm thanh lạnh lùng nói, "Ngô Chấn Quốc, nếu như ngươi không uy hiếp như vậy ta, mà chính là cầu khẩn ta thả ngươi một con đường sống, có lẽ ta sẽ xem ở huyết thống quan hệ phía trên, tha cho ngươi một mạng, bất quá, hiện tại ngươi thì chịu chết đi." Vũ trụ va chạm, đại kiếp buông xuống, chư thần tịch diệt, pháp tắc xoay chuyển. Một viên đá rơi xuống, là khởi đầu cho thời đại mới hay nên đón hủy diệt. Chương 145, nhiệm vụ. Nô Lỗi sau khi nghe xong Ngô Tùng lời nói, quỳ rạp xuống đất cầu khẩn nói, "Ngô Tùng, ngươi đại nhân có đại lượng tha ta à, ta còn không muốn chết, về sau ta khẳng định sẽ không bao giờ lại theo ngươi đối nghịch, chỉ cần ngươi tha ta, vị trí gia chủ ta cũng không muốn." Ngô Chấn Quốc nhìn lấy chính mình bất tranh khí như tử, khí răng đều nhanh cắn nát, hô trướng. "Nhanh lên, ngươi muốn là lại cầu hắn một câu, không phải ta Ngô Chấn Quốc như tử. Cha, ta không muốn chết, ta còn trẻ như vậy, ta thật không muốn chết a." Nô Lỗi khóc ròng ròng. Ngô Tùng nhìn lấy một màn trước mắt, mỉm cười, "Ngô Chấn Quốc, đã ngươi nhi tử cầu xin tha thứ, ta thì thả hắn một con đường sống, đến mức ngươi." Nói xong, Ngô Tùng chậm rãi giơ lên tay phải, sau đó vung lên, một đạo kình khí liền hướng Ngô Chấn Quốc mà đi. Ngô Chấn Quốc đối mặt tử vong uy hiếp, chợt bộc phát ra vượt xa bình thường lực lượng, đột nhiên đem Ngô Lỗi kéo đến trước người mình, vậy mà ngăn trở Ngô Tùng công kích. Ngô Lỗi bị kình khí này hoành chính xác lồng ngực đều sụp đổ xuống, hắn chật vật quay đầu, trong ánh mắt đều là không cam lòng cùng phẫn nộ, "Bậy bạ, ngươi..." Tuy nhiên có Ngô Lỗi cản trở, nhưng Ngô Chấn Quốc vẫn là bị chấn nôn một đạo miệng máu, mà rồi nói ra, "Ngươi cái phế vật này, lưu ngươi có làm được cái gì?" Ngô Lỗi muốn giơ tay lên làm chút gì, có thể mang lên một nửa thì vô lực rủ xuống đến, chết không thể chết lại. Ngô Tùng cũng không nghĩ tới Ngô Chấn Quốc vậy mà nhẫn tâm đến dùng con của mình làm tấm mộc, đều nói hổ dữ không ăn thịt con, "Ngô Chấn Quốc, ngươi quả thực không bằng heo chó." "Hừ, ta sinh ra hắn nuôi nấng hắn, vậy cũng là hắn trả ta." Ngô Tùng chậm rãi giơ bàn tay lên, "Câu nói này ngươi vẫn là đi xuống cùng ngươi nhi tử nói đi." "Ngô Tùng, dừng tay." Lúc này, cửa bỗng nhiên truyền đến Ngô Văn Thanh thanh âm. Ngô Tùng cùng Ngụy Đằng Tường nhất chiến tuy nhiên thanh thế ngập trời, nhưng thời gian cũng không dài. Cho nên cho tới bây giờ, Ngô Văn Thanh bọn người mới chạy tới. "Lão gia tử, ngươi từng nói qua nếu có một ngày như vậy, để cho ta lưu bọn họ một cái mạng, thế nhưng là Ngô Chấn Quốc hai lần phái sát thủ giết ta, đồng thời dùng thân nhân của ta bằng hữu làm uy hiếp, ta giữ lại không được hắn." Nói xong, nhất trưởng liền vỗ xuống. Có thể Ngô Tùng khí kình, lại bị một người ngăn cản ở dưới, Ngô Tùng tập trung nhìn vào, là Ngô Văn Thanh bên người hóa cảnh cao thủ lão hạ. "Ngô tiên sinh, chấm đã, các loại lão gia chủ nói hết lời." Ngô Tùng biết lão hạ thực lực tại Ngụy Đằng Tường phía trên, hắn vừa cùng Ngụy Đằng Tường nhất chiến, tiêu hao không ít chân khí, nếu như lại cùng lão hạ độc thủ, hắn liền không có chiến thắng năm chắc. Chuyện cho tới bây giờ, Ngô Tùng biết hôm nay là giết không Ngô Chấn Quốc. Sau đó hắn chuyển hướng Ngô Văn Thanh, "Có lời gì thì nói mau đi." Ngô Chấn Bang gặp Ngô Tùng đối Ngô Văn Thanh ngựa khí không tốt, nhíu mày nói, "Ngô Tùng, làm sao cùng gia gia ngươi nói chuyện đâu?" Ngô Tùng cười lạnh, "Ta hiện tại còn không phải Ngô gia người, cho nên nơi này không có gia gia của ta, ngươi cũng không cần bày làm ra một bộ lao tử giáo huấn nhi tử bộ dáng." Ngô Chấn Bang còn muốn nói điều gì, lại bị Ngô Văn Thanh đánh gãy, "Chấn Bang, không sao." Sau đó, hắn đối Ngô Tùng nói, "Ngô Tùng, ta biết ngươi không phải cái lòng dạ hẹp hòi hài tử, ngươi làm như thế, khẳng định là Chấn Quốc đối ngươi làm cái gì chuyện gì quá phận, hiện tại ngươi đã đem Ngô Lỗi cho giết, còn chưa đủ để lộ ngươi mối hận trong lòng sao? Ngô Lỗi không phải ta giết, là Ngô Chấn Quốc đem hắn làm bia đỡ đạn, làm kẻ chết hay." Ngô Văn Thanh sau khi nghe xong trong lòng run lên, nhìn chằm chằm Ngô Chấn Bang nói, "Chấn Bang, là thế này phải không? Cái này vật không thành khí, giữ lấy cũng không có tác dụng gì." Ngô Văn Thanh tức đến run rẩy cả người, chỉ Ngô Chấn Quốc nói, "Ngươi cái xuất sinh, còn có hay không một chút nhân tính, hắn nhưng là con trai ruột của ngươi." "Bậy bạ, ngài đừng nổi giận, cẩn thận thân thể." Ngô Chấn Bang gặp Ngô Văn Thanh sắc mặt tái nhợt, vội vàng nâng lên hắn. "Chấn Bang, lúc trước ta thì không nên đem gia chủ chi vị chuyển cho hắn." Ngô Văn Thanh thở dài, theo sau tiếp tục nói, "Từ hôm nay trở đi, Chấn Bang tiếp nhận Ngô gia gia chủ, về phần hắn." Ngô Văn Thanh chỉ Ngô Chấn Quốc, trung thân giam lỏng tại Ngô gia, không được ra Ngô gia nửa bước. Sau đó, hắn nhìn xem Ngô Tùng, "Còn có, nếu như Ngô Tùng đáp ứng trở về Ngô gia, cái kia gia chủ chi vị liền từ Ngô Tùng đến đảm đương." Ngô Tùng sau khi nghe xong mỉm cười, "Ta đối gia chủ chi vị không có hứng thú." Ngô Văn Thanh nhíu mày, sau đó nói, "Nếu như Ngô Tùng không kế thừa gia chủ chi vị, vậy thì do Ngô Tùng nhi tử kế thừa." Ngô Tùng sững sờ, "Ta còn chưa kết hôn, ở đâu ra nhi tử?" "Ý của gia gia ngươi là, để ngươi nắm chắc cho hắn sinh cái chắc trai." Ngô Chấn Bang nói. Ngô Tùng không nghĩ tới Ngô Văn Thanh nghĩ xa như vậy, bất quá trong lòng hắn rõ ràng, Ngô Văn Thanh là quyết tâm để hắn cùng Ngô gia đoạn không liên quan, rốt cuộc hiện tại hắn là hóa cảnh, là bất kỳ một gia tộc nào đều sẽ không tiếc đại giới lôi kéo đối tượng, mà Ngô gia cũng là bắt lấy huyết thống phía trên tiện lợi, muốn đem Ngô Tùng cùng Ngô Gia Triệt để buộc chung một chỗ. Chuyện sau này hãy nói. Ngô Tùng nói xong, quay đầu chuyển hướng Ngô Trấn Quốc, hôm nay lưu ngươi một cái mạng, ngươi tự giải quyết cho tốt. Sau đó, Ngô Tùng liền rời đi Ngô Gia. Ngô Văn Thanh nhìn lấy Ngô Tùng bóng lưng, nói ra, Trấn Bang, ta Ngô Gia tương lai, thì ký thác vào Ngô Tùng trên thân. Ngô Trấn Bang gật gật đầu, ta minh bạch, bệ bạ. Ngô Tùng vừa đi ra Ngô Gia cửa lớn, liền tiếp vào Hoa Vân Phong điện thoại. Ngô Tùng, ngươi đến kinh đô làm sao cũng không nói với ta một tiếng, còn tại Ngô Gia náo ra động tĩnh lớn như vậy, kết quả thế nào? Đối với Hoa Vân Phong biết mình đến kinh đô, Ngô Tùng tuyệt không kinh ngạc. Ngô Gia phát sinh đại sự như vậy, muốn là đặc sự cục không hề có một chút tin tức nào, vậy liền không cứ gọi đặc sự cục. Đến mức Hoa Vân Phong hỏi kết quả, Ngô Tùng tự nhiên cũng biết chỉ cái gì. Ngô Lô chết, Ngô Trấn Quốc trọng thương, bị miễn rơi ra chủ chi vị, từ Ngô Trấn Bang tiếp nhận. Ngô Tùng vắn tắt trả lời. Cái gì? Hoa Vân Phong hơi kinh ngạc, hắn nhưng là rõ ràng Ngô Trấn Quốc bên người có hóa cảnh cao thủ bảo hộ. Ngươi thế nào? Thụ thương không có. Ngụy Đăng Tường bị ta đánh bại, ta không sao, chỉ thì hơi mệt chút. Ngô Tùng trả lời càng làm cho Hoa Vân Phong kinh hãi không thôi. Ngô Tùng có thể đánh bại một cái hóa cảnh, đây chẳng phải là nói Ngô Tùng ngươi đã? Không tệ, ta đoạn thời gian trước vừa mới đột phá đến hóa cảnh. Hoa Vân Phong trầm mặc một hồi, hắn đã không biết nên nói cái gì. Ngô Tùng tại võ đạo phía trên thiên phú, có thể nói là khoáng cổ tuyệt kim, lấy 20 niên kỷ liền đạt tới hóa cảnh, đồng thời có thể đánh bại một cái nhập hóa cảnh mấy chục năm cao thủ, đây quả thực là cái thần thoại. Ngô Tùng, ngươi đến đặc sự cục một chuyến, chúng ta gặp mặt nói, ta có chuyện cần trợ giúp của ngươi. Ngô Tùng đáp một tiếng, liền chạy tới đặc sự cục. Đến đặc sự cục về sau, Ngô Tùng nhìn lấy trước tới đón tiếp hắn Lâm Dương cái kia ánh mắt quái dị, cười nói, nhìn ta như vậy làm gì, ngươi không phải là nhìn lên ta đi, ta thế nhưng là cái nam nhân bình thường. Lâm Dương gật đầu nói, ừm, vẫn là cái kia Ngô Tùng, không có thay đổi gì. Lâm Dương, ngươi có phải hay không thụ cái gì kích thích? Ta là bị kích thích rất lớn. Nếu như không là nghe ngươi nói chuyện, ta cũng hoài nghi ngươi căn bản không phải Ngô Tùng. Tuy nhiên ta biết ngươi sớm muộn cũng sẽ nhập hóa cảnh, thế nhưng là ngươi đây cũng quá nhanh à, lần trước rời đi kinh đô sau lúc này mới qua bao lâu, ngươi tiểu tử này quả thực cùng bật học giống như. Ngô Tùng vỗ vỗ Lâm Dương bả vai, Lâm Dương, nghĩ thoáng điểm à, ngươi là vĩnh viễn đuổi không kịp bản thiên tài. Cùng Lâm Dương trò chuyện vài câu, hai người liền đi Hoa Vân Phong văn phòng. Bất quá khiến Ngô Tùng kinh ngạc chính là Long Viêm lão đại Âu Dương Chấn cũng ngồi ở chỗ này. Ngô Tùng có chút buồn bực, hai người kia không phải lẫn nhau nhìn không vừa mắt sao, làm sao hôm nay cùng tiến tới? Ngô Tùng, nhanh ngồi. Hoa Vân Phong bắt chuyện Ngô Tùng ngồi xuống. Hoa thúc thúc, tới tìm ta chuyện gì? Hoa Vân Phong nhìn một chút Âu Dương Chấn, nói, ngươi tới nói đi. Âu Dương Chấn gật đầu, Ngô Tùng, là như vậy, đoạn thời gian trước ta phái Tiểu Hàn đi chấp hành nhiệm vụ, kết quả theo nàng mất đi liên hệ, chúng ta suy đoán hẳn là nhiệm vụ thất bại. Phía trên đối cái này nhiệm vụ rất xem trọng, để Long Viêm liên thủ với đặc sự cục đi điều tra, kết quả phái đi người không công mà lui, mà lại bản thân bị trọng thương. Ngô Tùng khẽ nhíu mày, ý của ngươi là Hàn Thiên Tuyết mất tích, để cho ta đi đem nàng tìm trở về? Không tệ, đương nhiên, nếu như có thể hoàn thành nhiệm vụ, vậy thì càng tốt. Nhiệm vụ gì? Vài thập niên trước Long Hoa lọt vào đảo quốc xâm lược, lúc đó không ít quốc bảo đều bị vút qua mà hư không, bên trong có một kiện rất là trọng yếu, nghe nói là mở ra một nơi nào đó tín vật, nếu như có thể tìm tới nơi này đồng thời thuận lợi tiến vào, rất có thể sẽ để cho Long Hoa nhảy lên trở thành đệ nhất thế giới cường quốc. Lần này phái Tiểu Hàn đi qua, cũng là được đến cái này tín vật tin tức, để cho nàng tiến đến điều tra. Tín vật? Mở ra địa phương nào tín vật? Ngô Tùng hỏi Âu Dương Chấn nhìn xem Hoa Vân Phong, gặp Hoa Vân Phong gật gật đầu, liền nói ra, đây là quốc gia cấp bậc cao nhất bí mật, Ngô Tùng, ngươi cũng là võ đạo bên trong người, tin tưởng ngươi cũng biết trong lịch sử có không ít truyền kỳ nhân vật, thậm chí có hiểu được tiên pháp người tu hành. Về sau những thứ này người đều mất tích bí ẩn, nhưng đi qua nhiều năm như vậy nghiên cứu phát hiện, bọn họ hẳn là đi một cái bí cảnh chi địa, cũng không lại hỏi đến thế tục sự tình. Mà cái này tín vật chính là tiến vào cái này bí cảnh chìa khóa. Nói xong, Âu Dương Chấn địa cho Ngô Tùng một tấm hình. Ngô Tùng nhìn liếc một chút, bất quá là cái phổ thông ngọc bội, nhìn không ra có cái gì chỗ kỳ lạ. Cái này tín vật bên trên khắc có một ít văn tự, là tìm tới bí cảnh chi địa manh mối. Tín vật sói mòn đến đảo quốc nhiều năm như vậy, đảo quốc đã phái vô số đặc công đến đây Long Hoa tìm kiếm bí cảnh, bất quá đều bị chúng ta người ngăn cản. Hiển nhiên quốc gia nếu biết tín vật hạ lạc, liền quyết định đem tín vật đoạt lại. Tiểu Hàn từng tại đảo quốc đợi qua mấy năm, tinh thông đảo quốc lời nói, đồng thời đối đảo quốc hoàn cảnh rất quen thuộc, cho nên nhiệm vụ lần này ta cùng phái nàng làm lĩnh đội, mang theo hai tên Long Viêm đội viên tiến đến đảo quốc. Có thể Tiểu Hàn đi hai ngày sau, liền không có lại có tin tức truyền đến. Cho nên ta nghe Hoa lão đầu nói ngươi tới kinh đô, liền muốn để ngươi dẫn đội đi chuyến đảo quốc. Ngô Tùng sau khi nghe xong trầm mặc một hồi, ta đối tra án không thông thạo, đi cũng lên không bao lớn tác dụng. Hoa Vân Phong nói, cái này ngươi yên tâm, chúng ta tại đảo quốc có người liên hệ, bọn họ hội phụ trách tình báo, chỉ là chúng ta thiếu khuyết một cao thủ tòa chấn. Hàn Thiên Tuyết là lão Hàn nữ nhi, lại giúp ta giải qua độc, ta đi cứu nàng cũng là thì không bên cạnh, bất quá cái kia tín vật, ta thì không bảo đảm có thể mang về. Âu Dương Trấn nói, có thể đem Tiểu Hàn bọn họ cứu trở về, ngươi liền xem như một cái công lớn, mỗi cái Long Viêm chiến sĩ đều là quốc bảo một dạng. Đến mức tín vật, nếu như không có cơ hội, chúng ta có thể lại nghĩ biện pháp. Tốt, vậy ta liền đi đảo quốc một chuyến, bất quá, ta còn có cái vấn đề trọng yếu. Vấn đề gì? Các ngươi định cho ta nhiều ít kinh phí hoạt động? Mạnh cục tính gặp hệ thống tên phiền bỏ mẹ. Bộ đôi kết hợp gây phiền cho thế giới. Chương 146, Đàng Nguyên Mai Hương. Hoa Vân Phong cùng Âu Dương Trấn không nghĩ tới Ngô Tùng quan tâm không phải nhiệm vụ vấn đề, mà là kinh phí hoạt động, hai người đều có chút im lặng. Hoa Vân Phong nói ra, Ngô Tùng, ngươi đây là đi đảo quốc chấp hành nhiệm vụ, tất cả chi tiêu tự nhiên do quốc gia bỏ ra, cho nên phí dụng phía trên không cần lo lắng. Ngô Tùng sau khi nghe xong hài lòng gật đầu, nói, "Tốt, có ngươi câu nói này ta cứ yên tâm, trước cho ta đến hơn 1 tỷ dùng đến." Âu Dương Trấn nghe Ngô Tùng yêu cầu, suýt nữa từ trên ghế ngã xuống, "Hơn 1 tỷ? Ngô Tùng, ngươi muốn nhiều tiền như vậy làm gì?" Ngô Tùng một bộ chuyện đương nhiên dáng vẻ, nói ra, "Ta đây chính là đi đảo quốc cứu người, không cầm tiền trải đường, hối lộ một chút những cái kia đảo quốc quan viên, ta làm sao đem người thì đi ra à?" Hoa Vân Phong nhìn một chút Ngô Tùng, nói, "Nếu có thể dùng tiền giải quyết vấn đề, chúng ta cũng không cần tìm ngươi giúp đỡ." "Ngô Tùng, nhiệm vụ lần này chuyện rất quan trọng, khó khăn trùng điệp, ta hy vọng ngươi có thể nghiêm túc đối đãi." Ngô Tùng thu liễm lại đùa giỡn bộ dáng, "Các ngươi hai cái thật không có ý nghĩa, mở cái trò đùa cũng coi là thật, các ngươi nhìn lấy an bài à, các loại an bài tốt thông báo ta, ta liền chuẩn bị xuất phát. Hiện tại ta đến nghỉ ngơi thật tốt một chút, vừa cùng Ngụy Đẳng Tường đánh một trận, làm hại cánh tay của ta đều có chút mỏi." "Đúng, các ngươi cái này có biết xoa bóp mỹ nữ nha, gọi tới giúp ta vỏ vài cái chứ sao?" Hoa Vân Phong ra vẻ nghiêm túc suy nghĩ một chút, sau đó nói, "Hội xoa bóp mỹ nữ không có, nhưng hội xoa bóp minh đệ ngược lại là có mấy cái, muốn không ta an bài bọn họ giúp ngươi đấm bóp một chút." Nô Tùng sau khi nghe xong biến sắc, tưởng tượng một chút bị mấy người đại hán xoa bóp chẳng cảnh, không khỏi nổi da gà, tính toán, ta vẫn là chính mình nghỉ ngơi chút đi. Lâm Dương mang theo Nô Tùng đến đặc sự cục phòng trọ, nhìn lấy Nô Tùng nói ra, "Nô Tùng, ngươi thật đến hóa cảnh sao? Cái này còn có giả? Muốn không ngươi đi thử một chút?" Lâm Dương lắc đầu, "Ta chẳng qua là cảm thấy, đến hóa cảnh hẳn là sẽ không vô lại như vậy, không nghĩ tới ngươi vẫn là cái dạng này, một chút hóa cảnh cao thủ giác ngộ đều không có." "Hóa cảnh cao thủ cần gì giác ngộ?" Lão cứng nhắc, cố ý trang bức sĩ diện, "Ta có thể làm không được, ta chính là ta, không giống nhau khói lửa, là hóa cảnh bên trong một dòng nước trong." Lâm Dương im lặng thứ nhìn lấy Ngô Tùng tự luyến bộ dáng, không muốn nói thêm gì nữa, quay người liền muốn rời khỏi. Lúc này, Ngô Tùng hề hoài thứ hỏi, "Lâm Dương, ngươi nói, hiện tại tôi có sao?" Lâm Dương sững sờ, ngay sau đó minh bạch Ngô Tùng ý tứ, nói ra, "Thật xin lỗi, ta không rõ ràng, ta đối đảo quốc loại kia điện ảnh không có hứng thú." Ngô Tùng lại là một bộ phát hiện tân đại lục bộ dáng, hưng phấn mà nói ra, "Ha ha, Lâm Dương, nguyên lai ngươi cũng là người trong đồng đạo, ta còn tưởng rằng người như ngươi xưa nay sẽ không nhìn a vở mau nói, có bao nhiêu hàng tổn, đều giao ra cùng hưởng một chút chứ sao?" Lâm Dương không nghĩ tới Ngô Tùng tại cái này chờ lấy hắn, vứt xuống một câu không có, chính mình trên internet tìm đi. Liền nhanh chóng rời khỏi phòng trọ. Một đêm không có chuyện gì xảy ra, sáng sớm hôm sau, Ngô Tùng liền leo lên đi đảo quốc tộc máy bay. Các loại máy bay hạ xuống tộc quốc hành điền phi trường về sau, Ngô Tùng đi đến đón máy bay đại sảnh, trái xem phải xem tìm kiếm tiếp ứng mình người. Lúc này, cách đó không xa một cái nữ hài nhìn xem trong tay ảnh chụp, lại nhìn xem Ngô Tùng, sau đó cau mày một cái, hướng Ngô Tùng đi đến. "Xin hỏi, ngài là Ngô Tùng tiên sinh sao?" Nữ hài hỏi. Ngô Tùng gật gật đầu, "Không tệ, là ta." Sau đó hắn trên dưới dò xét phía dưới cô gái này, nữ hài mặc lấy một thân màu đen tiếp thân y phục, sấn da thịt trắng non không gì sánh được, một đầu đen nhánh nhu thuận tóc đen khăn choàng mà xuống, tinh xảo ngũ quan không tì vết chút nào, thấp mở áo mặc cổ áo, lộ ra một mảnh trắng non đầy đặn. Nữ hài nhìn lấy Ngô Tùng cái kia không chút kiêng kỵ nào ánh mắt, không khỏi có chút hoài nghi, thầm nghĩ đây chính là Long Hoa phái tới cao thủ. Làm sao còn trẻ như vậy, hơn nữa còn là như thế một bộ trừ ca tướng. "Ngô tiên sinh ngươi tốt, ta là Đằng Nguyên Mai Hương, ngươi tới tiếp ứng ngươi. Ngươi là đạo có người. Làm sao ngươi Long Hoa ngữ như thế lưu loát?" Ngô Tùng nghe đến nữ hài tên sau hỏi. "Ta từng tại Long Hoa đợi qua 4 năm, cho nên Long Hoa ngữ nói rất hay." Ngô Tùng gật gật đầu, "Ừm, không tệ, đều nói đạo quốc nữ nhân Vũ Mị Ôn Nhu, hôm nay gặp mặt quả nhiên tên không uổng, mà lại tên của ngươi rất thêm hay, mùi sữa cũng rất chuẩn xác." Đằng Nguyên Mai Hương nhìn lấy Ngô Tùng ánh mắt rơi vào trên ngực của mình, tự nhiên biết Ngô Tùng nói lời là có ý gì, nàng đè xuống trong lòng cổ điện chán ghét chi tình, nói ra, "Ngô tiên sinh, xin mời đi theo ta, ta dẫn ngươi đi khách sạn." Ngô Tùng sững sờ, ngay sau đó có chút ngượng ngùng nói ra, "Mai Hương, có phải hay không quá mau mau, chúng ta vừa gặp mặt liền đi khách sạn, ta còn có chút không thích ứng, muốn không, chúng ta trước nhiều trò chuyện biết, lại giải giải." Đằng Nguyên Mãi Hương có loại đem Ngô Tùng một chân đạp bay xúc động, nàng làm hít sâu, cố nén không có phát tác, nói ra, "Ngô tiên sinh hiểu lầm, ta nói là an bài chỗ ở của ngươi." Ngô Tùng một bộ bừng tỉnh đại ngộ dáng vẻ, nói, "Ta nói sao, tuy nhiên ta giải đến rất đẹp trai, nhưng ta cũng có tự mình hiểu lấy, biết mỹ nữ sẽ không như thế chủ động tìm ta mượn phòng. Cái kia đi thôi, ta còn thật có chút mệt mỏi." Đằng Nguyên Mãi Hương oán thầm vài câu, liền mang theo Ngô Tùng vừa rời đi hoành điện phi trường, lái xe hướng khách sạn mà đi. Một đường lên Ngô Tùng chỉ lo nhìn tộc trên đường phố mỹ nữ, thật cũng không lại cùng Đằng Nguyên Mai Hương nói đùa cái gì. Và ở khách sạn về sau, Ngô Tùng hướng trên giường chữ lớn một nằm, hỏi, "Mai Hương, khách sạn này phụ cận có món gì ăn ngon sao, mang ta đi nếm thử." Đằng Nguyên Mai Hương mắt nhìn Ngô Tùng, hỏi, "Ngô tiên sinh, ngươi chẳng lẽ thì không quan tâm nhiệm vụ lần này?" Ngô Tùng nói ra, "Gấp làm gì à, thật vất vả đến tộc một chuyến, đương nhiên trước muốn đi dạo một vòng, ăn chút tộc đặc sắc, mới có sức lực suy nghĩ nhiệm vụ sự tình." Đằng Nguyên Mai Hương bất đắc dĩ, đành phải mang theo Ngô Tùng đi ra khách sạn, tại bên đường một chỗ nhà hàng cửa dừng lại. Mới vừa vào nhà hàng, Ngô Tùng liền thấy cửa hai bên cắt chạm một tên mang theo tóc giả, thân mang bại lộ trang phục nữ bộ phục vụ viên, hướng Ngô Tùng ba người hơi hơi không người chào, lộ ra trước ngực ránh xấu hoắm. Ngô Tùng nhịn không được ghé mắt ra sức nhìn vài lần, sau đó có cái Nhật Bản nam nhân mập theo bên cạnh bọn họ đi qua, tiện tay tại bên trong một cái phục vụ viên bộ ngực bên trên mỏ một thanh. Phục vụ viên chẳng những không có nổi giận, ngược lại cười càng ngọt. Cái kia nam nhân mập cũng cười ha hả móc ra một trương mệnh giá không nhỏ yên nhật nhét vào phục vụ viên chỗ ngực. Ngô Tùng có chút sững sờ mà nhìn trước mắt chẳng cảnh, quay đầu lại hỏi Đằng Nguyên Mai Hương, "Mai Hương, cái này là các ngươi tổ quy lễ tiết sao? Ta có phải hay không cái kia theo ngươi bổ một chút lễ tiết à?" Đằng Nguyên Mãi Hương tức giận đáp, "Đây không phải lễ tiết." Nói xong liền dẫn đầu đi vào. Mèo mập nhìn xem hai tên phục vụ viên, cuối cùng vẫn từ bỏ mò một thanh ý nghĩ, rốt cuộc đây là muốn tiêu tiền. Hai người dưới sự hướng dẫn của phục vụ viên đi vào một góc nơi hẻo lánh vị trí, Đàng Nguyên mãi hướng hỏi, ngươi muốn ăn cái gì, ta đến giúp nhóm điểm. Nô Tùng suy nghĩ một chút, ta không kén chọn, tùy tiện là được. Đàng Nguyên mãi hướng phục vụ viên nói một trận tiếng Nhật, không bao lâu sau một bàn mà nói Nhật Bản ẩm thực thì mang lên mặt bàn. Làm sao tốt nhiều đều là sống đó a. Nô Tùng kẹp lên một khối xạ xi mì tiến đến trước mũi người một cái. Loại này xạ xi mì vị đạo cũng không tệ lắm, ngươi trước nếm thử. Đàng Nguyên mãi hương say sưa ngon lành địa ăn một miếng. Hai người chính ăn thời điểm, chợt phát hiện mọi người đều hướng trung ương vị trí tụ tập. Nô Tùng đối Đàng Nguyên mãi hương nói, ta đi xem một chút. Chờ hắn khi trở về, mang trên mặt chút hưng phấn mà thần sắc, mãi hương, nguyên lai tiệm này có nữ thể thịt yến, chắc không được sinh ý tốt như vậy, nguyên lai đều là hương cái này tới a, hiện tại ngay tại mang thức ăn lên, đoán chừng một hồi liền có thể bắt đầu ăn. Mãi hương ngươi thật sự là quá nhiệt tình, vừa tới đảo quốc thì dẫn ta tới thể nghiệm cái này. Đàng Nguyên mãi hương sắc mặt nàng lại chút khó coi, nàng nhưng không biết cái này quán cơm còn có dạng này tiết mục, muốn đi ngươi đi, ta nhìn chẳng nhiều cái. Đàng Nguyên mãi hương tức giận nói ra. Nô Tùng hướng đám người chỗ nhìn sang, sau đó hướng Đàng Nguyên mãi hương cười một tiếng, cũng đúng, ta nhìn cái kia nằm mỹ nữ còn không có ngươi xinh đẹp, ngươi tự nhiên đối cái kia không có hứng thú, vậy ta liền đi à. Nô Tùng chen đến đám người phía trước, chỉ gặp một cái da thịt trắng non thanh xuân thiếu nữ lấy nằm tại trên bàn cơm, trước ngực cùng giữa hai chân dùng lá xanh bao trùm, thân thể hắn bộ phận thì là phủ đầy sushi các loại thức ăn. Nghe nói chọn lựa nữ thể thịnh yến vô cùng nghiêm ngặt, đầu tiên một đầu cũng là nhất định phải là xử nữ, bởi vì Nhật Bản nam nhân cho rằng chỉ có xử nữ mới có ở bên trong ngây thơ cùng bên ngoài sạch sẽ, có thể nhất kích phát thực khách ngon miệng. Bất quá theo Nô Tùng, hiện tại đầu này cần phải đã sớm hủy bỏ, bởi vì tại Nhật Bản tìm cái xử nữ thật sự là khó càng thêm khó. Lần muốn dung mạo đẹp đẽ, da thịt sáng loáng, trắng nón, lông mọc trên thân thể thiếu, dáng người cân xứng, không thể quá gầy khuyết thiếu gợi cảm. Nhóm máu tốt nhất là A hình, người Nhật Bản phổ biến cho rằng có A nhóm máu hình người, tính cách bình thản, trầm ổn, có kiên nhẫn, thích hợp nhất xử lý loại nghề nghiệp này. Nữ thể thịnh yến vào cương vị trước nhất định phải đi qua nghiêm khắc chuyên môn huấn luyện, truyền thống huấn luyện phương pháp là tại thân trần phía trên 6 cái điểm cắt đặt một cái trứng gà, yêu cầu tại nằm yên tĩnh sau 4 tiếng, trứng gà còn tại chỗ bất động, đây là vì đoán luyện kiên cường kiên quyết. Trải qua huấn luyện hợp cách sau mới cho phép mang thức ăn lên, mỗi lần mang thức ăn lên trước muốn tiến hành 1 tiếng rưỡi cực kỳ tỉ mỉ sạch thân trình tự, trước đem chân, dưới nách lông mọc trên thân thể trừ sạch. Dùng nước ấm xối khắp toàn thân, đem không mùi thơm xà phòng xoa tại một khối bọt biển phía trên, lại dùng khối này bọt biển khắp lau người, làm toàn thân đầy phụ bọt xà phòng mạng. Tiếp lấy dùng một cái tràn đầy chấu lúa tiểu bao tải xoa nắn mỗi tấc da thịt, lấy triệt để đi trừ biến chất da thịt chất sừng. Sau đó dùng nước nóng tới pha, lại dùng dây mướp gân vỏ một lần. Sau cùng dùng nước đá tắm gội, để tránh mang thức ăn lên lúc thân thể ra mồ hôi. Dùng thân thể làm đồ đựng cung cấp người dùng ăn, đi nên hợp một số khách hàng đặc thù tâm lý, đây là đối thể xác tinh thần tàn phá. Thậm chí có không ít khách nhân chuyên môn chọn lựa nữ thể bộ vị nhạy cảm ra tay, dùng đũa hoặc kẹp hoặc đâm, hạ lưu đã đến. Tuy nhiên như thế, y nguyên có không ít đảo quốc thiếu nữ chờ đợi chính mình có thể qua làm phần này nghề nghiệp, không vì cái gì khác, chỉ làm một tháng gần 1 triệu yên Nhật thu nhập. Cũng đầy đủ các nàng làm nỗ lực tôn nghiêm. Chỉ là phần lớn người đều bị sàng chọn xuống tới, những thứ này người hoặc là xuống biển đập phá vỡ, hoặc là thì biến thành gái đứng đường. Nô Tùng nhìn một chút, tuy nhiên hắn đối cái này rất mới lạ, nhưng nhìn đến dạng này một cái xinh đẹp nữ hài lại luân lạc tới tình trạng như thế, âm thầm lắc đầu, cũng chính là đảo quốc người có thể nghĩ ra dạng này biến thái đồ vật. Vũ trụ va chạm, đại kiếp buông xuống, chư thần tịch diệt, pháp tác xoay chuyển. Một viên đá rơi xuống, là khởi đầu cho thời đại mới hay nên đón hủy diệt. Chương 147, định ngày hẹn cố nhân. Lúc này, một cái bị ổi nam nhân dùng đũa kẹp lên thiếu nữ giữa hai chân lá cây, thậm chí treo chọc lên thiếu nữ mẫn cảm vị trí. Thiếu nữ có chút khó có thể chịu đựng, nhưng lại không dám tùy tiện loạn động. Tuy nhiên loại chuyện này nàng không phải lần đầu tiên gặp phải, nhưng cái này cái khách nhân cũng quá đáng, cái kia chiếc đũa cơ hồ đã đâm tới đầu mặt đi. Nô Tùng nhìn ra thiếu nữ khó chịu, theo tay cầm lên đũa vỗ, đem tay của người đàn ông kia đập đến một bên. Nam nhân đối Nô Tùng trợn mắt nhìn, vừa muốn nổi giận, lại cảm giác được Nô Tùng trên thân cái kia cô lăng liệt sát khí, dọa đến hắn khẽ run rẩy, liền đũa đều rơi trên mặt đất. Gã bị ổi lấy dũng khí chừng Nô Tùng liếc một chút, quay người rời đi. Trên bàn thiếu nữ hướng Nô Tùng ném một cái ánh mắt cảm kích, Nô Tùng hướng thiếu nữ khẽ gật đầu, rời đi đám người. Thế nào? Nhìn qua nghiện sao? Đàng Nguyên Mãi Hương tức giận hỏi. Nô Tùng tùy tiện cười nói, đều che kín đây, cái gì cũng không thấy được. Đàng Nguyên Mãi Hương hận chừng Nô Tùng liếc một chút, mau ăn, ăn hết hồi khách sạn còn có chuyện phải thương lượng. Nô Tùng lại là không nhanh không chậm nói ra, gấp làm gì a, thời gian còn sớm, từ từ ăn. Nửa canh giờ sau, Nô Tùng mới thỏa mãn địa trà trà miệng, không thể không nói, đảo quốc cẩm thực cũng có chút chỗ thích hợp. Đàng Nguyên Mãi Hương không biết là không thấy ngon miệng vẫn là tại giảm béo, cũng không có ăn bao nhiêu thứ, gặp Nô Tùng đã chuẩn bị kết thúc, vội vàng thúc giục nói, ăn hết liền đi đi thôi. Hai người trở lại khách sạn về sau, Đàng Nguyên Mãi Hương liền nói ra, vậy thì tốt, ta thì theo ngươi nói phía dưới tình huống hiện tại. Chúng ta đã điều tra, đồng thời không có đạt được Hàn Trung Tá bị bắt tin tức, chúng ta suy đoán, Hàn Trung Tá bọn họ hẳn là núp ở chỗ nào, chỉ là không biết nên làm sao liên lạc bọn họ. Nô tiên sinh, ngươi có đề nghị gì hay sao? Nô Tùng nói, cái này còn không đơn giản, chúng ta không biết làm sao liên lạc bọn họ, để bọn hắn chủ động tới tìm chúng ta không là được. Đàng Nguyên Mãi Hương trợn mắt chừng một cái, nói ra, muốn là bọn họ có thể tìm tới chúng ta, đã sớm tìm, cũng liền không làm phiền ngươi đến tộc khu một chuyến. Sau đó, nàng gặp Nô Tùng một bộ đã tính trước bộ dáng, liền hỏi, chẳng lẽ ngươi đã có biện pháp? Nô Tùng cười cười nói, giữ bí mật. Đàng Nguyên Mãi Hương làm giận dữ, nghiêm túc nói ra, Nô tiên sinh, tuy nhiên hành động lần này ta là muốn nghe chỉ huy của ngươi, thế nhưng là chúng ta là một đoàn đội, ta cho rằng có cần phải tại hành động trước đó tin tức cùng hưởng. nếu như ngươi nói phương án không làm được, ta sẽ không đáp ứng tự tiện hành động. Cho nên ta khuyên ngươi vẫn là đem kế hoạch của ngươi nói cho ta biết. Nô Tùng không để ý Đằng Nguyên Mãi Hương phức tạp tâm tình, tiếp tục nói, Mãi Hương, ta cần ngươi giúp ta tìm hiểu một chút tộc có cái gì đỉnh cấp cao thủ, thực lực của bọn hắn thế nào, ta nghĩ cái này không làm khó được ngươi đi. Bất quá cũng không cần gấp, hai ngày này có thể hoàn thành là được rồi. Một hồi ta ra ngoài làm ít chuyện, chính ngươi an bài thời gian hành động đi. Ra đi làm việc. Ngươi có hành động gì? Đằng Nguyên Mãi Hương vội vàng hỏi nói. Nô Tùng nhíu môi, nam nhân làm sự tình, ngươi một cái nữ hải thì đừng hỏi nhiều. Đằng Nguyên Mãi Hương suy nghĩ một chút thì minh bạch Nô Tùng nói nam nhân làm sự tình là chuyện gì. Trắng Nô Tùng liếc một chút rồi nói ra, nam nhân không có một cái tốt. Nàng rõ ràng, đảo quốc sắc tình nghiệp thế nhưng là tương đương phát đạt, rất nhiều nam nhân đến đảo quốc sau đều muốn hưởng thụ một chút ôn nhu khả ái đảo quốc mỹ nữ phục vụ. Không để ý Đằng Nguyên Mãi Hương cái kia tựa hồ ánh mắt muốn giết người, Nô Tùng liền nằm ở trên giường, nói ra, Mãi Hương, ta chuẩn bị ngủ một hồi, cùng một chỗ sao? Đằng Nguyên Mãi Hương chừng Nô Tùng liếc một chút, nói, không cần, ta ở sát vách, có chuyện gì đến sát vách tìm ta. Nói xong liền rời phòng. Nô Tùng nhìn lấy Đằng Nguyên Mãi Hương bóng lưng, mỉm cười, sau đó liền nhắm mắt lại ngủ dậy tới. Các loại đến xế chiều 4 lúc 5 giờ, Nô Tùng đi ra khách sạn, đón xe taxi, hai người thẳng đến tộc khu lớn nhất đèn đỏ đi, cả bù kỳ cổ một phen. Hiện tại là lúc xế chiều, cho nên người tới nơi này đồng thời không rất nhiều. Bình thường đến giảng, loại địa phương này tại 9 giờ tối sau 10 giờ mới bắt đầu náo nhiệt lên. Bất quá vẫn là có chút lữ hành đoàn cùng một số tán khách ở chỗ này du lãm, đương nhiên, tuyệt đại đa số đều là nam nhân. Xuống xe, Nô Tùng trực tiếp hướng bên trong đi đến, không bao lâu sau, Nô Tùng thì đi tới nơi này xa hoa nhất một nhà cửa hộp đêm. Mặc dù bây giờ khách nhân thưa thớt, nhưng hộp đêm phục vụ nhân viên không một lười biếng, mỗi cái đều treo nghề nghiệp mỉm cười chiêu đãi khách nhân đi vào hộp đêm về sau, Nô Tùng cũng không có muốn bất kỳ phục vụ, chỉ là tại quầy ba điểm hai cốc bia nhàn nhã uống. Nô Tùng tiểu vừa uống một nửa, một cái ăn mặc gợi cảm, khuôn mặt xinh đẹp mỹ nữ đi đến Nô Tùng bên người ngồi xuống, một đôi mắt tràn ngập dụ hoặc vị đạo, giọng dịu dàng nói ra, "Soái ca, mời ta uống chén lớn rượu." Nô Tùng nhếch môi, lại có mỹ nữ chủ động bắt chuyện, có điều hắn có thể không tâm tư cùng cái này to gan mỹ nữ chơi trò chơi. Tiếng Nhật hắn vẫn là hiểu một số, tại là khẽ mỉm cười nói, "Không có ý tứ, trên người của ta không có tiền." Mỹ nữ biểu lộ cứng đờ, khinh thường nhìn Nô Tùng liếc một chút, uốn éo cái mông tìm kiếm mục tiêu kế tiếp. Lại chờ 5, 6 phút đồng hồ, Nô Tùng nhìn quanh phía dưới bốn phía về sau, thất vọng đứng dậy chuẩn bị rời đi. Vừa đi đến cửa miệng, một cái phục vụ sinh ngăn lại Nô Tùng, tao nhã lễ phép nói ra, "Nô tiên sinh, lão bản của chúng ta muốn gặp ngài." Nô Tùng sau khi nghe xong cười một tiếng, phía trước dẫn đường. Phục vụ sinh đem Nô Tùng đưa đến lầu 3 cuối hành lang, phục vụ sinh cầm ra một tấm thẻ, ở trong thang máy soát một chút, cửa thang máy mở ra. "Nô tiên sinh mời, lão bản ở trên lầu chờ ngài." Tiến thang máy, Nô Tùng mới phát hiện bộ này thang máy chỉ có một cái tầng lầu cái nút, sau đó liền ấn xuống. Thang lên có lầu 3 về sau, cửa thang máy mở ra. Nô Tùng đi tới, nơi này là một mảnh khoảng không địa phương, khắp nơi chim hót hoa nở, một tòa điển hình cổ điện đảo quốc thức một kiến trúc tọa lạc bên trong. Tại dạng này một cái trong hộp đêm, nơi này coi là thế ngoại đảo nguyên nơi bình thường. Dạo chơi đi đến trước cửa nhà gỗ, Nô Tùng nhẹ nhàng địa gõ gõ cửa, một cái vũ mị mà thanh âm quen thuộc, dùng Long Hoa ngữ nói ra, "Vào đi." Mở cửa đi vào, giữa phòng có một tên người mặc kimono nữ nhân đưa lưng về phía Nô Tùng, ngay tại ưu nhã thưởng thức trà. Nô Tùng đi qua, tại nữ nhân đối diện ngồi xổm hạ xuống, bưng lên trước mặt một chén nước trà phẩm một miệng. "Đã lâu không gặp, ngươi trà đạo mức độ có chỗ tiến bộ a?" Nữ nhân dương mắt nhìn lấy Nô Tùng nhưng không nói lời nào, trong cặp mắt lộ ra phức tạp tâm tình. Tuyệt thế vũ mị trên mặt có loại không nói ra được biểu lộ, có mừng rỡ, có giận dữ, có yêu say đắm, còn có một tia bất đắc dĩ. Mặt đối với nữ nhân này, tuy nhiên Nô Tùng bên người mỹ nữ đông đảo, hắn y nguyên cảm giác được cái này nữ nhân đối với hắn chí mạng sức hấp dẫn. So Phan Kim Liên vũ mị mê người, nhưng lại có loại trung thiến thanh lệ thoát tục, đây là trường tập hợp tất cả mỹ làm một thể mặt, bất kỳ người đàn ông nào nhìn đến cái này dung nhan tuyệt thế, đều sẽ nhịn không được trong lòng dập dờn. Thậm chí, chỉ là nàng một ánh mắt thì có thể để người ta khó có thể tự kiềm chế, đây chính là cái gọi là điên đảo chúng sinh đi. "Nô Tùng, ngươi rốt cuộc không chịu tới gặp ta." Giọng của nữ nhân nhẹ nhàng mà êm tai, có loại dư âm còn vang vẳng bên tai 3 ngày không dứt cảm giác. Nô Tùng sờ mũi một cái, lúng túng nói, "Hoa Âm, ta lần này đến là có chuyện xin ngươi giúp một tay." Nữ nhân đu đoán nhìn Nô Tùng một cái nói, "Thì ra là thế, nếu như không là có chuyện muốn nhờ, chỉ sợ ngươi cả đời này cũng sẽ không tới gặp ta đi." Nô Tùng trầm mặc phía dưới nói ra, "Hoa Âm, ta đã đính hôn." Nữ nhân nâng chung trà lên tay bỗng nhiên run rẩy một chút, bên trong nước trà vẩy xuống, giống như tích tích mỹ nhân thương tâm nước mắt đồng dạng. "Nàng là ai?" Hoa Âm thanh âm bên trong có một tia băng lạnh ý vị, thậm chí còn có chút sát ý, cảm thấy được Hoa Anh Đào Hoa Âm ánh mắt bên trong sắc bén. Nô Tùng tiếp tục nói, "Ta rất yêu vị hôn thê của ta, cho nên xin ngươi đừng thương tổn ta nàng." Hoa Âm cười lạnh một tiếng, "Nô Tùng, ngươi đi cầu ta làm việc, lại nói cho ta biết tin tức này, chẳng lẽ ngươi thì không sợ ta vì thế đuổi ngươi đi ra ngoài sao?" Nô Tùng cười một tiếng, "Nếu như ngươi làm như vậy, cũng không phải là Hoa Âm." Hai người đối mặt vài giây đồng hồ về sau, Hoa Anh Đào Hoa Âm bỗng nhiên thản nhiên cười lên, "Nô Tùng, ngươi vẫn là như vậy thú vị. Vừa mới ngươi vừa tiến đến, ta liền biết. Bất quá ta cũng là muốn đợi ngươi chủ động tới tìm ta, thế nhưng là ngươi hết lần này tới lần khác muốn ngồi tại quầy ba uống rượu." Nô Tùng nói tiếp, "Sau đó ngươi nhìn ta muốn rời khỏi, mới không giữ được bình tĩnh phái người đem ta gọi vào đi." Hoa Âm vô hạn phong tình địa trắng Nô Tùng liếc một chút, "Nếu như ta biết ngươi tới nơi này là nói cho ta biết ngươi đã đính hôn tin tức, ta thả rằng không thấy ngươi." "Hoa Âm, coi như ta không có đính hôn, lấy thân phận của ngươi, ngươi ta cũng sẽ không tiến tới cùng nhau, ngươi cần gì phải tự tìm phiền não đâu." Uống hớp trà, Hoa Âm có chút bất đắc dĩ cười nói, "Thân phận?
ngươi cảm thấy đối với một nữ nhân tới nói, thân phận rất trọng yếu sao? Tuy nhiên cái này thân phận mang đến cho ta quyền lợi cùng tài phú, thậm chí tay cầm mấy trăm người sinh tử đại quyền. Nhưng cái này lại như thế nào? Với ta mà nói, những thứ này chỉ là ngăn cản ta tự do cùng khoái lạc gông xiềng mà thôi. Dừng một chút, Hoa Âm tiếp tục nói, mà lại, nếu như cái thân phận này là người ta ở giữa trở ngại, ta có thể từ bỏ. Nô Tùng nhếch môi, nói, chẳng lẽ ngươi thì nguyện ý hai nữ cùng hậu hạ một chồng sao? Hoa Âm hơi sững sờ, chợt cười nói, có gì không ổn sao? Nô Tùng lắc đầu, Hoa Âm, ngươi cũng học sẽ nói đùa, còn không phải theo ngươi học. Nô Tùng khe khẽ thở dài, Long Hoa có câu nói tốt, gọi là người trong giang hồ, thân bất do kỷ. Có một số việc, chung quy là không cách nào cải biến. Hoa Âm lẩm bẩm nói, người trong giang hồ, thân bất do kỷ. Trầm mặc một hồi về sau, Hoa Âm chậm rãi đứng dậy, tuy nhiên mặc lấy kimono, nhưng là vẫn như cũ có thể nhìn ra kimono bên trong là một bộ hạng gì hoàn mỹ thân thể. Nô Tùng, bồi ta đi một chút đi. Không giống nhau Nô Tùng trả lời, Hoa Âm đã dẫm lên gốc gô đi ra ngoài. Hai người sóng vai hành tẩu tại cái này như thế ngoại đảo nguyên địa phương, ngược lại là cực giống ngay tại ước hẹn người yêu. Tuy nhiên nơi này trống trải, nhưng dù sao cũng là tại kiến trúc trong tầng lầu, tổng cộng ước chừng có 3000 mét vuông địa phương, vài phút thì chuyển xong một vòng đi vào trong bụi hoa một chỗ tiểu đỉnh, Hoa Âm nhìn qua mặt đất ngẩn người ra. Mạnh cục tính gặp hệ thống tên phiền bỏ mẹ. Bộ đôi kết hợp gây phiền cho thế giới. Chương 148, Hoa Âm. Không biết qua bao lâu, Hoa Âm mới lên tiếng, ngươi không phải nói có việc cầu ta sao, ta muốn nghe xem, đến cùng là cái gì dạng sự tình để ngươi chịu tới tìm ta giúp đỡ. Nô Tùng nói ra, ta là muốn cho ngươi giúp đỡ tìm một cái bằng hữu, nàng gọi Hàn Tiên Tuyết, là Long Hoa Long Viêm người. Hoa Âm sau khi nghe xong khẽ nhíu mày, hỏi, Hàn Tiên Tuyết là cái tên của nữ nhân? Nô Tùng, ngươi tìm đến ta chính là vì để ta giúp ngươi tìm một nữ nhân, nàng cũng là hồng nhan tri kỷ của ngươi một trong a. Nô Tùng không nghĩ tới Hoa Âm không có chú ý Hàn Tiên Tuyết Long Viêm thân phận, mà chính là quan tâm tới hắn cùng Hàn Tiên Tuyết quan hệ, không khỏi cười khổ nói, Hoa Âm, ta theo nàng cũng không có giao tình sâu đậm, chỉ là bị người nhờ và mới đến tộc quốc tìm nàng. Nhưng Hoa Âm hiển nhiên không tin Nô Tùng lời nói, nàng lông mày nhướng lên, cười như không cười hỏi, ồ, thật sao? Ngươi cảm thấy ta sẽ tin tưởng lời của ngươi nói sao? Hoa Âm, ta biết ngươi đối với ta có oán nghiệm, bất quá nể tình giao tình của chúng ta, ngươi giúp ta một chút. Hoa Âm có chút kích động, giao tình? Nô Tùng, ngươi lấn ta quá mức. Mấy năm qua ngươi đều không có tìm ta. Hôm nay tới về sau đầu tiên là nói cho ta biết ngươi đính hôn tin tức, lại yêu cầu ta giúp đỡ tìm một nữ nhân khác, ngươi có suy nghĩ hay không qua cảm thụ của ta? Thật xin lỗi, Hoa Âm, có một số việc, ta là thân bất do kỷ. Nói thí dụ như, không cách nào yêu mến ta. Hoa Âm hỏi. Nô Tùng trầm mặc, đưa ánh mắt chuyển hướng một bên. Hoa Âm, ta không phải cái đáng giá phó thác cả đời nam nhân. Có đáng giá hay không đến, là ta nói tính toán. Lại nói, chứ ngươi để ngươi xung quanh giận dữ trung tiến, ngươi còn có hắn mấy cái hồng nhan chi kỷ, ngươi chịu vì bọn nàng nỗ lực, lại tại ta chỗ này nói không đáng giá phó thác, ngươi là đang vì ta suy nghĩ. Vẫn là tại qua loa. Làm sao ngươi biết trung tiến? Nô Tùng có chút kinh dị. Những năm này ta một mực phái người tìm ngươi, có thể từ đầu đến cuối không có tin tức, về sau ngươi đến kinh đô thành danh người, ta mới biết được tung tích của ngươi, có tin tức lại đều là ngươi cùng những nữ nhân khác sự tình. Hoa Âm trong giọng nói có một cô hế ẩm vị đạo. Sau đó, Hoa Âm tiếp tục nói, Nô Tùng, nếu như ta giết Trung Thiến, ngươi sẽ vì nàng báo thù giết ta sao? Nô Tùng sau khi nghe xong trong lòng căng thẳng, hắn là rõ ràng Hoa Âm thân phận cùng tính cách, loại chuyện này, nàng thật có khả năng hội làm được. Nô Tùng ánh mắt run lên, Hoa Âm, ngươi đừng làm loạn. Hoa Âm nhìn chằm chằm Nô Tùng ánh mắt, không chút nào yếu thế, ngươi vẫn chưa trả lời vấn đề của ta. Nô Tùng trầm mặc một chút, nói, hội. Hoa Âm trong mắt thoáng hiện một tia thương cảm cùng thất vọng, sau đó lại hỏi, nếu như ta bị người giết, ngươi hội báo thù cho ta sao? Nô Tùng gật gật đầu, đương nhiên. Hoa Âm khẽ cười nói, có ngươi câu này là được. Dừng một chút, Hoa Âm tiếp tục nói, chúng ta tới khoản giao dịch thế nào? Nô Tùng hỏi, giao dịch gì? Ngươi đáp ứng ta điều kiện, ta liền giúp ngươi tìm người. Hoa Âm ánh mắt bên trong lóe qua giảo hoạt thần sắc. Nô Tùng nhíu nhíu mày, vậy phải xem ngươi là điều kiện gì. Dù sao không biết hại ngươi chính là, hồi nhà gỗ đi nói. Hoa Âm thân thủ giữ chặt Nô Tùng, hướng nhà gỗ đi đến. Bị Hoa Âm thon thon tay ngọc nắm, cảm thụ lấy nhu nhược kia không xương xúc cảm, Nô Tùng trong lòng không khỏi rung động, hắn vội vàng tập trung ý chí, ổn định lại tâm thần. Hai người tay trong tay trở lại nhà gỗ, ngồi đối diện nhau về sau, Hoa Âm mới lên tiếng, điều kiện của ta rất đơn giản, ngươi bồi ta 3 tháng, nếu như sau 3 tháng ngươi vẫn yêu không lên ta, vậy ta vĩnh viễn từ bỏ ngươi. Nô Tùng cau mày một cái, Hoa Âm, không phải ta muốn cự tuyệt ngươi, mà là ta thật không có thời gian, không nói gạt ngươi, ta hiện tại thân chúng kịch độc, có thể hay không giải độc vẫn là ẩn số. Cái gì? Ngươi trúng độc? Ai làm? Ta giết hắn. Cho ta hạ độc người đã chết, ta hiện tại cũng đang nghĩ biện pháp giải độc, may mắn là độc này đã giải một nửa. Hoa Âm nhẹ khẽ thở phào, cần ta làm cái gì, chỉ cần có thể giúp đến ngươi, ta nhất định hết sức nỗ lực. Giải độc sự kiện này ai cũng giúp không ta, chỉ có thể dựa vào chính ta. Ngươi muốn thật muốn giúp ta, thì giúp một tay tìm phía dưới Hàn Thiết Tuyết. Hoa Âm cười một tiếng, ta đã đáp ứng a, chỉ cần ngươi đáp ứng ta điều kiện, cho dù là chờ ngươi giải độc về sau, tại thực hiện ước định của chúng ta cũng có thể. Nô Tùng nhìn lấy Hoa Âm cái kia điên đảo chúng sinh nụ cười, nhịn không được trong lòng rung động, đưa ánh mắt chuyển hướng vừa nói, Hoa Âm, ngươi đây là tội gì? Ta đã quyết định cùng với Trung Thiến, chẳng lẽ ngươi còn muốn hai nữ cùng hậu hạ một chồng hay sao? Hai nữ cùng hậu hạ một chồng, có gì không ổn sao? Nô Tùng im lặng nhìn lấy Hoa Âm, nói ra, Hoa Âm, cái này cũng không giống như là phong cách của ngươi. Có thể ngươi hôm nay dáng vẻ cũng không giống phong cách của ngươi, tương đối hai chuyện, ta vẫn là thích ngươi vô lại bộ dáng. Ngươi đối Long Hoa mấy cái kia nữ nhân có thể cười đùa tí từng chơi sọ lá chiếm tiện nghi, vì cái gì hôm nay nhìn thấy ta lại giống biến cá nhân giống như, chẳng lẽ là ngươi đối hổ thẹn? Nô Tùng lúc này mới ý thức được, từ khi vừa mới nhìn thấy Hoa Âm về sau, trong lòng của mình lại là mang theo một loại áy náy chi ý, lời nói cử chỉ cũng không giống bình thường như thế thoải mái tùy tính. Có lẽ là đi, Nô Tùng đáp. Hoa Âm một đôi mắt đẹp thâm tình nhìn qua Nô Tùng, ôn nhu nói, Nô Tùng, ngươi đối với ta là có cảm tình, đúng không? Gặp Nô Tùng không muốn trả lời vấn đề này, Hoa Âm liền tiếp tục nói, ta minh bạch, Nô Tùng, điều kiện của ta ngươi suy nghĩ thật kỹ một chút. Nô Tùng đứng dậy, nhìn qua ngoài phòng phong cảnh bắt đầu trầm mặc. Không thể không nói, Hoa Âm cầm giữ có nam nhân cần hoàn mỹ nữ nhân hết thể điều kiện. Bất kỳ người đàn ông nào đều sẽ vì Hoa Âm mà trầm luân. Mà Nô Tùng cũng không phủ nhận chính mình đối Hoa Âm có nhất định cảm tình, nhưng hắn loại cảm tình này không quan hệ dáng người hình dạng, không quan hệ vũ mị gợi cảm, mà là tại trong tính cách một loại cùng chung chí hướng. Hoa Âm biết Nô Tùng tại làm quyết định, nàng cũng không còn mở miệng quấy rầy, yêu nhã uống lên trà tới. Qua đại khái có 3-4 phút về sau, Nô Tùng mới xoay người lại nói ra, "Tốt ta, ta đáp ứng ngươi, bất quá thời gian để ta tới định, bởi vì ta không biết ta cần phải bao lâu mới có thể triệt để giải độc." Hoa Âm dường như đã sớm ngờ tới Nô Tùng hội đáp ứng điều kiện này, trên mặt đồng thời không có cái gì thần sắc mừng rỡ, mà chính là nói ra, "Có thể, nhưng là ngươi dù sao cũng phải cho ta cái kỳ hạn a, không thể để cho ta vô hạn kỳ chờ đợi, nữ nhân thanh xuân cũng cứ như vậy mấy năm." Nô Tùng suy nghĩ một chút, "2 năm, trong vòng 2 năm, ta sẽ thực hiện lời hứa của mình." "Tốt, thành giao." Hoa Âm trên mặt tươi cười, đứng lên đi đến Nô Tùng bên người, đồng nhiên đem trên người kimono cởi xuống, ôn nhu nói, "Làm cam kết xác minh, ngươi không cần làm chút gì sao?" Nô Tùng vạn không nghĩ tới, Hoa Âm kimono bên trong, vậy mà đều không mặc gì. Một bộ làm cho thiên thần đoạ lạc hoàn mỹ thân thể hết lộ tại trước mắt của hắn, cái kia tuyệt mỹ vũ mị, mang theo vô hạn dụ hoặc thân thể, phản phất có được không gì sánh kịp địa sức hấp dẫn, để Ngô Tùng nhịn không được có loại một ôm trong lực, vinh không buông tay xúc động. Tuy nhiên Ngô Tùng định lực kinh người, nhưng đối mặt như thế dụ hoặc, vậy mà cũng trong lúc nhất thời có chút thất thần. Hoàng hốt vài giây đồng hồ về sau, Ngô Tùng mới an định tâm thần nói ra, "Hoa Âm, ngươi cảm thấy làm như vậy thích hợp sao?" Hoa Âm cũng không đáp lời, mà chính là chậm rãi hướng Ngô Tùng đi đến, theo tốc độ trước ngực một đôi đẹp không sao tả xiết đầy đặn dạng rạc rung động, phảng phất là tại treo chọc Ngô Tùng nội tâm chỗ sâu nhất tiếng lòng đồng dạng đi đến Ngô Tùng trước người. Hoa Âm duỗi ra tay trắng đem Ngô Tùng ôm lấy, ở bên thai nhẹ giọng nỉ non nói, ta chờ đợi ngày này thật lâu. Ngô Tùng thân thể run lên, cứng ngắc ở nơi đó, hai tay cũng không biết cái kia để vào đâu. Hắn có dám vuốt ve Hoa Âm thân thể, hắn biết rõ chỉ cần đụng chạm đến cái kia như tơ như lụa giống như da thịt, hắn thì không có nắm chắc lại lấy tay ra. Ngô Tùng muốn tách rời khỏi, nhưng Hoa Âm cái kia mềm mại thân thể đã giống như một đầu xà mỹ nữ giống như quấn quanh ở Ngô Tùng trên thân. Hà hơi như lan, hơi thở hòa nhiệt, hiển nhiên là không ngừng động tình. Nô Tùng đối mặt dạng này dụ hoặc, nhịn không được lại hoảng hốt, nhìn qua cái kia cắt nước mắt thù, hồng nhuận phơn phất phong phú môi, tâm lý phòng tuyến tại một chút xíu bị Hoa Âm công phá. Nô Tùng nội tâm có một loại hô hoán, trước mắt mỹ nhân tình nặng, làm sao có thể để cho nàng thương tâm. Túi đầu xuống, Nô Tùng nhẹ nhàng địa hôn lên cặp kia mê người môi đỏ, hai tay cũng ôm cái kia eo thon chi, hướng trong ngực chăm chú cầm giữ lên, đây là một lần trước nay chưa có thể nghiệm, có thể nói là để Nô Tùng trung thân khó quên một lần nước dung. Mây mưa ban đầu nghỉ, hai người ôm nhau trên sàn nhà, dư vị lấy vừa mới đi cuồng. Hoa Âm trên mặt đỏ hồng một mảnh, đóa đóa đỏ ửng để cho nàng lộ ra càng thêm mê người hồn phách. Nô Tùng, cảm giác này thật là đẹp diệu, thật nghĩ vĩnh viễn dừng lại vào thời khắc ấy. Nô Tùng cười không nói, chỉ là nhẹ nhàng địa đem Hoa Âm ôm vào trong ngực. Hai người hưởng thụ biết cái này ngọt ngào thời khắc về sau, Nô Tùng nói ra, Hoa Âm, ta không thể ở chỗ này đợi quá lâu, ta nên đi. Hoa Âm lại có chút không buông tha, giọng dịu dàng nói ra, thật vất vả được đến ngươi, ta làm sao có thể dễ dàng như vậy để ngươi rời đi. Sau đó, lửa nóng thân thể mềm mại lần nữa cuốn Nô Tùng trên thân, hương non cái lưỡi tại Nô Tùng chỗ mẫn cảm nhẹ nhàng đánh lấy lượn quanh. Nô Tùng nhịn không được những người, lại lần nữa cùng Hoa Âm triền miên. Mai nở hai mùa về sau, Nô Tùng nói ra, ta hiện tại có chút hối hận. Hối hận cái gì? Hối hận đáp ứng cùng ngươi 3 tháng. Làm sao? Ngươi muốn nuốt lời phải không? Hoa Âm giật mình. Ta là sợ trong 3 tháng này, hội tinh tận nhân vong. Hoa Âm lúc này mới mỉm cười, nói ra, yên tâm, cái kia 3 tháng, ta sẽ đem ngươi dùng ít đi chút. Bất quá hôm nay nha, ngươi thì cực khổ nữa một cái đi. Nói xong, Hoa Âm vòng xuống thân thể, quỳ bò tại trên mặt đất, đem đào mật giống như mông đẹp hiện ra ở Ngô Tùng trước mắt, sau đó quay đầu vũ mị xem Ngô Tùng liếc một chút, vặn vẹo vài cái vòng eo sau nhị thanh nói ra, Ngô Tùng, còn chờ cái gì, mau tới. Ngô Tùng nhìn lấy Hoa Âm cái kia không gì sánh được mê người bờ mông cùng cái kia gợi cảm xinh đẹp câu người biểu lộ, tiểu gia hỏa lại lần nữa đứng dậy, không chút do dự đỡ lấy Hoa Âm cái kia eo thon chi, đỉnh thương mà vào, điên cuồng xông vào lên. Lần này, hai người trọn vẹn giày vò gần 1 giờ, lại sử dụng vô số loại tư thế về sau, Ngô Tùng cuối cùng tại Hoa Âm sâu trong thân thể thỏa thích phun trào. Hoa Âm thỏa mãn địa ngâm nga một tiếng, ôm thật chặt ở Ngô Tùng. Hạnh phúc nói, Nô Tùng, ngươi lợi hại như vậy, ta đều không bỏ được để ngươi đi. Mạnh cục tính gặp hệ thống tên phiền bỏ mẹ. Bộ đôi kết hợp gây phiền cho thế giới. Chương 149, khiêu chiến. Nô Tùng nhìn lấy Hoa Âm, bất đắc dĩ nói ra, Hoa Âm, ngươi không biết duy nhất một lần muốn đem ta ép khô à, muốn không phải ta đến tộc quốc trước đó vừa cùng một cái hóa cảnh đại chiến một trận. Ta ngược lại là có thể lại cùng ngươi đến 2 lần. Hoa Âm nhìn mắt Nô Tùng cái kia dục dịch tiểu gia hỏa, nói ra, Nô Tùng, ta đã không được, nếu như ngươi còn muốn, ta có thể cho thủ hạ tới giúp ngươi. Nô Tùng đuổi vội vàng lắc đầu, không dùng. Hôm nay tới đây thôi à, ta nên trở về đi, 2 ngày này ta sẽ tại tộc khu làm ra chút động tĩnh đến, đồng thời ngươi cũng phải người tra một chút ta bằng hữu kia hành tung, một có tin tức thì liên hệ ta. Hoa Âm gật gật đầu, lưu luyến không rời mà nhìn xem Nô Tùng nói, ngươi chừng nào thì còn tới thăm ta.
Cần phải rất nhanh, làm sao, còn không thỏa mãn sao? Nô Tùng vỗ xuống Hoa Âm cái mông cười nói, ta hôm nay mới biết, nguyên lai chuyện nam nữ như thế làm cho người mê muội, ta chờ ngươi lần sau lại đến. Nô Tùng hơi sững sờ, túi đầu nhìn xem Hoa Âm giữa hai chân địa phương, khi thấy cái kia từng kia vết máu lúc, mới xác nhận Hoa Âm lại còn là xử nữ. Ngươi
là lần đầu tiên.
Hoa Âm gật gật đầu, ngươi là ta nam nhân đầu tiên, cũng là ta cái cuối cùng nam nhân, cho nên ngươi nhất định phải phụ trách ta đến cùng. Nô Tùng nhìn Hoa Âm liếc một chút, đối với nữ nhân này, hắn tâm lý có quá nhiều ấy nấy, trước đó hắn tới đảo quốc thời điểm, nữ nhân này vì hắn nỗ lực rất nhiều, thậm chí suýt nữa vì hắn mất mạng. Nô Tùng nhẹ nhàng vuốt ve một chút Hoa Âm cái kia tuyệt khuôn mặt đẹp, nói ra, Hoa Âm, ta thiếu ngươi, nhất định sẽ trả lại. Ta không muốn ngươi bởi vì thiếu ân tình của ta mới đối với ta như vậy, ta muốn ngươi phát ra từ nội tâm yêu ta. Nô Tùng, ta biết hiện tại ngươi còn làm không được, bất quá ta tin tưởng, ngươi nhất định sẽ yêu mến ta. Nô Tùng mỉm cười, gật gật đầu, ngay sau đó nói ra, Hoa Âm, vậy ta liền đi trước. Chờ một chút. Hoa Âm nói xong, đông nhiên tại Ngô Tùng trên cổ hung hăng hôn một cái, nhìn lấy Ngô Tùng trên cổ dấu đỏ cái, hài lòng gật đầu, nghe nói tại Long Hoa rất lưu hành đủ loại này ô mai, ta cũng cho ngươi loại một cái. Ngô Tùng bất đắc dĩ nhìn lấy Hoa Âm, cảm thấy như loại này tiểu nữ hài hành động, căn bản không giống Hoa Âm phong cách. Bất quá đều nói ái tình hội khiến nữ nhân biến đến ấu trĩ, nhìn đến liền xem như Hoa Âm, cũng khó thoát cái quy luật này. Rời đi Hoa Âm, Ngô Tùng trực tiếp hồi khách sạn, mới vừa vào đi, Đàng Nguyên Mại Hương thì gõ cửa đi tới. Đàng Nguyên Mại Hương nhìn đến Ngô Tùng trên cổ ô mai ấn ký, tự nhiên biết cái kia là làm sao tới. Mà lại Ngô Tùng trên người có cô nữ nhân mùi thơm, muốn đều không cần nghĩ cũng biết buổi chiều Ngô Tùng làm cái gì. Ngô tiên sinh, buổi chiều chơi vui vẻ sao? Ngô Tùng lại là thở dài, nói, tôi cô nữ hài quá nhiệt tình, ta cái này thân thể nhỏ bé đều có chút không chịu nổi, đến 3-4 lần cũng có chút lực bất tòng tâm. Đàng Nguyên Mãi Hương nhìn lấy Ngô Tùng, cố nén nổi giận xúc động, nói, Ngô tiên sinh, ngươi chơi cũng chơi chán, có phải hay không nên nói phía dưới nhiệm vụ sự tình? Nhiệm vụ? Trước khi ta đi không phải nói sao, để ngươi thu thập phía dưới tộc cao thủ tin tức, hiện tại có kết quả sao? Nói ra nhiệm vụ, Đàng Nguyên Mãi Hương lập tức nghiêm túc lên, nàng giới thiệu nói, hiện tại đảo quốc chính thức được xưng tụng cao thủ cùng sở hữu 8 người, bên trong 2 người bây giờ đang ở tốc khu, phân biệt Sơn Bản Thanh Trí cùng Tỉnh Thượng Chi Trợ. 2 người này ấn Long Hoa võ đạo cảnh giới tới nói, đều là hóa cảnh. Sơn Bản Thanh Trí hơn 50 tuổi, đại khái là hóa cảnh trung kỳ, mà Tỉnh Thượng Chi Trợ thì là hóa cảnh sơ kỳ, nhưng bây giờ vừa tới 40 tuổi. Nô Tùng sau khi nghe xong khẽ nhíu mày, tiếp tục hỏi, cái kia tộc khu có cái gì nổi danh nhất võ đạo thiên tài? Đàng Nguyên Mãi Hương nói, đương nhiên, đó là đạo quốc kiêu ngạo, 23 tuổi liền đến Minh Đạo đỉnh phong. Tuy nhiên không đến hóa cảnh, nhưng đã từng có 2 lần đánh bại hóa cảnh chiến tích, được xưng là đảo quốc ngàn năm không gặp thiên tài. Nô Tùng nghe đến cái này lập tức đến hứng thú. Ồ, Minh đạo cảnh giới liền có thể đánh bại hóa cảnh, hắn tại cơ sao? Có hay không hắn tin tức tặc kẽ? Người giúp ta tra một chút. Đàng Nguyên Mai Hương nói, cái này không cần tra, nàng gọi Sô Điền Anh Mỹ, là đảo quốc vũ thánh quan môn đệ tử, bây giờ đang ở tốc khu. Sô Điền Anh Mỹ, là nữ sao? Đương nhiên, Sô Điền tiểu thư không khỏi võ đạo thiên phú kinh người, còn rất dài quốc sắc thiên hương, là đảo quốc vô số người thần tượng trong lòng. Nô Tùng nhìn xem Đàng Nguyên Mai Hương, cười nói, so ngươi xinh đẹp hơn sao? Ta cùng Sô Điền tiểu thư so sánh, quả thực là con vịt xấu xí cùng tiên nga trắng. Nô Tùng lắc đầu, ta nhìn chưa hẳn, chí ít nàng hẳn không có ngươi hương đi. Đàng Nguyên Mãi Hương nhìn lấy Nô Tùng ánh mắt rơi vào chính mình trên ngực, hơi hơi giận dữ, Nô tiên sinh, chúng ta đang nói nhiệm vụ, mời ngươi chút nghiêm túc. Nô Tùng thu hồi ánh mắt, làm gì nghiêm túc như vậy đây? Tốt, nói nhiệm vụ, ngươi có thể giúp ta ước nàng một chút sao? Liền nói Long Hoa Nô Tùng muốn khiêu chiến nàng. Đàng Nguyên Mãi Hương trừng to mắt, kinh ngạc nói, cái gì? Ngươi muốn khiêu chiến Sô Điền tiểu thư? Không tệ, ta thế nhưng là Long Hoa vạn năm không ra tuyệt thế thiên tài, đương nhiên muốn cùng đảo quốc thiên tài so đấu một phen, huống chi nàng vẫn là cái đại mỹ nữ à. Đàng Nguyên Mãi Hương khinh thường nhìn Ngô Tùng liếc một chút, nói, Ngô tiên sinh, ta biết ngươi là cao thủ, có thể tha thứ ta nói thẳng, coi như ngươi là hóa cảnh cũng sẽ không là Sô Điền tiểu thư đối thủ, ngươi cần gì phải tự lấy nhục đây? Còn không có tỉ thí làm sao biết kết quả? Yên tâm, ta rất am hiểu đối phó nữ nhân. Đàng Nguyên Mãi Hương gặp Ngô Tùng ánh mắt bên trong lóe qua một tia ý vị, phẫn nộ nói, Ngô tiên sinh, nếu như ngươi dám khinh nhẫn Sô Điền tiểu thư, tất nhiên sẽ gây nên đảo quốc người cửu thị, đến thời điểm đối chấp hành nhiệm vụ hội rất bất lợi, ta không đồng ý kế hoạch của ngươi. Mai Hương, hành động lần này tựa như là do ta phụ trách à, ngươi chấp hành mệnh lệnh của ta là được, ta tự có tính toán. Không được, ta cần hướng lên hồi báo một chút, ta tin tưởng phía trên không biết cho phép ngươi làm như vậy. Nô Tùng nhún nhún vai, có thể, ngươi báo cáo đi. Đang nguyên chính là gặp khẽ cắn môi, lập tức bấm hắn bên trên điện thoại, nói vài lời về sau, liền bất đắc dĩ mà đem di động thả về túi áo bên trong. Thế nào? Nô Tùng hỏi. Phía trên nói, hết thảy nghe ngươi. Vậy liền đi thay ta hướng Sô Điền Anh Mỹ phía dưới thư khiêu chiến đi. Đàng Nguyên Mãi Hương bất đắc dĩ, đành phải gật đầu ra ngoài an bài đến lúc buổi tối, Đàng Nguyên Mãi Hương liền dẫn tin tức. Nô tiên sinh, Sô Điền tiểu thư đáp lại nói nàng không có thời gian để ý tới vô danh trí bối. Nô Tùng sau khi nghe xong sững sờ, vẫn rất ngạo khí à, ngươi biết nàng ở nơi nào không, ta đi tìm nàng. Đàng Nguyên Mãi Hương nhìn Nô Tùng liếc một chút, ta nhìn vẫn là quên đi, Sô Điền tiểu thư rất bận rộn. Ta so với nàng càng bận rộn, Nô Tùng nhét trong miệng một cái quả nho, ngay mấy ngụm nói ra Đàng Nguyên Mãi Hương thầm nghĩ, cho tới bây giờ chưa thấy qua bận bịu thành như vậy người. Có điều nàng cũng chỉ đánh chấp hành Ngô Tùng mệnh lệnh, mang theo Ngô Tùng liền hướng Sô Điền Anh Mỹ trụ sở mà đi. Sô Điền Anh Mỹ ở tại tộc vùng ngoại thành một tòa tiểu cổ trong biệt thự, Ngô Tùng đến trước cửa, không chút do dự đè xuống chuông cửa. Xin hỏi có hẹn trước không? Chuông cửa phía trên máy bộ đàm truyền đến thanh âm một nữ nhân. Không có, ngươi nói cho Sô Điền Anh Mỹ, liền nói Long Hoa Ngô Tùng đến đây bái phỏng. Nô Tùng dùng đảo quốc ngữ đáp đằng Nguyên Mãi Hương kinh ngạc nhìn qua Nô Tùng, hỏi, ngươi hiểu được đảo quốc ngữ? Nô Tùng nói, đương nhiên. Vậy sao ngươi không nói sớm? Ngươi cũng không có hỏi a. Lúc này chuông cửa phía trên trò chuyện hệ thống lại chuyển tới cái kia cái giọng của nữ nhân, thật xin lỗi, Sô Điền tiểu thư không có thời gian gặp ngươi. Nàng muốn không gặp ta, ta nhưng là xông vào. Nô Tùng đáp lại nói. Ngay sau đó, cái kia nữ nhân nói, vị tiên sinh này, nếu như ngươi dám can đảm tự tiện xông vào, đem về có hậu quả nghiêm trọng. Thật sao? Nô Tùng xem thường, quay đầu hướng đằng Nguyên Mãi Hương nói, ngươi ở chỗ này chờ ta. Nói xong, hắn mũi chân điểm một cái, xoay người càng qua cửa lớn nhảy vào trong nội viện. Đằng Nguyên Mãi Hương không nghĩ tới Ngô Tùng như thế lỗ mãng, gấp quả muốn dậm chân, có thể nàng lại cầm Ngô Tùng không có cách nào. Ngô Tùng nhảy vào trong nội viện, lập tức có bốn tên người mặc võ sĩ phục nữ nhân xông lại. Mời ngươi ra ngoài. Cầm đầu cảnh cáo nói, không gặp được Sổ Điển Anh Mỹ, ta là sẽ không đi ra ngoài. Hỗn đàn. Bốn nữ nhân đồng thời hướng Ngô Tùng vây công tới. Bốn người này cảnh giới tối cao cũng liền minh đạo sơ kỳ, tự nhiên không phải Ngô Tùng đối thủ. Ngô Tùng chỉ xuất ba quyền một chân, liền đem bốn người đánh bại. Muốn không phải xem ở các ngươi là nữ nhân phần phía trên, ta khẳng định đánh các ngươi cái đẩy mặt nở hoa. Bốn nữ nhân che ngực nằm xuống đất, từng cái trong mắt phun ra tức giận tia lửa. Nô Tùng xác thực không có đánh mặt của các nàng, nhưng lại chưa thả qua ngực của các nàng. Bốn nữ nhân bị nhục nhã, dáng chống đỡ lấy đứng lên, muốn lại cùng Nô Tùng động thủ. Lúc này, từ đằng xa chuyển tới một thanh âm dễ nghe, các ngươi lùi ra. Bốn người nghe đến thanh âm, vội vàng lui về. Nô Tùng dương mắt xem xét, chỉ gặp một người mặc màu trắng võ sĩ phục mỹ nữ chính hướng hắn chậm rãi đi tới. Cái này mỹ nữ dáng người cao gầy, da thịt thốt tuyết, tóc dài theo gió mà động, phảng phất là theo khắp trong tranh đi ra người tới vật đồng dạng. Mỹ nữ, ngươi chính là Sô Điền Anh Mỹ? Nô Tùng hỏi. Sô Điền Anh Mỹ trên dưới dò xét phía dưới Nô Tùng, không tệ. Vậy thì tốt, ta là Nô Tùng, theo Long Hoa Quốc đến, muốn theo ngươi luận bàn một chút. Thật xin lỗi, ta không có thời gian. Sô Điền Anh Mỹ lạnh lùng đáp. Có đúng không? Ta nghe nói ngươi là đảo quốc ngàn năm không ra thiên tài, trùng hợp, ta là Long Hoa vạn năm không gặp kỳ tài, ta chỉ là muốn chứng minh, ta so với ngươi còn mạnh hơn. Nếu như ngươi không dám ứng chiến, vậy liền đối ngoại tuyên bố nhận thua, chính mình thừa nhận đảo quốc võ đạo, căn bản không bằng Long Hoa võ đạo cao cường. Sô Điền Anh Mỹ lại không có bị Ngô Tùng mà nói cái đến, nàng nhẹ nhàng trả lời, Long Hoa người đều như thế mù quáng tự lại sao? Ngô Tùng mỉm cười, ngươi cảm thấy đâu? Nói xong, hắn đem một cô bén nhọn khí tức phát tán ra. Khi Nạ Tạ cảm ứng được Ngô Tùng khí tức, sắc mặt hơi đổi một chút, ngươi là Long Hoa Minh đạo đỉnh phong. Ngô Tùng gật gật đầu, thế nào, hiện tại ngươi còn cảm thấy ta là tự đại sao? Ta có khiêu chiến tư cách của ngươi, càng có chiến thắng thực lực của ngươi. Con trẻ như vậy liền có thể đạt tới cảnh giới này, có thể tính phía trên là thiên tài, bất quá, ngươi vẫn là không có tư cách. Nói xong, Sô Điền Anh Mỹ liền quay người đi trở về. Nô Tùng hơi hơi nhíu mày, đột nhiên thi triển tiêu giao du thân pháp, hướng Sô Điền Anh Mỹ mà đi. Sô Điền Anh Mỹ cảm giác được Nô Tùng động tác, lập tức nghiêng người tránh né. Có thể Nô Tùng tiêu giao du thân pháp dị cấp tốc, tại Sô Điền Anh Mỹ làm ra né tránh động tác trước đó, Nô Tùng tay đã tại trên mông đít nàng vỗ một cái. Sô Điền Anh Mỹ cái gì thời điểm chịu qua dạng này đùa giỡn, nàng mắt hạnh trợn lên, cả giận nói, hỗn đản, muốn chết. Vũ trụ va chạm, đại kiếp buông xuống, chư thần tịch diệt, pháp tắc xoay chuyển. Một viên đá rơi xuống, là khởi đầu cho thời đại mới hay nên đón hủy diệt. Chương 150, quyết đấu. Sô Điền Anh Mỹ quay người nhất trưởng, mang theo ngập trời khí thế hướng Nô Tùng chán đập tới. Nô Tùng lách mình tránh thoát, nói ra, muốn theo ta đánh, xế chiều ngày mai 3 giờ, tộc của dưới tháp ta chờ ngươi. Nói xong, Nô Tùng lách mình với lui, nhẹ nhàng linh hoạt địa lật qua cửa lớn rời đi. Sô Điền Anh Mỹ nhìn qua Nô Tùng rời đi phương hướng, trong hai mắt đều là phẫn nộ, nàng cương triều thân thể, vậy mà để cái này Long Hoa nam nhân kinh nhận, đây là nàng tuyệt không thể dễ dàng tha thứ. Quay người lại, nàng đi trở về phòng, đối trợ thủ của mình nói, hủy bỏ ngày mai tất cả kế hoạch, ta phải thật tốt giáo huấn cái này Long Hoa tiểu tử. Đang Nguyên Mãi Hương gặp Nô Tùng đi ra, vội vàng hỏi nói, ngươi nhìn thấy Sổ Điển tiểu thư sao? Nô Tùng nói, không ngừng nhìn thấy, ta còn mò xuống cái mông của nàng. Cái gì? Đang Nguyên Mãi Hương trừng to mắt, ngươi cũng dám khinh nhẫn Sổ Điển tiểu thư? Nàng bất quá cũng chỉ là nữ nhân, cũng không phải là tiên nữ, đợi nàng lấy chồng, còn không phải muốn bị nam nhân áp tại dưới thân, ta chỉ là mò xuống nàng cái mông mà thôi, chỗ nào nói phía trên khinh nhẫn. Đang Nguyên Mãi Hương bị Nô Tùng lo gì huyên náo có chút hồ đồ, sau đó lại hỏi, cái kia Sổ Điển tiểu thư có hay không đáp ứng ngươi khiêu chiến? Đương nhiên, nếu như nàng không đáp ứng, lần sau mọt nhưng là không chỉ là cái mông, xế chiều ngày mai 3 giờ, ta sẽ tại tộc của dưới tháp theo nàng quyết chiến. Đúng, ngươi đem tin tức này lan rộng ra ngoài, càng nhiều nhiều biết càng tốt. Nô tiên sinh, ngươi đến cùng muốn làm cái gì? Đàng Nguyên Mãi Hương không hiểu hỏi. Còn có thể làm cái gì, tìm người chứ sao? Nói xong, Nô Tùng liền tiến vào trong xe Đàng Nguyên Mãi Hương sững sờ vài giây đồng hồ, theo Nô Tùng cũng lên xe. Nô Tùng nhìn lấy chính mình vừa mới mỏ Sô Điền Anh Mỹ bàn tay, nhíu mày nói, xúc cảm đồng dạng, có lẽ là ngăn cách quần áo nguyên nhân a, ngày mai thử lại lần nữa. Đàng Nguyên Mãi Hương im lặng nhìn lấy Nô Tùng, thầm nghĩ, nếu như đến thời điểm Ngô Tùng dám trước mặt mọi người đùa giỡn Sô Điền Anh Mỹ, sợ rằng sẽ gây nên rối loạn. Nàng muốn nhắc nhở Ngô Tùng, bất quá do dự một chút, vẫn là không nói ra miệng. Các loại hồi khách sạn về sau, Đàng Nguyên Mãi Hương liền bắt đầu liên hệ các tạp chí lớn, đem Sô Điền Anh Mỹ ứng chiến Ngô Tùng tin tức truyền đi. Trên internet trước tiên đem tin tức này tuyên bố, vô số đảo quốc dân mạng ở phía dưới hồi phục, đều là vì Sô Điền Anh Mỹ hô cố lên. Sáng sớm hôm sau, tộc thần báo cùng đảo quốc nhật báo đều đăng xuất tin tức này, trong lúc nhất thời toàn bộ tộc mọi người đều biết, bọn họ võ đạo thiên tài muốn cùng Long Hoa một cái gọi Ngô Tùng nam nhân luận võ. Tại tộc quy vùng ngoại thành một cái không đáng chú ý bên trong căn phòng nhỏ, một cái Long Hoa nam nhân cầm lấy một phần tộc quy thần báo nói ra, Sô Điền Anh Mỹ bị một cái Long Hoa người khiêu chiến, ước chiến tại tộc quy dưới tháp. Long Hoa người. Trong phòng trên giường, truyền tới một hư nhược thanh âm nữ nhân. Không tệ, là cái tên là Ngô Tùng Long Hoa người.
Cái gì?
Ngô Tùng. Trên giường nữ nhân trừng to mắt, chống đỡ đứng người dậy hỏi. Tiểu Tuyết, ngươi đừng núp ních, thương thế của ngươi vừa tốt chuyển một số, đừng núp ních đến vết thương.
Trên giường nữ nhân, chính là Ngô Tùng muốn tìm Hàn Thiên Tuyết.
Nhanh cho ta xem một chút. Hàn Thiên Tuyết hướng nam nhân kia yêu cầu đến giấy báo, từ lọc nhỏ.
Là hắn tới tiếp ứng chúng ta.
Hàn Thiên Tuyết có chút kích động nói ra.
Ngươi nói là, người khiêu chiến này, là tổng bộ phái tới tiếp ứng chúng ta.
Hàn Thiên Tuyết gật gật đầu, không tệ, có đảm lượng khiêu chiến sổ điển anh Mỹ, còn cứ gọi Ngô Tùng người, cũng chỉ có hắn.
Mau đỡ ta lên, ta muốn đi tộc khu tháp tìm hắn.
Khách sạn bên trong, Ngô Tùng cầm lấy hai phần giấy báo, hài lòng gật đầu, nói, ừm, dạng này tuyên truyền cường độ cần phải có thể.
Sau đó, hắn đối Đằng Nguyên Mãi Hương nói, Mãi Hương, ngươi chuẩn bị xuống, nếu như Hàn Thiên Tuyết bọn họ xuất hiện, lập tức an bài bọn họ rời đi đảo quốc.
Đằng Nguyên Mãi Hương kinh ngạc hỏi, ngươi làm sao xác định các nàng nhất định sẽ xuất hiện?
Tộc khu phát sinh chuyện lớn như vậy, bọn họ muốn là không có nhận được tin tức, vậy liền quá cho Long Viêm mất mặt, ngươi đi chuẩn bị đi, ta muốn nghỉ ngơi một hồi.
Đằng Nguyên Mãi Hương giờ mới hiểu được, Ngô Tùng khiêu chiến sổ điển anh Mỹ, chính là vì để nút trong bóng tối Hàn Thiên Tuyết bọn họ nhận được tin tức, chủ động tới tìm bọn hắn.
Tốt, ta lập tức căn bài.
Các loại Đằng Nguyên Mãi Hương rời đi, Ngô Tùng nằm dài trên giường, thầm nghĩ, các loại đem Hàn Thiên Tuyết bọn họ đưa rời đảo quốc hậu, hắn làm như thế nào đi tìm cái kia quốc bảo tín vật.
2 giờ rưỡi xế chiều thời điểm, Đằng Nguyên Mãi Hương lái xe mang theo Ngô Tùng liền nhắm hướng Đông Kinh Tháp mà đi.
Tại cách tộc khu tháp mấy trăm mét địa phương, Ngô Tùng liền xuống xe, để Đằng Nguyên Mãi Hương tìm bí ẩn địa phương chuẩn bị tiếp ứng Hàn Thiên Tuyết, mà chính hắn thì là chậm rãi nhắm hướng Đông Kinh Tháp mà đi.
Lúc này tộc khu tháp đã không lại tiếp nhận du khách, bị vô số đảo quốc cảnh sát giới nghiêm, bốn phía cũng vây quanh giống như thủy triều đám người, cảnh sát trong đám người kéo đường cảnh giới lưu lại một thông đạo, chờ lấy sổ điển anh Mỹ xe thông qua.
Đứng lại, nơi này giới nghiêm, mời đến nơi khác tham quan hôm nay quyết chiến.
Ngô Tùng vừa đi qua, liền bị một người cảnh sát ngăn lại.
Ngươi muốn không để cho ta đi vào, hôm nay quyết chiến nhưng là đánh không thành.
Ngô Tùng cười hì hì nói.
Cảnh sát khinh thường nhìn Ngô Tùng liếc một chút, nói, sổ điển tiểu thư quyết chiến, ai cũng ngăn cả không, nếu như ngươi lại quấy rối, chúng ta chỉ thật là mạnh mẽ mời ngươi rời đi.
Các ngươi nếu để cho ta rời đi, cái kia sổ điển anh Mỹ với ai quyết chiến a?
Cảnh sát sững sờ, ngay sau đó hỏi, ngươi là?
Cái kia Long Hoa người khiêu chiến.
Không tệ, ta chính là Ngô Tùng, còn không cho ta đi qua.
Cảnh sát có chút không dám tin vào hai mắt của mình, bởi vì Ngô Tùng lúc này mặc cùng một cái bình thường đại học sinh không có gì khác biệt, một chút cũng nhìn không ra có cái gì chỗ cao minh, mà lại báo cáo tin tức chỉ nhắc tới tên Ngô Tùng, ai cũng không biết Ngô Tùng cụ thể tin tức.
Dưới cái nhìn của bọn họ, có can đảm khiêu chiến sổ điển anh Mỹ, tuổi tác chí ít cũng phải 30 tuổi đi lên. Nhưng nhìn lấy Ngô Tùng cũng liền 20 tuổi, thậm chí so sổ điển anh Mỹ còn muốn nhỏ một số.
Ngươi thật là người khiêu chiến.
Cảnh sát xác nhận nói.
Không thể giả được.
Lúc này, sổ điển anh Mỹ xe chậm rãi lái qua, vô số đảo quốc người vì đó reo hò.
So sánh dưới, Ngô Tùng cái này bị ngăn ở bên ngoài sân người khiêu chiến thì tiêu điều nhiều.
Ngô Tùng nhìn đến sổ điển anh Mỹ, nâng lên cánh tay khua tay nói, sổ điển tiểu thư, ta tại cái này, ngươi giúp đỡ chứng minh một chút ta chính là người khiêu chiến, không phải vậy bọn họ không cho vào đi à?
Sổ điển anh Mỹ nghe đến Ngô Tùng thanh âm, quay cửa xe xuống, cau mày một cái, thầm nghĩ cái này Long Hoa tiểu tử giọng nói chuyện nào giống cái người khiêu chiến, ngược lại là như cái cùng chính mình nhận biết bằng hữu nhiều năm ở dạng.
Sổ điển anh Mỹ trợ thủ hướng ngăn lại Ngô Tùng, cảnh sát vung xuống tay, xe liền lái qua.
Cảnh sát kia lúc này mới xác nhận, Ngô Tùng đây quả thật là người khiêu chiến.
Hai bên đảo quốc người nhìn lấy Ngô Tùng, sắc mặt không tốt, còn có người dùng khinh thường ngữ khí nói đả kích Ngô Tùng.
Bất quá Ngô Tùng mắt điếc tai ngơ, thậm chí còn hướng những thứ này vây chào thăm hỏi, đem chính mình xem như là ngôi sao lớn gặp fan đồng dạng, dẫn tới vô số hư thanh.
Tại một góc vắng vẻ bên trong, Hàn Thiên Tuyết cùng hai cái Long Viêm chiến sĩ xa xa nhìn qua Ngô Tùng, Hàn Thiên Tuyết thần sắc kích động, là hắn, không sai.
Vừa dứt lời, theo phía sau bọn họ đi đến một nữ nhân.
Xin hỏi, là Hàn Thiên Tuyết tiểu thư sao?
Hàn Thiên Tuyết ba người đều là sức sở, quay đầu nhìn đến nữ nhân kia về sau, kéo căng thần kinh tùy thời chuẩn bị chiến đấu.
Ngươi là ai?
Ta là ai không trọng yếu, chủ nhân nhà ta nói, muốn giúp Ngô tiên sinh tìm tới Hàn tiểu thư, nếu như ngươi muốn gặp Ngô tiên sinh, thì mời đi theo ta đi.
Hàn Thiên Tuyết tự nhiên không tin nữ nhân kia lời nói, ta dựa vào cái gì tin ngươi?
Nữ nhân kia mỉm cười, dùng cứng nhắc địa Long Hoa ngữ nói, xích kim thể mạch.
Hàn Thiên Tuyết sau khi nghe xong sững sờ, chính mình là xích kim thể mạch sự tình, chỉ có số ít người mới biết, nữ nhân này vậy mà có thể nói ra đến, nhìn đến hẳn không phải là đến bắt bọn họ.
Nữ nhân kia ngay sau đó có nói, chúng ta đã liên hệ các ngươi tiếp ứng người, nàng ngay tại cách đó không xa chờ lấy, đi theo ta.
Hàn Thiên Tuyết do dự dưới, mang theo hai tên Long Viêm chiến sĩ cùng nữ nhân mà đi.
Ngô Tùng đi đến tộc khu dưới tháp, nhìn qua đang đứng lập nhắm mắt dưỡng thần sổ điển anh Mỹ nói, ngươi tại đảo quốc nhân khí vẫn rất mạnh, điểm ấy ta còn thực sự so ra kém ngươi, thế nhưng là trên tay công phu, ngươi cũng không bằng ta.
Nói xong, Ngô Tùng nâng lên hôn qua sở qua sổ điển anh Mỹ cái tay kia.
Sổ điển anh Mỹ mặt không đổi sắc, nói, ngươi không cần ý nghĩ cách loạn tâm thần ta, đã quyết định theo ngươi tỉ thí, ta đương nhiên sẽ không vì chuyện ngày hôm qua nhiêu tâm.
Bắt đầu đi, ta sẽ đem ngươi cái này phế bỏ.
Nói xong, sổ điển anh Mỹ thân hình nhất động, liền tới đến Ngô Tùng trước mặt, một trưởng vỗ ra, hóa thành mấy cái đạo trưởng ảnh, đem Ngô Tùng bao phủ ở bên trong.
Ngô Tùng không trốn không né, đưa tay đem cái này trưởng ảnh đều ngăn lại, sau đó hóa quyền bị chảo, hướng về sổ điển anh Mỹ bộ ngực thì năm tới.
Sổ điển anh Mỹ quay người lại, tránh thoát Ngô Tùng một chảo này, mắt lộ ra sắc mặt giận dữ nói, vô sỉ.
Ngô Tùng lại không thèm để ý chút nào, đánh nhau có thể đánh thắng là được, ngươi quản ta dùng cái chiêu số gì.
Nói xong, lần nữa chụp vào sổ điển anh Mỹ bộ ngực.
Số Điền Anh Mỹ nghiến chặt hàm răng, mềm mại quát một tiếng, lắc lư song trưởng cùng Ngô Tùng chiến tại một chỗ. Nhưng khiến nàng tức giận chính là, nàng tất cả công kích đều bị Ngô Tùng tránh thoát. Mà Ngô Tùng dường như thì cùng bộ ngực của nàng không qua được, chiêu chiêu đều hướng cái này vị trí công kích. Ngô Tùng cái này gieo xuống chảy đấu pháp gây nên vây xem mọi người phẫn nộ, bọn họ kêu gào, nhục mạ Ngô Tùng vô sỉ. Bất quá Ngô Tùng không chút nào thụ những thứ này ảnh hưởng, tiếp tục vì có thể sờ một chút Số Điền Anh Mỹ bộ ngực mà nỗ lực. Số Điền Anh Mỹ cùng Ngô Tùng đấu mấy hiệp về sau, kinh ngạc phát hiện Ngô Tùng thực lực vậy mà theo nàng tương xứng, thậm chí có hai lần kém một chút thì đụng phải nàng cái kia mẫn cảm địa phương. Số Điền Anh Mỹ bỗng nhiên lui hai bước, thu tay lại nói ra, "Ngô Tùng, hành vi của ngươi đã để ta phẫn nộ, tiếp đó là ngươi trả giá thật lớn thời điểm." Nói xong, Số Điền Anh Mỹ khí tức bỗng nhiên tăng vọt, tóc dài cũng theo đó không gió mà động. Nàng đột nhiên đánh ra nhất trưởng, trưởng kinh hóa thành một cô gió bão, hướng về Ngô Tùng chạy như bay đi. Ngô Tùng hơi hơi kinh ngạc, cái này Số Điền Anh Mỹ không hổ là đạo quốc võ đạo thiên tài, lại nhưng đã đến hóa cảnh, nhìn đến nàng một mực tại đối ngoại giấu giếm thực lực. Ngô Tùng hai tay hoa tròn, liền lùi lại mấy bước đem cỗ này trưởng kình tháo bỏ xuống, nói ra, nguyên lai là đã đến hóa cảnh. Không tệ, hiện tại ngươi có phải hay không hối hận khiêu chiến ta? Ngô Tùng nói, đúng vậy à, ta thật hối hận à, bất quá ta càng hối hận chính là, vừa mới cái kia một chút muốn là sở đến tốt biết bao nhiêu. Vũ trụ va chạm, đại kiếp buông xuống, chư thần tịch diệt, pháp tác xoay chuyển. Một viên đá rơi xuống, là khởi đầu cho thời đại mới hay nên đón hủy diệt. Chương 151, chiến bại Số Điền Anh Mỹ. Số Điền Anh Mỹ cả giận nói, đồ vô sỉ, nhận lấy cái chết. Nói xong, thân hình chuyển động, song trưởng đồng thời đẩy ra, hai cỗ so vừa mới càng cường đại hơn khí kình mang theo khí thế bàng bạc hướng Ngô Tùng mà đi. Nửa đường, hai cỗ kình khí bỗng nhiên giao nhau cùng một chỗ, xoay tròn. Theo khí kình xoay tròn, giữa hai người dường như nổi lên như vòi rồng, vụ vụ rung động, thậm chí còn có như tiếng sấm vang động. Ngô Tùng đối mặt một kích này cũng không dám kinh thường, hắn có thể nhìn ra một kích này cho thấy uy lực, thậm chí so Ngụy Đẳng Tường công kích còn phải mạnh hơn hai điểm. Ngô Tùng thi triển tiêu giao du, tránh thoát một kích này. Khí kình nhanh kích sau lưng Ngô Tùng một bức tượng điêu khắc phía trên, bằng đá to lớn điêu khắc bị cái này trưởng kình anh đánh nát ấy. Số Điền Anh Mỹ không nghĩ tới Ngô Tùng vậy mà có thể qua tránh thoát, nàng khẽ nhíu mày, đối Ngô Tùng vừa mới thi triển thân phận rất là mê hoặc. Ngươi là hóa cảnh thì thế nào, đánh không đến ta còn không phải uổng phí hết khí lực. Số Điền Anh Mỹ nói, đừng tưởng rằng ngươi có như thế thân pháp ta liền lấy ngươi không có cách nào. Số Điền Anh Mỹ minh bạch, Ngô Tùng có dạng này thân pháp, nàng chỉ có cùng Ngô Tùng cận thân mới có thể mau chóng thu được thắng lợi. Hiện tại nàng đã thể hiện ra hóa cảnh thực lực, cũng không cần giấu giếm nữa cái gì, sau đó thân thể hóa thành một đạo tàn ảnh, trong nháy mắt đến Ngô Tùng phụ cận, đưa tay chính là nhất trưởng. Ngô Tùng gặp Số Điền Anh Mỹ lần nữa cùng hắn đánh nhau tay đôi, trong lòng âm thầm vui vẻ. Thân hình hắn lắc lư, dùng ra so vừa mới càng nhanh thân pháp cùng Số Điền Anh Mỹ du đấu. Số Điền Anh Mỹ trong lòng thất kinh, tuy nhiên nàng cảm giác được Ngô Tùng khí tức chỉ là minh đạo đỉnh phong, nhưng Ngô Tùng biểu hiện ra thực lực lại là theo nàng cái này hóa cảnh tương xứng. Ngô Tùng, các ngươi Long Hoa nam nhân chỉ biết là tránh né sao? Ngô Tùng mỉm cười, dĩ nhiên không phải, bất quá ta chỉ là muốn nóng người mà thôi, đã ngươi đã không có kiên nhẫn, vậy ta liền chính thức bắt đầu đi. Cố Lộng Huyền Hư. Số Điền Anh Mỹ tự nhiên không tin Ngô Tùng vừa mới chỉ là làm nóng người, nàng lại lần nữa đánh tới, nhưng lại không có Ngô Tùng bóng người. Ngay sau đó, Số Điền Anh Mỹ cảm giác được một cái tay bắt lấy bộ ngực của nàng, nàng kinh hô một tiếng, liền lùi lại ba bốn bộ, nhìn lấy đã hiện ra thân hình Ngô Tùng, cả giận nói, ngươi vô sỉ. Mọi người vây xem gặp thần tượng lại bị người tập kích ngực, từng cái tức giận hô hào muốn Số Điền Anh Mỹ giết Ngô Tùng. Số Điền Anh Mỹ trong mắt cũng toát ra sát ý, nàng đem giơ tay ra, cách đó không xa trợ lý liền đem một thanh chiến đao ném qua tới. Số Điền Anh Mỹ một đao nơi tay, khí thế lại lần nữa tăng vọt. Hôm nay ta muốn ngươi chết ở chỗ này. Ngô Tùng vội nói, cái này không công bằng, ta không có vũ khí a. Số Điền Anh Mỹ không chút nào để ý tới Ngô Tùng, hai tay thật cao đem đao giơ lên, sau đó mềm mại quát một tiếng, dùng lực đánh xuống. Một đạo như thực chất giống như đao khí lóe lấy thăm thẳm ngân quang, còn như điện chớp hướng Ngô Tùng mà đi. Ngô Tùng bất đắc dĩ, đành phải tránh mũi nhọn, miễn cưỡng tránh thoát đi đao khí trên mặt đất vạch ra một đạo rãnh sâu, đánh vào cách đó không xa trong rừng cây, một mảng lớn cây cối bị bên trong chém thành hai khúc. Lúc này, Ngô Tùng chợt thấy nơi xa trong đám người Đằng Nguyên Mãi Hương hướng hắn làm thủ thế. Ngô Tùng biết Đằng Nguyên Mãi Hương đã tìm được Hàn Thiết Tuyết, trong lòng nhất thời nhẹ nhõm không ít. Số Điền Anh Mỹ gặp Ngô Tùng cái này thời điểm còn có tâm tư hướng nơi khác quan sát, không khỏi càng là phẫn nộ, vặn người một đao quét ngang Ngô Tùng phần eo. Ngô Tùng nhanh lùi lại mà đi, nói ra, không có ý nghĩa, nhanh kết thúc đi. Nói xong, liền tăng lên khí tức, thân thể lập tức biến mất, sau đó sau lưng Số Điền Anh Mỹ xuất hiện, một bàn tay đập tới Số Điền Anh Mỹ cái mông phía trên. Số Điền Anh Mỹ bị đập hướng về phía trước lảo đảo mấy bước, trên mặt lúc đỏ lúc trắng, xấu hổ không thôi. Có điều nàng càng khiếp sợ hơn, nói ra, ngươi là hóa cảnh. Đúng a, ta cũng không nói ta không phải a. Số Điền Anh Mỹ nhíu mày, cho tới nay, nàng cho là mình lấy 23 tuổi thì nhập hóa cảnh, phóng nhãn thiên hạ cũng là không ai bằng, có thể cái này Ngô Tùng xem ra cũng là chừng 20, thậm chí so với nàng càng nhỏ hơn, vậy mà cũng đạt tới hóa cảnh, mà lại so thực lực của nàng còn phải mạnh hơn một bậc, cái này khiến nàng có chút tiếp nhận không. Hừ, hóa cảnh lại như thế nào, thua trong tay của ta ở dưới hóa cảnh, cũng có hai người, hôm nay, ngươi chính là cái thứ ba. Có đúng không, ta cũng đánh bại qua hóa cảnh, vậy liền nhìn xem rốt cục ai mạnh đi. Ngô Tùng không muốn ham chiến, sau đó lắc lư song trường, bắt đầu tiến công. Nghiêm chỉnh mà nói, Số Điền Anh Mỹ thực lực so Ngô Tùng yếu không bao nhiêu. Có thể Ngô Tùng công kích đều bắt chuyện tại Số Điền Anh Mỹ bộ vị nhạy cảm, thậm chí ngay cả giữa hai chân vị trí cũng không buông tha. Cái này để Số Điền Anh Mỹ có chút cố kỵ, vốn là có thể cùng Ngô Tùng chiến đấu một hồi, tại cái mông cùng ngực lần nữa bị Ngô Tùng đụng chạm lấy về sau, tâm thần đại loạn, cuốn quýt bên trong lộ ra sơ hở. Nô Tùng thừa cơ công kích, nhất trưởng đem Sổ Điền Anh Mỹ đánh bay. Sổ Điền Anh Mỹ liền lùi lại 7-8 bước mới đứng vững thân hình, khóe miệng tràn ra hiến máu. Ngươi thua?
Không, ta còn không có thua.
Sổ Điền Anh Mỹ cố nén đau đớn, lần nữa nâng đao chém xuống. Có thể dưới cơn thịnh nộ công kích, sớm đã không biết đối Ngô Tùng tạo thành bất cứ uy hiếp gì. Ngô Tùng cổ tay khẽ đảo, Sổ Điền Anh Mỹ chiến đao liền rơi vào trong tay của hắn, sau đó, Ngô Tùng đem chiến đao đến tại Sổ Điền Anh Mỹ trắng non trên cổ, nói, còn không nhận thua. Sổ Điền Anh Mỹ ánh mắt quật cường, khẽ ngẩng đầu, nếu như ta không phải nữ nhân, ngươi tuyệt đối thắng không ta. Ngô Tùng nói, võ đạo không phân biệt nam nữ, ngươi liền đạo lý này cũng đều không hiểu, thật không biết ngươi là làm sao đến hóa cảnh. Nói xong, Ngô Tùng đem chiến đao xoay chuyển, hướng xuống ném một cái, chiến đao đâm xuống mặt đất, chỉ còn lại có chuôi đao bên ngoài. Nếu như ngươi không phục, có thể tùy thời đến Long Hoa tìm ta. Nói xong, Ngô Tùng liền quay người rời đi. Đám người vây xem gặp sự kiêu ngạo của bọn họ, Sổ Điền Anh Mỹ chiến bại, quả thực không dám tin vào hai mắt của mình. Bọn họ đều cho rằng là Ngô Tùng dùng loại kia vô lại hạ lưu thủ đoạn mới đạt được thắng lợi. Sau đó hướng Ngô Tùng liền hô mắng lên. Ngô Tùng ánh mắt tăng cao, quắc, lan đi. Cách Ngô Tùng gần nhất mấy người bị Ngô Tùng câu này chấn co quắp ngã xuống đất, người khác cũng đều bị chấn động đến ngực bụng một trận cuộn, sắc mặt tái nhợt. Tuy nhiên bọn họ rất phẫn nộ, nhưng đối mặt Ngô Tùng dạng này khí thế, chưa phát giác ở giữa liền ảo ảo lui lại. Ngô Tùng dạo chơi đi qua đám người, biến mất ở trên đường phố. Rất nhanh, Hàn Thị cùng Đằng Nguyên Mại Hương gặp mặt. Ngô Tùng, Hàn Trung Tá đã tìm được, ta vốn định an bài bọn họ lập tức trở về Long Hoa, có thể Hàn Trung Tá kiên trì muốn gặp ngươi một mặt. Ngô Tùng gật gật đầu, tốt, dẫn ta đi gặp nàng. Hai người tiến vào trong xe, Đằng Nguyên Mại Hương lái xe đến tộc khu vùng ngoại ô, tại một chỗ biệt thự trước cửa dừng lại đi vào biệt thự. Ngô Tùng liền nhìn đến Hàn Thiên Tuyết cùng ba người khác chính ở phòng khách chờ. Ngô tiên sinh, ta phụng chủ nhân chi mệnh tiếp ứng Hàn tiểu thư, hiện tại nhiệm vụ đã hoàn thành, ta bây giờ đi về hướng chủ nhân phục mệnh. Ngô Tùng gật gật đầu, thay ta hướng chủ nhân các ngươi nói tiếng cảm ơn. Các loại nữ nhân kia sau khi đi, Hàn Thiên Tuyết hỏi, Ngô Tùng, làm sao ngươi tới tốc khu, còn có, vừa mới cái kia đảo quốc nữ nhân là người nào, nàng nói chủ nhân là ai? Chủ nhân của nàng là một người bằng hữu của ta. Ngô Tùng đáp. Đằng Nguyên Mãi Hương nói ra, Ngô tiên sinh, vừa mới may mắn người kia giúp đỡ, không phải vậy ta còn tìm không thấy Hàn tiểu thư. Mà lại, còn có mấy người trong bóng tối giúp đỡ xử lý theo dõi chúng ta người, ngươi vị bằng hữu này rốt cuộc là ai? Ngô Tùng nói, nàng là Thanh Thủy Hoa Âm. Đằng Nguyên Mãi Hương sau khi nghe xong trừng to mắt, kinh hãi đến, Thanh Thủy Hoa Âm? Bằng hữu của ngươi là mỹ nhân thủ lĩnh? Không tệ, ngươi biết nàng? Ta tại đảo quốc thu thập tình báo, tự nhiên biết Thanh Thủy Hoa Âm, không nghĩ tới ngươi cùng thần bí mỹ nhân thủ lĩnh là bằng hữu, cái kia hôn qua ngươi. Đằng Nguyên Mãi Hương nghĩ đến hôn qua Ngô Tùng trên cổ ô mai, nhịn không được hướng phương diện kia tưởng tượng lên. Ngô Tùng lại không có trả lời vấn đề này, mà chính là chuyển hướng Hàn Thiên Tuyết, lão đại của các ngươi cùng đặc sự cục người mời ta giúp đỡ tới tìm ngươi, à, ngươi thụ thương. Ngô Tùng chợt phát hiện Hàn Thiên Tuyết sắc mặt tái nhợt, hiển nhiên là mất máu quá nhiều nguyên nhân. Lúc thi hành nhiệm vụ bị thương, không chết. Ngô Tùng thân thủ vì Hàn Thiên Tuyết đem phía dưới mạch, chân mày hơi nhíu lại tới. Ngươi thương thế kia có chút khó giải quyết, nếu như ngươi không phải thể mạch thể chất, chỉ sợ sớm đã chết. Nói xong, Ngô Tùng móc ra hai hạt viên thuốc nhét vào Hàn Thiên Tuyết trong miệng, sau đó, tại Hàn Thiên Tuyết trên thân điểm mấy chỗ huyệt vị. Ta đã ngăn chặn thương thế của ngươi, ngươi về trước Long Hoa dưỡng thương, chờ ta trở về lại cho ngươi thật tốt trị liệu. Hàn Thiên Tuyết nói, ta còn chưa hoàn thành nhiệm vụ, không biết trở về. Ngươi cái dạng này, có thể bảo trụ mệnh cũng không tệ, còn đang suy nghĩ cái gì hoàn thành nhiệm vụ của ngươi do ta tiếp nhận, ngươi yên tâm hồi Long Hoa đi. Hàn Thiên Tuyết còn muốn nói điều gì, lại bị Ngô Tùng đánh gãy. Trước khi đến các ngươi lão đại nói, ta là nhiệm vụ lần này chỉ huy, ta để ngươi hồi Long Hoa, đây là mệnh lệnh. Hàn Thiên Tuyết cắn miệng môi dưới, nói, tốt, ta đi. Sau đó, Hàn Thiên Tuyết từ trong túi móc ra một trang giấy. Hàn Thiên Tuyết theo trong bọc móc ra một tấm bản vẽ, bày tại cái bàn. Đây là một ngôi biệt thự bản vẽ mặt phẳng, vốn là không có không hiếm lạ, nhưng là biệt thự này phía dưới lại có động thiên khác. Phía dưới là đảo quốc một cái bí mật căn cứ nghiên cứu, rất nhiều chuyên gia đều hết ngày dài lại đêm thâu địa ở bên trong làm lấy không muốn người biết nghiên cứu. Hàn Thiên Tuyết nói, đây là chúng ta thật vất vả tra được tin tức, cái trụ sở này rất khó tiến vào, khắp nơi đều là giám sát, chúng ta người ngược lại là có thể để giám sát mất đi hiệu lực 5 phút đồng hồ, cũng không có xác thực tín vật vị trí, trong vòng 5 phút rất khó tìm đến. Mà lại nơi đó còn có không ít cao thủ trấn giữ, ta chính là xâm nhập tiến vào, bị những cao thủ kia đả thương. Ngô Tùng nó trụ sở dưới đất bản vẽ mặt phẳng, không khỏi nhíu mày tới. Cái này trụ sở dưới đất quy mô không nhỏ. Trừ phi có xác thực địa tình báo biểu hiện tín vật chỗ vị trí cụ thể, Ngô Tùng liền có thể sử dụng tiêu giao du thân pháp, trong vòng 5 phút đồng hồ đem tín vật theo trong căn cứ mang ra. Ngô Tùng sờ mũi một cái, hỏi, biết ở đâu là hạch tâm khu vực sao, hoặc là nơi nào thủ vệ mạnh nhất, giám sát cường độ lớn nhất? Hàn Thiên Tuyết chỉ khu vực một nơi, nói, nơi này là khu vực hạch tâm khu vực, lần trước ta mới vừa đi tới bên ngoài, liền bị người phát hiện. Dừng một chút, Hàn Thiên Tuyết chỉ bản vẽ mặt phẳng phía trên một đầu hành lang tiếp tục nói, khu vực hạch tâm khu vực, không chỉ có ca mạ giác, còn có càng cao cấp số liệu hệ thù nhà thống. Cái hệ thống này là căn cứ người tới đi mỗi một bước trọng lượng đến phán đoán có phải là hay không chuẩn nhập nhân viên. Nói cách khác, chỉ có sớm đem đi đường tốc độ trọng lượng số liệu sớm ghi vào đến trong hệ thống, mới có thể an toàn đi qua cái này hành lang, tiến vào hạch tâm khu vực. Ngô Tùng nhếch môi, nói, đây không phải trong phim ảnh đồ vật à? Vũ trụ va chạm, đại kiếp buông xuống, chư thần tịch diệt, pháp tắc xoay chuyển. Một viên đá rơi xuống, là khởi đầu cho thời đại mới hay nên đón hủy diệt. Chương 152, nữ nhân thần bí. Hàn Thiên Tuyết nói, thế nhưng là chúng ta không có cách nào tê liệt rơi cái hệ thống này. Ngô Tùng cười nói, không sao, ta có biện pháp. Sau đó, Ngô Tùng tiếp tục nói, Tiểu Tuyết, ngươi về trước Long Hoa, đem có thể tê liệt rơi giám sát người lưu lại là được. Hàn Thiên Tuyết gật gật đầu, đối bên người một cái Long Viêm chiến sĩ nói, Thiểm Điện, ngươi lưu lại giúp Nô Tùng. Người kia đáp một tiếng, hướng Nô Tùng gật đầu thăm hỏi. Nô Tùng an bài Đằng Nguyên Mãi Hương mang theo Hàn Thiên Tuyết cùng một tên khác Long Viêm chiến sĩ lặng lẽ lẻn về Long Hoa. Mà Nô Tùng thì là đợi đến trời tối, để Thiểm Điện lái xe dẫn hắn đến khu vực phụ cận. Nô Tùng xuống xe, nhìn chung quanh một chút không người, liền thấp người biến mất tại trong màn đêm. Rất nhanh, Nô Tùng thì sờ đến kế hoạch kia bên trong chui vào địa điểm. Tại Thiểm Điện thông qua bộ đàm nói cho hắn biết, cả mạ giặt đã bị khống chế về sau, Nô Tùng giống một cái li miêu đồng dạng leo tường mà vào. Thuận lợi địa tránh qua tất cả trạm gác ngầm cùng cả mạ giặt giám sát, Nô Tùng tiến vào trong biệt thự. Tình huống bên trong càng là phức tạp, bất quá đối với Nô Tùng mà nói, ngược lại cũng không tính là cái gì khó có thể ứng phó. Hắn tam chuyển lưỡng chuyển, đến khu vực hạch tâm khu vực cái kia hành lang trước. Thâm vận một hơi, vừa định hướng hành lang đi đến, Nô Tùng đống nhiên nghe thấy sau lưng có nhỏ nhẹ tiếng bước chân. Hắn vội vàng tìm một chỗ kín đáo giấu kín tốt thân hình. Bất quá để Nô Tùng cảm thấy ngoài ý muốn chính là, tới cũng không phải là trong biệt thự thủ vệ, mà chính là một cái thân mặc một thân màu đen áo da bó người nữ nhân. Bóng loáng chặt che áo da, đem nữ nhân dáng người không giữ lại chút nào địa phát họa ra đến, nữ nhân che mặt, nhưng là từ trần trụi bên ngoài da thịt cùng màu tóc đó có thể thấy được, đây là Âu Mỹ mỹ nữ. Nô Tùng thầm nghĩ, nhìn đến muốn tìm quốc bảo tín vật, không chỉ là Long Hoa, cái này không biết ngọn ngành nữ nhân, cũng không biết là nước nào đặc công, muốn đến là muốn đem thư vật mang về bản quốc. Nô Tùng nín hơi nhìn chuẩn cái này áo đen nữ nhân, trong lòng thầm nghĩ, có cái giò đường thạch, tổng so với chính mình tìm kiếm khắp nơi tốt, không chừng nữ nhân này đã có tín vật chuẩn xác vị trí. Vậy mình thẳng thắn đến cái bọ ngựa bắt ve chim sẻ nút đằng sau, dạng này cũng là tiết kiệm không ít phiền phức. Bất quá Ngô Tùng có chút bận tâm, nữ nhân này làm như thế nào qua đầu này hành lang đây? Có thể đến đón lấy phát sinh một màn, lại làm cho Ngô Tùng trừng to mắt, bởi vì hắn nhìn đến, nữ nhân kia hướng về sau lui mấy bước, đột nhiên lấy một loại vượt qua thường nhân mấy lần tốc độ hướng phía trước phóng đi, muốn là tốc độ này đi Olympic tham gia thi chạy, khẳng định nhẹ nhõm ôm đổm tất cả huy chương vàng. Nữ nhân xông vào đến hành lang trước, đột nhiên hai chân đột nhiên chừng một cái, toàn bộ thân thể cùng mặt đất duy trì đồng hành, vậy mà liền như thế sinh sinh phóng qua dài hơn 40 mét hành lang. Nô Tùng thầm nghĩ, cái này nữ nhân không chỉ có thể ôm đồm thi chạy huy chương vàng, chỉ sợ nhảy cao cùng nhảy xa huy chương vàng cũng trừ nàng ra không còn có thể là ai khác. Không dám chế mãi, Nô Tùng đội vàng theo chỗ ẩn thân đi tới, đến hành lang trước, thầm vận chân khí sử dụng lên đẳng không thuật. Tuy nhiên không bằng cái kia nữ tốc độ của con người nhanh, nhưng cũng bình ổn địa phi qua hành lang. Vừa mới Ngô Tùng nhìn đến nữ nhân đến cuối hành lang là hướng rẽ trái, hắn sợ theo ném, sau đó sử dụng tiêu giao du thân pháp hướng phía trước nhanh chóng chạy đi. Có điều rất nhanh, Ngô Tùng liền nghe đến thanh âm đánh nhau, thậm chí còn có thương âm thanh, mà chỉnh cái căn cứ cũng muốn lên tiếng cảnh báo. Âm thầm tiếng mắng nữ nhân kia, Ngô Tùng vội vàng tăng thêm tốc độ. Chờ hắn đuổi tới đâu, chiến đấu đã kết thúc, nổn ngang lộn xộn địa nằm thẳng một chỗ thủ vệ, vậy mà không có một cái nào người sống lưu lại. Cái này đàn bà nhỏ điên rồi a. Ngô Tùng không dám dừng lại lâu, tiếp tục hướng phía trước đuổi theo. Một mực đuổi tới khu vực hạch tâm khu vực, Nô Tùng mới nhìn đến nữ nhân kia bóng lưng. Toàn bộ hạch tâm khu vực là cái từ hợp kim chế tạo, e là cho dù là đột kích, cũng sẽ không đối với nơi này có ảnh hưởng gì. Nơi này thủ vệ hiển nhiên so bên ngoài còn nhiều, bất quá đều bị nữ nhân kia giải quyết rơi. Nô Tùng thô sơ giản lược địa tính toán dưới, dọc theo con đường này đã có hơn 40 thủ vệ bị cái này nữ nhân giết chết. Lại đi trước truy một khoảng cách, Nô Tùng chợt nghe dậy đặt tiếng súng đánh mắt nhìn một cái, khoảng chừng hơn 20 mệnh tay cầm thủ vệ chính thay nhau xạ kích mục tiêu chỉ có một cái, cũng là cái kia áo đen nữ nhân. Bất quá khiến Nô Tùng kinh ngạc chính là, như thế dày đặc xạ kích, vậy mà không có chút nào làm bị thương áo đen nữ nhân. Chỉ thấy áo đen nữ nhân vặn vẹo thân thể mềm mại, tại đồng thời không rộng lắm hành lang bên trong lóe chuyển xê dịch, thân thể thậm chí đều có tàn ảnh. Mà vô luận đối phương như thế nào xạ kích, lại không có một viên đạn có thể đánh trúng nàng. Nô Tùng trong lòng kinh hãi, liền xem như chính mình gặp phải loại tình huống này, sợ là cũng không thể làm đến áo đen nữ nhân trình độ. Chỉ là mấy cái giây, áo đen nữ nhân liền xông phá từ viên đạn bệnh thành lưỡi phòng hộ. Hổ vào bầy dê giống như, một đám thủ vệ vậy mà không có chút nào sức phản kháng, đều bị áo đen nữ nhân giết chết. Các loại thu thập xong những thủ vệ này, áo đen nữ nhân tới một cái kim loại trước cổng chính, cầm lấy treo ở trên đùi một cái thiết bị, áo đen nữ nhân vẫn là giải mã trên cửa mật mã khóa. Đúng lúc này, Nô Tùng cảm giác được hai cỗ khí tức cường đại tới gần. Theo hành lang một bên khác, chậm rãi đi tới hai người mặc nhẫn giả phục nam nhân. Hai người đi đến áo đen nữ nhân phụ cận, uy hiếp áo đen nữ nhân, để cho nàng thúc thủ chịu trói. Áo đen nữ nhân cũng không đáp lời nói, đột nhiên làm khó dễ, nhanh chóng hướng hai nhẫn giả tiến lên. Nhưng là cái này hai nhẫn giả hiển nhiên không phải hạng người bình thường, tuy nhiên tốc độ theo không kịp áo đen nữ nhân, lại có thể ngăn cản được áo đen nữ nhân tất cả tiến công. Ba người tranh đấu có một phút đồng hồ sau, bên trong một cái nhẫn giả bỗng nhiên nhảy ra ngoài vòng tròn, hai tay nhanh chóng ở trước ngực kết lấy tay ấn, sau đó hét to một tiếng, kiếm chỉ hướng áo đen nữ nhân. Áo đen thân thể nữ nhân bỗng nhiên cứng đờ, toàn thân run rẩy lên. Một cái khác nhẫn giả thừa cơ đem giơ lên cao cao, hướng áo đen nữ nhân chém bổ xuống đầu, một đao kia nếu như bổ ở trên người, đoán chừng áo đen nữ nhân tha cho không bị bổ làm hai. Nô Tùng không kịp ngâm nghĩ nữa, thi triển tiêu giao du chợt lóe lên, đem áo đen nữ nhân cứu trở về. Hai cái đảo quốc nhẫn giả hiển nhiên không ngờ tới còn có người giấu ở phụ cận, ánh mắt bên trong đều là vẻ kinh hãi. Áo đen nữ nhân theo Ngô Tùng trong ngực tránh ra, nhìn đến Ngô Tùng mặt sau hơi kinh ngạc, dùng tiếng Nhật hỏi, ngươi là ai? Không đợi Ngô Tùng nói chuyện, cái kia hai nhẫn giả đã giơ xuống lại, như là đã bại lộ thân hình, Ngô Tùng cũng không cần thiết lại ẩn tàng khí tức. Hắn khẽ quát một tiếng, lắc lư song trưởng cùng hai nhẫn giả chiến đến một chỗ. Vừa giao thủ một cái, Ngô Tùng liền phát hiện cái này hai nhẫn giả cường đại nằm ngoài sự dự liệu của hắn. Nếu như ấn Long Hoa võ đạo cảnh giới lời nói, cái này hai nhẫn giả cũng đều là minh đạo đỉnh phong cao thủ. Bất quá đối với hiện tại Ngô Tùng mà nói, hai cái minh đạo đỉnh phong hắn cũng có thể ứng phó tới. Chỉ là Ngô Tùng có chút cố kỵ vừa mới cái kia nhẫn giả thi triển nhẫn thuật, cho nên tăng tốc tiến công tiết tấu, để bọn hắn không tì vết kết thủ lớn áo đen nữ nhân gặp Ngô Tùng cường đại như thế, trong lòng cũng là kinh ngạc và phẫn. Nhưng nàng biết hiện tại thời gian quý giá, cần tốc chiến tốc thắng, tại là hoạt động xuống thân thể, cũng thêm vào chiến đấu. Bởi như vậy, hai nhẫn giả cũng có chút chống đỡ không được. Bọn họ liếc nhau, đồng nhiên hướng mặt đất mỗi người ném một cái, sau đó thừa cơ hướng về sau nhanh lùi lại mà đi. Hai người đồng thời kết lên thủ ấn, chuẩn bị mạnh nhất nhất kích. Ngô Tùng cảm giác được trong không khí chân khí đang nhanh chóng hướng hai nhẫn giả trên thân hội tụ mà đi, hắn cũng không dám khinh thường, vội vàng thi triển tiêu giao du muốn đánh gãy bọn họ kết thủ ấn. Nhưng cuối cùng vẫn là trễ một bước. Oeng. Ngô Tùng chỉ cảm thấy thân thể giống như bị ngàn đầu vạn cái dây leo quấn quanh đồng dạng, động không mảy may. Hắn thầm vận chân khí, theo trong thân thể đột nhiên hướng ra ngoài toát ra một tầng quang mang nhàn nhạt, quang mang này chợt lóe lên, cũng đã đem trói buộc giải khai. Ngô Tùng dùng chính là cương khí, loại này cương khí không gì không phá, đối trói buộc trên người mình loại kia lực lượng quỷ dị cũng có tác dụng. Hai nhẫn giả vừa thi triển xong nhẫn thuật, liền hướng Ngô Tùng cùng áo đen nữ nhân công tới. Công hướng Ngô Tùng cái kia nhẫn giả gặp Ngô Tùng vậy mà khôi phục hành động, ánh mắt đều là thần sắc không dám tin, hắn mắng câu bát giác, nâng đao hướng Ngô Tùng đập tới tới. Hắn tin tưởng, coi như Ngô Tùng phá nhẫn thuật của bọn hắn, trong lúc nhất thời cũng vô pháp khôi phục như lúc ban đầu, hắn cũng là muốn thừa dịp Ngô Tùng khôi phục thời gian đem Ngô Tùng đánh chết. Có điều hắn còn là xem thường Ngô Tùng, Ngô Tùng duỗi tay lần mò, long thứ liền nắm trong tay, một đạo hàn quang lóe qua về sau, cái kia đạo quốc nhẫn giả cổ đã mấy đầu thơm máu, máu tươi từ chỗ đó phun ra ngoài đạo quốc nhẫn giả vứt xuống. Bưng bít lấy cổ chỉ Ngô Tùng, muốn nói chuyện lại nói không nên lời, lảo đảo lui về phía sau mấy bước về sau, ngã xuống đất bỏ mình. Nhưng áo đen nữ nhân liền không có may mắn như vậy, nàng lần nữa bị nhịn xuống khống chế lại thân thể, trơ mắt nhìn đối phương đập tới tới càng ngày càng gần. Ngay tại Ngô Tùng giết chết cái kia nhẫn giả về sau, áo đen nữ nhân bỗng nhiên cảm giác thân thể nhẹ đi, thân thể khôi phục chút động lực. Vội vàng hướng sau nhanh lùi lại tránh né công kích. Nhưng mũi đao vẫn là tại áo đen nữ nhân trước ngực xẹt qua, bó sát người áo da bị mở ra một đạo thật dài lỗ hổng, một đạo theo ở ngực đến bụng dưới vết thương, hướng ra ngoài thấm lấy ân máu đỏ tươi. Mà áo da bởi vì vết nứt hướng hai bên vỡ ra, cơ hồ khiến áo đen nữ nhân cả nửa người chính diện đều trần trụi lộ ra. Ngô Tùng liếc mắt một cái kia trắng như tuyết trên thân thể mềm mại cái kia đạo nhìn thấy mà giật mình vết thương, vội vàng tiến đến giúp áo đen nữ nhân giải vây. Không chút huyền niệm, còn lại một cái nhẫn giả cũng chết tại Ngô Tùng lòng thứ phía dưới. Ngô Tùng tại áo đen nữ nhân trên người điểm mấy cái huyệt vị, cầm máu về sau, dùng tiếng anh hỏi, ngươi là ai? Áo đen nữ nhân không thèm để ý chút nào chính mình xuân quang ngoại tiết, khẽ nhíu mày cũng dùng tiếng anh nói ra, cái này tựa như là ta hỏi vấn đề của ngươi. Ngô Tùng cười cười, chỉ cái kia đạo hợp kim chế tạo môn. Ta nghĩ chúng ta là vì cùng một cái mục đích mà đến. Áo đen nữ nhân nhìn liếc một chút Ngô Tùng, đột nhiên ánh mắt phát lạnh, trong tay lấy ra một cây dao găm hướng Ngô Tùng trái tim đâm tới. Ngô Tùng dường như đã sớm ngờ tới áo đen nữ nhân sẽ làm như vậy, hắn thân thủ bắt được áo đen tay của nữ nhân cổ tay, dùng lực khẽ đảo, dao găm lang làm một tiếng rớt xuống đất, áo đen nữ nhân khẽ cắn môi, ta không phải là đối thủ của ngươi, ngươi giết ta đi. Ngô Tùng bung ra áo đen tay của nữ nhân nói, ta muốn là muốn cho ngươi chết, vừa mới liền sẽ không liền cứu ngươi hai lần. Vậy ngươi muốn cái gì? Chỉ cánh cửa kia, Ngô Tùng hỏi, vật chúng ta muốn tìm có phải hay không ngay tại cánh cửa này đằng sau. Vũ trụ va chạm, đại kiếp buông xuống, chư thần tịch diệt, pháp tắc xoay chuyển. Một viên đá rơi xuống, là khởi đầu cho thời đại mới hay nên đón hủy diệt. Chương 153, tìm về ngọc bội tín vật. Áo đen nữ nhân do dự dưới, gật gật đầu. Ngô Tùng nói ra, hy vọng ngươi đừng gạt ta. Nói xong, hướng bộ đàm nói câu thiểm điện giao cho ngươi. Sau đó nhàn nhã tựa ở bên cạnh cửa, chờ lấy thiểm điện giúp đỡ mở cửa. Uy, ta nói ngươi có thể hay không trước tìm kiện y phục mặc lên, như thế lộ ra ngực, không sợ lạnh sao? Ngô Tùng đang chờ đợi thời gian. Nhìn đến áo đen nữ nhân cái kia trần trụi bên ngoài đầy đặn bộ ngực nói ra, áo đen nữ nhân lại không thèm quan tâm, những thủ vệ kia y phục ta cũng không muốn xuyên, muốn không đem y phục của ngươi thoát cho ta đi. Ngô Tùng nhìn xem trên người mình bó sát người áo thun, lắc đầu cười nói, ta nhìn vẫn là tính toán, ta cũng không dám hai tay để trần. Miệng phía trên nói như vậy, Ngô Tùng tâm lý lại thầm mắng cái này áo đen nữ nhân thật đủ âm hiểm. Vừa mới nàng bày làm ra một bộ điềm đạm đáng yêu bộ dáng, cũng là hướng dẫn chính mình đem y phục thoát cho nàng xuyên. Mà chính mình mặc thế nhưng là áo thun, nếu như muốn thời ra lời nói, khẳng định sẽ có thời gian ngắn không cách nào làm ra phản ứng. Cho nên cái này áo đen nữ nhân cũng là muốn thừa cơ hội này lại lần nữa nếm thử giết chết Ngô Tùng. Áo đen nữ nhân gặp Ngô Tùng không có mắc lửa, trong lòng có chút lo lắng, nhẹ nhàng chuyển động con ngươi nghĩ đến đối sách. Lúc này, cửa lớn bỗng nhiên rắc một tiếng mở ra, Ngô Tùng hướng áo đen nữ nhân mỉm cười, lách mình đi vào. Mới vừa vào đi, Ngô Tùng liền phát hiện nơi này hẳn là một cái sở nghiên cứu, khắp nơi đều là mang theo kính mắt, mặc lấy áo khoác trắng nghiên cứu nhân viên. Mà lại rất hiển nhiên, bọn họ cũng không biết bên ngoài đã náo ra động tĩnh lớn như vậy. Ngô Tùng quét mắt một vòng, liền nhìn đến tín vật tại một cái trên bàn thí nghiệm, áo đen mỹ nữ cũng phát hiện ngọc bội tín vật, nàng không nói một lời bỗng nhiên thân hình thoát một cái hướng tín vật chạy đi. Ngô Tùng đương nhiên sẽ không để áo đen nữ nhân đắc thủ, hắn một cái tiêu giao du đi qua, đem tín vật cầm trong tay, nói ra, thế nào, liền cái bắt chuyện đều không đánh liền bắt đầu động thủ sao? Áo đen nữ nhân cười lạnh một tiếng, vật này cần phải quy ta, nếu như không là ta ở phía trước đánh tiên phong, ngươi như thế nào lại nhẹ nhàng như vậy thì đến nơi đây? Ngô Tùng sờ mũi một cái cười nói, nếu như không là ta cứu mệnh của ngươi, ngươi còn có thể đứng ở chỗ này nói chuyện sao? Áo đen nữ nhân còn muốn nói điều gì, chợt nghe bên ngoài tiếng bước chân, sau đó nói ra, bây giờ không phải là lúc nói chuyện, có thể an toàn ra ngoài rồi nói sau. Ngô Tùng nghe gặp bên ngoài tiếng bước chân càng ngày càng gần, toàn lực thi triển tiêu giao du mà đi. Áo đen nữ nhân cũng không cam chịu yếu thế, nhấc lên tốc độ cực hạn, theo đuôi Ngô Tùng lao ra. Chạy tới thủ vệ hiển nhiên không ngờ tới hai cái tốc độ của con người hội nhanh như vậy, nhất thời không có kịp phản ứng, đã bị Ngô Tùng hai người đánh đổ một nửa nhân số. Mà còn lại thủ vệ vội vàng tản ra, bưng lên súng một trận bắn phá. Ngô Tùng trốn đến trong hành lang trong một cái phòng, áo đen nữ nhân cũng theo đi theo vào. "Mỹ nữ, người bên ngoài giao cho ngươi." Ngô Tùng nói ra. "Dựa vào cái gì? Đem đồ vật giao cho ta, ngươi đi. Ngươi làm sao có thể để một cái mỹ nữ đi xông pha chiến đấu a?" Ngô Tùng cười hắc hắc, lại không trả lời, mà chính là quan sát gian phòng này đến, hy vọng có thể trong phòng tìm tới lối ra. Bất quá khiến Ngô Tùng thất vọng là, tuy nhiên cái này gian phòng cũng có miệng thông gió, nhưng miệng thông gió nhỏ hẹp căn bản cho không người kế tiếp thông qua. Ngô Tùng từ bỏ từ trong phòng đào tẩu ý nghĩ, thầm nghĩ cũng chỉ có theo trong hành lang đường cũ trở về con đường này có thể thực hiện. Ngô Tùng khe khẽ thở dài, thầm nghĩ, nhìn đến cũng chỉ có sử dụng chiêu kia. Làm quyết định, Ngô Tùng thầm vận chất khí, trung quanh thân thể vậy mà hình thành một cái vòng bảo hộ, đem chính mình gắn vào bên trong. Sau đó Ngô Tùng hướng áo đen nữ nhân vui mừng, ta đi trước một bước. Nói xong, Ngô Tùng thì mở cửa phòng, đương nhiên, nên đón hắn là vô số viên đạn, nhưng Ngô Tùng lại không sợ hãi chút nào, bởi vì viên đạn đánh tới hắn từ chân khí tạo thành vòng phòng hộ phía trên, tốc độ đều biến chậm lại. Đồng thời, Ngô Tùng thi triển lên đằng không thuật cùng tiêu giao du hai loại tuyệt thế thân pháp, lấy tốc độ cực nhanh bay ra ngoài. Chúng thủ vệ chỉ cảm thấy thấy hoa mắt, đã không thấy Ngô Tùng bóng dáng. Mà áo đen nữ nhân đem đây hết thể nhìn đến trong mắt, nhịn không được trong lòng khiếp sợ, nàng không nghĩ tới Ngô Tùng thân pháp vậy mà có thể cao minh đến tình trạng như thế. Riêng là nàng xem minh bạch, bay lên không, dùng đến cũng không phải bắp thịt bạo phát lực, mà là một loại nhẹ nhàng như ưu linh địa tung bay. Áo đen nữ nhân kết luận, Ngô Tùng hẳn là có phi hành năng lực dị năng giả. Phi hành năng lực là vô cùng hiếm thấy đặc thù năng lực, cũng là vô cùng khó đối phó siêu năng lực giả. Nếu như nắm giữ phi hành năng lực dị năng giả muốn rời khỏi, cơ hồ không người có thể ngăn cản, riêng là tại chống trái chỗ. Bất quá bây giờ là tại kiến trúc bên trong, áo đen nữ nhân biết Ngô Tùng cũng không thể phá hư hợp kim này kết cấu kiến trúc ngút trời mà ra, cho nên nàng cũng vội vàng đem tốc độ tăng lên đến mức cao nhất đuổi theo ra đi, bởi vì nàng minh bạch, chỉ cần để Ngô Tùng bay ra cái này công trình kiến trúc, cái kia nàng thì vĩnh viễn đuổi không kịp. Ngô Tùng áo đen nữ nhân hóa thành một đạo tàn ảnh lao ra, thế nhưng là chỉ thấy được ngã một chỗ thủ vệ, nơi nào còn có Ngô Tùng cái bóng. Khẽ cắn môi, áo đen nữ nhân ra tốc hướng lối ra mà đi. Mà Ngô Tùng lúc này đã bay đến cửa biệt thự, dù sao đã là bại lộ mục tiêu, Ngô Tùng cảm thấy cũng không cần thiết lén lút. Có điều hắn còn không muốn ở bên ngoài vô số cả mạ giặt phía dưới hiện ra chính mình năng lực phi hành, cho nên hắn sau khi hạ xuống, dùng tiêu giao du thân pháp rời đi biệt thự. Áo đen nữ nhân cũng đuổi theo ra đến, nhìn qua Ngô Tùng đi xa bóng lưng, biết mình vô lực đuổi kịp, hận hận dậm chân một cái, sau đó biến mất tại trong màn đêm. Ngô Tùng đi vào thiểm điện bên cạnh xe, mở cửa xe chui vào rồi nói ra, lái xe. Thiểm điện phát động xe hơi, mau chóng đuổi theo, rất nhanh liền biến mất tại trong màn đêm. Ngô tiên sinh, đắc thủ sao? Thiểm điện nhịn không được hỏi. Ngô Tùng đem ngọc bội tín vật móc ra, nói, ta xuất thủ, không biết thất thủ. Thiểm điện nhìn đến ngọc bội tín vật, kích động nói ra, là nó, chúng ta rốt cục hoàn thành nhiệm vụ. Ngô Tùng đem ngọc bội tín vật giao cho Thiểm điện, nói ra, đảo quốc nhất định sẽ nghĩ biện pháp tìm về tín vật, ngươi mang theo tín vật về trước Long Hoa, ta nghĩ biện pháp dẫn dắt rời đi tầm mắt của bọn hắn, cho ngươi sáng tạo cơ hội trở về. Thiểm điện đem ngọc bội tín vật cất kỹ, gật gật đầu, ta nhất định an toàn đem tín vật mang về Long Hoa. Ngô Tùng để Thiểm điện đem xe chạy đến hắn vào ở khách sạn, Đàng Nguyên Mai Hương đang ở nơi đó chờ bọn hắn. Các loại tiến gian phòng, Ngô Tùng liền để Đàng Nguyên Mai Hương lập tức an bài Thiểm điện hồi Long Hoa, Đàng Nguyên Mai Hương liền mang theo Thiểm điện rời đi. Mà lúc này, tại đảo quốc thủ tướng ngay tại đối với thủ hạ phát ra tinh khí, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Chúng ta bảo vật không thấy, các ngươi không phải nói chỗ đó một con rồi cũng bay không đi vào sao? Ba ngày, trong vòng ba ngày không cho ta kết quả, ngươi thì từ trước xéo đi. Sau đó, thủ tướng ngó ngó đứng ở một bên nội các thủ tướng đại thần, nói ra, có thể hay không đoạt lại bảo vật, vẫn là muốn dựa vào ngươi. Nội các thủ tướng đại thần gật gật đầu, thủ tướng xin yên tâm, chúng ta đã thông qua vệ tinh giám sát, cùng hiện trường phát hiện án phụ cận cả mạ giặt xác định người hiểm nghi thân phận. Thủ tướng giật mình, nhanh để ta xem một chút tư liệu. Nội các thủ tướng đại thần vung xuống tay, hắn đi theo nhân viên liền bật máy tính lên, phát ra khu vực vệ tinh video theo dõi. Bất quá bởi vì là tại ban đêm, cho nên cái này video đập rất là mơ hồ. Thủ tướng nhìn lấy video cho mày, chúng ta tiêu nhiều tiền như vậy, thì làm ra cái dạng này vệ tinh giám sát hiệu quả sao? Thủ tướng đại thần xoa cầm dưới đầu giọt mồ hôi nhỏ, là như vậy, bởi vì vụ án phát sinh thời gian là ban đêm, mà lại cái kia người kia đảo tàu tốc độ thật sự là quá nhanh, chúng ta vệ tinh giám sát rất khó bắt tìm rõ ràng hình ảnh. Thủ tướng cười lạnh một tiếng, đừng nói cho ta, ngươi cho ta nhìn đoạn video này, chính là vì nói rõ nước ta vệ tinh giám sát nhiều sao kém cỏi. Thủ tướng đại thần xấu hổ cười cười, sẽ không, tuy nhiên video mơ hồ, nhưng chúng ta vẫn có thể theo cái này duy nhất chứng cứ bên trong thu hoạch được không ít manh mối. Nói xong, hắn để công tác nhân viên đem video dừng lại tại một cái hình ảnh, sau đó thả lớn mấy lần, làm một số xử lý về sau. Lờ mờ có thể nhìn đến Ngô Tùng bộ mặt hình dáng. Ngay nhìn, đi qua phân tích của chúng ta ra kết luận, cướp đi bảo vật hẳn là một cái chừng 20 tuổi Long Hoa nam nhân, chỉ là đầu này, liền có thể thật to thu nhỏ chúng ta điều tra phạm vi. Thủ tướng nói ra, vậy còn không nhanh đi tra tất cả Long Hoa người ra vào nước ta bảng danh sách. Thủ tướng đại thần có chút đắc ý, theo túi văn kiện bên trong móc ra một phần tư liệu, đưa tới thủ tướng trước mặt. Thủ tướng xem xét, nói ra, cũng là hắn. Trên tư liệu biểu hiện ảnh chụp, thình lình chính là Ngô Tùng. Tại dưới tấm ảnh mặt thì là Ngô Tùng một số tư liệu cơ bản. Thủ tướng đại thần gật gật đầu, trước mắt chứng cứ lên xem, người này hiểm nghi lớn nhất. Mà lại thì tại xế chiều, hắn vừa mới đánh bại Sồ Điển tiểu thư, ta tin tưởng thực lực của hắn, tuyệt đối có năng lực làm ra đoạt bảo vật sự tình. Vậy còn chờ gì, bắt hắn trở lại. Thủ tướng ra lệnh. Thủ tướng đại thần mỉm cười, chúng ta đã bố trí xuống Thiên La địa võng, liền đợi đến nghi phạm xa lưới. thủ tướng mệnh lệnh tại tràng sở có người, cần phải trong vòng 3 ngày bắt được nghi phạm. Bởi vì hắn không khỏi gặp phải đảo quốc hoàng thất áp lực, còn có tổ cựu gạ họa gia tộc và sơn khẩu tổ cho áp lực của hắn. Nô Tùng vốn là muốn hấp dẫn đảo quốc chú ý lực, cho thiểm điện rút lui sáng tạo điều kiện, cho nên hắn tại khách sạn nghỉ ngơi một hồi về sau, liền đi ra ngoài đi dạo lên. Rất nhanh, hắn liền phát hiện có người theo dõi hắn, hắn đánh chiếc taxi, hướng vùng ngoại ô mà đi. Nô Tùng xuống xe, liền đi đến thông hướng con đường trên núi, lên núi, cũng là Nô Tùng thiên hạ. Bất quá hiển nhiên những thứ này mật thám nhìn ra Nô Tùng ý đồ, rất nhanh liền nhận được mệnh lệnh, chấp hành bắt hành động. Trong lúc nhất thời, mấy chục số thân thủ nhanh nhẹn đặc công đồng thời hướng Nô Tùng phóng đi. Mà Nô Tùng chính diện, cũng có 7-8 cái ngăn đón đường đi. Những đặc công này phần lớn là theo bộ đội đặc chủng bên trong chăm chú chọn lựa ra chấp hành nhiệm vụ lần này, nhận được mệnh lệnh lúc, bọn họ rất là khinh thường, để nhiều như vậy tinh anh đồng thời xuất động, mà đối thủ chỉ là một người mà thôi. Nhưng là do ở hành động lần này khen thưởng 10 phần mê người, cho nên bọn hắn cũng đều đánh tới 12 phần tinh thần, nhu cầu tốc chiến tốc thắng. Mấy chục người đem Ngô Tùng ngăn ở chật hẹp con đường bên trong, một người cầm đầu đối Ngô Tùng nói ra, "Đầu hàng đi, ngươi đã không có đường lui có thể đi, chống cự lời nói chỉ có thể để ngươi thụ chút nỗi khổ ra thịt." Ngô Tùng khẽ cười nói, "Có bản lĩnh, liền đến." Màn cục tính gặp hệ thống tên phiền bỏ mẹ. Bộ đôi kết hợp gây phiền cho thế giới. Chương 154, thật là lớn chiến trận. Chúng đặc công cảm thấy Ngô Tùng là đang hư trương thanh thế, từng cái cười rộ lên. Cầm đầu vung tay lên, trước sau đều có hai cái đặc công đồng thời hướng Ngô Tùng công tới. Ngô Tùng trong mắt hơi híp, móc ra long thứ. Bây giờ không phải là luận võ luận bàn, là sinh tử chi chiến, Ngô Tùng đương nhiên sẽ không có lòng chắc ẩn, chỉ cầu lấy tốc độ nhanh nhất tiêu diệt địch nhân. Đương nhiên, có thể giết nhiều mấy cái đảo quốc đặc công, cũng coi là vì nước xuất lực. Bốn cái đặc công phối hợp ăn ý, công thủ thỏa đáng, vừa ra tay liền có thể nhìn ra là đi qua nghiêm ngặt huấn luyện trong quân cao thủ. Chỉ là những thứ này cái gọi là tinh anh cao thủ, gặp phải Ngô Tùng cái này đã hóa cảnh nhân vật, không khác nào lấy trứng chọi đá. Ngô Tùng xuất thủ nhanh như thiểm điện, không có người có thể thấy rõ Ngô Tùng động tác, một đạo hàn quang sau đó, bốn tên đặc công chừng lấy kinh dị cùng không cam lòng hai mắt cùng nhau ngã trên mặt đất. Trung quanh đặc công đều sững sờ một chút, bọn họ không nghĩ tới đồng bạn của mình không chịu được như thế nhất kích. Cùng tiến lên. Cầm đầu đặc công hạ mệnh lệnh, mấy chục người đồng thời hướng Ngô Tùng dũng mãnh lao tới. Ngô Tùng thua tay long thứ, giống như sát thần hàng lâm giống như không có chút nào thương tiếc thu gặt lấy sinh mệnh. Trong vòng một phút, đã có hơn 20 tên đặc công chết tại Ngô Tùng trên tay. Nổ súng. Có mệnh lệnh, bọn đặc công nhanh chóng rút súng lục ra nhắm ngay Ngô Tùng, nhưng là do ở lối đi nhỏ chật hẹp, mà lại hai bên đều có đặc công. Nếu như nổ súng rất dễ dàng đánh tới chính mình người, cho nên bọn họ tại không có nắm chắc tình huống dưới, ai cũng không dám nổ súng. Ngô Tùng cười hắc hắc, lại lần nữa tiến lên, giết bốn cái đặc công về sau, hướng bên trái trong núi lớn chạy đi. Tại tiêu giao du cái này chờ thần công phía dưới, đặc công căn bản là không có cách đuổi theo Ngô Tùng bước chân, trắng trắng ném hơn 10 đầu mạng người. Mà Ngô Tùng vừa chạy ra đầu này lối đi nhỏ, thì cảm thấy sau lưng có mãnh liệt nguy cơ, một loại bị khóa định cảm giác nguy cơ, để hắn tóc gáy đều dựng lên tới. Là tay bắn tỉa. Ngô Tùng có thể cảm ứng đến, hắn bị không chỉ một tay bắn tỉa cho để mắt tới. Tuy nhiên Ngô Tùng cảnh giới bây giờ, phổ thông súng ống đối với hắn đã sinh ra không bao lớn uy hiếp. Nhưng là những khác biệt, nếu như bị đánh trúng, Ngô Tùng cũng sẽ có nguy hiểm tính mạng. Huống chi hiện tại, riêng là súng nhắm, quả thực có thể xưng là đánh lên pháo. Nếu như đánh trúng người thân thể, chỉ sợ nửa người đều sẽ bị vênh không có. Ngô Tùng lần nữa tăng tốc, đồng thời cách mỗi 1 đến 2 giây liền sẽ biến hóa phía dưới hướng, để tay bắn tỉa không có dấu vết mà tìm kiếm, cũng vô pháp thăm dò Ngô Tùng tránh né quy luật. Phanh phanh phanh. Liên tiếp 3 tiếng súng vang lên, Ngô Tùng thậm chí đều có thể cảm giác được cái kia 3 viên đạn mang tới uy hiếp. Cái này 3 phát là 3 cái tay bắn tỉa đồng thời nổ súng, bên trong 1 viên đạn hướng Ngô Tùng giữa lưng mà đến. Mặt khác 2 quả thì là phong tỏa ngăn cản Ngô Tùng hai bên trái phải, để Ngô Tùng không cách nào cải biến vận động phương hướng. Mà theo sát về sau, lại có 2 tiếng súng vang, đem Ngô Tùng trên dưới 2 nơi cũng phong tỏa ngăn cản. Tiểu đảo quốc tay bắn tỉa vẫn rất có bản lĩnh. Ngô Tùng thầm chửi một câu, nhưng không thể không thừa nhận cái này 5 cái tay bắn tỉa phối hợp quả thực là không chê vào đâu được. Nhưng là Ngô Tùng trong lòng lại không chút nào bối rối, hắn có thể cảm ứng được 5 viên đạn phương hướng, cho nên hắn có lòng tin tránh thoát khỏi đi. Ngô Tùng thân thể bỗng nhiên nhào tới trước một cái, toàn bộ thân thể cùng mặt đất duy trì đồng hành địa trạng thái, cách mặt đất ước chừng 1 mét. Bắn về phía Ngô Tùng giữa lưng cái kia viên đạn, lướt qua Ngô Tùng y phục một bên gào thét mà qua, Ngô Tùng đều cảm giác được viên đạn nhiệt độ. Mà bắn về phía dưới viên đạn, thì là tại Ngô Tùng hai cái đầu gối ở giữa nghiêng bắn vào mặt đất, còn lại 3 quả chỉ là phong tỏa Ngô Tùng, nhưng Ngô Tùng vị trí không thay đổi, cho nên cái này 3 viên đạn đều thất bại. Ngô Tùng thân thể ở giữa không trung lơ lửng, cũng chỉ có dạng này mới có thể tránh thoát tuần tự mà đến bắn hướng mình 2 viên đạn. Tay bắn tỉa nhóm thông qua ống nhắm nhìn đến cái này một màn kỳ dị, không khỏi đều sững sờ lên. Cảm thấy đây quả thực là thật không thể tin, mục tiêu vậy mà có thể treo lơ lửng giữa trời mà ngừng, đây là ma thuật sao? Nhưng những tay súng bắn tỉa này đều là tinh anh trong tinh anh, ngắn ngủi xuất thần về sau, lập tức bắt đầu vòng thứ 2 công kích. Ngô Tùng cũng không muốn bị động như vậy bị đánh, nhưng tay bắn tỉa cách mình khoảng cách quá xa, cũng không thể lại quay trở lại đi giết bọn hắn đi. Sau đó, Ngô Tùng ở giữa không trung lơ lửng thân thể, đột nhiên giống mũi tên đồng dạng bay về phía trước, tốc độ quá nhanh, làm cho người lửu lưỡi. Còn lại đặc công từng người trợn to hai mắt, bị Ngô Tùng cường đại rung động. Trong lòng bọn họ, hiện tại mới rõ ràng chính mình muốn đối phó chính là cái gì tồn tại cường đại, cũng minh bạch vì cái gì phía trên muốn phái nhiều như vậy tinh anh theo đuổi bắt. Cầm đầu đặc công chán nản không gì sánh được, hướng lên trên mặt báo cáo, nhiệm vụ thất bại, mục tiêu chạy đến núi lớn, bên ta tổn thất nặng nề. Tiếp vào cái này báo cáo thủ tướng đại thần, run rẩy tay đem điện thoại phóng tới trên mặt bàn, sau đó ánh mắt hung ác, hạ mệnh lệnh, điều động 3000 tự vệ đội lên núi, thế tất đem mục tiêu đuổi bắt, sinh tử bất luận. Ngô Tùng trốn vào trong núi về sau, gặp đằng sau không có truy binh, tâm lý mới trầm tĩnh lại. Mới vừa rồi bị 5 cây xạ kích, quả thực để hắn hoảng sợ một thân mồ hôi lạnh, hơi không cẩn thận liền sẽ mệnh tang họng súng. Có điều hắn cũng rõ ràng, đảo quốc phương diện tuyệt sẽ không từ bỏ ý đồ, dùng không bao lâu, đại quy mô lục soát núi hành động liền sẽ triển khai. Nô Tùng ngó ngó bốn phía, nhìn chính xác một cái phương hướng hướng trên núi đi đến. Hắn muốn quen thuộc phía dưới hoàn cảnh, tìm dễ thủ khó công địa phương đến nên đối với kế tiếp vây bắt. 3000 tự vệ đội rất nhanh tập kết, lấy gần 100 chiếc xe quân đội, phân bốn phương tám hướng hướng Nô Tùng ẩn tàng trong núi lớn tiến vào đồng thời, hơn 10 khung máy bay trực thăng vũ trang đã cất cánh, đến trên ngọn núi lớn hư không tìm kiếm Nô Tùng hạ lạc. Nô Tùng leo đến giữa sườn núi thời điểm, liền nghe đến máy bay trực thăng thanh âm, nhìn lại, không khỏi cười khổ một tiếng, thầm nghĩ, đảo quốc quân đội còn thật để ý mình, vậy mà phái ra nhiều như vậy máy bay trực thăng, cái này đã đầy đủ đánh một trận tiểu hình chiến tranh. Còn tốt trong núi sâu rừng cây um tùm, chỉ cần Nô Tùng không đi đất trống, máy bay trực thăng không cách nào nhìn đến Nô Tùng tung tích. Nô Tùng tại giữa sườn núi tìm hài lòng địa hình, suy nghĩ làm như thế nào từ nơi này đào thoát. Hắn hiện tại cũng không dám phát gọi di động, chỉ sợ chỉ cần hắn một nhóm số, đối phương liền có thể tra được vị trí của mình đảo quốc là cái đảo quốc, cùng bất kỳ một quốc gia nào đều không có giáp giới. Điểm này ngược lại để Nô Tùng có chút buồn bực, nếu như có thể chạy trốn tới quốc gia khác, đảo quốc quân đội thì không hội đại quy mô như vậy lùng bắt chính mình. Nhưng tình huống hiện tại, hắn đầu tiên muốn tìm tới có thể nhập cư trái phép đi ra hát thuyền, chỉ là điểm này, liền để Nô Tùng đau đầu không gì sánh được. Qua không bao lâu, Nô Tùng liền thấy chân núi tụ tập không ít xe quân đội, theo quân trên xe đi xuống vô số mấy tên lính võ trang đầy đủ, đứng vững xếp hàng sau hướng trong núi tiến vào. Ta dựa vào. Nô Tùng mắng, hắn cái này liếc nhìn lại, nói ít cũng có hơn 1000 người bộ đội. Mà lại hắn cũng rõ ràng, nếu quả như thật là lục soát núi, cái kia ngọn núi này hắn mấy cái phương hướng, cũng thế tất có quân đội tụ tập. Nô Tùng một nhào eo, biến mất tại trong rừng rậm, hắn quyết định các loại quân đội tản ra về sau, từng cái đánh tan, mở ra một lỗ hổng đảm mệnh. Chân núi, một đội tìm kiếm đội trưởng tại độ cao cảnh giác hướng trên núi chậm rãi tiến lên. Bên trong một sĩ binh hỏi, lần này chúng ta bắt là ai? Một cái khác lắc đầu nói, không rõ ràng, tựa như là cái Long Hoa người, nghe nói hắn là Long Hoa phương gián điệp, đánh cắp nước ta độ cao bí mật. Thì ra là thế, bất quá là cái Long Hoa người mà thôi, ta ra tại thế chiến thứ 2 thời điểm đi qua Long Hoa, giết không ít Long Hoa người, cũng ngủ không ít Long Hoa cô nương. Thật đáng tiếc, ta không có bắt kịp khi đó, nghe nói Long Hoa cô nương xinh đẹp rất, mà lại các nàng thời điểm, các nàng hội tê tâm liệt phế kêu to, suy nghĩ một chút liền để người hưng phấn a. Đến a, thì ngươi cái kia kiên trì không 3 phút chim nhỏ, còn nữ nhân, ta nhìn còn không có cắm đi vào thì mềm. Binh lính nói xong, lại nghe không được đối phương đáp lời, chỉ thấy được đối phương trực lăng lăng địa đứng ở nơi đó không nhúc nhích. Uy, Cao Kiểu, ngươi làm sao? Binh lính đẩy đẩy tên là Cao Kiểu người, Cao Kiểu phù phù một tiếng nằm xuống đất, nào cùng thân thể tách ra đến lăn đến một bên, máu tươi phun ra ngoài. Cái này một tiểu đội có hơn 40 người, nhìn đến một màn quỷ dị này sau đều ngây người lên, qua 3-4 giây mới lấy lại tinh thần, bưng lên súng nhưng lại không biết hướng chỗ nào nhắm chuẩn. Dẫn đội trưởng nhìn đến Cao Kiểu thi thể, sắc mặt biến trắng bệch, ngược lại không phải là hắn sợ máu, mà chính là Cao Kiểu chết quá quỷ dị. Nhiều người như vậy liền đối phương cái bóng cũng không thấy, chính mình thì tổn thất một cái thủ hạ. Mục tiêu xuất hiện, hình vòng đội hình cảnh giới. Đội trưởng hạ mệnh lệnh, sau đó báo cáo hắn tiểu đội, để bọn hắn cấp tốc tới trợ giúp. Mà lúc này, Nô Tùng sớm đã rời đi xa xa, hắn chính là vì đem hắn tiểu đội người hấp dẫn đến nơi đây, sau đó chính mình theo hắn phương hướng phá vây. Các loại nơi này hội tụ 4-5 cái tiểu đội nhân mã về sau, Nô Tùng hướng một phương lặng lẽ tiềm hành đi qua. Nhìn mắt trên đỉnh đầu xoay quanh máy bay trực thăng, Nô Tùng thầm nghĩ, nếu như không là những thứ này máy bay trực thăng, mình ngược lại là có thể bay đến ngọn cây, từ giữa không trung né ra. Tại trong rừng cây lui được có một cây số về sau, Nô Tùng trong thai nghe đến sản sạt thanh âm, chỉ bằng vào thanh âm, Nô Tùng liền có thể phán đoán, đội nhân mã này chí ít có trên dưới 100 người, mà lại bên trong còn có minh đạo đỉnh phong cao thủ. Cao mày một cái, Nô Tùng không muốn cùng đội nhân mã này xung đột chính diện, cải biến phương hướng tiếp tục tiềm hành. Nhưng là khiến Nô Tùng buồn bực là, không đi mấy trăm mét, lại gặp đến một đội nhân mã, bên trong cũng có cao thủ tồn tại. Sau đó, hắn lại hướng phía dưới núi đi một khoảng cách, lại là một đội nhân mã, bên trong cũng có hóa cảnh cao thủ. Nô Tùng âm thầm chửi mắng, hôm nay đi ra ngoài không xem hoàng người ta, làm sao vận khí kém như vậy, liên tiếp đụng phải có cao thủ tồn tại lùng bắt đội. Mà lại, chẳng lẽ đảo quốc minh đạo đỉnh phong như thế phổ biến, tùy tiện thì để cho mình đụng phải ba cái lùng bắt đội hiện lên vây kín chi thế chậm rãi hướng Nô Tùng tụ lại. Nô Tùng khẽ cắn môi, thầm nghĩ, xem ra là khó tránh khỏi nhất chiến, vậy liền tiên phát chế nhân. Bất quá đối mặt ba cái minh đạo đỉnh phong cao thủ, còn có trên trăm võ trang đầy đủ quân chính quy, Nô Tùng tuy nhiên tu vi cao thâm, trong lòng cũng không chắc chắn. Nhớ năm đó cũng có mấy vị hóa cảnh tông sư chết tại loạn xung phía dưới, bây giờ Nô Tùng đối mặt có thể là mình từ lúc chào đời tới nay lớn nhất một lần nguy cơ. Hiện tại Nô Tùng tương đương với cùng đảo quốc quốc gia này máy móc làm đấu tranh, lấy lực lượng một người chống cự quốc gia chi lực, cái này chờ hành động vĩ đại cũng coi là tiền vô cổ nhân, hậu vô lai giả. Vũ trụ va chạm, đại kiếp buông xuống, chư thần tịch diệt, pháp tắc xoay chuyển. Một viên đá rơi xuống, là khởi đầu cho thời đại mới hay nên đón hủy diệt. Chương 155, Thanh thủy hoa âm. Không thể buông tha, dũng giả thắng, giờ phút này Nô Tùng đã đem sinh tử không để ý lặng lẽ sờ đến bên trái một đội nhân mã bên cạnh, mượn sơn lâm hiểm hộ, Nô Tùng giống con li miêu giống như sát mặt đất mà đi. Tìm tới một cái tốt nhất tập kích thời cơ, Nô Tùng đột nhiên bạo khởi, đao quang lấp lóe, kết thúc ba cái sinh mạng của binh lính. Tại hắn binh lính còn không có kịp phản ứng thời điểm, Nô Tùng đã nhặt lên hai thanh, thậm chí còn mò hai khỏa, tránh đến một bên. Chỉ là một kích này thì bại lộ phương vị của mình, chỉ một thoáng, súng tiếng nổ lớn, vô số viên mưa đạn điểm giống như hướng Nô Tùng chỗ ẩn thân gào thét mà đi. Nô Tùng đầu cũng không dám ngẩng lên, toàn bộ thân thể dính sát mặt đất hướng một bên phụ phục mà đi. Tìm khỏa thô to cây cối làm điểm hộ, Nô Tùng một tay một thanh, hướng cái kia đội binh lính bắn phá lên. Đương nhiên, hắn mục tiêu chủ yếu vẫn là những binh lính này bên trong hóa cảnh cao thủ. Mặc dù là hai cánh tay đều là một tay cầm súng, nhưng Nô Tùng lại không có vì vậy mất đi chính xác, cái này một trận bắn phá về sau, khoảng chừng hơn 10 tên lính ngã xuống. Mà Nô Tùng trọng điểm chiếu cố vị kia hóa cảnh cao thủ, cũng trúng thương ngã xuống đất, sống chết không rõ. Bất quá bởi như vậy, Nô Tùng lập tức bị còn lại binh sĩ xem cho rõ ràng, từng cái tìm súng tìm tới ẩn nấp địa phương hướng Nô Tùng xạ kích lên. Nô Tùng giấu ở phía sau cây, mặc dù biết cây này đầy đủ trang kiện, nhưng dạng này dày đặc xạ kích, rất nhanh liền có thể đem thân cây đánh gãy. Lại nói, hắn hai cái tiểu đội cũng tại hỏa tốc chạy đến, nếu như Nô Tùng lại không thoát thân, chỉ sợ cũng muốn bị làm sủi cảo. Nô Tùng sớm có dự định, vận dụng đằng không thuật, lướt qua thân cây bay lên, bay thẳng đến lá cây thứ nhất ung tùm địa phương sau giấu kín tốt thân hình. Cái kia đội binh lính tại cùng nhau bắn phá sau ngừng bắn, hiện lên hình quạt bao vây quanh. Nô Tùng gặp có hơn 30 người xuống lại tới, trên mặt hiện lên một tia cười lạnh, móc ra một khỏa, ném tới trong đám người ẩm. Một tiếng nổ mạnh to lớn về sau, xuống lại tới hơn 30 người, lập tức chết một nửa, còn lại cũng đều thụ nặng nhẹ không đồng nhất thương tổn. Mà Nô Tùng tại cao hơn 20 mét trên cây, tuy nhiên uy lực nổ tung rất mạnh, nhưng ở cảnh cây điểm hộ dưới, không có nhận đến một tia thương tổn. Nổ tung sau đó, Nô Tùng bưng lên bắt đầu điểm sạng, mỗi một viên đạn đều thu hoạch một đầu sinh mạng của binh lính. Xài hết trong tay viên đạn về sau, Nô Tùng đem súng tiện tay ném qua một bên, thân thể giống như bén nhạy viên hầu một dạng tại trong rừng cây bay vọt. Giải quyết hết cái này một tiểu đội, còn có hai cái tiểu đội nhân mã. Nô Tùng không dám ở cùng một nơi dừng lại quá lâu, sau đó tại giữa rừng núi hướng một tiểu đội khác nhảy tới. Bất quá lần này lại không có vừa mới vận tốt như vậy, Nô Tùng mấy cái điểm xạ vừa giải quyết hết mấy người lính, liền bị trong tiểu đội hóa cảnh cao thủ phát hiện. Trong lúc nhất thời, đại hơn 10 đầu súng hướng Nô Tùng điên cuồng bắn phá lên. Nô Tùng bất đắc dĩ, đành phải hướng ngọn cây leo đi, bò càng cao, dưới đáy phóng tới viên đạn, bị cảnh cây ngăn trở cũng càng nhiều. Vừa tới ngọn cây, Nô Tùng còn thở một ngụm, liền thấy hai chiếc máy bay trực thăng hướng chính mình bay tới. Mẹ trứng! Nô Tùng chửi một câu, tại trên đỉnh cây hướng khác một cây đại thụ nhảy tới. Trên phi cơ trực thăng treo đầy súng máy, có thể so sánh dưới đáy những người kia trong tay uy lực lớn nhiều. Hai chiếc máy bay trực thăng đồng thời nổ súng, thẳng đánh cảnh cây vắt ngang, một mảnh hỗn độn. Nô Tùng bị buộc bất đắc dĩ, đang chuẩn bị dọc theo thân cây trượt xuống dưới lúc, đột nhiên một loại nguy cơ to lớn cảm giác theo đáy lòng mà sinh. Nhìn lại, nguyên lai là hai chiếc máy bay trực thăng vậy mà hướng chính mình phát xạ hai cái. Cái đồ chơi này có thể so sánh uy lực lớn quá nhiều. Nô Tùng một bên mắng, một bên cuống quýt dùng hết toàn lực thi triển tiêu dao du. Trong chốc lát, Nô Tùng ngay tại 20m có hơn, ngay sau đó hai tiếng nổ mạnh to lớn, chấn động đến Ngô Tùng lỗ tai thẳng ông tác hưởng, thân thể cũng bị xung kích sóng lao ra xa 10 mấy mét. Mặc dù không có nổ đến hắn, nhưng lại bị chấn trong miệng thổ huyết, thụ nội thương. Mà ở phía dưới cái kia đội lùng bắt đội có thể liền xui xẻo, không có dấu hiệu nào bị hai cái tập kích. Toàn bộ tiểu đội cơ hồ tất cả đều chết sạch, chỉ còn lại có mấy cái nửa chết nửa sống địa kéo dài hơi tàn. Mà cái kia vị cao thủ, xem như bên trong thụ thương nhẹ nhất một cái. Cái kia vị cao thủ phun ngụm máu, lớn tiếng mắng, là cái nào chó chết phát sạ, ngay cả người mình đều nổ. Không đợi hắn mắng đầy đủ, đột nhiên cảm giác được sau lưng sát khí đằng đằng, nhìn lại, nhìn đến lần này bọn họ lùng bắt mục tiêu Nô Tùng, chính hướng hắn cười lạnh. Nô Tùng lần này không có dùng súng, mà chính là dùng long thứ trực tiếp đem cái kia cao thủ cổ bị rách. Hai cái tiểu đội đã giải quyết, nhưng Nô Tùng cũng có chút kiệt lực, trong thời gian ngắn mấy lần thời khắc sinh tử du đãng, lại thêm vừa mới hai cái kia cho hắn mang Ali nội thương, để Nô Tùng có một loại thật sâu cảm giác mệt mỏi. Bất quá Nô Tùng rõ ràng, cái này thời điểm hắn có thể không có thời gian nghỉ ngơi nhiều một phút đồng hồ, nguy hiểm liền càng thêm nặng một phần. Cho mình phình lên sức lực, Nô Tùng thân hình lần nữa biến mất tại núi rừng bên trong. Bởi vì bại lộ mục tiêu, Nô Tùng trên đỉnh đầu có hơn 10 chiếc máy bay trực thăng tại xoay quanh, mà tất cả lùng bắt đội ngũ đều hướng Nô Tùng phương hướng tụ lại mà đến. Nô Tùng nhìn xem đỉnh đầu máy bay trực thăng, khẽ cắn môi, lần nữa hướng ngọn cây leo đi. Lần này hắn không có hiện lộ thân hình, mà chính là trốn ở cành cây đằng sau. Đợi đến có một chiếc máy bay trực thăng hướng chính mình bay tới lúc, Nô Tùng cầm trong tay sớm thì chuẩn bị xong một khối man đầu lớn nhỏ thạch đầu dùng lực bắn ra. Bịch một tiếng sau đó, máy bay trực thăng trước mặt pha lê bị nện ra một cái độc lớn, sau đó, tảng đá kia chuẩn xác không sai lầm lại nện đến phi công trên đầu. Phi công vừa chết, máy bay trực thăng liền trên không trung đánh tới chuyển. Vì có thể tìm kiếm Nô Tùng, những thứ này máy bay trực thăng phi hành độ cao rất thấp, gần như sắp là dán vào ngọn cây. Cho nên rất nhanh, máy bay trực thăng thì rơi xuống tại trong rừng cây. Cánh quạt tại đánh đoạn vô số cành cây về sau, cũng ngừng chuyển động, sau đó một tiếng nổ mạnh to lớn. Sau đó, Nô Tùng dùng cùng một loại thủ pháp, lại đánh rơi ba chiếc máy bay trực thăng sau. Tất cả máy bay trực thăng không thể không kéo thật cao độ, tránh né nguy hiểm. Tuy nhiên bọn họ không biết Nô Tùng đến cùng dùng phương pháp gì đem máy bay trực thăng đánh rơi, nhưng hiện tại bọn hắn đều hiểu, bọn họ muốn đối phó, quả thực không phải người, là ma quỷ. Nô Tùng gặp máy bay trực thăng từng cái dọa đến cất cao không ít, liền không lại cùng bọn họ đối nghịch, cũng coi là vừa mới chính mình chịu nổ xả giận. Bất quá bây giờ Nô Tùng trạng thái đồng thời không rất tốt, cho nên hắn nhu cầu cấp bách tìm ẩn nấp địa phương nghỉ ngơi một chút khôi phục công lực. Ngọn núi lớn này tuy nhiên diện tích không lớn, nhưng 3000 người đội ngũ phân tán ra vào trong núi, vẫn là rất không đáng chú ý Nô Tùng ẩn nặc khí tức, ghé qua có hơn 1000 thước về sau, tìm tới một khỏa cành lá um tùm đại thụ che trời. Từ phía dưới đi lên nhìn qua, giống như đỉnh đầu to lớn lục dù đồng dạng, ngay cả ánh sáng tuyến đều khó mà xuyên qua. Nô Tùng thân thể giống như viên hầu giống như cực nhanh leo đi lên, tìm cái vô cùng ẩn nấp địa phương nấp kỹ thân hình, xác định vô luận là tại đỉnh đầu máy bay trực thăng, vẫn là dưới chân lùng bắt đội đều không thể phát hiện mình về sau, liền nhắm mắt lại điều tức vận công lên. Nô Tùng cẩn thận cảm thụ lấy thể nội chân khí trong thân thể bơi lội, trên người mỗi một chỗ nhỏ xíu vết thương đều tại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khép lại. Trọn vẹn qua có sau 2 giờ, Nô Tùng mới bị phía dưới động tĩnh bừng tỉnh. Cái này xem xét phía dưới, lại làm cho Nô Tùng có chút chấn kinh, bởi vì dưới đáy, trừ một đội tự vệ đội binh lính bên ngoài, còn có một cái che mặt thần bí nữ nhân. Nô Tùng liếc một chút thì nhận ra, cái này nữ nhân cũng là Thanh Thủy Hoa Âm. Nàng tới nơi này làm gì? Chẳng lẽ quân Nhật Bản mới đã bắt đầu mời những thứ này nhẫn giả xuất thủ sao? Nô Tùng đầy trong đầu nghi vấn. Thanh Thủy Hoa Âm đi theo làm được một cái quân hàm không thấp tướng lãnh nói mấy câu về sau, cái kia tướng lãnh liền mang theo còn lại binh lính hướng phía trước tiếp tục tìm kiếm. Mà Thanh Thủy Hoa Âm thì là lưu tại nguyên chỗ, nhìn lấy những binh lính kia đi xa về sau, đem khăn che mặt lấy xuống, lộ ra cái kia tuyệt thế vũ mị dung nhan. Nàng ngẩng đầu, nhìn qua Ngô Tùng phương hướng nở nụ cười xinh đẹp, sau đó mềm mại đáng yêu thân thể vặn một cái, mấy cái nhảy lên liền đi đến Ngô Tùng chỗ ẩn thân. "Ngô Tùng, ngươi chỗ ẩn núp thật là khó tìm a." Thanh Thủy Hoa Âm mị thanh nói ra. Ngô Tùng đẩy ra cánh tay, ngượng ngùng cười nói, "Còn không phải bị ngươi tìm tới, ngươi làm sao cùng bọn hắn nhập bọn với nhau?" Thanh Thủy Hoa Âm sáng giọng, "Còn không phải là vì ngươi." Ngô Tùng có chút buồn bực, hỏi, "Vì ta?" "Đương nhiên, hôm nay thủ tướng tự mình tìm tới ta, mời ta ra tay giúp đỡ đối phó ngươi, vốn là ta là khinh thường cùng những thứ này chính đảng nhân sĩ hợp tác. Bất quá nghe xong hắn nói tình huống về sau, ta thì phán đoán có thể xông ra lớn như vậy hòa người, chứ ngươi cũng không có người khác, sau đó thì đáp ứng. Vậy ngươi là làm sao biết ta trốn ở chỗ này?" Nô Tùng đối với mình ẩn nặc khí tức bản sự vẫn rất có tự tin, nhưng bây giờ lại làm cho Thanh Thủy Hoa Âm dễ dàng như vậy địa tìm đến hắn, để hắn nhịn không được có chút hiếu kỳ. Thanh Thủy Hoa Âm cười nói, "Cái này có thể quy công cho ngươi lưu tại trong thân thể ta đồ vật." Nô Tùng vừa nghĩ, chính mình lưu tại Thanh Thủy Hoa Âm trong thân thể, trừ hôm đó mây mưa lúc làm ở bên trong, hắn cũng không có gì. Chẳng lẽ là? "Không tệ, liền là của ngươi tinh hoa, chúng ta mị nhẫn bên trong có một loại công phu, chỉ cần thể nội đã từng lưu qua nam nhân tinh hoa, liền có thể cảm ứng được nam nhân này vị trí. Đương nhiên, chỉ có thể là tại trong phạm vi nhất định. Vừa mới ta theo những binh lính kia đi đến nơi đây, thì cảm ứng được ngươi giấu tại trên cây, cho nên ta mới đẩy ra bọn họ." Nô Tùng nhếch môi, "Công pháp này, thật là trâu." "Hoa Âm, ngươi có biện pháp tiến ta về Long Hoa sao?" Nô Tùng hỏi. Thanh Thủy Hoa Âm khẽ nhíu mày, "Có chút độ khó khăn, bất quá ta sẽ nghĩ biện pháp, ngươi còn tiếp tục ở chỗ này trốn tránh, chờ ta chuẩn bị tốt hết thảy liền đến thông báo ngươi." Nô Tùng gật gật đầu. Thanh Thủy Hoa Âm bỗng nhiên hướng Nô Tùng tiếp cận gần chút, ôn nhu nói, "Nô Tùng, ta giúp ngươi lớn như vậy một chuyện, ngươi dự định làm sao cảm ơn ta a?" Nô Tùng sờ mũi một cái, "Ngươi nói làm sao tạ thì làm sao tạ." Thanh Thủy Hoa Âm bốn éo một cái mê người thân thể mềm mại, "Cái kia ta hiện tại liền muốn." "A, hiện tại? Cái này có chút không tiện đi." Nô Tùng nhìn chung quanh một chút, tình huống hiện tại làm sao đều không thể nói là đánh giá chiến tốt chẳng sợ. "Cái này có cái gì không tiện, hôn một chút mà thôi nha." "Nguyên lai là hôn một chút ta." Thanh Thủy Hoa Âm cười giả dối, "Đương nhiên, không phải vậy ngươi cho rằng đâu. Chẳng lẽ ta còn muốn ngươi ở chỗ này cùng ta điên loan đảo phượng không thành? Nô Tùng, ngươi nghĩ đến đi đâu?" Nô Tùng hiện tại mới hiểu được, chính mình là bị Thanh Thủy Hoa Âm cho đùa giỡn. "Hoa Âm, ngươi có thể so sánh trước kia nghịch ngợm nhiều. Màn cục tính gặp hệ thống tên phiền bỏ mẹ. Bộ đôi kết hợp gây phiền cho thế giới." Chương 156, Thanh Thủy Hoa Âm. Không thể buông tha, dũng giả thắng. Giờ phút này Ngô Tùng đã đem sinh tử không để ý lặng lẽ sờ đến bên trái một đội nhân mã bên cạnh, mượn sơn lâm hiểm hộ, Ngô Tùng giống con li miêu giống như sát mặt đất mà đi. Tìm tới một cái tốt nhất tập kích thời cơ, Ngô Tùng đột nhiên bạo khởi, đao quang lấp lóe, kết thúc ba cái sinh mạng của binh lính. Tại hắn binh lính còn không có kịp phản ứng thời điểm, Ngô Tùng đã nhặt lên hai thanh, thậm chí còn mò hai quả, tránh đến một bên. Chỉ là một kích này, thì bại lộ phương vị của mình, chỉ một thoáng, xuống tiếng nổ lớn, vô số viên mưa đạn điểm giống như hướng Ngô Tùng chỗ ẩn thân gào thét mà đi. Ngô Tùng đầu cũng không dám ngẩng lên, toàn bộ thân thể dính sát mặt đất hướng một bên phụ phục mà đi. Tìm quả thô to cây cối làm nhiệm hộ, Nô Tùng một tay một thanh, hướng cái kia đội binh lính bắn phá lên. Đương nhiên, hắn mục tiêu chủ yếu vẫn là những binh lính này bên trong hóa cảnh cao thủ. Mặc dù là hai cánh tay đều là một tay cầm súng, nhưng Nô Tùng lại không có vì vậy mất đi chính xác, cái này một trận bắn phá về sau, khoảng chừng hơn 10 tên lính ngã xuống. Mà Nô Tùng trọng điểm chiếu cố vị kia hóa cảnh cao thủ, cũng trúng thương ngã xuống đất, sống chết không rõ. Bất quá bởi như vậy, Nô Tùng lập tức bị còn lại binh sĩ xem cho rõ ràng, từng cái rìm súng tìm tới ẩn nấp địa phương hướng Nô Tùng xạ kích lên. Nô Tùng giấu ở phía sau cây, mặc dù biết cây này đầy đủ trang kiện, nhưng dạng này dày đặc xạ kích, rất nhanh liền có thể đem thân cây đánh gãy. Lại nói, hắn hai cái tiểu đội cũng tại hỏa tốc chạy đến, nếu như Nô Tùng lại không thoát thân, chỉ sợ cũng muốn bị làm sủi cảo. Nô Tùng sớm có dự định, vận dụng đằng không thuật, lướt qua thân cây bay lên, bay thẳng đến lá cây thứ nhất ung tùm địa phương sau giấu kín tốt thân hình. Cái kia đội binh lính tại cùng nhau bắn phá sau ngừng bắn, hiện lên hình quạt bao vây quanh. Nô Tùng gặp có hơn 30 người xuống lại tới, trên mặt hiện lên một tia cười lạnh, móc ra một quả, ném tới trong đám người ầm. Một tiếng nổ mạnh to lớn về sau, xuống lại tới hơn 30 người, lập tức chết một nửa, còn lại cũng đều thụ nặng nhẹ không đồng nhất thương tổn. Mà Ngô Tùng tại cao hơn 20 mét trên cây, tuy nhiên uy lực nổ tung rất mạnh, nhưng ở cảnh cây điểm hộ dưới, không có nhận đến một tia thương tổn. Nổ tung sau đó, Ngô Tùng bưng lên bắt đầu điểm sạng, mỗi một viên đạn đều thu hoạch một đầu sinh mạng của binh lính. Xài hết trong tay viên đạn về sau, Ngô Tùng đem súng tiện tay ném qua một bên, thân thể giống như bén nhạy viên hầu một dạng tại trong rừng cây bay vọt. Giải quyết hết cái này một tiểu đội, còn có hai cái tiểu đội nhân mã. Ngô Tùng không dám ở cùng một nơi dừng lại quá lâu. Sau đó tại giữa rừng núi hướng một tiểu đội khác nhảy tới. Bất quá lần này lại không có vừa mới vận tốt như vậy, Nô Tùng mấy cái điểm xạ vừa giải quyết hết mấy người lính, liền bị trong tiểu đội hóa cảnh cao thủ phát hiện. Trong lúc nhất thời, đại hơn 10 đầu súng hướng Nô Tùng điên cuồng bắn phá lên. Nô Tùng bất đắc dĩ, đành phải hướng ngọn cây leo đi, bò càng cao, dưới đáy phóng tới viên đạn, bị cảnh cây ngăn trở cũng càng nhiều. Vừa tới ngọn cây, Nô Tùng còn thở một ngụm, liền thấy hai chiếc máy bay trực thăng hướng chính mình bay tới. Mẹ trứng. Nô Tùng chửi một câu, tại trên đỉnh cây hướng khác một cây đại thụ nhảy tới. Trên phi cơ trực thăng treo đầy súng máy, có thể so sánh dưới đáy những người kia trong tay uy lực lớn nhiều. Hai chiếc máy bay trực thăng đồng thời nổ súng, thẳng đánh cành cây vắt ngang, một mảnh hỗn độn. Nô Tùng bị buộc bất đắc dĩ, đang chuẩn bị dọc theo thân cây trượt xuống dưới lúc, đột nhiên một loại nguy cơ to lớn cảm giác theo đáy lòng mà sinh. Nhìn lại, nguyên lai là hai chiếc máy bay trực thăng vậy mà hướng chính mình phát xạ hai cái. Cái đồ chơi này có thể so sánh uy lực lớn quá nhiều. Nô Tùng một bên mắng, một bên cuống quýt dùng hết toàn lực thi triển tiêu dao du. Trong chốc lát, Nô Tùng ngay tại 20m có hơn, ngay sau đó hai tiếng nổ mạnh to lớn, chấn động đến Ngô Tùng lỗ tai thẳng ông tắc hưởng, thân thể cũng bị xung kích sóng lao ra xa mười mấy mét. Mặc dù không có nổ đến hắn, nhưng lại bị chấn trong miệng thổ huyết, thụ nội thương. Mà ở phía dưới cái kia đội lùng bắt đội có thể liền xui xẻo, không có dấu hiệu nào bị hai cái tập kích. Toàn bộ tiểu đội cơ hồ tất cả đều chết sạch, chỉ còn lại có mấy cái nửa chết nửa sống địa kéo dài hơi tàn. Mà cái kia vị cao thủ, xem như bên trong thụ thương nhẹ nhất một cái. Cái kia vị cao thủ phun ngụm máu, lớn tiếng mắng, là cái nào chó chết phát sạ, ngay cả người mình đều nổ. Không đợi hắn mắng đầy đủ, đột nhiên cảm giác được sau lưng sát khí đằng đằng, nhìn lại, nhìn đến lần này bọn họ lùng bắt mục tiêu Nô Tùng, chính hướng hắn cười lạnh. Nô Tùng lần này không có dùng súng, mà chính là dùng long thứ trực tiếp đem cái kia cao thủ cổ bị rạch rách. Hai cái tiểu đội đã giải quyết, nhưng Nô Tùng cũng có chút kiệt lực, trong thời gian ngắn mấy lần thời khắc sinh tử du đãng, lại thêm vừa mới hai cái kia cho hắn mang Ali nội thương, để Nô Tùng có một loại thật sâu cảm giác mệt mỏi. Bất quá Nô Tùng rõ ràng, cái này thời điểm hắn có thể không có thời gian nghỉ ngơi nhiều một phút đồng hồ, nguy hiểm liền càng thêm nặng một phần. Cho mình phình lên sức lực, Nô Tùng thân hình lần nữa biến mất tại núi rừng bên trong. Bởi vì bại lộ mục tiêu, Nô Tùng trên đỉnh đầu có hơn 10 chiếc máy bay trực thăng tại xoay quanh, mà tất cả lùng bắt đội ngũ đều hướng Nô Tùng phương hướng tụ lại mà đến. Nô Tùng nhìn xem đỉnh đầu máy bay trực thăng, khẽ cắn môi, lần nữa hướng ngọn cây leo đi. Lần này hắn không có hiện lộ thân hình, mà chính là trốn ở cành cây đằng sau. Đợi đến có một chiếc máy bay trực thăng hướng chính mình bay tới lúc, Nô Tùng cầm trong tay sớm thì chuẩn bị xong một khối man đầu lớn nhỏ thạch đầu dùng lực bắn ra. Bình một tiếng sau đó, máy bay trực thăng trước mặt pha lê bị nện ra một cái độc lớn, sau đó tảng đá kia chuẩn xác không sai lầm lại nện đến phi công trên đầu. Phi công vừa chết, máy bay trực thăng liền trên không trung đánh tới chuyển. Vì có thể tìm kiếm Nô Tùng, những thứ này máy bay trực thăng phi hành độ cao rất thấp, gần như sắp là dán vào ngọn cây. Cho nên rất nhanh, máy bay trực thăng thì rơi xuống tại trong rừng cây. Cánh quạt tại đánh đoạn vô số cành cây về sau, cũng ngừng chuyển động, sau đó một tiếng nổ mạnh to lớn. Sau đó, Nô Tùng dùng cùng một loại thủ pháp, lại đánh rơi ba chiếc máy bay trực thăng sau. Tất cả máy bay trực thăng không thể không kéo thật cao độ, tránh né nguy hiểm. Tuy nhiên bọn họ không biết Nô Tùng đến cùng dùng phương pháp gì đem máy bay trực thăng đánh rơi, nhưng hiện tại bọn hắn đều hiểu, bọn họ muốn đối phó, quả thực không phải người, là ma quỷ. Nô Tùng gặp máy bay trực thăng từng cái dọa đến cất cao không ít, liền không lại cùng bọn họ đối nghịch, cũng coi là vừa mới chính mình chịu nổ xả giận. Bất quá bây giờ Nô Tùng trạng thái đồng thời không rất tốt, cho nên hắn nhu cầu cấp bách tìm ẩn nấp địa phương nghỉ ngơi một chút khôi phục công lực. Ngọn núi lớn này tuy nhiên diện tích không lớn, nhưng 3000 người đội ngũ phân tán ra vào trong núi, vẫn là rất không đáng chú ý. Nô Tùng ẩn nặc khí tức, ghé qua có hơn 1000 thước về sau, tìm tới một khỏa cành lá um tùm đại thụ che trời. Từ phía dưới đi lên nhìn qua, giống như đỉnh đầu to lớn lục dù đồng dạng, ngay cả ánh sáng tuyến đều khó mà xuyên qua. Nô Tùng thân thể giống như viên hầu giống như cực nhanh leo đi lên, tìm cái vô cùng ẩn nấp địa phương nấp kỹ thân hình, xác định vô luận là tại đỉnh đầu máy bay trực thăng, vẫn là dưới chân lùng bắt đội đều không thể phát hiện mình về sau, liền nhắm mắt lại điều tức vận công lên. Nô Tùng cẩn thận cảm thụ lấy thể nội chân khí trong thân thể bơi lội, trên người mỗi một chỗ nhỏ xíu vết thương đều tại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khép lại. Trọn vẹn qua có sau 2 giờ, Nô Tùng mới bị phía dưới động tĩnh bừng tỉnh. Cái này xem xét phía dưới, lại làm cho Nô Tùng có chút chấn kinh, bởi vì dưới đáy, trừ một đội tự vệ đội binh lính bên ngoài, còn có một cái che mặt thần bí nữ nhân. Nô Tùng liếc một chút thì nhận ra, cái này nữ nhân cũng là Thanh Thủy Hoa Âm. Nàng tới nơi này làm gì? Chẳng lẽ quân Nhật Bản mới đã bắt đầu mời những thứ này nhẫn giả xuất thủ sao? Nô Tùng đầy trong đầu nghi vấn. Thanh Thủy Hoa Âm đi theo làm được một cái quân hàm không thấp tướng lãnh nói mấy câu về sau, cái kia tướng lãnh liền mang theo còn lại binh lính hướng phía trước tiếp tục tìm kiếm. Mà Thanh Thủy Hoa Âm thì là lưu tại nguyên chỗ, nhìn lấy những binh lính kia đi xa về sau, đem khăn che mặt lấy xuống, lộ ra cái kia tuyệt thế vũ mị dung nhan. Nàng ngẩng đầu, nhìn qua Ngô Tùng phương hướng nở nụ cười xinh đẹp, sau đó mềm mại đáng yêu thân thể vặn một cái, mấy cái nhảy lên liền đi đến Ngô Tùng chỗ ẩn thân. "Ngô Tùng, ngươi chỗ ẩn nút thật là khó tìm a." Thanh Thủy Hoa Âm mị thanh nói ra. Ngô Tùng đẩy ra cánh tay, ngượng ngùng cười nói, "Còn không phải bị ngươi tìm tới, ngươi làm sao cùng bọn hắn nhập bọn với nhau?" Thanh Thủy Hoa Âm sáng giọng, "Còn không phải là vì ngươi." Ngô Tùng có chút buồn bực, hỏi, "Vì ta?" "Đương nhiên, hôm nay thủ tướng tự mình tìm tới ta, mời ta ra tay giúp đỡ đối phó ngươi. Vốn là ta là khinh thường cùng những thứ này chính đảng nhân sĩ hợp tác. Bất quá nghe xong hắn nói tình huống về sau, ta thì phán đoán có thể xông ra lớn như vậy hòa người, chứ ngươi cũng không có người khác, sau đó thì đáp ứng. Vậy ngươi là làm sao biết ta trốn ở chỗ này? Nô Tùng đối với mình ẩn nặc khí tức bản sự vẫn rất có tự tin, nhưng bây giờ lại làm cho Thanh Thủy Hoa Âm dễ dàng như vậy địa tìm đến hắn, để hắn nhịn không được có chút hiếu kỳ. Thanh Thủy Hoa Âm cười nói, cái này có thể quy công cho ngươi lưu tại trong thân thể ta đồ vật. Nô Tùng vừa nghĩ, chính mình lưu tại Thanh Thủy Hoa Âm trong thân thể, trừ hôm đó mây mưa lúc làm ở bên trong, hắn cũng không có gì. Chẳng lẽ là? Không tệ, liền là của ngươi tinh hoa, chúng ta mị nhẫn bên trong có một loại công phu, chỉ cần thể nội đã từng lưu qua nam nhân tinh hoa, liền có thể cảm ứng được nam nhân này vị trí. Đương nhiên, chỉ có thể là tại trong phạm vi nhất định. Vừa mới ta theo những binh lính kia đi đến nơi đây, thì cảm ứng được ngươi giấu tại trên cây, cho nên ta mới đẩy ra bọn họ.
Nô Tùng nhếch môi, công pháp này thật là trâu.
Hoa Âm, ngươi có biện pháp tiến ta về Long Hoa sao?
Nô Tùng hỏi.
Thanh Thủy Hoa Âm khẽ nhíu mày, có chút độ khó khăn, bất quá ta sẽ nghĩ biện pháp, ngươi còn tiếp tục ở chỗ này trốn tránh, chờ ta chuẩn bị tốt hết thảy liền đến thông báo ngươi.
Nô Tùng gật gật đầu.
Thanh Thủy Hoa Âm bỗng nhiên hướng Nô Tùng tiếp cận gần chút, ôn nhu nói, Nô Tùng, ta giúp ngươi lớn như vậy một chuyện, ngươi dự định làm sao cảm ơn ta à?
Nô Tùng sờ mũi một cái, ngươi nói làm sao tạ thì làm sao tạ.
Thanh Thủy Hoa Âm bốn éo một cái mê người thân thể mềm mại, cái kia ta hiện tại liền muốn.
A,
hiện tại,
cái này có chút không tiện đi.
Nô Tùng nhìn chung quanh một chút, tình huống hiện tại, làm sao đều không thể nói là đánh giá chiến tốt chẳng sợ.
Cái này có cái gì không tiện, hôn một chút mà thôi nha.
Nguyên lai là hôn một chút ta.
Thanh Thủy Hoa Âm cười giả dối, đương nhiên, không phải vậy ngươi cho rằng đâu.
Chẳng lẽ ta còn muốn ngươi ở chỗ này cùng ta điên loan đảo phượng không thành?
Nô Tùng, ngươi nghĩ đến đi đâu?
Nô Tùng hiện tại mới hiểu được, chính mình là bị Thanh Thủy Hoa Âm cho đùa giỡn.
Hoa Âm, ngươi có thể so sánh trước kiêm lịch nhiều nhiều.
Mạnh cục tính gặp hệ thống tên phiền bỏ mẹ.
Bộ đôi kết hợp gây phiền cho thế giới.
Chương 157, lực chiến ngàn quân.
Thanh Thủy Hoa Âm cười không nói, chỉ bờ môi của mình, nhắm mắt lại.
Nô Tùng cũng không do dự, túi đầu hôn đi lên.
Qua có mười mấy giây đồng hồ về sau, hai người mới tách ra, Thanh Thủy Hoa Âm vẫn như cũ nhắm hai mắt, một bộ ngây ngất dư vị bộ dáng.
Sau đó mở mắt ra nói, "Tốt, ta đi trước."
"Hoa Âm."
Nô Tùng bỗng nhiên hô.
Thanh Thủy Hoa Âm quay đầu lại hỏi nói, "Thế nào, không bỏ được ta đi sao?"
Nô Tùng khẽ cười nói, "Vạn sự cẩn thận."
Nhìn lấy Thanh Thủy Hoa Âm thân ảnh biến mất tại giữa rừng núi, Nô Tùng trong lòng một trận gợn sóng.
Tính xuống tâm, Nô Tùng tiếp tục tu luyện, hy vọng có thể lần nữa tìm tới vừa mới loại kia muốn đột phá cảm giác.
Cái này một chờ, cũng là 2 giờ.
Nô Tùng bị một trận tiếng chó sủa bừng tỉnh, hắn liếc mắt một cái, mười mấy điều chó nghiệp vụ tại trong núi rừng bốn phía người tìm kiếm mùi của chính mình.
Nô Tùng cười thầm, nếu như ngay cả chó nghiệp vụ đều có thể tìm tới chính mình, vậy mình cái kia ẩn nặc khí tức công phu chẳng phải là luyện không?
Bất quá tuy nhiên Nô Tùng có tự tin không bị phát hiện, nhưng hắn cũng không dám lại tiếp tục tu luyện, mà chính là giữ vững tinh thần, thời khắc chú ý tình huống xung quanh.
Qua một hồi, cái này đội lùng bắt đội rời đi phiến khu vực này, Nô Tùng vừa định buông lỏng, đống nhiên cảm giác được một cỗ nguy cơ to lớn. Hắn không lo được cẩn tàng thân hình, thân thể như mũi tên đồng dạng hướng nơi xa bỏ chạy. Mà hắn vừa mới chỗ ẩn thân, đã bị hai cái đồng thời đánh trúng, toàn bộ tán cây đều bị nổ đoạn ngã xuống.
Nô Tùng hít một hơi lãnh khí, vừa mới muốn làm mình chần chừ nữa nửa giây, chỉ sợ cũng hội rơi vào cái thi thể không hoàn toàn xuống tràng.
Bị nổ tung khí lãng về sau hướng bay mười mấy mét về sau, Nô Tùng mới đứng vững thân hình.
Hắn tâm lý ý niệm đầu tiên chính là Thanh Thủy Hoa Âm bắn hắn, bởi vì không có người hội chính xác như thế điệu biết mình chỗ ẩn thân.
Nô Tùng trong lòng không nguyện ý tin tưởng, nhưng sự thật lại làm cho hắn không thể không tin.
Bất quá lúc này cũng không phải hắn nghĩ lại thời điểm, bởi vì hắn đã bại lộ tại vô số tự vệ đội binh lính trước mặt.
Nhìn qua bốn phía đen nghịt quân đội, Nô Tùng có loại bốn bề thọ địch cảm giác.
Chẳng lẽ lần này thật muốn cắm ở chỗ này sao?
Nhưng là không đến cuối cùng, Nô Tùng tuyệt không buông bỏ.
Cho dù là mấy trăm cây đối với mình, hắn cũng muốn làm cho đối phương nỗ lực thê thảm đau đớn đại giới.
Nô Tùng ngửa mặt lên trời thét dài, đã là đối Thanh Thủy Hoa Âm bán chính mình mà cảm thấy đau lòng, cũng là vì chính mình tăng lên khí tức, chuẩn bị thua chết đánh cược một lần. Vài trăm người vây quanh Nô Tùng, tự nhiên cho rằng Nô Tùng chắp cánh khó thoát.
Cho nên thủ tướng sau khi biết được tin tức này, liền để tự vệ đội bắt sống.
Tự vệ đội bên trong không thiếu cao thủ, từ trong đám người đi ra 10 người đến, đem Nô Tùng vây quanh, chuẩn bị đem Nô Tùng bắt sống.
Nô Tùng cười lạnh một tiếng, tuy nhiên hắn bị vừa mới lần nữa chấn thương, nhưng đối phó với những thứ này người, hắn vẫn là có lòng tin.
Làm sao? Không bắn súng sao?
Đây chính là các ngươi Nhật Bản tinh thần võ sĩ đạo.
Nô Tùng hỏi.
Hắn có thể cảm giác được, cái này 10 tên trong cao thủ, có 2 tên là hóa cảnh, còn lại cũng là minh đạo đỉnh phong.
Vì Nô Tùng, quân Nhật Bản mới cơ hồ đem tất cả có thể điều động lực lượng toàn bộ điều động.
Đến a.
Nô Tùng tay cầm long thứ, chiến ý đại thịnh.
10 người này lại không vừa động thủ, mà là đồng thời kết lên thủ ấn.
Nô Tùng thầm kêu một tiếng không tốt, đây đều là nhẫn giả, bọn họ đồng thời kết thủ ấn, hẳn là dùng một loại trận pháp tới đối phó chính mình.
Nô Tùng quyết định thật nhanh, lập tức hướng bên trong một tên nhẫn giả công tới.
Có thể còn chưa tới tên kia nhẫn giả trước mặt, Nô Tùng cũng cảm giác thân thể cứng đờ, hoạt động bị hạn chế.
Nô Tùng âm thầm cổ động chân khí, muốn đột phá cái này trói buộc, lại là phí công.
10 cái nhẫn giả liên thủ bày ra thuốc phù thuật, Nô Tùng trong lúc nhất thời còn thật phá giải không.
Nhìn lấy có binh lính hướng chính mình đi tới, Nô Tùng biết nếu như mình lại không tránh thoát trói buộc, chỉ sợ cũng muốn trở thành Nhật Bản tù nhân.
Nô Tùng trong lòng lo lắng và phần, mắt thấy binh lính đã xuống lại tới, hắn đột nhiên cảm giác được trong đầu một tiếng vang thật lớn, sau đó toàn bộ thân thể dường như không có trọng lượng đồng dạng, mà chân khí trong cơ thể cũng lao nhanh không thôi, không biết cường đại đến mức nào.
Phá!
Nô Tùng hô lớn một tiếng, 10 người liên thủ kết xuống thuốc phù thuật, liền bị Nô Tùng một lần hành động tránh thoát.
Cái kia 10 tên nhẫn giả trên mặt đều là vẻ kinh hãi, bọn họ vội vàng lại lần nữa kết lên thủ ấn.
Có thể Nô Tùng lại không cho bọn hắn cơ hội, thân hình so vừa mới càng thêm nhanh chóng mà vọt tới bên trong một tên nhẫn giả trước mặt, giơ tay chém xuống, tên kia nhẫn giả người đầu rơi xuống đất.
Mà thông qua giám sát nhìn lấy đây hết thảy thủ tướng Nhật Bản, vội vàng hạ đạt nổ súng mệnh lệnh.
Trong lúc nhất thời, súng tiếng nổ lớn. Nhưng Nô Tùng lại không thèm quan tâm, thân hình thoát một cái liền vọt vào trong đám người.
Còn như tử thần hàng lâm giống như, thời gian một cái nháy mắt, mấy chục tên binh lính vĩnh viễn ngã xuống.
Các binh sĩ thấy thế, vội vàng phân tán ra đến, tìm kiếm cơ hội nổ súng.
Bất quá lúc này Nô Tùng, đối với mấy cái này phổ thông viên đạn đã không có chút nào ý sợ hãi, là mấy cái tránh né động tác về sau, đột nhiên nhảy lên thật cao, toàn bộ thân thể đều tại một tầng từ chân khí tạo thành vòng bảo hộ bên trong, quả thực là đao thương bất nhập đợi nhảy đến cao mười mấy mét về sau, Nô Tùng lại lấy tốc độ cực nhanh lao xuống, một chân giẫm tới mặt đất. Toàn bộ mặt đất đều tùy theo chấn động, thậm chí có vài vết rách rạn nứt ra. Nô Tùng trung quanh một khu vực lớn, phảng phất là trải qua động đất cấp 10 đồng dạng, toàn bộ chìm xuống có 2-3 mét. Vô số cây cối ngã xuống đất, mà bao quanh Nô Tùng cái này gần 1000 tự vệ đội, có bị Nô Tùng đánh chết, có bị cây đập chết, cũng có bị lăn xuống thạch đầu đập chết. Một cước này chi uy, lực kháng ngàn quân. Mà lúc này Nô Tùng thì là phiêu lơ lửng ở giữa không trung, nhìn lấy chính mình một cước này phía dưới uy lực có chút sững sờ. Hắn cũng không nghĩ đến sẽ có như thế to lớn lực phá hoại. Hai tay nắm quyền, Nô Tùng cảm ứng đến thể nội chân khí dâng trào, trong lòng thầm nghĩ, chẳng lẽ chính mình lại đột phá? Mà giờ khắc này, thông qua vệ tinh giám sát nhìn lấy đây hết thảy, thủ tướng Nhật Bản nhìn qua phiêu lơ lửng ở giữa không trung Nô Tùng, chán nản ngồi đến trên ghế, trong miệng thì thào nói ra, đây là nhân loại sao? Nô Tùng cảm ứng được có loại bị người nhìn chằm chằm cảm giác, ngẩng đầu nhìn chút trời hư không, cười lạnh, sau đó so cái ngón giữa. Thủ tướng không nghĩ tới Nô Tùng vậy mà có thể phát giác vệ tinh giám sát, cái này đã vượt qua hắn có thể lý giải phạm chủ. Nô Tùng chậm rãi rơi xuống đến đất, nó ngó bốn phía tu la giống như chẳng cảnh, hơi nhếch khóe môi lên. Hắn lúc này đã hoàn toàn không sợ những thứ này tự vệ đội binh lính, mà còn lại máy bay trực thăng cũng không đuổi kịp Nô Tùng tốc độ. Trước mắt mọi người hoa một cái, Nô Tùng đã không có bóng dáng. Nô Tùng tìm địa phương an toàn dừng bước lại, hơi chút nghỉ ngơi một lát. Lúc này, Nô Tùng cảm ứng được một cỗ khí tức quen thuộc tại hướng chính mình tới gần. "Nô Tùng, ngươi đi đâu? Không phải đã nói tại gốc cây kia chờ lấy ta sao?" Thanh Thủy Hoa Âm đi đến Nô Tùng trước người hỏi. Nô Tùng chau mày, "Hoa Âm, ngươi đi không lâu sau, ta thì lọt vào hai cái oanh kích, nếu như không là ta phản ứng nhanh, hiện tại chỉ sợ đã bị tạc thành tro." Thanh Thủy Hoa Âm theo Nô Tùng khẩu khí nghe ra manh mối, hỏi, "Ngươi là hoài nghi ta bán ngươi?" "Ta cũng không muốn dạng này, nhưng biết ta ở vị trí này, chỉ có ngươi một người." Thanh Thủy Hoa Âm cười khổ một tiếng, "Không nghĩ tới ta vậy mà rơi vào cái bị ngươi hoài nghi xuống chàng, buộc ta vì ngươi an bài tốt thuyền hồi Long Hoa. Nhìn đến ngươi cũng sẽ không ngồi thuyền của ta, bớt lại hoài nghi ta muốn làm cho gì?" Nô Tùng cảm ứng đến Thanh Thủy Hoa Âm nhịp tim cùng khí tức, phân biệt ra được Thanh Thủy Hoa Âm hẳn không phải là đang nói láo. Nhưng mình bại lộ mục tiêu, nhưng lại không biết làm như thế nào giải thích. Lúc này, Thanh Thủy Hoa Âm điện thoại chợt nhớ tới, nàng vốn không tâm tư tiếp, có thể nhìn có điện lại về sau, vẫn là ấn kết nối khóa, nghe đối phương nói mấy câu, Thanh Thủy Hoa Âm sắc mặt biến, treo máy sau đối Ngô Tùng nói ra, "Vừa nhận được tin tức, ta bị nhẫn bên trong gia phản đồ, chúng ta quan hệ, quân Nhật Bản mới sớm liền biết được, cho nên bọn họ mới mời ta xuất thủ, tốt mượn ta thủ đoạn tìm tới ngươi." Ngô Tùng tự nhiên cũng có thể nghe đến thanh âm trong điện thoại, tuy nhiên hắn đang hoài nghi Thanh Thủy Hoa Âm là vì lấy đến tín nhiệm của mình mà đang diễn trò, nhưng theo hắn ở sâu trong nội tâm, còn thì nguyện ý tin tưởng Thanh Thủy Hoa Âm. Gật gật đầu, Ngô Tùng hỏi, "Thuyền của ngươi ở đâu?" Thanh Thủy Hoa Âm lại là cho mày, "Thế nào, không sợ ta lại ra bán ngươi sao?" Ngô Tùng ngượng ngùng cười một tiếng, "Có lỗi với Hoa Âm, là ta quá mẫn cảm, cũng là sự tình trùng hợp." "Ngô Tùng, ngươi hoài nghi ta cũng rất bình thường, tuy nhiên ta rất thương tâm, nhưng ta có thể lý giải. Đi theo ta, ta mang ngươi lên thuyền." Thanh Thủy Hoa Âm lôi kéo Ngô Tùng lên xe, chạy đến cảng khẩu phụ cận một chỗ kiến trúc bên cạnh về sau, mang theo Ngô Tùng đi vào. "Không phải lên thuyền sao? Làm sao đến nơi đây?" Ngô Tùng nhịn không được hỏi. Thanh Thủy Hoa Âm trắng Ngô Tùng liếc một chút, "Thế nào, vẫn là tại hoài nghi ta sao? Theo ta đi đi vào liền biết, thuyền thì ở phía dưới." Ngô Tùng giờ phút này cũng không kiêng dè có phải hay không có bẫy dập, lấy cảnh giới bây giờ của hắn, chỉ cần không phải đại quy mô sát thương tính vũ khí, cũng sẽ không đối với hắn cấu thành uy hiếp. Mà lại hắn cũng cảm ứng được, nơi này trừ Thanh Thủy Hoa Âm cùng chính mình bên ngoài, lại không có thứ ba cái cao thủ. Thanh Thủy Hoa Âm mang theo Hoa Ngô Tùng đi tiến gian phòng về sau, ở trên vách tường ấn vài cái, sau đó bắn ra một ngón tay văn phân biệt hệ thống đi qua xác nhận về sau, chỉnh mặt vách tường hướng hai bên tách ra, lộ ra bên trong một đạo hướng xuống mà đi bậc thang. "Đi thôi, đây chính là chúng ta mị nhận nhất tộc đại bí mật, bây giờ ngươi là người thứ nhất tiến đến ngoại nhân." Theo Thanh Thủy Hoa Âm hướng phía dưới đi đến, phía dưới có động thiên khác, quả thực có thể nói là cái to lớn khu vực đồng dạng. Mà tại cái này rộng lớn trong không gian, có một cái nho nhỏ căn cầu. "Hoa Âm, các ngươi mị nhận thật là đại thủ bút, làm như thế một cái căn cứ, coi như dưới đất sinh hoạt một năm đều không có vấn đề đi." Thanh Thủy Hoa Âm hơi hơi giận dữ nói, "Đi qua mấy đời mị nhận nỗ lực, mới có thành tựu của ngày hôm nay. Chúng ta mị nhận nhất tộc đều là chút nữ nhân, nhưng bởi vì tập luyện mị thuật, trở thành siêu việt người bình thường tồn tại. Mà chúng ta loại năng lực này, tự nhiên sẽ gây nên người đương quyền lo lắng." Nàng chỉ cái trụ sở này, tiếp tục nói, "Cái trụ sở này chính là vì để phòng ta mị nhận nhất tộc tao ngộ tai họa ngập đầu." Nô Tùng có thể hiểu được Thanh Thủy Hoa Âm tâm tình, bởi vì hắn cùng Thanh Thủy Hoa Âm là cùng một loại người, thậm chí hiện tại hắn so Thanh Thủy Hoa Âm còn phải cao hơn một cấp bậc. Nói cách khác, hắn đối chính quyền quốc gia uy hiếp lực muốn càng mạnh. Nhớ tới ở đây, Nô Tùng đống nhiên có loại cảm giác nói không ra lời. Hắn đang nghĩ, nếu như mình trở lại Long Hoa, quốc gia phương diện biết mình có khai sơn liệt địa năng lực, mà lại muốn giết bất kỳ một cái nào người lãnh đạo, đều như lấy đồ trong túi lồng dạng. Cái kia quốc gia phương diện hội ứng đối như thế nào chính mình, là chiêu an, vẫn là chấn ép, thậm chí là diệt sát. Nô Tùng vỗ vỗ Thanh Thủy Hoa Âm bả vai, "Giang hồ hiểm ác, Hoa Âm, vẫn là sớm đi lui ra đi." Thanh Thủy Hoa Âm mị nhãn vẩy một cái, "Lui ra? Ta lui ra ngoài chỗ nào, ngươi chịu muốn ta sao? Cái này, liền biết ngươi sẽ không đáp ứng, bất quá ngươi phải nhớ kỹ ước định của chúng ta. Đi, lên thuyền đi." Nhìn xem trống rỗng cảng cầu, Nô Tùng nhịn không được hỏi, "Nơi nào có thuyền?" Vũ trụ va chạm, đại kiếp buông xuống, chư thần tịch diệt, pháp tắc xoay chuyển. Một viên đá rơi xuống, là khởi đầu cho thời đại mới hay nên đón hủy diệt. Chương 158, rời đi đảo quốc. Nô Tùng vừa dứt lời, theo trên mặt nước hiện lên một chiếc tàu ngầm đi ra. "Nóa, liền cái đồ chơi này đều có, mỹ nhân cũng coi là gia đại nghiệp đại. Thanh Thủy Hoa Âm có chút đắc ý nói, hiện tại tất cả cảng khẩu đều giới nghiêm, ta nghĩ tới nghĩ lui, chỉ có vận dụng ta cái này cực phẩm cất giữ tàu ngầm, đem ngươi đưa đến vùng biển quốc tế về sau, chỗ đó sẽ có thuyền tiếp ứng ngươi, chỉ là chiếc thuyền kia muốn đi Nga Đế quốc, xuống thuyền sau ngươi còn đến tự nghĩ biện pháp hồi Long Hoa. Nô Tùng không nghĩ tới Thanh Thủy Hoa Âm vậy mà cho hắn làm ra một chiếc tàu ngầm đến, tuy nhiên chiếc này tàu ngầm quy mô cũng không đại, đại khái có dài 30m, rộng 4-5m dáng vẻ, mà lại vẻ ngoài cũng không phải thường gặp quân sự tàu ngầm loại kia xì ga hình dáng, mà chính là càng giống một chiếc phong bế tàu du lịch đồng dạng. Cái này đến tốn không ít tiền a? Nô Tùng hỏi, có thể mua được du thuyền, xem như kẻ có tiền, có thể mua được tàu ngầm, mới thật sự là phú hảo. Cũng không phải, chọn vẹn hoa hơn 100 triệu đô la Mỹ chiếc này tàu ngầm an toàn tính đạt tới Mỹ Kiên Quốc Hải quân quân dụng tàu ngầm an toàn tiêu chuẩn, hơn nữa còn bôi có kiểu mới nhất phòng ra đa nước sơn, đảo quốc quân đội căn bản là không có cách dò xét đến nó. Tàu ngầm bên trong có hơn 20 gian phòng, vẫn phối có giải trí thiết bị. Nó có thể lặn xuống 200m, tại dưới nước đợi 24 giờ. Thế nào Nô Tùng, thích không? Nô Tùng nhếch môi, ưa thích là ưa thích, đáng tiếc mua không nổi, có thể ngồi một lần thì thỏa mãn. Thanh Thủy Hoa Âm cười cười, kéo lại Ngô Tùng cánh tay nói ra, đi thôi, ta dẫn ngươi đi bên trong thăm một chút. Ngô Tùng sững sờ, làm sao? Ngươi là muốn đưa ta đoạn đường sao? Đương nhiên, khó được ngồi một lần tàu ngầm thưởng thức đáy biển phong cảnh, ta đương nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội này, huống chi, có ngươi bồi tiếp. Thanh Thủy Hoa Âm hướng Ngô Tùng vứt bị nhãn. Ngô Tùng cũng không tiện cự tuyệt, lại nói, cái này tàu ngầm vốn chính là người ta, cũng không thể không cho người ta tiến tàu ngầm đi. Hai người đi vào tàu ngầm bên trong mặc dù có chút chật hẹp, nhưng so xe lửa giường nằm thùng xe rộng rãi nhiều. Một đạo chỉ cung cấp một người được đi thì đi hành lang, bên cạnh là từng gian gian phòng. Thanh Thủy Hoa Âm tại cái thứ ba cửa gian phòng dừng bước lại, mở cửa phòng cười nói, đây là xa hoa nhất một gian phòng, vào đi. Nô Tùng đi tiến gian phòng bên trong, đó là cái rộng 3m, lớn lên 5m gian phòng, trong phòng sửa sang hào hoa, phối có một cái giường đôi cùng đơn giản hai cái một mình ghế sofa cùng bàn trà. Treo trên vách tường TV lờ cờ giờ, thậm chí còn phân ra một gian nhỏ làm nhà vệ sinh. Bên giường là cái 1m vuông khoảng chừng ngắm cảnh cửa sổ, giờ phút này tàu ngầm đã chậm rãi lặn xuống, ngoài cửa sổ đen thủi lùi một mảnh cái gì cũng thấy không rõ. Thanh Thủy Hoa Âm quay người đóng cửa lại, sau đó ôn nhu đối Ngô Tùng nói ra, vì lý do an toàn, tàu ngầm hội lượn quanh cái đường xa đi vùng biển quốc tế, ước chừng cần 2 giờ, Ngô Tùng, cái này 2 giờ, chúng ta hai cái làm sao vượt qua a? Ngô Tùng nhìn lấy Thanh Thủy Hoa Âm mị nhãn mê ly, tình dục nồng đậm, có ngu đi nữa cũng biết Thanh Thủy Hoa Âm ám chỉ cái gì. Hắn sờ mũi một cái ngượng ngùng cười một tiếng, 2 giờ, ngược lại là đầy đủ ngủ một giấc. Thanh Thủy Hoa Âm khuôn mặt đỏ lên, túi đầu xấu hổ nói ra, ngươi cái này người, nói chuyện làm sao trực bạch như vậy, cái gì gọi là ngủ một giấc, ngươi muốn ngủ hay vậy? Ngô Tùng trong lòng âm thầm bất đắc dĩ, rõ ràng là Thanh Thủy Hoa Âm tại ám hiệu câu dẫn chính mình, nhưng mình cũng coi là ám chỉ nàng chỉ muốn ngủ một giấc, lại làm cho Thanh Thủy Hoa Âm hiểu lầm, hướng lệch ra cho nghĩ. Hoa Âm, giấc ngủ của ta là đơn thuần ngủ. Ngô Tùng giải thích nói. Thanh Thủy Hoa Âm sáng giọng, ngươi làm sao nói liền để người hiểu lầm, ta còn tưởng rằng ngươi muốn đối ta làm cái gì đây. Ngô Tùng thầm nghĩ, ngươi không đúng ta làm cái gì là được. Tốt ta, vậy ngươi ngủ đi, bất quá nơi này thì một cái giường, ta muốn nằm bên trong ngắm phong cảnh, cái này ngươi không có ý kiến chớ. Ngô Tùng lắc lắc đầu nói, đương nhiên không ý kiến. Thanh Thủy Hoa Âm lắc lắc xinh đẹp thân thể, phong tình vạn chủng địa nằm ở trên giường, ánh mắt mê ly, nhỏ cắn miệng môi, trong miệng còn thoải mái một tiếng, ừm, vẫn là nằm thẳng dễ chịu. Nô Tùng nhìn lấy Thanh Thủy Hoa Âm mê chết người không đền mạng bộ dáng, nhịn không được có phản ứng sinh lý, đây chính là mỹ nhẫn đầu lĩnh, mỹ thuật thiên hạ vô song, nàng muốn là muốn câu dẫn nam nhân, liền xem như đạo đức thánh quân cũng sẽ châm luân. Huống chi, Nô Tùng kinh lịch một trận sinh tử chém giết, cũng cần phát tiết thư giãn một tí, gặp Thanh Thủy Hoa Âm dáng vẻ dụ người, nhịn không được ngồi đến trên giường, đưa tay đem Thanh Thủy Hoa Âm kéo. Thanh Thủy Hoa Âm giả vờ dễ dụa một chút, nói đến, ngươi không phải nói đơn thuần ngủ nha, ôm người ta làm cái gì? Nô Tùng tại Thanh Thủy Hoa Âm trên cặp mông vỗ một cái, đây chẳng phải là ngươi muốn sao? Thanh Thủy Hoa Âm mông đầy đấy đà, co giãn thật tốt, mà lại mẫn cảm dị thường. Trải qua Nô Tùng đại thủ vỗ, một cỗ điện lưu xuyên qua thân thể, để cho nàng nhịn không được ư một tiếng, bất an vặn vẹo như rắn nước giống như thân thể mềm mại, tình động không ngừng nói, ngươi muốn thế nào, ta đều tùy ngươi. Nô Tùng cũng không còn che lấp lấp, vung tay lên, đem Thanh Thủy Hoa Âm ôm vào trong ngực, để Thanh Thủy Hoa Âm mặt đối mặt ngồi đến chính mình chân phía trên. Nhìn qua cái kia tiểu diễm vất át môi đỏ cùng mắt sáng như sao nửa khép bị nhãn, nhịn không được hôn đi. Thanh Thủy Hoa Âm vốn là từ nhỏ tập luyện mỹ thuật, mặc dù mới bị Ngô Tùng phá thân, nhưng đối chuyện nam nữ, tuyệt đối phải so những kinh nghiệm kia phong phú lao nữ nhân còn muốn tinh thông. Đương nhiên, cũng sẽ không nhăn nhăn nhó nhó, mà chính là lớn mật địa dùng chiếc lưỡi thơm tho đáp lại Ngô Tùng. Ngô Tùng bị Thanh Thủy Hoa Âm trêu chọc trong lòng một trận hỏa nhiệt, mà Thanh Thủy Hoa Âm cái kia mềm mại mà đầy có dáng mông đẹp, tại hắn giữa háng vừa đi vừa về ma sát, càng là bị hắn cực lớn kích thích. Dưới thân cái kia không an phận địa phương, sớm đã cứng rắn như sắt trụ, run lên một cái địa hướng Thanh Thủy Hoa Âm trong khe đi chui. Hai người quần áo đơn bạc, Thanh Thủy Hoa Âm tự nhiên có thể cảm giác được Nô Tùng cái kia nóng cứng rắn địa phương đỉnh lấy chính mình. Nô Tùng, ngươi chỉ là hôn hôn sao? Nô Tùng nghe đến Thanh Thủy Hoa Âm lời nói, càng là dục hỏa tăng vọt, đại tay vươn vào Thanh Thủy Hoa Âm trong quần áo, đem nội y đi lên đẩy, liền nắm chặt cái kia một tay khó có thể nắm chắc trước ngực đầy đặn, đồng thời tại cái kia đỉnh phong đỏ bừng một chỗ nhẹ nhàng nắn bóp. Trải qua dạng này kích thích, Thanh Thủy Hoa Âm chỉ cảm thấy toàn thân khô nóng không chịu nổi, riêng là cái chỗ kia có chút nhu cầu cấp bách một cái cứng rắn lửa nóng vật đi vào rừng ngứa. Nhưng Thanh Thủy Hoa Âm lại cũng không có nói ra đến, mà chính là càng thêm tiểu mị vặn vẹo bờ mông tìm kiếm kích thích, cũng coi là cho Ngô Tùng cổ vũ. Ngô Tùng đem bàn tay tiến Thanh Thủy Hoa Âm trong quần, theo chân bóng cặp đùi mượt mà một đường hướng lên trên, thẳng tới ngón tay chạm tới cái kia ướt nhẹp mê người chỗ. Thanh Thủy Hoa Âm thân thể mất cảm, mặc dù chỉ là vừa mới động tình, chỗ đó cũng đã là nước mùa xuân tràn lan, một mảnh láo lỉnh. Làm cái kia mẫn cảm địa phương bị Ngô Tùng ngón tay xẹt qua thời điểm, Thanh Thủy Hoa Âm nhịn không được ưng, thân thể cũng run rẩy. Ngô Tùng nghiêng người, đem Thanh Thủy Hoa Âm áp tại dưới thân, thuần thục đem Thanh Thủy Hoa Âm lột sạch sành sanh ánh đèn quanh quần dưới, chỉ thấy trên giường mỹ nhân ngọc thể nằm lê lết, không một chỗ không đẹp, rồi dao mềm mại ngực trắng như tuyết nở nang, núi nhọn mặt hường hào, eo mềm tinh tế, cặp đùi đẹp mượt mà, da trắng mùi thơm cơ thể. Ngô Tùng nhìn một chút, con ngươi tỏa ánh sáng, hiện ra xâm lược đỏ ửng, liền rốt cuộc không nỡ rời. Thanh Thủy Hoa Âm hơi hơi bờ mông, hai chân quấn quanh ở Ngô Tùng bên hông, vặn vẹo vòng eo bức thiết khát vọng Ngô Tùng cái kia cứng rắn địa phương có thể đỉnh mau tới cấp cho nàng giải ngứa. Ngô Tùng cũng không có để cho nàng thất vọng, nhắm ngay địa phương thân eo hướng phía trước đưa tới, liền tiến vào một cái ở mức chặt chẽ mà chỗ ấm áp. Thanh Thủy Hoa Âm thỏa mãn địa một tiếng, thầm nghĩ trong lòng, làm sao so với lần trước còn muốn lớn chút, cứng rắn chút, nếu không phải mình từ nhỏ tập luyện mỹ thuật, chỉ sợ còn thật không thể thừa nhận Ngô Tùng to lớn. Ngô Tùng tại Thanh Thủy Hoa Âm trên thân tung hoành ngang dọc, Thanh Thủy Hoa Âm thì là huyền chuyển hầu hạ, yêu kiều không ngừng. Mà lúc này, tàu ngầm đã lái vào đại hải, Ngô Tùng thỉnh thoảng nhìn qua dưới thân cái kia tuyệt thế vũ mỹ dung nhan, thỉnh thoảng nhìn qua ngoài cửa sổ cái kia mỹ lệ chói lọi đáy biển thế giới, trong lòng có loại kiểu khác kích thích, càng là tăng thêm tốc độ chinh phạt xung vào. Bàn về làm việc này, Thanh Thủy Hoa Âm tuy nhiên không bằng Ngô Tùng kinh nghiệm phong phú, nhưng lý luận của nàng tri thức vững chắc, càng là hiểu được các loại lấy lòng nam nhân phương thức, cùng các loại gia tăng tình thú tư thế. Hai người tại tàu ngầm bên trong, trọn vẹn dày vò một tiếng rưỡi thời điểm sau mới ngưng chiến. Ngô Tùng sảng khoái địa nằm ở trên giường, mà Thanh Thủy Hoa Âm thì là mang theo sau đỏ ửng, giúp vào Ngô Tùng trong ngực ôn nhu nói, "Ngô Tùng, hiện tại ngươi còn hoài nghi ta sao? Ta mặc dù là mỹ nhân, có thể ta chưa từng có dùng thân thể của mình đi hoàn thành nhiệm vụ, ngươi là ta nam nhân đầu tiên, cũng là duy nhất một người nam nhân, có thể ngươi vậy mà hoài nghi ta bán ngươi, biết đối với ta như vậy thương tổn có bao lớn sao?" Ngô Tùng trong lòng nổi lên một trận áy náy chi ý, nhẹ nhàng hôn xuống Thanh Thủy Hoa Âm cái trán nói ra, "Có lỗi với Hoa Âm, là ta hiểu lầm ngươi." Thanh Thủy Hoa Âm mềm mại hừ một tiếng xin lỗi coi như sao, ta muốn cải biến chúng ta ước định, lúc trước không phải nói 3 tháng sao, hiện tại phải tăng gấp bội, ngươi phải bồi ta nửa năm." Ngô Tùng mỉm cười, sảng khoái đáp ứng, "Tốt, nửa năm thì nửa năm." Giữ lời nói, Thanh Thủy Hoa Âm giống như là được đến đường ăn tiểu hài tử đồng dạng lộ ra ngây thơ nụ cười. Ngô Tùng trùng điệp gật đầu. Hai người lại vớt ve an ủi biết, Thanh Thủy Hoa Âm được đến thông báo, đã tiến vào vùng biển quốc tế, lập tức muốn nổi lên thuyền. Thanh Thủy Hoa Âm mọi loại không thôi lại ôm chặt Ngô Tùng, "Ta sẽ vẫn muốn ngươi." Các loại tàu ngầm nổi lên, hai người tới bong tàu, lưu luyến chia tay. Thanh Thủy Hoa Âm móc ra một tờ giấy đưa cho Ngô Tùng nói, "Đến Nga Đế quốc, ngươi liên hệ cái này người, hắn sẽ an bài ngươi hồi Long Hoa. Còn có, số tiền này ngươi cầm lấy, ngươi là nhập cư trái phép tiến vào Nga Đế quốc, không tiện đổi đồng rút, nơi này là 200.000 đồng rút, thời gian eo hẹp, ta cũng là lâm thời tiếp cận." Nói xong, Thanh Thủy Hoa Âm đem chứa được mấy cái chồng chất mệnh giá khác nhau tiền giấy, thậm chí còn có tiền xu ba lô giao cho Ngô Tùng. Ngô Tùng nhìn qua Thanh Thủy Hoa Âm, đột nhiên cảm giác nữ nhân này là thân thiết như vậy, hắn đưa tay đem Thanh Thủy Hoa Âm kéo, thật lâu không có buông ra, thẳng đến Thanh Thủy Hoa Âm thúc giục hắn lên thuyền, Ngô Tùng mới lên tiếng, "Hoa Âm, ngươi đối ta tốt, ta sẽ nhớ đến." Leo lên đi hướng Nga Đế quốc thuyền về sau, Ngô Tùng nhìn qua tàu ngầm phía trên cái kia cô đơn tịch mịch bóng hình xinh đẹp, trong lòng một trận không muốn. Mạnh cục tính gặp hệ thống tên phiền bỏ mẹ. Bộ đôi kết hợp gây phiền cho thế giới.